Chương 10945, nguy cơ trùng trùng. Chương 10945, nguy cơ trùng trùng. Tô Thiên Sơn hoảng hốt, hắn tuy là thần vương, nhưng đối mặt Vũ Xà Thần loại cấp bậc này hùng mãnh sinh vật, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Vũ Xà Thần ngụm lớn cả tới, Tô Thiên Sơn chỉ cảm thấy một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt, toàn thân khí thế đều bị khóa chặt, cả người thân thể cứng đờ, vô pháp động đậy. Trung quanh Hắc Ám Tà Điện các đệ tử, càng là kinh hãi đến mặt không còn chút máu, dồn dập chật vật lùi lại, một chút lùi lại hơi chậm người, liền bị Vũ Xà Thần khí chàng cương phong bao phủ, thân thể răng rắc vỡ vụn thành thịt vụn. Vũ Xà Thần mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, chỉ là bộc phát ra khí chàng uy áp, cũng đủ để đem cường giả nghiền nát thành thịt vụn. Thất Vô Hòa Thượng sầm mặt lại, Vũ Xà Thần đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có bao nhiêu phòng bị, lúc này lọt vào Vũ Xà Thần khí chàng áp chế, hắn trong lúc nhất thời khó mà phản kích, chỉ có thể thôi động sau lưng cứu tục pháp hoàn, thủ hộ tự thân chờ đợi cơ hội. Mà Tô Thiên Sơn thân thể lại không cách nào động đậy, mắt thấy là phải bị Vũ Xà Thần một ngụm nuốt. Thông Thiên Văn, mở. Sống chết trước mắt, Tô Thiên Sơn gương mặt đỏ lên một tiếng quát lên điên cuồng, trên trán thần quang bắn ra, liền nổi lên một cái cổ lão văn ấn, đạo văn này ấn, cùng thiên đạo cộng minh, bày biện ra màu u lam, như bầu trời màu sắc, một thoáng mở ra, liền bộc phát ra hừng hực uy quang, lại một thoáng đem Vũ Xà Thần bước lui. A, sắp chết trước mắt, còn có thể bộc phát ra Thông Thiên Văn, không tệ, không tệ. Vũ Xà Thần nhìn thấy Tô Thiên Sơn trên trán văn ấn, híp mắt cười cười. Tô Thiên Sơn trên trán văn ấn là một loại đặc thù đạo văn, gọi Thông Thiên Văn, là thần vương tiêu chí. Thần vương vị trí cảnh giới, gọi Thông Thiên Cảnh, cảnh giới này muốn so cựu đỉnh cảnh mạnh mẽ rất nhiều, đối thiên đạo lĩnh ngộ tiến một bước đi sâu, có thể hiển hóa đạo văn, là vì Thông Thiên Văn. Thông Thiên Văn. Diệp Thần còn là lần đầu tiên thấy Thông Thiên Văn, lập tức tiên cơ bắt, liền nhìn thấy Thông Thiên Cảnh đủ loại huyền bí. Thông Thiên Văn lại gọi sinh mệnh chi văn, bình thường cần bùng cháy chính mình khí huyết tính mệnh mới có thể hiển hóa ra ngoài. Thông Thiên Văn vừa hiển hóa, toàn thân tính mệnh khí huyết cũng sẽ đi theo sôi trào lên, bộc phát ra cường hãn nhất tiềm năng. Thông Thiên Văn phẩm tướng có thể theo màu sắc phán đoán, trắng, lục, lam, tím, đỏ, vàng, đen, màu sắc càng đậm phẩm tướng càng tốt, có khả năng kích phát ra tiềm năng cũng càng lợi hại. Nói như vậy, thần vương cấp bậc cường giả sẽ không dễ dàng hiển hóa Thông Thiên Văn, bởi vì hiển hóa Thông Thiên Văn thông qua bùng cháy khí huyết tính mệnh để kích thích tiềm năng, sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tiêu hao. Chỉ có tại lâm vào tuyệt cảnh, bị buộc đến chết trên đường, thần vương cường giả mới có thể đem Thông Thiên Văn hiển hóa ra ngoài. Hiện tại, Vũ Xà Thần chẳng qua là một cái công kích, liền khiến Tô Thiên Sơn bùng nổ Thông Thiên Văn, có thể nghĩ sự cường đại của nó. Tô Thiên Sơn khẽ cắn môi, coi như hiển hóa Thông Thiên Văn, hắn đối mặt Vũ Xà Thần, y nguyên cảm thấy mình nhỏ bé. Tiểu tử này, từ nơi nào thuần phục đến mạnh mẽ như vậy hung thú? Thậm chí là tinh không bị ngạn hung thú. Tô Thiên Sơn tầm mắt âm độc lườm Diệp Thần liếc mắt, cường đại như vậy hung thú, sợ là đủ để nghiền sát thiên đế, hắn coi như bùng nổ Thông Thiên Văn, cũng ngăn cản không nổi a. Hắc Ám Phù Kiếm, đi. Bất quá, Tô Thiên Sơn cũng không phải độc thân tác chiến, hắn có Hắc Ám Ma Quân chúc phúc, lúc này liền đem Hắc Ám Ma Quân ban cho phù kiếm, phất tay chém bay mà ra. Xuy. Hắc Ám Phù Kiếm mang theo một vệt lăng lệ hắc ám hung uy, còn có từng tia ghê tởm ô uế năng lượng sương mù, phá không hướng về Vũ Xà Thần chém đi. Vũ Xà Thần hắc hắc cười lạnh, nói, nếu như Hắc Ám Ma Quân đích thật tới, có lẽ còn có thể cùng ta qua hai chiêu, ngươi cái này tiểu mã con ve coi như xong. Trong lúc nói chuyện, Vũ Xà Thần vỗ sau lưng hai cánh, thần thánh trắng loáng cánh lông vũ, phiến nổi lên cuồng bạo hung hãn gió lốc, phát ra kinh thiên tiếng nổ vang rền. Tô Thiên Sơn chém bay mà đến Hắc Ám Phù Kiếm, căn bản không thể tiếp xúc đến Vũ Xà Thần thân thể, liền bị kịch liệt gió lốc thổi bay. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tô Thiên Sơn cũng là toát ra hoảng hốt biểu lộ. Chết đi cho ta. Vũ Xà Thần mang theo nhanh lệ ý cười, toàn thân lân phiến kéo ra, theo trong cơ thể nổ bắn ra muôn vàn buộc tinh quang, như từng sợi phi châm hướng về Tô Thiên Sơn bắn tới. Tô Thiên Sơn vạn phần hoảng sợ, hét lớn, kết trận. Nhanh kết trận, cho ta ngăn trở. Hắn nghĩ triệu tập trung quanh Hắc Ám Tà Điện các cường giả, kết trận đối kháng Vũ Xà Thần, nhưng nội vàng ở giữa, căn bản không kịp kết trận. Mắt thấy Tô Thiên Sơn liền bị Vũ Xà Thần giết chết, đột nhiên một bóng người thoáng hiện, hoành ra một trường, thế mà ngăn trở Vũ Xà Thần nổ bắn ra muôn vàn tinh quang. Đại Thiên Tôn ở trên, vũ giáng nghiệt xúc, chớ có cản rỡ. Chỉ thấy bóng người này, lại có thể là Thất Vô Hòa Thượng. Thất Vô Hòa Thượng kim cương nộ mục, uy nghiêm cẩn thận, vậy mà ngăn trở Vũ Xà Thần công kích. Sau lưng hắn, có một tôn vĩ đại thiên thần pháp tướng hiển hóa, cao vạn trượng, vĩ ngạn vô cùng, vương giả y quan, người mặc màu vàng áo tơ, làn da đỏ tím, mặt giống như mãn nguyệt, hai con ngươi như nở rộ hoa sen cánh hoa, trước ngực trang trí có hoa lệ xanh đậm bảo thạch, sau lưng lơ lửng màu vàng kim pháp vòng. Lại có thể là trong truyền thuyết, Tỳ Thấp Nô đại thần pháp tướng. Tỳ Thấp Nô đại thần có muôn vàn pháp tướng, kim quang tướng, chân long tướng, vương giả tướng, thần binh bằng nhau các loại, trong đó vương giả tướng nhất lộ ra bá đạo thần uy, có thể trấn áp chư nghiệt. Thất Vô Hòa Thượng thừa dịp vừa mới Vũ Xà Thần đối phó Tô Thiên Sơn, tìm tới cơ hội, trực tiếp liền triệu hoán ra Tỳ Thấp Nô thiên thần vương giả pháp tướng. Vương giả pháp tướng vừa ra, hạo đãng vương giả uy áp che bốn phương, làm cho Vũ Xà Thần cũng là rất đỗi chấn động. A, Tỳ Thấp Nô đại thần pháp tướng, ngươi là phai màu người? Vũ Xà Thần cuối cùng tỉnh ngộ lại, ánh mắt mang theo một vẻ vô cùng e dè vẻ mặt, nhìn về phía Thất Vô Hòa Thượng. Vừa mới nó buông xuống thời điểm, nhìn qua toàn trường, thấy Thất Vô Hòa Thượng chẳng qua là cựu đỉnh cảnh trung kỳ, cho nên cũng không để tại mắt bên trong. Lúc này thấy đến Tỳ Thấp Nô đại thần pháp tướng hiện hiện, nó mới thấy không ổn. Vương giả thần quang, chấn áp chư nghiệt, đi. Thất Vô Hòa Thượng bấm niệm pháp quyết, sau lưng Tỳ Thấp Nô vương giả pháp tướng, toát ra tối vi hừng hực vương giả thần quang, mang theo chấn áp hoàn vũ uy mãnh, quần quần oanh sát hướng Vũ Xà Thần. Tỳ Thấp Nô là tiếng phạn, ý là trật tự, thủ hộ, bảo vệ, chỉ có dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chấn áp tà ma nghiệt chướng, mới có thể thành lập đại trật tự, hình thành lớn thủ hộ. Vì vậy, Tỳ Thấp Nô thần lực có hung mãnh bá đạo một mặt, như kim cương đổ ma. Vũ xà thần xem như hung thú, cũng xem như ma thần, sợ nhất này loại chí cương chí thuần chấn áp lực lượng, nó lớn tiếng hướng về Diệp thần kêu lên. Không nên không nên. Luân hồi chi chủ, nhanh cứu mạng. Nay con lửa chọc thần thông, vừa vặn khắc chế ta. Diệp thần nghe Vũ xà thần cầu viện, không khỏi sức sở, hắn là triệu hoán Vũ xà thần xuống tới đại sát tứ phương, nào nghĩ tới đối phương thế mà hướng hắn cầu viện binh. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Diệp thần cũng không lo được nhiều như vậy, mắt thấy Vũ xà thần muốn bị Thất Vô Hòa Thượng trấn áp, hắn lập tức ra tay. Thanh long mảnh vỡ, thủ hộ. Một luồng thanh quang, theo Diệp thần trong tay nở rộ mà ra, đó là thanh long mảnh vỡ. Thanh long mảnh vỡ bay ra, liền hóa thành từng sợi thanh quang, vờn quanh Vũ xà thần toàn thân, vì nó cung cấp mạnh nhất phòng hộ. Tại tầng tầng thanh quang vờn quanh dưới, Vũ xà thần phảng phất hóa thành một đầu thanh long, khí thế sục sôi. Nhưng nó đối mặt Thất Vô Hòa Thượng, vẫn là không dám lại bính, cấp tốc lui về sau đi. "Uy, ngươi được hay không a?" Diệp thần nhìn thấy Vũ xà thần lui lại tranh chiến, không khỏi nhướng mày. Vũ xà thần có chút xấu hổ, nói: "Luân hồi chi chủ, cái kia con lửa chọc thủ đoạn, vừa vặn khắc chế ta, thì Thấp Nô đại thần là Thiên Đạo Tam Tướng thần, cũng là thủ hộ chi thần, hết thảy thần ma hung thú đều muốn e ngại, ta thậm chí không cách nào nhìn thẳng Tỷ Thấp Nô pháp tướng." "Ê, dạng này, chúng ta chia ra tác chiến, ta giúp ngươi giết chết bên này người." Tầm mắt lườm liếc Tô Thiên Sơn chờ một đám hắc ám tà địa người, đến mức cái này con lửa chọc, liền giao cho ngươi tới đối phó, hắn chẳng qua là cựu đỉnh cảnh trung kỳ mà thôi, ngươi không bị hắn khắc chế có thể đánh. Nói xong, Vũ xà thần cũng không đợi Diệp thần đáp ứng, tự mình phóng tới Tô Thiên Sơn đám người, cũng không dám tới gần Thất Vô Hòa Thượng một chút. "Súc sinh, coi là lão phu là quả hồng mềm dễ mà bóc sao?" Tô Thiên Sơn quát to một tiếng, vừa mới Thất Vô Hòa Thượng ra tay, hắn đã nhìn chuẩn cơ hội, triệu tập hết thể hắc ám tà điện các cường giả, ký kết thành trận thế, tất cả mọi người khí thế hợp thành một thể, khi nhìn đến Vũ xà thần chém giết tới về sau, hắn lập tức một trường cuồng đẩy mà ra, khí thế như bài sơn đảo hải, hung mãnh cực điểm. Vũ xà thần cười hắc hắc, nói: "Rất tốt, các ngươi vùng vây dây chết, lúc này mới có chút ý tứ." Nó kéo ra yết hầu, hét lớn một tiếng, một cú bạo liệt sóng âm lao ra, đem Tô Thiên Sơn trưởng thế áp chế xuống, cũng chấn động đến Tô Thiên Sơn cả đám người đầu vào ngọng. Tô Thiên Sơn mặc dù kết trận đối kháng, nhưng Vũ xà thần vẫn là có lòng tin tuyệt đối có thể đem chân sát, chỉ cần Thất Vô Hòa Thượng không nhúng tay vào. Thất Vô Hòa Thượng nhướng mày, muốn đi qua trợ trận, nhưng Diệp thần tay mắt lanh lẹ, lập tức vung ra tiểu đạo thiên kiếm, nhất kiếm cản lại hắn. "Thất Vô Hòa Thượng, đối thủ của ngươi là ta." Diệp thần chỉ có một tay, nhưng một tay huy kiếm, khí thế vẫn là tương đương hung mãnh, trên lưỡi kiếm tinh quang nổ tung, nhất kiếm ra, liền có tinh hà đổ xuống ai. Thất Vô Hòa Thượng sầm mặt lại, vội vàng huy trưởng đón đỡ, tay cầm kim quang vần quanh, cùng Diệp thần tiểu đạo thiên kiếm tương đụng, ken một tiếng, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hắn lòng bàn tay lập tức bị chặt ra một đạo vết máu, bén nhọn đau đớn truyền đến. Thấy trên lòng bàn tay vết máu, Thất Vô Hòa Thượng biểu lộ trở nên hơi khó coi, hắn lúc này có Tỷ Thấp Nô đại thần thủ hộ, toàn thân có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng cùng Diệp thần vừa thấy mặt, thế mà liền tụ thương chảy máu. "Luân hồi chi chủ, binh khí của ngươi, thật sự là sắc bén a." Tiểu tăng bội phục. Thất Vô Hòa Thượng tán thưởng một tiếng, lại âm thầm thôi động sau lưng Tỷ Thấp Nô pháp tướng, tỏa hào quang mạnh, phóng xuất ra vương giả khí chàng. Nhưng Diệp thần phòng bị sâm nghiêm, cũng không hoảng hốt, luân hồi pháp vận chuyển, sau lưng bày ra một cái luân hồi chi bản, răng rắc chuyển động, liền hóa giải Thất Vô Hòa Thượng vương giả khí chàng. "Ngươi nói thiên đế phía dưới ngươi vô địch, nắm át chủ bài thả ra đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi lợi hại đến mức nào." Diệp thần nhìn chăm chú Thất Vô Hòa Thượng, cũng rất muốn nhìn một chút lá bài tẩy của hắn là cái gì. Lúc này Tô Thiên Sơn bên kia đã bị Vũ xà thần ngăn chặn, Diệp thần có khả năng yên tâm cùng Thất Vô Hòa Thượng quyết đấu. Thất Vô Hòa Thượng là phần tịch Linh Sơn Huyền Tự đệ nhị hào sát thủ, thực lực cường hãn, cùng hắn giao thủ, có lẽ còn có thể bắt thiên cơ, biết càng nhiều phần tịch Linh Sơn bí mật. Có khả năng khẳng định, Thất Vô Hòa Thượng còn có át chủ bài, bằng không, hắn sẽ không xưng chính mình thiên đế phía dưới vô địch. Thất Vô Hòa Thượng nhìn thấy Diệp thần trong tay tiểu đạo thiên kiếm, hàn quang nhuệ khí lấp lánh bộ dáng, liền biết lợi hại, nói: "Luân hồi chi chủ y thế thao thiên, đủ để cùng thiên đế sánh vai cùng, tiểu tăng hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn có thể cùng luân hồi chi chủ chống lại, nhưng cần một quãng thời gian chuẩn bị, không biết luân hồi chi chủ có thể cho ta một chút thời gian." Nghe vậy, Diệp thần cười nói: "Lá bài tẩy của ngươi thủ đoạn, còn muốn thời gian ấp ủ chuẩn bị sao?" "Cái kia ngượng ngùng, ta không đợi." Diệp thần cũng sẽ không chuẩn bị cho Thất Vô Hòa Thượng thời gian, mặc dù hắn rất tò mò lá bài tẩy của đối phương là cái gì, nhưng hắn càng muốn lập tức giết chết đối phương, miễn sinh hung hiểm. "Vạn kiếm bề diện, đi." Diệp thần vung lên tiểu đạo thiên kiếm, tất chạm mà ra, thi triển thanh liên pháp, nhất kiếm cuốn lên muôn vạn kiếm khí, kiếm kiếm mang theo hung hãn hủy diệt cơn sóng, phô thiên cái địa thẳng hướng Thất Vô Hòa Thượng. Một chiêu này vạn kiếm bề diện, là cựu biện kim liên đệ tứ cánh thần thông, tràn ngập lăng lệ kiếm đạo sát phạt khí tức, Diệp thần dùng tiểu đạo thiên kiếm thi triển, càng là hung mãnh vô cùng. "Hảo kiếm pháp." Thất Vô Hòa Thượng ánh mắt sáng lên, lại một bên cấp tốc lui lại, biết Diệp thần kiếm thế lợi hại, cũng không cùng hắn mạnh bính. Xem ra tiểu tăng mong muốn chiến thắng luân hồi chi chủ, cũng nhất định phải vận dụng lá bài tẩy. Thất Vô Hòa Thượng đột nhiên đứng bước chân, như bám rễ sinh trồi bất động, lá bài tẩy của hắn thủ đoạn, cần thời gian chuẩn bị xúc thế, nhưng Diệp thần lại không cho hắn cơ hội, muôn vàn hủy diệt kiếm khí gào thét mà tới. Trong lúc nguy cấp, Thất Vô Hòa Thượng thân thể lại là bất động, không có cơ hội, hắn liền chính mình tranh thủ cơ hội. "Cứu thuộc pháp hoàn, ngự." Thất Vô Hòa Thượng một tiếng quát mắng, sau lưng cứu thuộc pháp hoàn bay ra, trôi nổi trước người, kim quang nở rộ, ken một tiếng, ngăn trở Diệp thần tiểu đạo thiên kiếm, cái kia muôn vàn hủy diệt kiếm khí cũng là tiêu tán vô hình, hoàn toàn không có thể đột phá hắn cứu thuộc pháp hoàn phòng ngự. Thậm chí, Diệp thần thân hình cũng bị cứu thuộc pháp hoàn thủ hộ uy thế, đẩy lui hai bước. Dùng cứu thuộc pháp hoàn làm tấm thuẫn, cũng không sợ chết sao? Diệp thần trong mắt lướt qua một tia che lấp, liền thấy Thất Vô Hòa Thượng tế ra cứu thuộc pháp hoàn về sau, làn da cấp tốc trở nên ảm đạm xuống, không khí lướt qua da của hắn, lại như nóng bỏng gió lốc, khiến cho hắn da thịt cấp tốc khô héo nứt ra. Phai màu người là bị thiên đạo vứt bỏ tồn tại, vô pháp hưởng thụ được bất luận cái gì thiên địa phúc phận, bọn hắn nếm không ra thức ăn mùi vị, mưa móc tập tục đối bọn hắn tới nói, so luyện ngục thiên hỏa còn muốn đáng sợ hơn, liền bình thường không khí, bọn hắn hô hấp cũng tựa như là hút vào dung nham, thời thời khắc khắc đều thừa nhận thống khổ to lớn. Thế gian này, chỉ có tí thấp nô cứu tục pháp hoàn có thể cứu vớt phai màu người. Hết thảy phai màu người, nhất định phải có cứu tục pháp hoàn trật tự bảo vệ, mới có thể hành tẩu tại thế, bằng không ánh nắng, không khí, mưa móc đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Hiện tại, Thất Vô Hòa Thượng vì ngăn cản Diệp Thần Kiếm, đúng là đem cứu tục pháp hoàn tế ra, xem như tấm chắn cản trước người, nhưng hắn mất đi cứu tục pháp hoàn trật tự bảo hộ, thân thể bại lộ trong không khí, lập tức lâm vào cực đoan thống khổ, không khí lướt qua da của hắn, như dung nham gió lốc quét qua, da thịt của hắn tại nứt ra. Diệp Thần thấy Thất Vô Hòa Thượng không tách ra nước da thịt, cũng là có thể cảm nhận được đối phương thống khổ. Trước đó Sơn Thần phái ra Không Văn ám sát Diệp Thần thời điểm, cái kia Không Văn mất đi cứu tục pháp hoàn bảo hộ về sau, lập tức liền bị ánh nắng không khí dung hóa thành tro tàn, nhưng Thất Vô Hòa Thượng rõ ràng so Không Văn lợi hại rất nhiều, mặc dù thừa nhận to lớn tra tấn thống khổ, nhưng còn có thể duy trì thân hình, không có ngã xuống, cũng không có bị dung hóa thành tro tàn. Luân hồi chi chủ, ngươi có thể đem tiểu tăng bức đến tình trạng như thế, chờ một lúc dù có chết, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Thất Vô Hòa Thượng ra mặt co rút lấy, hiển nhiên là tại tiếp nhận thống khổ cực lớn, nhưng hắn cũng không lùi bước, thân thể tựa như núi cao vững vàng đứng thẳng lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại ngâm tụng cái gì chú ngữ, tay phải theo trong hư không một túm, một quất, chậm rãi đem một nhánh thật dài đồ vật theo trong hư không rút ra. Diệp Thần thấy Thất Vô Hòa Thượng rút ra đồ vật, tựa hồ là một nhánh cây sáo, hiển nhiên là pháp bảo gì lợi hại. Lá bài tẩy của ngươi thủ đoạn, liền là triệu hoán pháp bảo. Thật có lỗi, ta không thể cho ngươi triệu hoán cơ hội. Diệp Thần thấy Thất Vô Hòa Thượng rút ra cây sáo, khí tức tựa hồ khá là quái dị, hắn cũng không dám nhường Thất Vô Hòa Thượng đem này cổ quái pháp bảo triệu hoán đi ra, nhất định phải ngăn cản. Tinh không đỉnh, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, một tòa thật to đen kịt thâm thúy ba chân cự đỉnh xuất hiện, lập lòe tinh thần hào quang, chính là Tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh vừa ra, bàng bạc mênh mông tinh không lực lượng liền chấn động bốn phía, ép phá hư không, nhường chung quanh hư không cũng lưu động ra từng mảnh nhỏ tinh quang, hoa lệ cực điểm. Trước đây Diệp Thần tu luyện Huyền Thiên Tinh Trải Quyết, hấp thu đại lượng tinh không linh khí, nhường tinh không đỉnh cũng là tráng lớn hơn rất nhiều. Tinh không đỉnh vừa ra, bàng bạc uy áp quần quần nổ tung, Diệp Thần trực tiếp liền thúc dục tinh không đỉnh, hướng về Thất Vô Hòa Thượng ném tới. Thất Vô Hòa Thượng mặc kệ át chủ bài lợi hại cỡ nào, bản thể tu vi cũng chỉ là cựu đỉnh cảnh trung kỳ mà thôi. Mà lúc này Diệp Thần tinh không đỉnh cường độ hoàn toàn đủ để đem cựu đỉnh cảnh trung kỳ cường giả đập chết. Hô, tinh không đỉnh mang ra vô cùng uy áp, quay đầu đánh tới hướng Thất Vô Hòa Thượng. Thất Vô Hòa Thượng không có tranh né, vẫn là như pho tượng đứng tại chỗ, chỉ thôi động cứu thuộc pháp hoàn ngăn cản, một bên ngâm tụng chú ngữ, triệu hoán pháp bảo, chậm rãi đem một nhánh cổ quái cây sáo theo trong hư không rút ra ẩm. Diệp Thần tinh không đỉnh mang theo uy thế kinh khủng, trước tiên đệm xuống. Thất Vô Hòa Thượng cứu thuộc pháp hoàn, căn bản ngăn không được hung mãnh như vậy bá đạo đập lên, cứu thuộc pháp hoàn bị đệm vỡ thành một chút kim quang tán đi, tinh không đỉnh uy thế giảm xuống, nhưng y nguyên vô cùng khủng bố, đập vào Thất Vô Hòa Thượng trên đầu. Bình một tiếng, Thất Vô Hòa Thượng bị nện ngã xuống đất, đầu rơi máu chảy, trong miệng cũng là phun ra máu tươi, lập tức bị trọng thương. Chết đi. Diệp Thần tầm mắt hung hãn, lập tức nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, huy kiếm chém giết mà ra. Lúc này Thất Vô Hòa Thượng đã trọng thương ngã xuống đất, nếu như lại chịu Diệp Thần nhất kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ giết chết Thất Vô Hòa Thượng, Diệp Thần dự định trực tiếp thôn vệ hắn linh khí cùng trí nhớ, dạng này hắn là có thể biết người sau cái gọi là át chủ bài thủ đoạn đến cùng là cái gì. Thất Vô đại sư. Một bên Tô Thiên Sơn nhìn thấy Thất Vô Hòa Thượng trọng thương ngã xuống đất, cũng là vạn phần lo lắng, nhưng hắn cũng không cách nào đi cứu viện, bởi vì hắn đối mặt Vũ Xà Thần công sát, lúc này cũng là tự thân khó đảm bảo, vô cùng cố hết sức, nếu như không phải thủ hạ có rất nhiều Hắc Ám Tà Điện cường giả kết trận chống đỡ, hắn chỉ sợ sớm đã bị Vũ Xà Thần diệt sát. Mắt thấy Diệp Thần nhất kiếm, liền muốn đem Thất Vô Hòa Thượng đánh chết, đột nhiên, Thất Vô Hòa Thượng dãy rủa lấy giơ tay lên, trong tay lại cầm lấy một nhánh cây sáo, đi ngăn cản Diệp Thần kiếm. Chi này cây sáo, bên ngoài quan sát có chút quái dị, toàn thân là xương cốt rèn đúc, phía trên điêu khắc đầu lâu, xương màu trắng, cây sáo bên trên lượn lờ lấy từng sợi khói đen, phản phất một loại nào đó tà ác pháp khí. Diệp Thần kiếm bổ vào cái kia cốt địch phía trên, răng rắc rung động, cốt địch nứt ra ra từng đầu vết rách, nhưng cũng không có phá thoái, thế mà ngăn trở Diệp Thần sắc bén như vậy nhất kiếm. Thậm chí, cốt địch bên trên khói đen khí tức còn luyện giống như rắn độc, dọc theo Diệp Thần thân kiếm, cắn trả đến cánh tay phải của hắn đi lên. Không tốt. Diệp Thần biến sắc, vội vàng thu kiếm bay ngược, chỉ cảm thấy theo cái kia cốt địch bên trên cuốn đi lên khói đen, vô cùng kỳ dị, mang theo một cỗ kịch liệt ăn mòn ý vị. May mắn lúc này Diệp Thần có tinh không đỉnh thủ hộ, hắn lập tức thôi động tinh không đỉnh, một cỗ cường đại hấp lực theo thân đỉnh truyền ra, liền đem cái kia khói đen hấp thu hết, Diệp Thần không có bị thương tổn. Mà lúc này Thất Vô Hòa Thượng đã lung la lung lay ngồi dậy, đem cây sáo đặt vào bên miệng, chuẩn bị thổi. Hình dạng của hắn vô cùng kinh khủng, bởi vì cứu thuộc pháp hoàn pha thoái, hắn mất đi bảo hộ, không khí như là dung nham gió lốc một dạng ăn mòn da thịt của hắn, hắn toàn thân làn da mấp mô, đã bị nghiêm trọng đốt bị thương, đầu vừa mới lại lọt vào Diệp Thần tinh không đỉnh trọng kích, xương sọ đều bị nện vỡ, trán nứt ra, có màu trắng óc hỗn hợp có máu tươi, chậm rãi chảy xuôi xuống tới đó có thể thấy được, Thất Vô Hòa Thượng đang đứng ở to lớn đau xót cùng khổ sở bên trong, nhưng nét mặt của hắn thế mà như mặt nước bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối thống khổ hoặc là hung lệ vẻ mặt, liền chậm rãi đem cây sáo nằm ngang ở bên miệng, chuẩn bị muốn thổi. A, là tội nhân địch. Luân hồi chi chủ, mau ngăn cản hắn. Một bên Vũ Xà Thần nhìn thấy Thất Vô Hòa Thượng trong tay cây sáo, lập tức lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi, lớn tiếng quát to, gọi Diệp Thần ra tay đi ngăn cản. Tội nhân địch, đồ vật gì? Diệp Thần lập tức thấy không ổn, đang nghe tội nhân địch ba chữ này thời điểm, hắn thấy toàn bộ luân hồi mộ địa đều đang chấn động, đều tại cùng tội kia người địch cộng minh lấy. Cố này đặc thù cộng minh, nhiều Diệp Thần chấn kinh. Chẳng lẽ Thất Vô Hòa Thượng trong tay tội nhân địch, thế mà cùng luân hồi mộ địa có quan hệ sao? Cái này sao có thể? Cảm thấy được cố này chấn động, liền đạo thiên đế Lạc Phi Thiên cũng là lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, lẩm bẩm nói: Tội nhân bài ca phùng điếu, đúng, tội nhân bài ca phùng điếu, ta nhớ ra rồi. Diệp Thần dùng mình, tội gì người bài ca phùng điếu? Hắn thấy trước nay chưa có nguy hiểm, nghĩ ra kiếm ngăn cản Thất Vô Hòa Thượng thổi cây sáo, nhưng đã không còn kịp rồi ô. Chỉ nghe một tiếng bi thương gủ rột, tràn đầy cổ lao tang thương cùng thương xót tiếng sáo, theo Thất Vô Hòa Thượng tội nhân địch lý chậm rãi chạy xuôi mà ra. Hắn lúc này thân chịu trọng thương, khó mà tái chiến, nhưng muốn thổi lên một nhánh cây sáo, vậy dĩ nhiên không phải việc khó gì. Này thê lương tiếng sáo truyền ra, thiên địa phảng phất lập tức đều yên lặng, chỉ có tiếng sáo đang vang vọng, chính kích liệt đối kháng Vũ Xà Thần cùng Tô Thiên Sơn đám người, toàn bộ ngốc ngốc sững sờ tại chỗ, không tiếp tục đánh đấu nữa, chỉ nghe tiếng địch kia. Tiếng địch kia liền phảng phất mang theo một cỗ ma lực thần kỳ, để cho người ta nghe xong, liền lâm vào đờ đẫn trạng thái, tinh thần hốt hoảng. Trong tiếng địch, phảng phất mang theo thê lương bi thương ý cảnh, Diệp Thần giống như thấy được mưa phùn rộn rập, thấy được cô thành cỏ cây sâu, thấy được một người cô độc, tại loang lổ dưới cửa thành cô đơn chờ đợi cái gì. Tiếng địch này tràn ngập ra đi, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy từng cái hắc ám tà điện các cường giả, bọn hắn phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn hắn giống như bị ném vào dung nham bên trong, da thịt triệt để sôi trào nứt ra, từng cái người sống sờ sờ tại rú thảm rẽ rủa thanh âm bên trong vặn vẹo ngã xuống đất sụp đổ đập tan thành cho tàn. Nay sụp đổ một màn cùng phai màu người sụp đổ quả thực là giống như lúc. Diệp Thần lập tức hít sâu một hơi, liền thấy tiếng địch kia mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này có khả năng khiến người dị hóa, để cho người ta cởi sạch tất cả chúc phúc, lại cũng không chiếm được thiên địa bất luận cái gì bảo hộ, biến thành một cái phai màu người. Tiếng địch này bản thân cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng lại mang theo dị hóa lực lượng, để cho người ta dị hóa thành một cái phai màu người. Biến thành phai màu người về sau, không khí, ánh nắng, nguồn nước, lá cây, bụi trần đều là chí mạng đồ vật. Một cái kia cái hắc ám tà điện các cường giả liền là bị tiếng sáo vặn mèo dị hóa, biến thành phai màu người, trong cơ thể hết thảy trật tự đột nhiên sụp đổ, cuối cùng bị không khí giết chết. Diệp Thần hô hấp lấy, hắn thấy hô hấp không khí trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như dung nham liệt hỏa mở dạng. Hắn chỉ một thoáng tê cả da đầu, biết mình cũng sẽ phải bị dị hóa thành phai màu người. Cô này dị hóa, một điểm dấu vết đều không có, hắn hoàn toàn không biết mình là làm sao dị hóa, chỉ cảm thấy hô hấp không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng, hắn liền biết không được bình thường. Trên thực tế, không khí không có đổi, là Diệp Thần cảm thụ biến. Phai màu người bi thảm nhất địa phương, liền là bọn hắn giác quan cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Đối người thường mà nói, bình thường không khí mưa móc, đối bọn hắn tới nói, liền là chí mạng dung nham cùng đao kiếm, hô hấp liền cùng nuốt dung nham, nuốt đao kiếm khó chịu. Nếu như là một trời sinh phai màu người, thiên sinh như thế, loại kia loại tra tấn mặc dù thống khổ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sống tạm. Nhưng nếu như là một người bình thường, đột nhiên dị hóa thành phai màu người, cái kia trật tự sụp đổ, pháp tắc phá diệt, đủ để cho người trong nháy mắt bị không khí nóng chảy thành kết cho. Này tội nhân địch, thật là lợi hại, lại muốn đem ta biến thành phai màu người sao? Luân hồi phật pháp, cho ta chấn áp. Diệp Thần thấy hô hấp không khí trở nên dung nham nóng bỏng, liền biết mình sắp bị dị hóa thành phai màu người. Hắn dĩ nhiên sẽ không nhìn xem một màn này phát sinh, lập tức mở ra luân hồi phật pháp, hóa thân luân hồi phật. Cái gọi là luân hồi phật pháp chính là Diệp Thần luân hồi pháp cùng Phật tổ chân kinh dung hợp, diễn biến ra pháp môn, đã có luân hồi chân lý, cũng có phật pháp chân lý. Hắn một thoáng mở ra luân hồi phật pháp, cả người liền biến thành một tôn to lớn vĩ ngạn luân hồi phật, có vạn trượng cao, toàn thân kim quang sục sôi, lui tránh hết thể tà ác ăn mòn. Cũng may mắn Diệp Thần đã thành phật, một thoáng mở ra luân hồi phật pháp, bàng bạc mênh mông phật quang liền chiếu rọi nghìn vạn dặm. Đây không phải cái gì hư ảo pháp tướng, mà là Diệp Thần thật biến thành một tôn vạn trượng cự phật, thần thánh rực rỡ, toàn bộ hang động rung động ầm ầm, ngọn núi bị Diệp Thần no bạo, loạn thạch bay tứ tung. Diệp Thần cự phật thân hình đứng sừng sững ở đại địa phía trên, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất, vừa mới vẫn là tối tăm thế giới dưới lòng đất, lập tức bị vô tận phật quang nhét đầy, rung động lòng người. Lúc này, Minh Đạo cung người đang ở Minh Nguyên Thần Vương dẫn đầu dưới, vây công dùng Ngư Triều Hy cầm đầu một đám tiêu diêu đạo tràng bên trong người. Ngư Triều Hy dẫn theo rất nhiều trận pháp sư, gian nan kết trận chống đỡ lấy, đã sắp muốn không chịu được nổi, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần Phật tương xuất hiện, nàng lập tức rất đỗi kinh ngạc, Minh Đạo cung đám người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Luân hồi chi chủ, hắn không chết. Ngư Triều Hy ngốc ngốc xuất thần, vừa mới Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng đi bắt giết Diệp Thần, nàng coi là Diệp Thần chết chắc, nào nghĩ tới Diệp Thần thế mà không chết, còn bạo phát ra luân hồi Phật kinh thiên khí tượng. Luân hồi Phật khí tượng vừa mở, Diệp Thần liền thấy không khí chung quanh trở nên bình thường, không nữa nóng bỏng, hắn không tiếp tục nhận tội nhân địch dị hóa. Thất Vô Hòa Thượng thấy thế, gật đầu nói, không sai, luân hồi chi chủ, ngươi là thế gian đệ nhị tôn phật, quả nhiên cứng hãn. Bất quá, ngươi gãy một cánh tay, đại đạo không được đầy đủ, có sơ hở có thể tìm ra, tiểu tăng liền không khách khí với ngươi. Vừa mới trọng thương Thất Vô Hòa Thượng, tại thổi lên tội nhân địch về sau, phản phất đạt được cái gì chúc phúc, trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều, tại nhìn thấy Diệp Thần biến thân luân hồi phật, hắn tiếng sáo thoáng một trầu, lại nhạy cảm bắt được Diệp Thần vĩ nạn phật thân thể tồn tại sơ hở. Mặc dù đã hóa thân thánh phật, Diệp Thần cánh tay trái vẫn là đoạn, trật tự tồn tại sơ hở. Ô ô ô. Thất Vô Hòa Thượng lần này là đứng dậy, lần nữa thổi lên tội nhân địch. Cái kia ô yết bi thương tiếng sáo, lần nữa chạy xuôi mà ra, mang theo một cỗ tội nhân uy áp, muốn đem người dị hóa thành một cái tội nhân, một cái phai màu người. Diệp Thần nghe được tiếng địch này, nhưng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, cũng không có bất kỳ cái gì dị hóa dấu hiệu, lạnh lùng nói, Thất Vô Hòa Thượng, tội nhân của ngươi địch, có thể không phá được ta luân hồi Phật kim thân. Thất Vô Hòa Thượng mảnh mặt làm ngơ, chỉ tiếp tục thổi. Tiếng sáo truyền ra, Vũ xà thần oa oa kêu to, từng mảnh lân phiến lại đang nhanh chóng chóc từng mảng lấy, nó phảng phất cũng muốn biến thành một cái phai màu người, muốn bị không khí nóng chảy giết chết. Đáng chết. Nay tội nhân bài ca phùng điếu, thế mà lợi hại như vậy. A a a, ta có thể không chống nổi, luân hồi chi chủ, cứu mạng cứu mạng. Vũ xà thần kêu to, vội vàng bay đến Diệp thần bên người, tại Diệp thần luân hồi Phật quang che chở cho, mới ngăn cản được tội nhân tiếng sáo trùng kích. Cái kia hắc ám tà điện trưởng lão Tô Thiên Sơn, cũng là vạn phần hoảng sợ, tại tội nhân tiếng sáo trùng kích vào, hắn cũng muốn dị biến thành phai màu người, tóc từng sợi chóc từng mảng, kinh khủng phía dưới, hắn lại cũng cuống quýt chạy đến Diệp thần bên người, tìm kiếm Phật quang bảo hộ. Lúc này dưới tay hắn hắc ám tà điện các đệ tử đã toàn bộ chết rồi, đầu tiên là bị thất vô hòa thượng tội nhân tiếng sáo dị hóa thành phai màu người, thể xác tinh thần trật tự sụp đổ về sau, liền bị không khí dung hóa thành kết cho. Tội kia người tiếng sáo đáng sợ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, có lẽ chỉ có thiên đế cấp bậc cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một thoáng, thiên đế trở xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó trách thất vô hòa thượng dám nói thiên đế phía dưới hắn vô địch, nguyên lai lá bài tẩy của hắn thủ đoạn thế mà khủng bố như vậy. Lúc này chỉ có Diệp thần cái này luân hồi phận còn có thể chống lại ngăn cản. Diệp thần nhìn thấy Tô Thiên Sơn cái này thần vương đều tới tìm cầu chính mình bảo hộ, âm thầm buồn cười nói, lao ra hỏa, ngươi chạy tới bên cạnh ta làm cái gì? Tô Thiên Sơn ngẩn ngơ, Diệp thần không đợi hắn phản ứng lại, trực tiếp luân hồi phật một trường vô dưới, liền đem hắn đánh thành thịt vụn. Vừa mới Tô Thiên Sơn tại vũ xà thần áp chế dưới, linh khí đã khô kiệt, lại nhận tội nhân tiếng sáo trùng kích, đã gần như sụp đổ, cho nên liền Diệp thần một trường cũng đỡ không nổi. Diệp thần đánh giết Tô Thiên Sơn, lại vận chuyển luân hồi pháp đưa hắn khí huyết cùng trí nhớ thôn vệ hết, đại lượng trí nhớ tràn vào Diệp thần trong đầu, khắc sâu nhất liền là hắc ám tà điện thuật pháp thần thông, đều là hắc ám ma quân sáng tạo, cùng hắc ám thuộc tính có quan hệ, đều là tà pháp. Hư vô quỷ ảnh thuật, ác linh nguyên rủa, đoạn tội âm nhà, hắc ma siêu hồn pháp, huyết nhà che trời các loại. Nhưng ở Tô Thiên Sơn trong trí nhớ cũng không có cái gì tội nhân địch cùng tội nhân bài ca phung điếu tồn tại. Tô Thiên Sơn là thần vương, lại là sửu thần tộc cao tầng cường giả, không biết sống nhiều ít cái kỷ nguyên, liền hắn cũng không biết tội nhân địch cùng tội nhân bài ca phung điếu bí mật, rõ ràng này tội nhân địch thần bí. Diệp thân sầm mặt lại, một trường Phật quang nổ tung, hướng về thất vô hòa thượng cùng đập mà đi. Nhưng lúc này thất vô hòa thượng tấu vang tội nhân địch phía dưới, quanh thân như có một cỗ đặc thù chúc phúc khí chàng thủ hộ, Diệp thân một trường vô dưới, thế mà vô pháp tổn thương đến hắn, lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa bàn tay bắn ngược ra ngoài. A, này tội nhân địch rốt cuộc là thứ gì? Diệp thần triệt để chấn động, liền nghe tội nhân địch tiếng sáo khuyết tán ra bên kia Minh Đạo Cung Minh Nguyên Thần Vương, còn có Ngư Triều Hy đám người nghe được tiếng sáo về sau đều là choáng váng. A a a, Minh Nguyên Thần Vương thủ hạ có Minh Đạo Cung đệ tử lọt vào tiếng sáo trùng kích, lập tức dị hóa thành phai màu người, trong không khí dung hóa thành cho tàn. Nhanh lên, trốn đến Đạo Thiên Sơn Hà Lô phía dưới đi. Minh Nguyên Thần Vương kinh hãi, vội vàng mang theo thủ hạ đệ tử toàn bộ rút lui hồi trở lại Minh Đạo Cung sân môn, mượn Đạo Thiên Sơn Hà Lô bảo hộ, ngăn cản cái kia quỷ dị tiếng sáo trùng kích. Ngư Triều Hy bên này, từng cái trận pháp sư vội vàng bảy trận ngăn cản, nhưng tội nhân tiếng sáo từng kia từng sợi, lợi dụng tất cả mọi dịp, bọn hắn chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngư Triều Hy hét lớn, thất vô đại sư, ngươi là chúng ta mời tới, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết. Các ngươi phần tịch linh sơn, chẳng lẽ muốn bội bạc? Thất vô hòa thượng đang thổi lấy tội nhân địch, tiếng sáo không ngừng, dùng linh hồn chấn động không khí, phát ra tiếng nói. Thật có lỗi, Ngư tiểu thư, kém chút lầm đả thương ngươi nhóm, các ngươi chỉ cần ở trong lòng đọc thẩm tì thấp nô lớn tên tiên tôn, liền có thủ hộ, sẽ không lại thụ thương. Chờ ta trước hết giết luân hồi chi chủ, sẽ giúp ngươi tiêu diệt Minh Đạo Cung, đoạt lại Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Nghe vậy, Ngư Triều Hy lập tức đọc thẩm tì thấp nô danh hiệu, quả nhiên liền thấy sảng khoái tinh thần. Tại đi nghe tiếng đi kia, mặc dù vẫn như cũ bi thương thế lương, nhưng nàng cùng dưới tay nàng trận pháp sư đã sẽ không lại bị dị hóa. Diệp Thần cùng Vũ Xà Thần nghe nói như thế, cũng là theo bản năng đọc thẩm tì thấp nô danh hiệu, nhưng không có chút nào tác dụng. Tiếng sáo trùng kích ý nguyên mãnh liệt, xuyên thấu đạo tâm. Nếu như không phải Diệp Thần mở ra luân hồi Phật Kim thân chống lại, hắn cùng Vũ Xà Thần chỉ sợ đều muốn dị hóa thành phai màu người. Thất vô hòa thượng lạnh lùng lạnh lùng Diệp Thần liếc mắt, nói: các ngươi không xứng đáng đến cứu rỗi. Diệp Thần khẽ cắn môi, nói: cái gì cứu rỗi? Này tội nhân địch, rốt cuộc là thứ gì? Trước mắt hắn dựa vào lấy luân hồi Phật Kim thân, mặc dù tạm thời không có bị thương tổn, nhưng luân hồi Phật Kim thân trạng thái, hắn cũng không cách nào thời gian dài duy trì. Một khi sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Này tội nhân địch, quá kinh khủng, cũng quá quỷ dị, vậy mà có thể đem một cái bình thường người dị hóa thành một cái phai màu người. Tội nhân địch là giữa đất trời thứ nhất phai màu người chế tạo cây sáo. Ta không nghĩ tới, cái này con lựa chọn, thế mà có thể triệu hoán tội nhân địch. Vũ Xà Thần tựa hồ là biết bí mật gì, lớn tiếng hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần cao mày nói, thứ nhất phai màu người. Vũ Xà Thần nói, a, đúng vậy, không sai. Thiên địa ban đầu phai màu người, hắn tên gọi Đoạn Ly Ca, cũng là đã từng phần tịch linh sơn cao nhất sát thủ. Diệp Thần cả kinh nói, cao nhất sát thủ. Vũ Xà Thần cười hắc hắc một thoáng, nói, không sai. Cái kia Đoạn Ly Ca có thể là rất lợi hại, hắn đỉnh phong thời điểm thực lực, nếu như muốn giết ta, trong nháy mắt đã đủ. Trong thanh âm tràn ngập kiên kỵ. Diệp Thần nói, cái gì? Hắn biết Vũ Xà Thần lợi hại. Vũ Xà Thần là tinh không bị ngạ bên trên đại hung, lại là Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt dưới trướng tùy tùng, nó dưới trạng thái toàn thịnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, nó lại nói cái kia cao nhất sát thủ, cái kia Đoạn Ly Ca, trong nháy mắt là có thể giết chết hắn. Cái kia Đoạn Ly Ca lợi hại, có thể nghĩ. Mộ chủ, ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi, cái kia Đoạn Ly Ca hoàn toàn chính xác liền là cao nhất sát thủ. Đã từng săn giết vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả người, cũng là hắn. Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên thanh âm, lúc này cũng truyền đến Diệp Thần tâm bên trong. Vũ Xà Thần, thất vô hòa thượng trong tay tội nhân địch, còn có tại trong hư không không ngừng quanh quẩn bài ca phúng điếu khúc âm thanh, đủ loại dấu vết, nhưng ngày xưa bị xóa đi thiên cơ nhân quả, một lần nữa nổi lên, Lạc Phi Thiên cũng nhớ lại Đoạn Ly Ca sự tình. Chỉ nghe Vũ Xà Thần còn nói thêm, Đoạn Ly Ca năm đó đắc tội một người, bất đắc dĩ chặt đứt thiên cơ, xóa đi mình tại thế gian hết thảy dấu vết, dùng cái này tránh họa. Bất quá không không thời không dấu vết, hắn có khả năng xóa đi, tinh không phía trên quy tích, hắn lại xóa không mất, cho nên ta còn nhớ rõ tên của hắn. Nói đến đây, Vũ Xà Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Thất Vô Hòa Thượng trong tay tội nhân địch, này con lửa chọc có thể triệu hoán Đoạn Ly Ca cây sáo, còn có thể tấu vang bài ca phúng điếu khúc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi chi chủ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp giết hắn, bằng không tội nhân bài ca phúng điếu một khúc kết thúc, ngươi này luân hồi Phật kim thân, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nó tầm mắt cùng trong giọng nói, đối cái kia, tội nhân bài ca phúng điếu, vô cùng e rẻ, lại dẫn e ngại, không dám có chút khinh thị. Diệp Thần nói, này tội nhân bài ca phúng điếu, có lợi hại như vậy. Vũ Xà Thần nói, dĩ nhiên, Đoạn Ly Ca chế tạo tội nhân địch, viết lên bài ca phúng điếu khúc, là muốn dùng một khúc tội nhân bài ca phúng điếu, vang vọng thiên hạ khiến cho thế gian người người đều giống như hắn, sa đọa thành một cái phai màu người, chính hắn chịu khổ, cũng muốn đem thế nhân cùng một chỗ kéo xuống thâm nguyên, muốn làm người trong thiên hạ đều biến thành tội nhân. Nghe vậy, Diệp Thần tâm đầu chấn động, phản phất tại từ nơi sâu xa, bắt được Đoạn Ly Ca mãnh liệt oán niệm đã từng, Đoạn Ly Ca săn giết thế gian vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, đạt được vũ trụ mệnh cách quyền hành, nhưng mình lại không luyện hóa, mà là ban cho thủ hạ thiên tự số thứ 3 sát thủ kinh vô mệnh. Chương 10951. Một kiếm này. Chương 10951, một kiếm này. Diệp Thần bắt thiên cơ, trực tiếp liền đã nhìn ra, là Đoạn Ly Ca sa đọa quá lợi hại, chính mình không thể dung hợp vũ trụ mệnh cách, chỉ có thể ban cho cấp dưới. Làm thế gian đệ nhất cái phai màu người, Đoạn Ly Ca thừa nhận tra tấn khổ sở, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, mặt khác phai màu người, tại cứu thuộc pháp hoàn che chở cho, có thể được cứu rỗi, như người bình thường sinh hoạt. Nhưng Đoạn Ly Ca, hắn vô pháp đạt được cứu rỗi, liền tỳ thấp nô cứu thuộc pháp hoàn, đều sẵn cứu không được hắn, hắn vẫn luôn sống ở thống khổ to lớn bên trong. Lúc này Thất Vô Hòa Thượng thổi tội nhân bài ca phùng điếu, đang ẩn chứa Đoạn Ly Ca năm đó mãnh liệt oán niệm, hắn thống khổ, liền muốn nhường người trong thiên hạ đều thống khổ, hắn chịu tra tấn, liền muốn nhường người trong thiên hạ đều rơi vào thâm nguyên. Hắn là phai màu người, là bị thiên đạo vứt bỏ tồn tại, hắn liền muốn để cho người ta người đều giống như hắn, rút đi hết thảy chúc phúc màu sắc, triệt để sa đọa thành thiên khí chi tử. Diệp Thần nghe Thất Vô Hòa Thượng tiếng sáo, càng nghe càng khó chịu, hắn luân hồi Phật kim thân, đều có chút ngăn cản không nổi, không khí lướt qua kim thân làn ra, hắn cảm nhận được một hồi phỏng, luân hồi Phật kim thân giống như muốn bị nóng chảy, toàn thân lăn nóng hổi. Hoàng bét, hoàng bét. Luân hồi chi chủ, ngươi luân hồi Phật kim thân không ngăn được, ngươi muốn sa đọa thành phai màu người, mau giết cái kia con lửa chọc a. Vũ Xà Thần kêu to lên, thật sâu chấn động cùng kinh hãi. Nếu là Diệp Thần sa đọa, nó sợ là cũng không thể tự vệ. Diệp Thần sầm mặt lại, lúc này Thất Vô Hòa Thượng cầm trong tay tội nhân địch, từ nơi sâu xa, liền có một cỗ đặc thù chúc phúc. Cỗ này chúc phúc, đến từ Đoạn Ly Ca, đến từ phần tịch Linh Sơn, hình thành thủ hộ, 10 điểm cứng hãn. Diệp Thần nghĩ đột phá Thất Vô Hòa Thượng phòng hộ, đưa hắn đánh giết, không thể nghi ngờ là vô cùng chật vật sự tình. Lạc Phi Thiên kêu lên, mộ chủ, dùng ta một chiêu kia, toàn lực ứng phó có thể bại địch. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nếu là thi triển Lạc Phi Thiên tuyệt chiêu kia, tinh bạo khí lưu trảm, hoàn toàn chính xác có cơ hội phá giết một cách, chém giết Thất Vô Hòa Thượng. Nhưng toàn lực thi triển tinh bạo khí lưu trảm, Diệp Thần nếu là hao hết lực lượng, đằng sau xuất hiện biến cố gì, liền khó đối phó. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, đạo tâm muốn thuần túy, không thể có tạm niệm cố kỵ. Tinh bạo khí lưu trảm, nhất định phải toàn lực bùng nổ, thuần túy vô niệm mới có thể thành công. Lạc Phi Thiên lời này cũng là để tỉnh Diệp Thần. Phải toàn lực ứng phó, không để lối thoát. Diệp Thần tầm mắt đột nhiên lăng lệ, đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, đằng sau có thể sẽ phát sinh biến cố, đằng sau lại nói, trước mắt hắn cần làm, liền là đánh giết Thất Vô Hòa Thượng. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, nhanh chân bước ra, toàn thân linh khí đều hội tụ tại trong thân kiếm, lại vận chuyển huyền thiên tinh chạy quyết, quần quần tinh quang tại thân kiếm nổi lên động, tinh bạo khí lưu trảm kiếm thế đang nổi lên, hắn trụ quang huyết mạch, thái vũ huyết mạch, các loại thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc năng lượng, cũng toàn bộ chút xuống đến tiểu đạo thiên kiếm bên trong, thật đang toàn lực ứng phó, không để lối thoát. Thất Vô Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, trong mắt lướt qua một vẻ ngưng trọng, tiếng sáo đột nhiên trở nên dồn dập lên, bi thương tang thương thê thảm ý cảnh còn như thực chất, không ngừng trùng kích tâm thần của người ta. Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, ngăn trở tiếng địch kia trùng kích, nhưng tội nhân bài ca phúng điếu chỗ đáng sợ, liền là tại người trong lúc bất chi bất giác, đem người dị hóa thành một cái tội nhân, một cái phai màu người. Diệp Thần lúc này đã có chút bị dị hóa, hô hấp không khí trở nên vô cùng nóng bỏng, gió thổi qua da của hắn, hắn thấy vô cùng nóng bỏng, lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể muốn bị nóng chảy thành một đống cho tàn. Nhất kiếm đoạt tội, tinh bạo khí lưu trảm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên hét to, Diệp Thần kiếm thế ấp ủ hoàn thành, tinh bạo khí lưu trảm ngang tàng chầm ra, một đạo ẩn chứa thuần túy nổ tung khí tức, phong mang tất lộ, như ngân hà mênh mông sáng chói kiếm khí, mang theo bẻ gãy nghiền nát sọ xuyên qua sơn hà bạo diệt càn khôn hung mãnh như thế. Húc đầu che mặt ngó về phía Thất Vô Hòa Thượng chém giết mà đi, đây là Diệp Thần từ lúc chào đời tới nay thuần túy nhất kiếm, chỉ có thuần túy nổ tung kiếm khí, như muốn chém bạo tinh. Không hoàn vũ, rộng rãi vô lượng, quần quần hùng vĩ, toàn bộ thế giới ngầm đều anh long long vận động, nơi này địa mạch phảng phất muốn không chịu nổi Diệp Thần kiếm khí uy áp, thiên băng địa liệt. Từng khối loạn thạch rơi xuống tại Minh Đạo Cung sân môn, Minh Đạo Cung rất nhiều võ giả, mắt thấy một kiếm này, tất cả đều quá sợ hãi. Minh Nguyên Thần Vương hoảng hốt, hoảng sợ nói, tinh bạo khí lưu trảm. Đạo Thiên Đế sư tổ kiếm pháp, làm sao có thể? Lại có người cả kinh kêu lên, luân hồi chi chủ thế mà sẽ một chiêu này, chẳng lẽ hắn là sư tổ truyền nhân? Lại có người cả kinh nói, ngươi nhìn hắn kiếm, đang ẩn chứa tổ sư gia văn minh chi kiếm đại trật tự a. Ngư Triều Hy cùng rất nhiều tiêu diêu đạo tràng trận pháp sư nhóm, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần một kiếm này. Bọn hắn tự nhiên cũng biết tinh bạo khí lưu trảm lợi hại, lần này Diệp Thần toàn lực hành động, tựa như đạo thiên đế đích thần tới, bá khí vô biên, như là một tôn bạo diệt tinh không kiếm thần, lăng lệ vô địch. Liên Vũ Sa Thần cũng là theo bản năng lui về sau đi, kinh hãi nhìn xem Diệp Thần, giống như sợ bị Diệp Thần kiếm khí ngộ thương. Tại rất nhiều kinh ngạc rung động trong ánh mắt, Diệp Thần cái kia bá đạo thuần túy kiếm khí chính là vô cùng bạo ngược chém về phía Thất Vô Hòa Thượng. Giang giác giang giác. Thất Vô Hòa Thượng quanh thân tương tần một thủ hộ chúc phúc vô hình tường khí sụp đổ, lại có tội người bài ca phung điếu âm phủ sáng tắt lấp lánh, sau đó lại đập tan, hoàn toàn ngăn không được Diệp Thần kiếm khí phong mang. Một kiếm này, không. Thất Vô Hòa Thượng hai mắt gắt gao trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được, Diệp Thần có thể bộc phát ra hung mãnh như vậy kiếm khí. Chương 10952, Luân hồi mộ địa bí mật. Chương 10952, Luân hồi mộ địa bí mật. Hắn giơ lên tội nhân địch mong muốn đón đỡ, nhưng căn bản vô dụng, Diệp Thần toàn lực thi triển thủ đoạn phía dưới, một chiêu này tinh bạo khí lưu trạm thật là đáng sợ, căn bản không phải cựu đỉnh cảnh tồn tại có thể ngăn cản. Xoẹt. Diệp Thần kiếm khí như hồng, tại chỗ liền đem Thất Vô Hòa Thượng chém ngang lưng, máu tươi nội tạng phun tung tóe, người sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, trong tay tội nhân địch lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, sau đó vỡ vụn thành một chút lưu hình hào quang. Nguyên lai Thất Vô Hòa Thượng này tội nhân địch cũng không phải là pháp bảo bản thể, mà là một luồng năng lượng biến thành. Chẳng qua là tội nhân địch phân hóa, uy năng liền lợi hại như thế, kém chút đem Diệp Thần đều dị hóa thành phai màu người, vậy chân chính tội nhân địch bản thể lại sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Diệp Thần nhìn xem cái kia lưu hình tán đi hào quang, nội tâm cũng là vô cùng e dè. Nay tội nhân địch thực sự thật là đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Ly kỳ hơn chính là tội nhân địch cùng luân hồi mộ địa ở giữa, tựa hồ tồn tại đặc thù cộng minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ cảm thấy tội nhân địch cùng luân hồi mộ địa rất có thể từ nơi sâu xa tồn tại một vệt vi diệu liên hệ, chẳng qua là hắn tạm thời vô pháp nhìn thấy nhìn rõ mà thôi. Thất Vô Hòa Thượng bị chém ngang lưng, đã là triệt để chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần tinh bạo khí lưu trạng, lực sát thương phong mang cực kỳ lăng lệ đáng sợ, hắn tất cả thời gian đường đều đoạn diệt, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Hắn bị chém đứt hai đoạn thi thể, tại không khí bao phủ xuống, rất nhanh dung hóa thành tro tàn. Phai màu người là bị thiên đạo vứt bỏ cô nhi, bọn hắn một khi chết đi, liền thi thể đều khó có khả năng lưu tại trong thiên địa, thể xác tinh thần mệnh hồn chỉ có biến thành kiếp cho xuống chẳng. Thất Vô Hòa Thượng dù chết, nhưng hắn mang cho Diệp Thần rung động, lại là phi thường khắc sâu. Thất Vô Hòa Thượng chẳng qua là huyền tự đệ nhị hào sát thủ, tại phần tịch linh sơn còn có địa tự hào, thiên tự hào sát thủ. Thiên tự hào sát thủ mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vị tiêu cao nhất sát thủ chí tôn Đoạn Ly Ca, sự cường đại của hắn, cường đại đến đủ để chỉ trong nháy mắt diện sát Vũ Sa Thần. Diệp Thần nghĩ đến nếu như mình tương lai đối mặt hắn, đối mặt tội nhân của hắn bài ca phung điếu, lại như thế nào ngăn cản? Ông ngong. Bất quá lúc này, Diệp Thần vô pháp mảnh suy nghĩ nhiều quá. Toàn lực thi triển ra tinh bạo khí lưu chạm về sau, Diệp Thần thấy thân thể bị rút sạch, linh khí đã triệt để khô kiệt, đầu ông ông tắc hưởng. Một bên Vũ Sa Thần lại không chú ý tới Diệp Thần mặt trái trạng thái, nó nhìn thấy Thất Vô Hòa Thượng chết rồi, hưng phấn đến cười lên ha ha, nói: "Tốt, rất tốt. Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên vô địch a. Thế mà có thể phá mất tội nhân bài ca phung điếu, khó lường, khó lường." Dừng một chút, lại nói: "Ai, ta phải đi, ta đã tại đây bên trong lưu lại rất lâu, lại không đi, thiên phạt muốn buông xuống. Rất xin lỗi, lần này ta buông xuống, không giúp được ngươi cái gì, ta không nghĩ tới sẽ có phần tịch linh sơn sát thủ tại đây bên trong, thì thấp nô pháp tướng cùng tội nhân bài ca phung điếu đối ta áp chế quá lớn. Trước khi đi, ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái bí mật, năm đó Đoạn Ly Ca hại người sợ, gọi thiên tổ, truyền thuyết là thế giới bên ngoài cường giả, ta luôn cảm giác, cái này thiên tổ, cùng ngươi có quan hệ lớn lao, hy vọng tình báo này, đối ngươi có ích." Nói xong, Vũ Xà Thần thân thể, liền ẩn trốn vào hư không bên trong, triệt để biến mất không thấy. Nó dù sao cũng là tinh không bị ngạn bên trên tồn tại, nó không thể tại không không lúc nào không lưu lại quá lâu, bằng không tại thiên đạo quy tắc gáp chế giới, nó phải bị thiên phạt, hậu quả khó mà lường được. Thiên tổ. Diệp Thần nghe Vũ Xà Thần nói tới tên, lập tức có chút hốt hoảng. Thiên tổ nhị chữ, thật giống như một đạo sấm sét tại Diệp Thần trong đầu nổ vang, thậm chí phảng phất tại luân hồi trong mộ địa nổ vang, làm cho toàn bộ luân hồi mộ địa đều triệt để rung chuyển lên, bùng nổ vô tận gợn sóng gió lốc. Diệp Thần rất là kinh ngạc, âm thầm hướng Lạc Phi Thiên hỏi: "Tiền bối, ngươi nghe qua thiên tổ sao?" Lạc Phi Thiên cũng là ngẩn ngơ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh khủng biểu lộ, nói: "Thiên tổ, cái này, nay tựa hồ cùng luân hồi mộ địa có đặc thù nào đó liên quan, chẳng lẽ là đại năng, vẫn là nói là chế tạo người, cũng hoặc là mặt khác?" "Cái gì?" Diệp Thần cơ hồ không thể tin vào tai của mình, hắn có thể dự cảm đến thiên tổ lợi hại đến cao nhất sát thủ Đoạn Ly Ca, tại đắc tội hắn về sau, đều không dám trả thù, chỉ có thể chặt đứt thiên cơ, ẩn nấp tự thân, ẩn nút tránh họa, nhưng hắn không nghĩ tới, thiên tổ lại có thể sẽ là luân hồi mộ địa chế tạo người. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng thực khủng bố. Luân hồi mộ địa, có thể là nói là Diệp Thần tối trung cực lá bài tẩy, theo Hoa Hạ một mực làm bạn hắn đến bây giờ, hắn cũng một mực rất tò mò, đến cùng là ai chế tạo ra luân hồi mộ địa vĩ đại như vậy kỳ quan. Hiện tại Lạc Phi Thiên lại nói, chế tạo luân hồi mộ địa người, kỳ danh là Thiên Tổ. Còn cùng mình có liên quan nào đó ba? Này luân hồi mộ địa sau lưng trần tướng, thấp thoáng hiện lên ở Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lạc Phi Thiên trong mắt y nguyên mang theo sợ hãi thật sâu, lắc lắc đầu nói, liên quan tới Thiên Tổ, ta không thể nói quá nhiều, mà lại Thiên Tổ bí mật, ta cũng biết đến không nhiều, chỉ là ta tàn hồn về nhập luân hồi mộ địa về sau, mơ hồ trong đó nhìn thấy tòa lăng mộ này sau lưng chế tạo người, là thế giới bên ngoài cường giả, ta liền ngưỡng vọng đều không có tư cách. Diệp Thần lẩm bẩm nói, thế giới bên ngoài cường giả sao? Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy à, thế giới bên ngoài cường giả, liền là không nhận thiên đạo quả thúc, nhảy ra vạn giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành nhân vật, cũng chỉ có loại này cường giả mới có thể chế tạo ra luân hồi mộ địa. Diệp Thần luân hồi mộ địa vô cùng đặc thù, mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, đều suy tính không ra bất kỳ luân hồi mộ địa thiên cơ. Chương 1953. Ngươi đang dạy ta làm việc. Chương 1953. Ngươi đang dạy ta làm việc. Đây thật ra là vô cùng chuyện bất khả tư nghị, bởi vì chư thiên vạn giới, hết thảy phát sinh qua sự tình, đều sẽ chiếu rọi vào thiên đạo bên trong, cường giả chỉ muốn tính toán thiên cơ, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể biết thiên sự tình. Nhưng cho dù là cấp cao nhất cường giả, đại chủ thể, nguyên thiên đế, hồn thiên đế các loại, cũng không biết Diệp Thần nắm giữ một cái luân hồi mộ địa, cũng nhìn trộm không đến bất luận cái gì thiên cơ dấu vết. Đây là phi thường chuyện kỳ quái, giải thích duy nhất liền là thiên đạo bên trong cũng không có thu vào luân hồi mộ địa thiên cơ dấu vết. Luân hồi mộ địa là thế giới bên ngoài cường giả chế tạo, cho nên không bị thiên đạo thu vào, tại thiên đạo bên trong không tồn tại bất cứ dấu vết gì, bất kỳ người nào đều không thể suy tính. Diệp Thần biết một chút luân hồi mộ địa chân tướng, rất là hưng phấn, nói: "Vị kia thiên tổ, lợi hại như vậy, lại không biết bây giờ người ở phương nào?" Luân hồi mộ địa sau lưng chế tạo người, mạnh mẽ như thế tồn tại, liền cao nhất sát thủ đoạn ly ca, đều muốn e ngại tồn tại, Diệp Thần đương nhiên muốn tự mình nhìn một chút. Lạc Phi Thiên lắc lắc đầu nói: "Mộ chủ, nói thật, bây giờ ngươi khả năng còn chưa có tư cách đi gặp thiên tổ, ngươi chẳng qua là thiên nguyên cảnh bốn tầng, thiên tổ pháp tướng một tia uy áp, sợ là đều có thể đưa ngươi ép chết rồi." Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, liền gật gật đầu. Lạc Phi Thiên nói: "Nhanh đi cầm lại Đạo Thiên Sơn Hà Lô, ngươi bây giờ linh khí khô kiệt, cũng chỉ có Đạo Thiên Sơn Hà Lô có thể để ngươi cấp tốc khôi phục, bằng không Hắc Ám Ma Quân buông xuống, ngươi có thể ngăn cản không nổi." Nghe vậy, Diệp Thần tâm bên trong run lên, hắn giết chết Tô Thiên Sơn, giết chết Thất Vô Hòa Thượng, nhưng uy hiếp lớn nhất còn không có giải trừ, sau lưng Hắc Ám Ma Quân, trước mắt còn không có hiện thân. Hắc Ám Ma Quân có thể là thiên đế, Diệp Thần muốn cùng hắn đối kháng lời, chỉ có dựa vào Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Ngay sau đó, Diệp Thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục điểm tinh thần, dẫn theo kiếm, lê bước chân nặng nề, hướng về Minh Đạo Cung Sơn môn đi đến. Vừa mới nhất kiếm tinh bạo khí lưu trảm, đã đem lực lượng của hắn toàn bộ rút sạch. Nhìn xem Diệp Thần từng bước đi tới, Ngư Triều Hy cùng một đám trận pháp sư kinh hãi, tránh ra một con đường. Minh Đạo Cung Sơn môn bên kia thì là người người kinh ngạc chớ định, vừa mới Diệp Thần nhất kiếm lăng lệ hung mãnh, triệt để đem bọn hắn kinh hãi. Diệp Thần cầm trong tay tiểu Đạo Thiên kiếm giơ lên đỉnh đầu, lớn tiếng kêu lên: "Ta chính là Đạo Thiên Đế truyền nhân, về sau liền để ta tới chấp trưởng Đạo Thiên Sơn Hà Lô, ta thay các ngươi diện sát Hắc Ám Ma Quân, đoạt lại gia viên." Minh Đạo Cung đám người nghe, đều là chấn động, bọn hắn một mực sợ hãi tại thế giới dưới mặt đất, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, nam mộng cũng muốn phản công Hắc Ám Ta Điện, diện sát Hắc Ám Ma Quân, đoạt lại gia viên, một lần nữa trở lại Vọng Hồ Đạo Tràng bên trong. Nhưng Hắc Ám Ma Quân thế lớn, bọn hắn lại không phải địch thủ. Hiện tại Diệp Thần nói có khả năng dẫn đầu bọn hắn chiến thắng Hắc Ám Ma Quân, lập tức liền để đến không ít Minh Đạo Cung đệ tử đều là máu nóng sôi trào. Diệp Thần trong tay tiểu Đạo Thiên Kiếm, đúc nóng Đạo Thiên Đế ngày xưa văn minh chi kiếm, hắn vừa mới thi triển tinh bạo khí lưu trảm, cũng là Đạo Thiên Đế duy nhất tuyệt chiêu, hắn đều có thể nắm giữ, không hề nghi ngờ liền là Đạo Thiên Đế truyền nhân, mà lại là chân truyền, ở đây cũng không có người hoài nghi. Nhưng ở Diệp Thần đi vào Minh Đạo Cung Sơn môn cung giới tưởng, cung chủ Minh Nguyên Thần Vương lớn tiếng kêu lên: "Chậm đã." Diệp Thần nói: "Làm sao?" Minh Nguyên Thần Vương trong mắt lướt qua một vẻ che lấp, nói: "Ngươi cùng Tiêu Diêu đạo tràng giao hảo, đúng hay không?" Nghe được vấn đề này, Diệp Thần tầm mắt lập tức chìm xuống, bởi vì hắn biết Minh Đạo Cung chịu Hắc Ám Ma Quân tà túy ảnh hưởng, đối Tiêu Giao Đại Đế hiểu lầm cực sâu, tràn ngập cứu hận. Nếu là hắn nói cùng Tiêu Diêu đạo tràng giao hảo, chỉ sợ những người này trong nháy mắt tiểu trở nên điên cuồng. Lạc Phi Thiên mắng to: "Đám này vẫn không thành khí, thật bị Hắc Ám Ma Quân tà túy vào não. Mộ chủ, xem ra vẫn là muốn ta tự mình hiện linh a." "Mộ chủ, ngươi niệm tụng Thiên Đạo vô thượng, duy ngã độc tôn bất tự, triệu hoán Đạo Thiên Sơn Hà Lô xuống tới, ta tự mình hiện linh, giao huấn một chút đám này bất tiếu tử tôn." Lạc Phi Thiên là thật sự nổi giận, chỉ muốn đối Minh Nguyên Thần Vương đám người chặt chẽ trừng trị, bất quá hắn không tiện trực tiếp hiền linh, cần dựa vào Đạo Thiên Sơn Hà Lô mới có thể tránh đi thiên phạt. Thiên Đạo vô thường, duy ngã độc tôn, bát tự chính là triệu hoán Đạo Thiên Sơn Hà Lô chú ngữ. Cái kia Đạo Thiên Sơn Hà Lô ngay tại Diệp Thần đỉnh đầu trên không trung đang lơ lửng, oanh long long bắn ra thần quang, lại có từng đầu xích sát hành không xuyên qua buộc chặt, đem Sơn Hà Lô cố định trên không trung, nhưng chỉ cần Diệp Thần nhập chú, Đạo Thiên Sơn Hà Lô liền có thể đột phá hết thảy phong tỏa, hạ xuống trong tay hắn. Nhưng mà Diệp Thần còn không có niệm chú, Minh Nguyên Thần Vương liền lớn tiếng nói: "Ngươi yên lặng không đáp, liền là âm thầm cùng Tiêu Diêu đạo tràng cấu kết với nhau làm việc xấu, đúng hay không?" Diệp Thần bị chọc giận quá mà cười lên, nói: "Cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu?" Minh Nguyên Thần Vương chỉ xa xa Ngư Triều Hy, nói: "Ngươi nếu là trong sạch, liền giết cho ta cái kia Tiêu Diêu đạo tràng thành nữ. Ngươi nhược khẳng cùng Tiêu Diêu đạo tràng phân rõ giới tuyến, ta Minh Đạo cùng tự nhiên phụng ngươi vi tôn." Diệp Thần nói: "Ngươi đang dạy ta làm việc." Minh Nguyên Thần Vương sầm mặt lại, nói: "Luân hồi chi chủ, vậy xem ra ngươi là thật cùng Tiêu Diêu đạo tràng cấu kết, nghĩ mưu đoạt ta Minh Đạo cùng vĩ đại kỳ quan, ta có thể không thể để ngươi sống nữa." Tiếng nói vừa ra, Minh Nguyên Thần Vương trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vẻ sắc ý, đúng là lập tức ra tay, tay cầm vung lên, thần vương linh khí nổ tung, thôi động Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Oanh long long. Đạo Thiên Sơn Hà Lô tránh ra từng đầu xích sắt, bay ra, lòng lò bên trong phun ra quần quần dung nham liệt hỏa, to lớn thân lò hung hăng hướng về Diệp Thần gào thét ném tới. Minh Nguyên Thần Vương biết Diệp Thần lợi hại, coi như Diệp Thần lúc này đã hao hết lực lượng, hắn cũng không dám có chút chủ quan, trực tiếp liền toàn lực thôi động Đạo Thiên Sơn Hà Lô, muốn đem Diệp Thần nhất kích đập chết. Thiên Đạo vô thường, duy ngã độc tôn. Diệp Thần không chút hoang mang, niệm tụng vừa mới Lạc Phi Thiên truyền thụ cho hắn chú ngữ vừa rơi xuống, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy cái kia bạo đánh tới hướng Diệp Thần Đạo Thiên Sơn Hà Lô, quay tròn chuyển động vài vòng, đem gào thét đánh tình thế toàn bộ hóa giải mất, cuối cùng không ngừng thu nhỏ, rơi xuống Diệp Thần trong lòng bàn tay. Thấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô, thế mà đã rơi vào Diệp Thần lòng bàn tay, toàn trường người choáng váng. Cái gì? Minh Nguyên Thần Vương càng là hãi dị, trong lòng điên cuồng thôi động linh khí, muốn thu hồi Đạo Thiên Sơn Hà Lô, nhưng lại phát hiện không có chút nào tác dụng. Đây là có chuyện gì? Ngươi sao có thể trưởng khống Đạo Thiên Sơn Hà Lô? Minh Nguyên Thần Vương hoảng sợ phát hiện, hắn cùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô liên lạc đã triệt để gãy mất. Một đám bất tiếu tử tôn, luân hồi chi chủ là bản tọa chân truyền, các ngươi cũng dám đắc tội. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa to thanh âm nổ vang, đó chính là Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này, Diệp Thần lòng bàn tay Đạo Thiên Sơn Hà Lô không ngừng bành trướng biến lớn, thần quang nở rộ, bộc phát ra vô cùng năng lượng bàng bạc linh khí. Cỗ năng lượng này linh khí cũng không thuộc về Diệp Thần, mà là thuộc về Lạc Phi Thiên. Lạc Phi Thiên mượn nhờ Đạo Thiên Sơn Hà Lô trực tiếp liền hiển linh. Chỉ thấy cả tòa Đạo Thiên Sơn Hà Lô trở nên vô cùng to lớn, tại to lớn thân lò phía trên, từng sợi nóng bỏng khói mù dâng lên mà ra, cuộn cuộn hơi khói bên trong hiện ra Lạc Phi Thiên mông lung, phiêu phiêu miểu miểu, nhưng lại vô cùng cường đại lăng lệ thân ảnh. Minh Nguyên Thần Vương cùng Minh Đạo Cung các đệ tử nhìn thấy Lạc Phi Thiên thân ảnh, một thoáng liền ngây dại, không dám tin vào hai mắt của mình. Lão tổ tông, ngươi vẫn ở Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong. Minh Nguyên Thần Vương triệt để bối rối, còn tưởng rằng Lạc Phi Thiên từ đầu đến cuối liền ẩn nấp tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong. Lạc Phi Thiên tầm mắt vô cùng lăng lệ, như đao kiếm phong duệ, quắc, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Minh Nguyên Thần Vương thân thể run lên, cuống quýt quỳ xuống, Minh Đạo Cung các đệ tử cũng là đồng loạt quỳ xuống. Lạc Phi Thiên nói, quỳ luân hồi chi chủ. Minh Nguyên Thần Vương cả đám người lại hoảng hốt chớ định quỳ hướng Diệp Thần. Lạc Phi Thiên sâm nghiêm nói, các ngươi bị Hắc Ám Ma Quân tà túy vào não, đã phân không ra ai là người tốt người nào là người xấu, liền đệ ta đều cho rằng là cựu nhân rồi. Bất quá, ta cũng không trách các ngươi, sai không ở các ngươi, sai tại Hắc Ám Ma Quân. Các ngươi đều cho ta tỉnh táo lại. Thiên địa hồng lô, tạo hóa vì công, âm dương vì đồng, càn khôn sôi trào, duy ngã độc tôn. Từng đợt to rõ trong veo tiếng ngâm sướng, theo Lạc Phi Thiên trong miệng phát ra, hắn giờ phút này phản phất khôi phục viễn cổ thời điểm vinh quang, rực rỡ lăng lệ bá đạo vô địch, tay khẽ vẫy, thiên địa càn khôn, mịt mờ hư không, vô tận linh khí của tới, toàn bộ quán chú đến Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong. Giờ khắc này, Lạc Phi Thiên dùng âm dương vì than, tạo hóa vì công, quần quần thiên địa linh khí chút xuống đến Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong, ấp ủ thành một lò sôi trào rực đỏ linh thủy, tựa như dung nham. Oanh long long, Đạo Thiên Sơn Hà Lô chấn động, một lò rực đỏ linh thủy cuồn bắn ra, sau đó hóa thành mưa rào tầm tã, hướng về toàn bộ Minh Đạo Cung bạo hạ xuống. Màu đỏ nóng bỏng nóng mưa đổ vào tại Minh Đạo Cung trên thân mọi người, tất cả mọi người phát ra bén nhọn kêu thảm, dồn dập khóc thét nói, lao tổ tông bất giận, bất giận. Nhưng mà Lạc Phi Thiên lại không có chút nào dừng tay ý tứ, sơn hà nóng mưa lăn lăn xuống, Đạo Thiên Sơn Hà Lô phun ra năng lượng khí thế, càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, thế giới dưới lòng đất kịch liệt lay động, vô số loạn thạch nện xuống, lại là Đạo Thiên Sơn Hà Lô sôi trào, làm cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều sụp đổ ông. Một chùm to lớn bàng bạc màu đỏ của sáng, theo Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong bắn ra, trực tiếp liền quán xuyên tầng tầng nham thổ, trực phá thiên cung. Diệp Thần thấy không khí trong nháy mắt trở nên mát mẻ, Lạc Phi Thiên thần uy bá đạo, nhất cử vành phá thiên địa, thế giới dưới lòng đất cảnh tượng hoàn toàn triển lộ mà ra. Vọng Hồ đạo tràng đại địa, bởi vì Đạo Thiên Sơn Hà Lô bá đạo uy thế, mà bạo phát nghìn vạn dặm động đất, thiên địa sơn hà đều đi theo sụp đổ, Minh Đạo Cung phía trên Thiên Đạo Hồ cũng sụp đổ, quần quần nước hồ chút xuống tới, tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô phun ra dưới nhiệt độ cao, hóa thành nóng mưa, hướng về bốn phương. Minh Đạo Cung rất nhiều các đệ tử, tại nóng trong mưa kêu rên kêu thảm, run rẩy lăn lộn, bộ dáng 10 điểm thê thảm, nhưng không cần lâu nay, trên người bọn họ lại có từng sợi khói đen trứng phát ra, đó là dấu ở trong cơ thể của bọn họ tà túy. Lạc Phi Thiên dùng kinh thiên thủ đoạn, lợi dụng Đạo Thiên Sơn Hà Lô dung luyện thần uy, đem Minh Đạo Cung đám người tà túy triệt để ma diệt đi. Này ma diệt quá trình, tự nhiên là hết sức thống khổ, nhưng ở thống khổ to lớn bên trong, Minh Đạo Cung đám người nhưng cũng là dồn dập tỉnh táo lại. Minh Nguyên Thần Vương ngây dại, từng sợi khói đen từ trên người hắn bốc hơi ra tới, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, quá khứ đủ loại chấp niệm lập tức tan thành mây khói. Ta hiểu lầm Tiêu Dao đại đế. Minh Nguyên Thần Vương kinh ngạc, lúc này tà túy phá vỡ, hắn cũng là thanh tỉnh, hồi trở lại nhớ tới chính mình trước kia hiểu lầm Tiêu Dao đại đế sự tình, chỉ cảm thấy hoang đường. Tiêu Dao đại đế cũng không có thương tổn qua Lạc Phi Thiên, thiên địa chứng giám, nhưng hắn cùng Minh Đạo Cung đám người, tại Hắc Ám Ma Quân tà khí vặn vẹo dưới, tựa như bị đánh lên tư tưởng lạc ấn, đối Tiêu Dao đại đế một mực tồn tại không thể xóa nhòa hiểu lầm cùng cứu hận. Lúc này Lạc Phi Thiên điều động Đạo Thiên Sơn Hà Lô sức mạnh to lớn, mới để bọn hắn tỉnh táo lại. Diệp Thần nhìn thấy Minh Đạo Cung đám người đã tỉnh táo, trong lòng lập tức mừng rỡ, Lạc Phi Thiên thủ đoạn quả nhiên lợi hại, còn có cái kia Đạo Thiên Sơn Hà Lô, uy thế cũng là vô cùng hung mãnh, không hổ là vĩ đại kỳ quan. Tại Lạc Phi Thiên trong tay, Đạo Thiên Sơn Hà Lô phát huy ra cường hãn nhất uy lực, lập tức liền phá hết Minh Đạo Cung đám người tà túy. A, sư bá, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đệ tử Ngư Triều Hy gặp qua sư bá. Nếu là sư phụ biết ngươi còn không có ngã xuống, hắn nhất định thật cao hứng. Ngư Triều Hy nhìn thấy Lạc Phi Thiên thần uy vô địch bộ dáng, cũng là rung động thật sâu, cùng rất nhiều trận pháp sư nhóm quỳ xuống tới cung kính hành lễ. Lạc Phi Thiên gật gật đầu, đột nhiên thần sắc ngơ, tầm mắt nhìn về phía phương xa chân trời, hạ xuống nước mắt. Diệp Thần cùng Ngư Triều Hy nhìn thấy Lạc Phi Thiên rơi lệ, đều có chút kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Ngay lúc này, rồi lại nghe một hồi dữ tợn tiếng cười vang lên. Hắc hắc, Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên, lại có thể là ngươi. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc, không nghĩ tới thế mà còn có tàn hồn còn lại. Chỉ thấy chân trời ma khí cuồn cuộn, hắc ám lôi đỉnh nổ tung, chỉ thấy một cái thân hình vĩ ngạn áo bào đen nam tử, mang theo rất nhiều ma đạo cao thủ, như là cỗ sao băng vạch phá bầu trời, phá giết mà tới, chính là Hắc Ám Ma Quân cùng Hắc Ám Tà Điện các cường giả. Sau lưng bọn họ, một tòa to lớn hắc ám điện vũ, cũng là phá không tới, cái kia trong cung điện có vô số ma thần gào thét, như dạ tiêu trùng thiên dồn dập bay ra. Hắc ám ma quân thế mà đưa hắn sơn môn, trực tiếp mang đi qua, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Xoạt xoạt xoạt. Từng con hắc ám ma thần, như dạ xoa, như dạ tiêu, như tu la, chấp nhất các thức hình thủ kỳ quái binh khí, bay vút lên tại thiên, nhét đầy thiên vũ, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít đem diệt thần, Lạc Phi Thiên, Ngư Triều Hy đám người vây lại. Linh hồn của ngươi, còn có sự vĩ đại của ngươi kỳ quan, còn có luân hồi chi chủ, hắc hắc, nếu là xem như tế phẩm hiến cho Sửu Thần đại nhân, Sửu Thần đại nhân nhất định có trọng thưởng a. Hắc ám ma quân liếm môi một cái, hai mắt toát ra xanh biết hung mang. Tại hồn thiên đế phục sinh về sau, Sửu Thần quyết định chỉnh hợp Sửu Thần tộc lực lượng, đem phân tán tại không không lúc nào không các nơi Sửu Thần tộc, thống nhất làm một thể. Thống nhất sau Sửu Thần tộc, cửu đại ma quân tề tụ, Hắc ám ma quân lại nghĩ bảo trì quyền vị, cái kia nhất định phải lấy ra chút đồ vật tới. Lúc này Diệp Thần, Lạc Phi Thiên, Đạo Thiên Sơn Hà Lô, trong mắt hắn, liền thành tốt nhất tế phẩm. Diệp Thần nhìn thấy Hắc ám ma quân dốc toàn bộ lực lượng, biểu lộ cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn hiện tại linh khí đã tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại chiến đấu tiếp. Luân hồi chi chủ, nơi này giao cho ta. Lạc Phi Thiên nhìn Diệp Thần liếc mắt, hắn cũng không có xưng hô Diệp Thần vì mộ chủ, chủ yếu là sợ luân hồi mộ địa bí mật tiết lộ thiên cơ. Chỉ thấy Lạc Phi Thiên vẫy tay một cái, Diệp Thần liền hướng Đạo Thiên Sơn Hà Lô nội bộ bay đi. Lạc Phi Thiên lại kêu lớn, Minh đạo cung đám người nghe lệnh, theo ta tả hữu, thảo phạt Hắc ám ma quân. Bàn tay hắn tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô vỗ một cái, từng sợi hào quang dâng lên mà ra, Minh đạo cung đám người đạt được hào quang chúc phúc, lập tức như có thần trợ, từng cái trở nên long tinh hổ mãnh, cấp tốc tụ lại tại Lạc Phi Thiên bên người. Ngư Triều Hy cùng rất nhiều trận pháp sư nhóm cũng đã nhận được chúc phúc, xuống lại đến Lạc Phi Thiên bên cạnh, dùng hắn làm trung tâm, chuẩn bị lên chiến. Hắc ám ma quân nhìn xem Lạc Phi Thiên đám người bộ dáng như lâm đại địch, cười hắc hắc nói: "Liên các ngươi ra tay, luân hồi chi chủ không ra tay sao? Hắc hắc, ta còn muốn nhìn lại một chút sự vĩ đại của hắn kỳ quan đạo thiên kiếm, xem ra là không xong rồi." Hắn gãy một cánh tay, chỉ sợ đã thành phế vật đi. Ha ha ha. Hắc ám ma quân cất tiếng cười to, trung quanh Hắc ám tà điện vô số cường giả, còn có vô số ma thần nhóm, phóng xuất ra quần quận ma khí, dựa vào ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm Lạc Phi Thiên cả đám. Hai phía trận doanh, vận sức chờ phát động, dương cung bạc kiếm. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng không có tham chiến, hắn đã bị Lạc Phi Thiên thu nhập Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong Đạo Thiên Sơn Hà Lô nội bộ, tự thành không gian, tiên hà vờ quanh, thủy khí bốc hơi, một tòa tòa tiên sơn núi lớn, trôi nổi bốn phía, hình thành một mảnh cẩm tú sơn hà, sông núi non sông lại mơ hồ hình thành đặc thù trận thế, ẩn chứa một cỗ kỳ diệu đạo ẩn. Lão phu Huyền Thương, gặp qua luân hồi chi chủ. Lúc này, một giọng giàn mua truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, chỉ thấy này mảnh cẩm tú sơn hà bên trong, thần quang lấp lánh, nổi lên một người mặc trường bào lão giả, cung kính hướng về Diệp Thần hành lễ. Diệp Thần, a, một tiếng, có chút kỳ dị, không có nghĩ tới đây còn có người. Gọi là Huyền Thương lão giả giải thích nói, lão phu là Đạo Thiên Sơn Hà Lô khí linh, chuyện bên ngoài, lão phu đã biết được, lão phu lập tức thay luân hồi chi chủ khôi phục linh khí. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, mơ hồ bắt được thiên cơ, nguyên lai Đạo Thiên Sơn Hà Lô là có khí linh tồn tại, chính là trước mắt cái này Huyền Thương. Tại năm đó, Lạc Phi Thiên tư tưởng ra Đạo Thiên Sơn Hà Lô vĩ đại kỳ quan, hắn đạt được thiên tài địa bảo gì, liền bổ sung đến này vĩ đại kỳ quan khái niệm bên trong đi, đủ loại thiên tài địa bảo, cuối cùng chuyển hóa thành Đạo Thiên Sơn Hà Lô linh khí năng lượng, quá trình cần đủ loại trình tự chuyển hóa. Huyền Thương tồn tại, liền là cân đối Lạc Phi Thiên, chế tạo Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Huyền Thương tự nhiên có cảm ứng, trước mắt Lạc Phi Thiên tàn hồn, đang cùng Hắc Ám Ma Quân chém giết lấy, tình hình chiến đấu chỉ sợ không quá lạc quan, dù sao Lạc Phi Thiên chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Mong muốn chiến thắng Hắc Ám Ma Quân, Diệp Thần nhất định phải tham chiến. Nhưng Diệp Thần linh khí đã khô kiệt, rõ ràng không cách nào lại tham dự chiến đấu, việc cấp bách, hắn cần phải nhanh một chút khôi phục trạng thái. Vậy liền làm phiền lão tiền bối. Diệp Thần hướng về Huyền Thương cung kính con người, lại nói, ta thần giáp mệnh tinh bạch hổ mạnh vỡ, có phải hay không ngay tại lão tiền bối trên tay? Mơ hồ ở giữa, Diệp Thần bắt được bạch hổ mảnh vỡ khí tức, tựa hồ ngay tại Huyền Thương trên thân. Huyền Thương nói, đúng vậy. Chẳng qua là cái kia bạch hổ mảnh vỡ, vô cùng kiên cố, chỉ sợ khó mà luyện hóa. Lão phu khổ tâm suy nghĩ không biết nhiều ít kỷ nguyên, cũng thủy chung không luyện hóa được mảnh vỡ kia. Diệp Thần cười nói, lão tiền bối không luyện hóa được, ta cái này luân hồi chi chủ, hẳn là có khả năng luyện hóa, còn mời lão tiền bối đem cái kia bạch hổ mảnh vỡ cho ta. Huyền Thương nhíu nhíu mày, có chút chần chờ, nói, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, này tứ tượng bên trong, bạch hổ thuộc canh kim, sắc trắng, chủ hùng sát sát phạt, sát khí phong mang cực nặng, luân hồi chi chủ, ngươi trạng thái như vậy, còn chưa thích hợp tiếp xúc bạch hổ mạnh vỡ, bằng không bạch hổ hùng sát phong mang ra thân, ngươi liền lập tức muốn bị giết chết. Lão phu trước thay ngươi khôi phục linh khí, ngươi tiến vào cái này tụ linh trận là đủ. Dứt lời, Huyền Thương hai tay kết ấn, ký kết ra một cái tụ linh trận pháp, đem Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong rất nhiều linh khí, đại lượng hội tụ tới Đạo Thiên Sơn Hà Lô, chính là vĩ đại kỳ quan, nội bộ năng lượng linh khí chi đầy đủ để tẩm bổ thiên đế, muốn tẩm bổ Diệp Thần một cái thiên nguyên cảnh 4 tầng võ giả, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn đầy đủ. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này lướt thân tiến vào tụ trong linh trận, khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, liền thấy chung quanh cẩm tú sơn hà, quần quận linh khí gào thét tới, bàng bạc quần quận, không ngừng tràn vào trong thân thể của mình. Trong ngay mắt, Diệp Thần giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trước đây bởi vì thi triển tinh bạo khí lưu chạm mà hao hết linh khí, cấp tốc khôi phục lại. Không đến thời gian một nén nhang, Diệp Thần liền hoàn toàn khôi phục, cả người nhất thời trở nên long tinh hổ mãnh, tinh thần dịch. Lao tiền bối, ta trạng thái đã đủ, còn xin ngươi đem bạch hổ mảnh vỡ cho ta. Diệp Thần vừa khôi phục, hai con ngươi thần quang chạm nhiên, liền hướng Huyền Thương yêu cầu bạch hổ mảnh vỡ. Huyền Thương vẫn có chút chần chờ, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Được à, ngươi cẩn thận luyện hóa, tuyệt đối đừng ngộ thương chính mình." Hắn vung tay lên, chỉ thấy một vệt màu bạch kim thần quang bắn ra, rơi xuống Diệp Thần trước mặt, chính là một khối bạch kim màu sắc mảnh vỡ, phía trên điêu khắc bạch hổ phù điêu, toàn thân tản mát ra sâm nghiêm lăng lệ mang khí. Diệp Thần xem xét, thiên cơ phù hợp, đây chính là bạch hổ mảnh vỡ không sai, hắn lập tức đem bạch hổ mảnh vỡ nắm trong tay, lại thấy mảnh vỡ vô cùng sắc bén, lại lập tức liền cắt vỡ lòng bàn tay của hắn, một cú kịch liệt bén nhọn đau đớn truyền đến. Ôi! Diệp Thần nhịn không được kêu một tiếng, thử nhai răng, túi đầu xem xét, lại thấy lòng bàn tay của chính mình đã máu me đồng địa, đau nhức khó mà hình dung, giống như bị trăm ngàn cây đao rào cắt. Này bạch hổ mảnh vỡ, toàn thân đều là lăng lệ phong mang, sát phạt sâm nghiêm, Diệp Thần cường đại như vậy thân thể, đều bị lập tức cắt đả thương. Thật là sắc bén mảnh vỡ. Diệp Thần nhịn không được tán thưởng. Huyền Thương nói, dĩ nhiên, ta nói, bạch hổ mảnh vỡ chủ hung sát sát phạt, là nhất phong mang tất lộ, sắc bén vô cùng, ngươi muốn cẩn thận. Diệp Thần gật đầu nói, đúng. Hắn vận chuyển linh khí, bảo vệ được tay cầm, mới rốt cục miễn cưỡng có thể cầm chắc bạch hổ mảnh vỡ. Huyền Thương nhìn xem cái kia bạch hổ mảnh vỡ, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn chi sắc. Diệp Thần hỏi, lão tiền bối là không bỏ được mảnh vụn này sao? Huyền Thương thở dài một hơi, nói, mảnh vụn này, ta suy nghĩ không biết nhiều ít kỷ nguyên, một mực không thể luyện hóa, cũng không thể đúc nóng đến đạo thiên sơn hà lô bên trong, này mảnh vỡ với ta mà nói, đích thật là có cảm tình. Bất quá, ta cũng biết, đây là luân hồi chi chủ đồ vật, ta sẽ không ham. Mà lại, đạo thiên đế đại nhân chính diện lâm nguy hiểm, luân hồi chi chủ cũng chỉ có ngươi có thể cứu vãn. Này bạch hổ mảnh vỡ, là ngươi khôi phục tay cụt, giết ngược lại hắc ám ma quân then chốt. Diệp Thần nói, đa tạ lao tiền bối nhường cho chờ ta luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ, ta nhất định giết hắc ám ma quân. Huyền Thương gật gật đầu, nói, như thế rất tốt, chẳng qua là lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần nói, tiền bối mời nói. Huyền Thương trầm ngâm một thoáng, tựa hồ tại sửa sang lấy ngôn từ, nói, ta mặc dù không thể luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại suy nghĩ này mảnh vỡ sau lưng thiên cơ, mơ hồ ở giữa, ta thấy được một cái kinh thiên bí mật. Diệp Thần nói, kinh thiên bí mật. Huyền Thương nói, đúng. Bạch hổ mảnh vỡ thuộc thần giác mệnh tinh, là luân hồi thất tinh một trong, nhưng này luân hồi thất tinh cũng không phải là cái thế giới này tạo vật, là có người theo thế giới bên ngoài mang tới. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, nói, cái gì? Huyền Thương dứt khoát nói, có thế giới bên ngoài cường giả, theo thế giới bên ngoài mang đến luân hồi thất tinh. Ta nhòm ngó thiên cơ, mơ hồ nhòm ngó đến một cái vô địch thân ảnh. Vị cường giả kia, vị kia thế giới bên ngoài cường giả, hắn gọi Thiên Tổ. Diệp Thần nội tâm rung động, Thiên Tổ. Huyền Thương nói, đúng vậy, hắn liền gọi Thiên Tổ, là hắn theo thế giới bên ngoài mang đến luân hồi thất tinh, ta mơ hồ cảm giác được, hắn hẳn là còn mang đến những vật khác, nhưng thiên cơ quá mức thần bí xa xưa, ta vô pháp đẩy tra quá nhiều. Diệp Thần tâm đầu chấn động, hắn không nghĩ tới Huyền Thương nói tới bí mật kinh thiên, thế mà cùng Thiên Tổ có quan hệ. Là Thiên Tổ, theo thế giới bên ngoài mang đến luân hồi thất tinh. Huyền Thương không có suy tính đến đồ vật, rất có thể là luân hồi mộ địa. Ngoại trừ luân hồi thất tinh bên ngoài, Thiên Tổ còn mang đến luân hồi mộ địa. Luân hồi mộ địa, rất có thể liền là thế gian vĩ đại nhất vĩ đại kỳ quan. Huyền Thương nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, một hồi kỳ dị, nói, luân hồi chi chủ, ngươi biết Thiên Tổ? Diệp Thần chìm nhưng gật đầu nói, hơi nghe qua một điểm, nhưng quá mức thần bí, ta cũng biết không nhiều, tiền bối thỉnh cầu của ngươi là. Huyền Thương hai mắt toát ra thật sâu hướng tới, nói, ta muốn gặp mặt Thiên Tổ, bởi vì ta hết sức muốn biết, thế giới bên ngoài cường giả, luân hồi thất tinh sáng tạo giả, đến cùng có cường đại cỡ nào? Loại cấp bậc cường giả này, nếu là có thể tận mắt thấy lên mắt, liền không uổng công đời này. Diệp Thần nói, ngươi muốn gặp Thiên Tổ? Huyền Thương nói, đúng vậy à, ta suy tính thiên cơ, mơ hồ nhìn thấy Thiên Tổ chỉ lân phiến trảo, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phân tịch linh sơn cao nhất sát thủ, Đoạn Ly Ca ngươi biết ta? Hắn cũng tính đỉnh cấp cường giả, nhưng hắn đã từng khiêu chiến Thiên Tổ đều không có ra tay, chẳng qua là khí chẳng thiếu chút nữa đem hắn ép phát nổ. Thiên Tổ mạnh mẽ, cường đại đến đủ để ép bạo không thể nói chi cảnh cường giả. Ta không thể tin được thế gian sẽ có cường đại như vậy tồn tại, cho nên muốn tự mình gặp một lần, muốn nhìn xem loại nhân vật cấp độ kia đến cùng khủng bố cỡ nào. Thiên Tổ từng kém chút ép bạo Đoạn Ly Ca, đây chỉ là Huyền Thương suy tính, dựa vào bạch hổ mảnh vụn bên trên thiên cơ mạch lạc, suy tính chuyện đã qua, dòm nhìn thấy một tia hình ảnh, mông lung, cũng không chân thiết. Cho nên, hắn muốn tận mắt nhìn một chút Thiên Tổ, cảm thụ hạ loại cảnh giới này mạnh mẽ. Diệp Thần con mắt trừng lớn, cảm thấy suy nghĩ, Đoạn Ly Ca từng khiêu chiến hôn khắc tổ. Khó trách tội kia người địch xuất hiện thời điểm, ta luân hồi mộ địa sẽ có dị động, xem ra là thiên cơ bị xúc động. Huyền Thương nhìn xem Diệp Thần, nói ra thỉnh cầu của mình, ta là không thể nào rời đi nơi này, đi tìm Thiên Tổ, luân hồi chi chủ, ngươi nghĩ tìm kiếm luân hồi trung cực chân lý cùng huyền bí, tương lai chắc chắn muốn đi tìm Thiên Tổ, nếu ngươi tìm tới hắn, còn mời thay ta dẫn kiến một ít. Diệp Thần nghĩ đo một cái, lắc lắc đầu nói, có thể là, lao tiền bối, ta cũng không biết Thiên Tổ ở nơi nào, nếu hắn là thế giới bên ngoài cường giả, vậy hắn tại không ở cái thế giới này đều rất khó nói. Huyền Thương nói, tương lai ngươi tổng muốn đi tìm hắn, bằng không luân hồi chân lý, ngươi không có khả năng phá giải, Thiên Tổ là luân hồi pháp tắc đầu nguồn. Ta thậm chí hoài nghi liền luân hồi pháp tắc đều là hắn sáng tạo ra. Ta có khả năng nói cho ngươi một chút manh mối, Thiên Tổ khả năng cùng một cái gọi Mộ Táng Cung thế lực có quan hệ. Diệp Thần nói, Mộ Táng Cung? Huyền Thương nói, đúng vậy, tại đi qua vạn thế kỷ nguyên bên trong, ta dốc hết tâm huyết, suy tính đã từng thiên cơ, chỉ suy tính đến Mộ Táng Cung ba chữ, đây cũng là Thiên Tổ sáng tạo thế lực, nếu ngươi có thể tìm tới Mộ Táng Cung tương quan người, có lẽ liền có thể tìm tới Thiên Tổ. Diệp Thần tâm hạ suy nghĩ, Mộ Táng Cung, không biết cùng Nguyên Thiên Đế thủ hạ Mộ Cung có gì liên quan liền. Tên như thế tương tự. Nguyên Thiên Đế thủ hạ thế lực ở bề ngoài là chân lý sẽ, sau lưng còn có một cái mộ cung. Mộ cung cùng Mộ Táng Cung, tên chỉ kém một chữ, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Xem ra sau này đến tìm Nguyên Thiên Đế hỏi một chút. Diệp Thần nói thầm trong lòng, hắn cũng rất muốn biết cùng Thiên Tổ tương quan sự tình. Bất quá Diệp Thần cũng biết, trước mắt hắn muốn tìm được Thiên Tổ, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Mà lại, hắn tu vi cũng không đủ, nếu là trực diện thiên tổ, chỉ sợ thiên tổ khí chàng liền có thể đưa hắn ép chết rồi. Bất quá, Diệp Thần cũng không muốn nhường Huyền Thương thất vọng, nhân tiện nói, "Tốt, lao tiền bối, nếu như ta tương lai có thể tìm tới thiên tổ, mà lại có thể cùng hắn giao hảo, ta sẽ thay ngươi dẫn kiến." Huyền Thương mừng rỡ, nói, "Tốt, luân hồi chi chủ, vậy xin đa tạ rồi." Ầm. Đột nhiên lúc này, một đường to lớn chấn động truyền đến trên thân hai người, tựa hồ là đạo thiên sơn hà lô gặp trọng kích, chung quanh Cẩm Tú sơn hà một hồi kịch liệt lắc lư. Huyền Thương sầm mặt lại, ngẩng đầu quan sát phía trên, nói, "Bên ngoài tình hình chiến đấu nguy cấp, đạo thiên đế đại nhân sắp không chịu được nữa, luân hồi chi chủ, ngươi linh khí đã khôi phục, đến đuổi mau đi ra trợ trận mới được. Đến mức bạch hổ mạnh vỡ, ngươi có khả năng chậm một chút lại luyện hóa." Diệp Thần một chút cảm ứng, cũng cảm giác đi ra bên ngoài tình thế hung gấp, hắc ma quân khí diễm cực kỳ hung hăng càng quái, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, "Không, tiền bối, nếu như không luyện hóa bạch hổ mạnh vỡ, ta không có khả năng đối kháng hắc ma quân, chỉ có trước luyện hóa này mạnh vỡ, để cho ta tay cụt khôi phục, mới có giết ngược lại hắc ma quân khả năng." Mặc dù Diệp Thần rất muốn lập tức lao ra trợ chiến, nhưng hắn cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, hắn bây giờ gây một cánh tay, đại đạo không được đầy đủ, mong muốn giết ngược lại hắc ma quân, không có nửa điểm khả năng. Huyền Thương lo lắng nói, "Này bạch hổ mạnh vỡ, như thế kiên cố, ngươi nghĩ liền lập tức luyện hóa, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao?" Diệp Thần cười nói, "Tiền bối yên tâm, ta có khả năng, còn xin ngươi thay ta hộ pháp." Nói xong, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi xuống, tay phải nắm bạch hổ mạnh vỡ, nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ luyện hóa. Huyền Thương thấy thế, cảm thấy chần chờ không chừng, nhưng khi cái này liền quan đầu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, liền thủ hộ tại Diệp Thần bên người, bố trí xuống tầng tầng phòng hộ cấm pháp, miễn cho phía ngoài đánh nhau gợn sóng, ảnh hưởng đến Diệp Thần. Diệp Thần ngưng lòng yên tĩnh thần, cảm ngộ bạch hổ mảnh vỡ pháp tắc cấu tạo, liền thấy phía trên pháp tắc kết cấu, tràn ngập sát lục hung hãn ý vị, bao trùm lấy từng tầng một lăng lệ nhuệ khí, nghĩ luyện hóa lời, cần bước lên rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị bạch hổ mảnh vỡ nhuệ khí gây thương tích, thậm chí mất đi tính mạng. Trước kia Diệp Thần cầm tới thanh long mảnh vỡ, một thoáng liền dung hợp, không cần tốn nhiều sức, nhưng bạch hổ mảnh vỡ cùng thanh long mảnh vỡ khác biệt, thanh long mảnh vỡ thuộc cất mục, chủ sinh mệnh, bản thân liền cùng nhân thể mệnh tính tương thông, dung hợp luyện hóa tương đương với uống một ngụm thuốc bổ, dễ dàng tưới nhuần cực kỳ. Nhưng bạch hổ mảnh vỡ thuộc canh kim, chủ sát lục, muốn luyện hóa tương đương với nuốt vào trăm ngàn nắm sắc bén đao kiếm, đã không thể để cho đao kiếm lưỡi dao tổn thương đến thân thể, lại muốn đi trưởng khống lợi dụng đao kiếm phong mang, tự nhiên gian khó cực kỳ. Chẳng qua nếu như có thể thành công luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ, Diệp Thần tay của khẳng định có thể khôi phục, bởi vì hắn cảm nhận được bạch hổ mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá dồi dào, quá hùng hậu, đủ để tẩm bổ khôi phục hắn thân thể tàn huyết. Thế gian vật vật theo trên bản chất nói đều là năng lượng linh khí tạo thành, thân thể cùng linh hồn theo nhất căn nguyên bên trên xem cũng không có khác nhau, đều là năng lượng cấu thành, chẳng qua là hình dáng khác biệt, thân thể so lên linh hồn có được phức tạp hơn, nhỏ hơn mật, càng ổn định trật tự. Diệp Thần trước đó chạm gãy một cánh tay, thân thể có thể số lượng lớn lượng thiếu sót, hắn trật tự liền xuất hiện lỗ hổng, mong muốn nhường tay cụt khôi phục, liền cần bổ sung năng lượng. Hắn từng dung hợp viêm thiên đế thân thể, thiên đế cánh tay, thiên đế chân, thiên đế thân, đế thủ các loại, dung hợp về sau cũng không là thân thể của hắn, liền biến thành viêm thiên đế thân thể, chẳng qua là đạt được năng lượng chút xuống, luân hồi trật tự bản thân cũng không có thay đổi. Nói cách khác, Diệp Thần chặt đứt cánh tay, cũng không là viêm thiên đế cánh tay, mà là chính hắn luân hồi cánh tay. Mong muốn nhường này luân hồi cánh tay khôi phục, liền cần bổ sung đại lượng năng lượng, bù đắp băng thiếu trật tự, nhưng bởi vì luân hồi trật tự là thủ, cho nên thiên tài địa bảo, coi như bổ sung hấp thu lại nhiều, Diệp Thần tay cụt cũng khó có thể sinh ra lần nữa, hắn cần hấp thu chân chính luân hồi thánh vật. Không hề nghi ngờ, bạch hổ mảnh vỡ chính là như vậy luân hồi thánh vật, năng lượng vô cùng dồi dào, đầy đủ bổ sung Diệp Thần thiếu sót đại đạo trật tự, chỉ cần trật tự khôi phục, tay cụt một cách tự nhiên liền có thể mọc ra. Thần giáp mệnh tinh, bạch hổ triệu hoán, mảnh vỡ về hợp, đại đạo bù đắp. Diệp Thần nắm bạch hổ mảnh vỡ, trong lòng phát ra ngâm sướng tiếng gọi, quan sát bên trong bản thân thân thể, liền thấy thần giác mệnh tinh nội bộ không gian một mảnh tối tăm, viên này mệnh tinh cũng không có được thắp sáng, nhưng tối tăm cũng không phải là đen kịt, thần giác mệnh tinh bên trên vẫn là có một góc hào quang, đó là thanh long mảnh vỡ hào quang. Viên này thần giác mệnh tinh đã đốt sáng lên 1/4. Lần này Diệp Thần liền phát ra triệu hoán bạch hổ mảnh vỡ về hợp. Tiếng gọi phát ra về sau, Diệp Thần trong tay bạch hổ mảnh vỡ lập tức hóa thành một luồng hào quang màu bạch kim, chui vào trong cơ thể hắn. Nay sợi hào quang chui vào, lập tức làm cho Diệp Thần thân thể tiếp nhận trước nay chưa có bén nhọn xé rách đau đớn, cả người giống như trong nháy mắt bị loạn đao loạn kiếm phân thây. Bạch hổ mảnh vỡ phong mang nhuệ khí, thực sự quá lăng lệ, đủ để so sánh đỉnh cấp thần binh lợi khí. Thần giác mệnh tinh là trong truyền thuyết thế gian lực phòng ngự mạnh nhất tồn tại, nhưng viên này mệnh tinh cũng không phải khiến người làm con rùa đen rút đầu. Viên này mệnh tinh một dạng có lăng lệ kinh khủng sát phạt phong mang. Mạnh nhất phòng ngự là cái gì? Là tiến công, là sát lục. Chỉ cần đem địch nhân toàn bộ giết sạch, cái kia phòng ngự của mình tự nhiên là không người có thể phá. Bạch hổ mảnh vỡ đang đại biểu cho thần giác mệnh tinh sát lục phong mang. Diệp Thần trong nháy mắt, thật giống như bị vô số lần chém giết, thân thể phảng phất đều muốn bị bạch hổ mảnh vỡ lăng lệ nhuệ khí cắt nát đi. May mắn hắn sớm có phòng bị, điều động thanh long mảnh vỡ năng lượng bảo vệ tự thân kinh mạch. Thanh long mảnh vỡ chủ sinh mệnh là nhất ôn nhuận, cũng chính bởi vì chấp trưởng lấy thanh long mảnh vỡ, Diệp Thần mới có niềm tin đi luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ. Quả nhiên, tại thanh long mảnh vỡ thủ hộ dưới, Diệp Thần liền chịu đựng lấy bạch hổ mảnh vỡ vào cơ thể bén nhọn đau đớn, cái kia cố toàn thân bị đánh vỡ đáng sợ đau đớn, rất nhanh liền hòa hóa lại. Chỉ thấy tại mệnh trong tinh không bên trong, trôi nổi tại không gian phía trên thần giáp mệnh tinh, lại bị điểm sáng lên một góc. Cái kia bạch hổ mảnh vỡ đã một lần nữa khảm nạm đến thần giáp mệnh tinh phía trên. Bạch hổ mảnh vỡ về hợp, lập tức toàn bộ tối tăm mệnh trong tinh không sáng lên rất nhiều, khắp nơi toát ra sáng chói bạch kim hào quang, lại nghe được một cỗ hổ báo thanh âm, chấn thiên động địa, tại mệnh trong tinh không bên trong quanh quẩn, đó là bạch hổ mảnh vỡ thuận lợi dung hợp dấu hiệu. Rất tốt, bạch hổ mảnh vỡ về hợp. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, bạch hổ mảnh vỡ dung hợp quá trình so hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút, may mắn hắn có thanh long mảnh vỡ nội tình, cho nên dung hợp mới thuận lợi như vậy, bằng không mà nói nhất định phải trải qua một phiên khó khăn chắc trở cùng nhọn hơn hung hiểm đau đớn. Hiện tại Diệp Thần thần giác mệnh tinh đã thắp sáng một nửa, bạch hổ mảnh vỡ về hợp, cái kêu bảng bạc dư thừa năng lượng lập tức quần quận tại Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ. Diệp Thần băng thiếu trật tự cấp tốc đạt được bù đắp, toàn thân khí tức khôi phục đại viên mãn. Giang giác giang giác, khí tức khôi phục đại viên mãn về sau, Diệp Thần liền thấy cánh tay trái tay cụt vết sẹo, một hồi ngứa phát nhiệt đau đớn, cái kia vết sẹo phá vỡ, mới máu thịt cùng xương cốt như măng mọc sau mưa, điên cuồng nảy sinh ra tới. Dung hợp bạch hổ mảnh vỡ về sau, Diệp Thần gãy chi, quả nhiên là cấp tốc chủ sinh. Một bên Huyền Thương nhìn thấy Diệp Thần nhanh như vậy liền luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ, mà lại nhường đức chi mọc lại, không khỏi một tiếng thét kinh hãi dâng lên, trong thanh âm tràn ngập rung động, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần có thể nhanh như vậy liền luyện hóa thành công. Trong nháy mắt, Diệp Thần tay cụt liền hoàn toàn mọc ra tới, da thịt chân bóng bền chắc, tràn ngập cứng cỏi mênh mông lực lượng cảm giác, hoàn toàn dung hợp bạch hổ mảnh vỡ về sau, Diệp Thần tu vi cảnh giới cũng là mãnh liệt đột phá. Soạt, soạt, từng sợi luân hồi kim quang theo Diệp Thần trong cơ thể tỏa ra, kinh thiên động địa, tu vi cảnh giới của hắn đã theo thiên nguyên cảnh 4 tầng cao giai, mãnh liệt tấn thăng đến 4 tầng đỉnh phong, sau đó lại đột phá, một đường bước vào 5 tầng trời trung giai mức độ. Lần này đột phá, thật sự là phá rồi lại lập, Diệp Thần toàn thân tản ra luân hồi kim quang bên trong, lại có một vẻ vô cùng phong duệ lăng lệ khí tức, đó là bạch hổ mảnh vỡ sát phạt chi khí. Diệp Thần mở mắt, liền hai con ngươi đều sắc bén phát ra kim mang, hắn nắm chặt lại tay trái, cảm thụ được trong cơ thể mình sục sôi rộng rãi lực lượng, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ: "Rất tốt, ta tay cụt khôi phục, mà lại tu vi cũng đột phá rất nhiều." Huyền Thương kêu lên: "Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá. Đạo Thiên Đế đại nhân đang khổ chiến, ta lập tức đưa người ra ngoài." Diệp Thần gật đầu nói: "Đa tạ." Huyền Thương nói: "Đừng quên ước định của chúng ta a." Diệp Thần nói: "Nhất định." Ngay sau đó, Huyền Thương vung tay lên, một luồng khói mù bao lại Diệp Thần, đem Diệp Thần đưa ra Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Lúc này, phía ngoài vọng hồ đạo tràng đang đứng ở thảm liệt trong chiến đấu Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên, dựa vào lấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô hiển linh, một luồng tàn hồn thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể hóa thành mấy ngàn trượng cao, trong tay ngưng khí hóa kiếm, đang cùng Hắc Ám Ma Quân chém giết lấy. Hắc Ám Ma Quân cũng là phóng xuất ra thiên địa pháp tướng, phía sau là một tôn vạn trượng cao dữ tợn ma thần, có thiên thủ thiên tí thiên nhãn, sâm nghiêm khủng bố, mỗi một cánh tay đều nắm lấy khác biệt binh khí pháp bảo, đao kiếm thương kích, hạt châu, bảo tháp, quan xếp, pháp trượng các loại, vừa ra tay, thiên thủ thiên tí cùng nhau giết ra, vô cùng hung mãnh. Hắn lại mượn địa mạch chi lợi, sau lưng lại có muôn vàn ma thần đồ đệ, vì hắn ngâm sướng chúc phúc trợ lực, trong chiến đấu chiếm hết thượng phong. Hai người chém giết phía dưới, Lạc Phi Thiên mấy ngàn trượng cao thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, tóc rối tung, vết thương chẳng trị, máu me đầm địa, nhưng hắn còn đang kiên trì, hắn đang chờ đợi Diệp Thần ra tới. Hắn tin tưởng, chỉ cần Diệp Thần có thể khôi phục trạng thái ra tới, hết thảy đều sẽ tốt. Hắc hắc, năm đó Đường Đường không thể nói cờ giả, làm sao lưu lạc đến rác rưởi như vậy? Bản tọa cũng còn không dùng lực, ngươi cũng nhanh muốn hồn phi phách tán. Hắc Ám Ma Quân cười gằn, thiên thủ thiên tí sát phạt bừng bừng, phô thiên cái địa công sát hướng Lạc Phi Thiên. Lạc Phi Thiên gương mặt tái nhợt, kỳ thật hắn năm đó chân thực sức chiến đấu, đại khái là siêu phẩm thiên đế tà hữu, có thể sờ đến không thể nói chi cảnh cánh cửa, đứng hàng đạo quân, chủ yếu là dựa vào vũ trụ mệnh cách huyết mạch tăng thêm. Bây giờ hắn chỉ còn lại một luồng tàn hồn, sức chiến đấu chỉ tương đương với bình thường thiên đế, mượn nhờ vũ trụ mệnh cách uy năng lợi có thể cùng đỉnh cấp thiên đế chống lại. Nếu như là tại bên ngoài chiến đấu, mà lại đơn đả độc đấu trạng thái, hắn sẽ không thua Hắc Ám Ma Quân, thậm chí có thể tại trong vòng trăm chiêu chém giết đối phương. Nhưng làm sao, nơi này là vọng hồ đạo tràng, đã bị Hắc Ám Ma Quân xâm chiếm kinh doanh rất lâu, liền là Hắc Ám Ma Quân đại bản doanh. Hắn chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, mà lại sau lưng lại có muôn vàn ma thần đồ đệ tại chúc phúc, Lạc Phi Thiên chỉ có lẻ loi một mình, tự nhiên rơi hạ phong. Hắn Minh Đạo cung người đời sau, còn có Tiêu Diêu đạo tràng Ngư Triều Hy người bên kia, toàn bộ bị Hắc Ám Tà Điện các đệ tử cuốn lấy, hai bên huyết đấu thảm liệt, hắn bên này trận doanh thương vong thảm trọng, căn bản là không có cách giúp được hắn cái gì. Đại tiểu thư, tình thế không ổn a, nhanh triệu hoán đế tôn đại nhân buông xuống đi. Một cái Tiêu Diêu đạo tràng trưởng lão, nhìn thấy tình thế hung gấp, phía bên mình có toàn quân bị diệt nguy hiểm, liền cắn răng hướng Ngư Triều Hy thỉnh cầu nói: "Bây giờ cục diện này, chỉ có thỉnh Tiêu Giao đại đế đích thân tới, mới có thể có một chút phá cục cơ hội." Tiêu Giao đại đế có được vũ trụ mệnh cách, mặc dù hắn cũng không thể hoàn mỹ trưởng không cái kia mệnh cách, thậm chí gặp nghiêm trọng cản trở, tự thân trở nên vô cùng suy sụp, nhưng hắn dù sao cũng có được vô cùng thực lực cường đại, nếu như buông xuống, ít nhất có thể hóa giải trước mắt thảm liệt cục diện. Ngư Triều Hy nói: "Ta kêu gọi qua, nhưng sư phụ không có trả lời." Hắn giống như đã trong mơ hồ, Ngư Triều Hy thấy rất không ổn, trong lòng hết sức khủng hoảng, nàng một mực kính trọng sư phụ, rất có thể đã tao ngộ bất trắc. Hoặc là nói, không phải bất trắc, mà là trong dự liệu chuyện sẽ xảy ra, liền là suy sụp mà chết. Tiêu Giao đại đế sớm nên đã chết đi, vũ trụ mệnh cách là đỉnh cấp mệnh cách, là thiên đạo 6 mệnh một trong, đại biểu cho không gian cùng thời gian pháp tắc cực hạn, này loại đỉnh cấp mệnh cách rất khó trường khống, hơi không cẩn thận, liền sẽ phải gánh chịu thời gian cùng không gian song trọng cản trở, hậu quả nghiêm trọng. Tiêu Giao đại đế xa so với thường nhân già yếu, có thể là không không lúc nào không thoạt nhìn ra nhất người, cũng là bởi vì hắn đã sớm chịu đến thời gian pháp tắc cản trở, hắn ít nhất tại vạn năm trước chết rồi, có thể một mực chống đỡ lấy bất tử, là bởi vì trong lòng còn có quả niệm, còn muốn thu hồi Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Nhưng Ngư Triều Hy cảm giác được, tại Lạc Phi Thiên hiển linh trong chớp mắt ấy, Tiêu Giao đại đế khả năng liền giải quyết xong tâm nguyện, vừa lòng thỏa ý mà chết rồi, chỉ bất quá nàng không thể tin được, cũng không dám nghĩ lại. Trưởng lão kia kinh hãi nói: "Cái gì? chẳng lẽ đế tôn đại nhân tao ngộ bất trắc? Ngư Triều Hi yên lặng không nói gì, đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng vang, Lạc Phi Thiên sau lưng đạo Thiên Sơn Hà Lô, đúng là phun ra một cỗ mênh mông kim quang, bay thẳng thiên vũ, hình thành một đạo rực rỡ của sáng, đỉnh thiên lập địa. Trong cột sáng, thanh long ngâm nga, bạch hổ rít rào, bắn ra vô cùng sáng chói khí tượng, một cái thân hình thẳng tắp thanh niên, chậm rãi theo cái kia trong cột sáng nổi lên. Chính là Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, dung hợp bạch hổ mảnh vỡ, phá rồi lại lập, tả thanh long, phải bạch hổ, khí thế hạng gì bằng bạc, vừa xuất hiện, liền kinh động đến thiên địa cả khôn, toàn bộ vọng hồ đạo tràng sơn hà, đều bị trên người hắn sục sôi kim quang chiếu sáng. Mộ Luân Hồi chi chủ, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Lạc Phi Thiên mừng rỡ, nhìn thấy Diệp Thần hiện thân, mà lại tay cụt đã khôi phục, tu vi lại đại đại đột phá, hắn lập tức kinh hỉ vạn phần. Chương 1959, ta một kiếm phá chi. Chương 1959, ta một kiếm phá chi. Ừm. Luân Hồi chi chủ, bản tọa còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, cuối cùng ló đầu ra tới, tu vi còn đột phá một điểm. Ha ha, bất quá, coi như là thiên nguyên cảnh năm tầng trời, trong mắt ta, ngươi cũng là phế vật. Hắc Ám Ma Quân nhìn thấy Diệp Thần ra tới, cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì hắn biết đạo Thiên Sơn Hà Lô mạnh mẽ, muốn cho Diệp Thần khôi phục nguyên khí cũng không khó khăn. Nhưng hắn cũng không có quá đem Diệp Thần để vào trong mắt, bởi vì nói cho cùng, Diệp Thần chẳng qua là thiên nguyên cảnh năm tầng trời mà thôi, đủ loại pháp tắc trật tự, khí thế là bàng bạc thao thiên, không thua thiên đế, nhưng bản thể nhất căn cơ thực lực không có theo tới, khí thế lại bàng bạc cũng bất quá là chủ nghĩa hình thức thôi. Ma Quân đại nhân, không thể khinh địch. Có Hắc Ám Tà Điện trưởng lão tại trái phải thấp giọng hướng Hắc Ám Ma Quân nói, Diệp Thần quá khứ chiến tích thực sự quá rực rỡ, bất luận cái gì dám khinh thị hắn người đều sẽ không có kết quả tử tế. Hắc Ám Ma Quân cười ha ha nói, nếu như ở bên ngoài, bản tọa tự nhiên kiêng kỵ này Luân Hồi chi chủ bà phần, bất quá không phải kiêng kỵ hắn cái phế vật này thực lực, là kiêng kỵ sau lưng của hắn đủ loại đại nhân vật thôi. Nhưng ở bản tọa trên địa bàn, phế vật này liền ai cũng triệu hoán không đến, chỉ bằng hắn một cái thiên nguyên cảnh sâu kiến, hắn dám cùng bản tọa đấu? Bản tọa thiên uy đè ép, hắn duy nhất khả năng làm bị thương ta đạo thiên kiếm đều không thả ra được, bản tọa tại sao phải sợ hắn làm gì? Đang khi nói chuyện, Hắc Ám Ma Quân thi triển ra tà pháp, huyết nha che trời, một giọt máu bắn ra, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn chỉ huyết sắc ô nha. Phô thiên cái địa, che đậy bầu trời lại tràn ngập ra một cỗ kinh khủng huyết sắc uy áp, bao phủ hướng Diệp Thần, Lạc Phi Thiên hai người. Hắn muốn dựa vào chính mình đế uy, áp chế Diệp Thần triệu hoán cường viện khả năng, dạng này Diệp Thần độc thân cùng hắn chiến đấu, một cái thiên nguyên cảnh, quả quyết không có khả năng nghịch phạt thiên đế, vượt cấp chiến đấu cũng không có khả năng nhảy vọt lớn như vậy cảnh giới, hắn tự giác là nắm vững thắng lợi. Diệp Thần thấy Hắc Ám Ma Quân bao phủ xuống đế uy, đích thật là thấy vô cùng áp lực lớn, coi như đã dung hợp bạch hổ mạnh mẽ, hắn cũng xác thực không có khả năng nghịch phạt thiên đế. Hắn luân hồi trật tự, không hề nghi ngờ là mạnh mẽ, nhưng tu vi của hắn lại không đủ để thôi động cỗ này trật tự đi áp chế thiên đế cấp bậc cường giả. Bất quá Diệp Thần cũng không hoảng, bởi vì bên cạnh hắn đang đứng Lạc Phi Thiên. Đúng, ta là thiên nguyên cảnh sâu kiến, nhưng nếu như ta cũng có thiên đế năng lượng đâu? Diệp Thần nắm chặt lại quyền, nhìn chăm chú Hắc Ám Ma Quân nói, ngươi muốn chơi hoa chiêu gì? Hắc Ám Ma Quân nhướng mày, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt tự tin, hắn trong lòng luôn cảm giác có chút không hiểu lo lắng. Lạc Phi Thiên cười nhẹ một tiếng, nói, ma đầu, ngươi tận thế đến. Tiếng nói vừa ra, Lạc Phi Thiên thần hồn thoáng qua, liền trở về Diệp Thần trong cơ thể, mà lại hắn linh hồn còn cùng Diệp Thần dung hợp, linh hồn hắn tất cả năng lượng đều điên cuồng hướng về Diệp Thần quanh thân kinh mạch dũng mãnh lao tới. Oanh long long. Trong nháy mắt, Diệp Thần khí tức tăng vọt, đỉnh đầu liền lao ra một cỗ thiên đế khí, dâng lên dáng lạnh, sục sôi không thêm. Cái gì? Hắc Ám Ma Quân cảm nhận được Diệp Thần cỗ này tăng vọt khí tức, lập tức kinh hãi kinh ngạc, khó mà tin được. Hắn tự nhiên biết, cỗ khí tức này cũng không thuộc về Diệp Thần, mà là Lạc Phi Thiên khí tức, nhưng Diệp Thần có thể dung hợp đến như thế hoàn mỹ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, một cái tiền bối tạm thời truyền công mượn lực cho hậu bối, tại cảnh giới pháp tắc, trật tự pháp tắc chờ rất nhiều hạn chế giới, có thể mượn lực một hai thành, đã là ghê gớm sự tình. Nhưng bây giờ, Diệp Thần cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp Lạc Phi Thiên khí tức, quả thực là không thể tưởng tượng, thiên đế khí tức, hạng gì sụp sôi, Diệp Thần chẳng qua là không quan trọng thiên nguyên cảnh năm tầng trời, lại có thể tiếp nhận thật là quá mức vi tiên. Nếu là đổi lại người bình thường, tiếp nhận cường đại như vậy năng lượng khí tức, chỉ có bạo thể bỏ mình xuống tràng. Mặc dù giờ phút này tận mắt nhìn thấy Hắc Ám Ma Quân đều là khó có thể tin. Phía dưới Ngư Triều Hi, Minh Đạo Cung đám người nhìn thấy Diệp Thần cái kia rộng rãi mênh mông khí tức, cuồn cuộn thiên đế khí xông thẳng lên trời khí tượng, cũng là choáng váng. Giờ phút này bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được Diệp Thần khí tức, hoàn toàn bắt không đến Lạc Phi Thiên năng lượng ba động. Diệp Thần luân hồi trật tự đã cường đại đến có thể hoàn toàn dung nạp Lạc Phi Thiên thiên đế năng lượng. Hắc Ám Ma Quân, ngươi là muốn đơn đả độc đấu, còn là các ngươi cùng tiến lên? Diệp Thần ánh mắt mang theo một vẻ lạnh lẽo, nhìn xem Hắc Ám Ma Quân, lại nhìn khắp bốn phía đại lượng ma thần, mang theo một vẻ khinh thường. Tại dung hợp Lạc Phi Thiên lực lượng về sau, Diệp Thần tự tin có thể hoành ép toàn trường. Hắc Ám Ma Quân thủ hạ ma thần đệ tử, tại nhìn thấy Diệp Thần hóa thân thiên đế về sau, đều là kinh hãi đến trợn mắt hốt mồm. Ban đầu tại vì Hắc Ám Ma Quân ngâm sướng chúc phúc các đệ tử, cũng giống là toàn bộ bị cắt mất đầu lưỡi, triệt để công. Hắc Ám Ma Quân triệt để chấn động. Diệp Thần luân hồi trật tự, tựa như là một cái mạnh mẽ động cơ, nhất định phải có sung túc nhiên liệu mới có thể khởi động. Hắn nếu như vẫn chỉ là một cái thiên nguyên cảnh trung bị thần, vậy dĩ nhiên không đủ để mở ra cường đại như vậy động cơ. Nhưng hắn hiện tại dung hợp Lạc Phi Thiên năng lượng, động cơ là có thể triệt để vận chuyển. Đây là bản tọa địa bàn, còn chưa tới phiên tiểu tử ngươi hung hăng càng quái. Hắc Ám Ma Quân hoảng sợ phía dưới, có chút thẹn quá hóa giận, ra lệnh, kết ác linh nguyền rủa đại trận, diệt hắn cho ta. Mệnh lệnh của hắn hạ xuống, toàn trường ma thần đều là lộ ra một vẻ sợ hãi, nhưng Hắc Ám Ma Quân mệnh lệnh, tự mang có một cô nhân quả luật áp chế hiệu quả, dạy người vô pháp kháng cự. Ngay sau đó, liền có mấy ngàn đầu ma thần bay ra, Dạ Xoa, Tu La, Khô Lâu, âm hồn các loại, trên không trung làm thành một vòng, đem Diệp Thần một mực vây quanh, sau đó theo dưới chân của bọn nó, tạo ra từng đầu trận văn, cấp tốc trên không trung ký kết thành một cái to lớn kết giới trận pháp. Ma Diệp Thần vừa vặn liền ở vào trận pháp trung tâm nhất. Tất cả ma thần bắt đầu phát ra ngâm sướng, to rõ chấn thiên, sau đó thân thể của bọn nó từng cái hòa tan hết, giống như bị nóng chảy ngọn nến, thân thể sủi lơ thành bùn, từ trong bên trong vèo một tiếng, bay ra một quả đèn kịt linh hồn quả cầu ánh sáng, mang theo vô cùng sâm nghiêm, tà ác, xấu xí, ô uế năng lượng, hoành không hướng về Diệp Thần phi tập mà đi. Diệp Thần trước đó thôn vệ Hắc Ám Tà Điện trưởng lão Tô Thiên Sơn khí huyết, nay ác linh nguyên rủa đại trận hắn cũng nhận ra, là Hắc Ám Ma Quân sáng tạo trận pháp, dùng ma thần linh hồn làm thế, bùng nổ lớn nguyên rủa, hiến tế ma thần số lượng càng nhiều, nguyên rủa uy lực lại càng lớn. Chỉ thấy từng quả Hắc Ám linh hồn quả cầu ánh sáng, siêu siêu rung động, phô thiên cái địa đánh tới hướng Diệp Thần, mỗi một viên linh hồn quả cầu ánh sáng, sau lưng đều mang theo kinh khủng nguyên rủa lực lượng, phô thiên cái địa tụ lại, đủ để đem thiên đế đều nguyên rủa đến sa đoạn. Bất quá, Diệp Thần ti không chút nào hoảng, vừa mới dung hợp Bạch Hổ mảnh vỡ hắn, luân hồi trật tự mãnh liệt tăng lên, không sợ hết thảy nguyên rủa. Cái gì ác linh nguyên rủa, ta lúc này lấy một kiếm phá chi. Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, liền thế ra tiểu đạo thiên kiếm, Bạch Hổ mảnh vỡ năng lượng đúc nóng trong đó, thoáng chốc ở giữa, ông một tiếng kiếm ngân vang, tiểu đạo thiên kiếm bùng nổ hổ bạo thanh âm, toát ra quần quần phong duệ canh kim ma khí, Diệp Thần kiếm trong tay chỉ vung lên, một cốt như gợn sóng kiếm khí liền gào thét mà ra. Chương 1960, chỗ sâu kinh khủng. Chương 1960, chỗ sâu kinh khủng. Cái kia từng khỏa bay tập mà đến hắc ám linh hồn quả cầu ánh sáng, chạm tới Diệp Thần kiếm khí, liền lập tức như mặt trời đã khuất tuyết động hòa tan mà ra, triệt để trừ khử. Diệp Thần kiếm khí, bên trong lần chứa khí tức bén nhọn, đem hết thể linh hồn quả cầu ánh sáng, theo căn nguyên bên trên phá giải đi, hủy diệt đi, cho nên cái kia từng khỏa linh hồn quả cầu ánh sáng, liên tiếp nổ tung nổ đều không có thể nổ tung, coi như không triệt để trừ khử, triệt để bị phân giải thành nguyên thủy nhất khí tức. Diệp Thần kiếm khí dư uy không giảm, lại hướng phía trước quét ngang, đem những cái kia còn chưa kịp tự bạo ma thần, cũng toàn bộ chém giết, liền cùng cắt cỏ một dạng dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cái gì? Hắc Ám Ma Quân thấy thế, triệt để kinh hãi. Thật là sắc bén kiếm. Phía dưới Ngư Triều Hy cùng Minh Đạo cung đám người, mắt thấy Diệp Thần kiếm khí lăng lệ, cũng là bị chấn kinh. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hắn tiểu đạo thiên kiếm, bản thân liền hết sức sắc bén, lại dung hợp Bạch Hổ mảnh vỡ năng lượng, cái kia càng là sắc bén không còn giới hạn, sát phạt hung hãn cực điểm, chảm ma thần như cắt cỏ. Bạch Hổ mảnh vỡ chủ hung sát, phong mang là nhất hùng hực, Diệp Thần không nói hai lời, nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, toàn thân khí lưu gào thét như hồ bảo, hùng hào kinh thiên, nhất kiếm mang theo thao thiên uy thế, liền hướng về Hắc Ám Ma Quân chém đi. Hắc Ám Ma Quân, ta muốn giết ngươi, nhất kiếm là đủ. Tinh bạo khí lưu chạm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không có chút nào nói nhảm, lập tức liền điều động toàn lực, nhất kiếm nổ nổi lên quần quần tinh quang, kiếm khí chi lăng lệ, như muốn bạo diệt tinh không, quét ngang vũ trụ, bá khí vô biên, muốn nhất kiếm giết chết Hắc Ám Ma Quân. Hắn biết Lạc Phi Thiên trạng thái không tốt, mà lại bởi vì là một cái tội nhân, rất dễ dàng gặp thiên phạt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thời gian trì hoãn, vậy liền đại đại phiền toái. Cho nên, Diệp Thần không nói nhảm, vừa ra tay, liền bạo phát chiến lực mạnh nhất liền thăm dò đều không mang theo thăm dò, liền là toàn lực ứng phó, một chiêu tinh bạo khí lưu trảm bổ giết đi qua. Một chiêu này tinh bạo khí lưu trảm, toàn lực ứng phó phía dưới, trong nháy mắt liền rút sạch Diệp Thần trong cơ thể linh khí, nhưng hắn luân hồi trật tự mạnh mẽ, linh khí bị rút sạch về sau, lại từ đan điền chỗ sâu, có một cỗ năng lượng bàng bạc trào ra, như luân hồi đạo sinh sôi không ngừng, đây là Diệp Thần dung hợp Bạch Hổ mảnh vỡ về sau, lấy được thủy biến. Hắn luân hồi trật tự đạt được mãnh liệt tăng lên, linh khí hao hết về sau, lại có sinh lực dũng mãnh tiến ra, chiến đấu lực bền bỉ là so trước kia cường hơn nhiều. Nếu là đổi lại trước đó, Diệp Thần một chiêu tinh bạo khí lưu trảm, hao hết toàn lực về sau, liền không đáng kể, cần nghỉ ngơi, nhưng bây giờ, hắn chí ít có thể dùng liên tục dùng 3-4 lần, đều không mang theo thở sâu. Cái này là dung hợp Bạch Hổ mảnh vỡ, Diệp Thần lấy được lột xác to lớn tăng lên, trở nên càng cường đại. Hắc Ám Ma Quân triệt để chấn sợ, Diệp Thần dung hợp Lạc Phi Thiên Thiên Đế uy năng, một kiếm này khí thế hạng gì bằng bạc, hạng gì lăng lệ, coi như gọi Lạc Phi Thiên bản thân ra tay, đều không có thời khắc này Diệp Thần cường đại như vậy. Thiên Đế bất hủ thuẫn. Mắt thấy Diệp Thần kiếm khí phách đến, trong lúc nguy cấp, Hắc Ám Ma Quân cuống quýt thôi động toàn thân linh khí, ký kết ra một cái màu vàng kim Thiên Đế hộ thuẫn, gắt gao cản ở trước mặt mình. Cong. Diệp Thần nhất kiếm bổ tới, chỉ một chút, liền đem ngày đó đế hộ thuẫn triệt để chặt phá. Hung manh kiếm khí bén nhọn, cuồn cuộn gào thét, Hắc Ám Ma Quân đều ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị đánh ngã xuống đất, hung hăng ném ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù cuồn cuộn. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi, mang theo một chút phá toái nội tạng, theo Hắc Ám Ma Quân trong miệng phun tới, bộ dáng 10 điểm thảm liệt. Toàn trường người thấy cảnh này, đều choáng váng, mặc kệ là Hắc Ám Tà Điện người vẫn là Tiêu Diêu đạo tràng bên này người, đều không thể tin được, Diệp Thần thế mà lợi hại như vậy, nhất kiếm liền đánh bại Hắc Ám Ma Quân. Nếu như là tại bên ngoài, người đã chết. Diệp Thần nhìn xem trọng thương rơi xuống đất Hắc Ám Ma Quân, lạnh lùng cười một thoáng. Bạch Hổ mảnh vỡ phong mang, lăng lệ tới cực điểm, hắn đúc nóng vào tiểu đạo thiên kiếm về sau, lại tại Lạc Phi Thiên trợ lực dưới, còn có tinh bạo khí lưu trảm hung hãn, hắn nhất kiếm liền đánh bại Hắc Ám Ma Quân, đều không cần chiêu thứ hai. Nếu như là ở bên ngoài, Hắc Ám Ma Quân vừa mới tuyệt đối là chết rồi, Diệp Thần kiếm khí phong mang thật là đáng sợ, hắn không có khả năng ngăn trở. Hắn còn có thể sống được, hoàn toàn là bởi vì có thiên thời địa lợi trợ lực, nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Hắc Ám Ma Quân gương mặt tạm đạm, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thế mà sẽ thua ở Diệp Thần kiếm dưới, hắn vừa mới còn nói Diệp Thần là phế vật, hiện tại hắn lại bị một cái phế vật đánh bại, thậm chí chẳng qua là nhất kiếm. Không, ta làm sao lại bại? Tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm. Hắc Ám Ma Quân tê kêu lên, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, toàn thân thiên đế khí sôi trào, hóa thành từng mảnh phù văn, tại quanh người hắn quanh quẩn. Những phù văn này toàn bộ là thế giới khải kỳ lục phù văn, thế giới khải kỳ lục là Sửu Thần chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, cùng sở hữu chín chương, giờ phút này Hắc Ám Ma Quân chỗ hiển hóa ra ngoài, chính là chương 1, Hắc Ám thức tỉnh, phù văn, hắn bản thân liền là theo Hắc Ám thức tỉnh, này chương tà điện bên trong diễn sinh ra tồn tại. Hắc Ám thức tỉnh, vạn vật ma hóa, hai biến buông xuống. Chỉ thấy Hắc Ám Ma Quân phát ra to ngâm sướng, vô số phù văn hội tụ thành một quyển sách, trôi nổi tại trước người hắn, đó chính là thế giới khải kỳ lục chương 1, kỳ quan pháp tướng. Nay kỳ quan pháp tướng vừa ra, lập tức Hắc Ám như thủy triều năng lượng khí tức, bắt đầu từ trong sách lan tràn ra ngoài, cấp tốc hướng toàn bộ Vọng Hồ đạo tràng thánh địa cửa hàng đi. Hắc Ám khí triều trải rộng ra, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy vừa mới vẫn là bình tĩnh sơn hà đại địa, lập tức phảng phất biến thành u minh địa ngục, đại địa răng rắc rung động, đã nứt ra một từng cái khe, theo trong khe hở kia, vô số cổ lão bị vùi lấp hài cốt, dồn dập hóa thành xấu xí giữ tận ma thần, theo sâu trong lòng đất bò lên ra tới. Không chỉ như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Vọng Hồ đạo tràng thế giới, vạn vật bắt đầu ma hóa, bình thường dã thú tiến hóa thành hung thú, hoa cỏ cây cối hóa thành ma vật, từng đầu cá theo sông hải lý nhảy ra, sau đó hóa thành từng con tà long, liền những đám mây trên trời đều bị bóp méo, hóa thành không thể diễn tả đồ vật đủ loại tà ác quỷ dị biến hóa, trong nháy mắt phát sinh, làm cho người rung động, thậm chí để cho người ta dẫn xuất chỗ sâu kinh khủng, đây là thế giới khải kỳ lục. Chương 1, Hắc Ám thức tỉnh, bên trong tiên đoán biến hóa, làm thế giới khải kỳ lục buông xuống, Hắc Ám năng lượng trước tiên tại trong thiên địa thức tỉnh, chỗ có tồn tại đều muốn hóa thành ma vật, tại trong bể khổ trầm luân, không được siêu thoát. Hiện tại Hắc Ám Ma Quân gọi ra thế giới khải kỳ lục này khủng bố kỳ quan tiên đoán, ngay tại Vọng Hồ đạo tràng bên trong ứng nghiệm. Luân hồi chi chủ, bản tọa khả năng đánh không lại ngươi, nhưng bản tọa triệu hoán Sửu Thần đại nhân vĩ đại kỳ quan, ngươi lại nên ứng đối ra sao đâu? Hắc Ám Ma Quân nhếch miệng nở nụ cười, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra, cả người hắn khô héo héo rút một vòng, rõ ràng triệu hoán thế giới khải kỳ lục khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Chương 10961, tình báo. Chương 10961, tình báo. Này thế giới khải kỳ lục kỳ quan pháp tướng vừa xuất hiện, trang diện liền quá kinh khủng, toàn bộ Vọng Hồ đạo tràng đã hóa thành địa ngục, vô số sinh linh bị dị hóa vặn vẹo thành ma vật, chúng nó gầm thét, gào thét, lại kêu thảm, phát ra đủ loại thảm dị tiếng kêu, phô thiên cái địa hướng Diệp Thần tuân ra giết tới. Hoàng Bét, luân hồi chi chủ, chúng ta cũng muốn biến thành ma vật. Ngư Triều Hy phát ra một tràng thốt lên, thế giới khải kỳ lục hắc ám năng lượng gào thét tới, nàng và dưới tay nàng trận pháp sư nhóm, còn có Minh đạo cùng người, đều hứng chịu tới nghiêm trọng ăn mòn, mọi người vận công điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là không ngừng có người bị bóp méo, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành ma vật. Toàn trường chỉ có Diệp Thần, còn duy trì rực rỡ hào quang sáng chói, không có có nhận đến hắc ám khí chiều ảnh hưởng. Nhìn thấy toàn bộ thế giới đều biến thành một cái ma hóa địa ngục, Diệp Thần lại mảy may không hoảng hốt, nhàn nhạt nhìn xem Hắc Ám Ma Quân con mắt, nói: "Nếu như này liền là của ngươi lá bài tẩy lời, vậy hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Đạo Thiên Sơn Hà Lô, cho ta trấn áp." Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp liền mượn dùng lấy Lạc Phi Thiên lực lượng, lại phối hợp tự thân luân hồi lực lượng, lại bắn ra một giọt luân hồi máu, thôi động Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Oanh long long, cả tòa Đạo Thiên Sơn Hà Lô liền chẳng khác nào núi lửa phun trào, bạo phát ra quần quần nóng rực năng lượng màu đỏ ngòm, ẩn chứa mạnh mẽ luân hồi lực lượng, hóa thành huyết vũ, bạo hướng về bốn phương. Huyết vũ vung mãi, như kỳ tích một màn xuất hiện, chỉ thấy vừa mới ma hóa rất nhiều sinh linh, tắm gội đến huyết vũ sau liền nhanh chóng rút đi ma khí, khôi phục như thường, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cũng là đồng bột nhiều hơn sinh cơ, mọc ra mới hoa cỏ, phảng phất mới sơn hà tại dựng dục. Cái gì? Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Hắc Ám Ma Quân triệt để kinh động. Càng kinh khủng chính là, cái kia huyết vũ rơi xuống hắn thế giới khải kỳ lục bên trên, liền thế giới khải kỳ lục đều muốn bị tịnh hóa, ô ô phát ra rên rỉ, Hắc Ám năng lượng cấp tốc yếu bớt, bị một cô mênh mông luân hồi trật tự chô áp chế. Ta luân hồi chi đạo, hoành ép chư pháp vô địch, ngươi ở trước mặt ta, còn hung hăng cản quấy không nổi, trừ phi Sửu Thần chân thân đích thân tới. Diệp Thần ánh mắt cực độ băng lãnh, hắn dùng luân hồi máu, thôi động Đạo Thiên Sơn Hà Lô, cả hai dung hợp bộc phát ra huy áp, đơn giản vô địch, một thoáng liền đem Hắc Ám Ma Quân kỳ quan pháp tướng chân áp xuống. Bên Tiêu Ngư Triều Hy đám người, không có ma hóa nguy hiểm, tất cả mọi người đều là mang theo rung động vẻ mặt, vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn biết Diệp Thần lợi hại, nhưng nào nghĩ tới thế mà vừa ra tay, liền chấn áp Hắc Ám Ma Quân kỳ quan pháp tướng, Hắc Ám Ma Quân liền một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Hắc Ám Ma Quân triệt để hoàng rồi, hắn nhìn xem Diệp Thần, thật giống như nhìn xem một tôn thế gian nhất vĩ ngạn thân ảnh, vô địch rực rỡ đến không thể kháng cự mức độ. Hắn tốt xấu cũng tính đỉnh cấp thiên đế, nào nghĩ tới dễ dàng như vậy, liền thua ở Diệp Thần thủ hạ. Ngươi không nói võ đức, các ngươi lực lượng của hai người tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu thử một chút. Hắc Ám Ma Quân nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn lập bại, đầy trời luân hồi huyết vũ tung bay bay lả tả, ẩn chứa trong đó Đạo Thiên Sơn Hà Lô năng lượng cường đại, hắn biết mình tại Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên phối hợp xuống, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng, trừ phi cùng Diệp Thần đơn đả độc đấu. Diệp Thần thiếu nhất liền là cảnh giới, mà Lạc Phi Thiên vừa vặn mô phỏng bổ, thời khắc này Diệp Thần thật là quá mức vô địch, dùng luân hồi trật tự làm căn cơ, lại phối hợp Lạc Phi Thiên thiên đế năng lượng linh khí, đủ để đánh giết đỉnh cấp thiên đế. Đương nhiên, đây là tại Lạc Phi Thiên liệu mình tương trợ phía dưới, Diệp Thần mới có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như đơn thuần dựa vào chính hắn, dùng thiên nguyên cảnh 5 tầng trời trung giai thực lực, đại khái có khả năng nghịch phạt cựu đỉnh cảnh 7, 8 tầng trời tồn tại, nếu như là cựu đỉnh cảnh đỉnh phong, cái kia liền cần vận dụng điểm lá bài tẩy. Nếu là đối mặt thông thiên cảnh thần vương, không mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng, đơn thuần dựa vào mình, rất khó chiến thắng, nghĩ một mình chiến thắng thiên đế cái kia càng là không có khả năng, sự tình đây cũng là Diệp Thần thiếu hụt, hắn biết rõ điểm này, tu vi của mình còn chưa đủ, cho nên cần mượn dùng ngoại lực làm nhiên liệu, đi khu động luân hồi lực lượng. Tập lập mượn dùng ngoại lực, dĩ nhiên không phải chuyện tốt, nhưng khi đỉnh cấp thiên đế ép đến cùng đi lên, Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cần mượn dùng ngoại lực thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì lo lắng, đạo tâm thả bình là đủ. Lúc này nghe được Hắc Ám Ma Quân nói hắn không nói võ đức, Diệp Thần chỉ lãnh đạm cười một tiếng, nói, "Đúng, ta không nói võ đức, ngươi mang theo mấy vạn đồ đệ trợ trận, liền hết sức giảng võ đức rồi." Hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp đem chính mình tiểu đạo thiên kiếm nhét vào Hắc Ám Ma Quân trước mặt, cho ngươi một cái tự sát cơ hội, xem như ta cuối cùng nhân tử. Lạc Phi Thiên, Ngư Triều Hy, Minh Đạo Cung đám người nhìn thấy Diệp Thần thế mà ném ra binh khí của mình, lập tức giật nảy mình. Ngư Triều Hy kêu lên, luân hồi chi chủ không thể. Nàng sợ Hắc Ám Ma Quân cầm lấy tiểu đạo thiên kiếm, liền muốn trái lại ám sát Diệp Thần. Dù sao tiểu đạo thiên kiếm quá mức xuất sắc, nhất kiếm nơi tay, đối với chiến đấu lực tăng lên là vô cùng to lớn. Nhưng Hắc Ám Ma Quân nhìn xem trước mặt mình kiếm, lại không có nửa điểm muốn phản kháng khí phách, lòng dạ của hắn đã bị Diệp Thần ép đến xít sao, mất đi chống lại suy nghĩ. Luân hồi trật tự uy áp quá kinh khủng, liên thiên đế đều không thể chống lại. Diệp Thần thấy Hắc Ám Ma Quân cũng không tùy thời đoạt kiếm giết ngược lại, trong lòng âm thầm gật đầu, đối luân hồi trật tự uy lực, đại khái có một cái chính xác nhận biết. Hắc Ám Ma Quân biết Diệp Thần hiện tại muốn giết hắn, chỉ cần nhất kiếm, khí tức tử vong tới gần, hắn gương mặt cũng giống như chết u ám, nói, "Luân hồi chi chủ, chết ở dưới tay của ngươi, cũng là không tính quá oan, là bản tọa khinh địch. Bất quá, bản tọa lại không nghĩ chết. Có lẽ, chúng ta có khả năng đàm một vụ giao dịch." "Giao dịch?" Diệp Thần nghe được cái này hai chữ, lập tức có chút muốn cười, nói, "Ngươi có đồ vật gì muốn cùng ta giao dịch? Nếu như muốn đầu nhập vào, cái kia rất không cần phải, ta không có thu lưu độc xà hứng thú." Hắc Ám Ma Quân lắc lắc đầu nói, "Không, không phải, bản tọa có một cái tình báo, ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú." Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Nói nghe một chút." Hắc Ám Ma Quân nói, "Là liên quan tới một vị thế giới bên ngoài cường giả, truyền thuyết là vị cường giả kia đã sáng tạo ra luân hồi pháp tắc. Luân hồi pháp tắc bản thân không thuộc về thiên đạo phạm chủ, là sau này mới dung nhập vào thiên đạo bên trong, ban đầu thiên đạo cũng không có luân hồi pháp tắc tồn tại, đây là thế giới bên ngoài cường giả sáng tạo ra luân hồi pháp tắc, cũng tăng thêm vào thiên đạo bên trong. Ngươi hẳn là nghe qua thời gian luân hồi, tận thế quy khư truyền thuyết, tất cả chúng ta kỳ thật đang đứng ở một trận vô tận thời gian trong luân hồi, hết thể hiện chuyện đang xảy ra, trước kia đều đã từng xảy ra ngàn tỷ lượt, thời gian là có phần cuối, làm phần cuối tiến đến, hết thể đều muốn hướng đi tận thế cùng hư vô, hướng đi thảm thiết nhất sụp đổ, thế giới sẽ trở thành vì kết cho." Chương 1962. Sau lưng bí mật. Chương 1962. Sau lưng bí mật. Tại thế giới quy khư về sau, thời gian lại sẽ hồi trở lại đến điểm bắt đầu, hết thảy phát sinh qua sự tình đều sẽ làm lại từ đầu một lần. Tất cả những thứ này là bởi vì có luân hồi pháp tắc tồn tại, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện nhất định vĩnh kiếp trầm luân. Nay tựa hồ là vị kia thế giới bên ngoài cường giả tận lực căn bài, bản tọa không dám nhìn trộm vị cường giả kia đến cùng muốn làm gì, nhưng bản tọa theo Sửu Thần đại nhân, Hồn Thiên Đế đại nhân trao đổi bên trong bắt được một điểm dấu vết. Vị kia thế giới bên ngoài cường giả kỳ danh là Thiên Tổ, là Thiên Tổ sáng tạo ra luân hồi pháp tắc, cũng một tay chế tạo thời gian luân hồi trở lại, tận thế quy khư cảnh tượng đáng sợ, thậm chí liền thiên đạo đều không thể ước thúc hắn. Ngươi đã là luân hồi chi chủ, bản tọa nghĩ ngươi hẳn là đối vị kia Thiên Tổ cảm thấy rất hứng thú. Thiên Tổ thủ hạ có cái thế lực gọi Mộ Táng Cung, Nam Mộ Táng Cung vô cùng thần bí phiếu miểu, thế nhân không biết hắn tồn tại, nhưng bản tọa dưới cơ duyên xảo hợp từng biết Mộ Táng Cung một cái nào đó cứ điểm chỗ. Nói đến đây, Hắc Ám Ma Quân tầm mắt nhanh chóng sáng lên, tuy nói đã là bại tướng dưới tay Diệp Thần, nhưng lúc này ánh mắt lại có tinh mang, tựa hồ tự tin chính mình nói tới độ vận đã có đầy đủ phân lượng, ngựa khí cũng trầm ổn lại. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi hôm nay chịu thả bản tọa có khả năng đem Nam Mộ Táng Cung cứ điểm chỗ nói cho ngươi, tình báo này nghĩ đến có đầy đủ phân lượng có thể đổi bản tọa một mạng. Hắn trong lòng có vô số suy nghĩ chuyển động, nghĩ đến hôm nay 2-3 chiêu không đến liền thua ở Diệp Thần thủ hạ, còn muốn xuất ra chân quý như vậy tình báo tới đổi mệnh, thật sự là vô cùng nhục nhã, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp rửa sạch sỉ nhục, không thể lại khinh địch chủ quan. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, ngươi biết Mộ Táng Cung hạ lạc? Thiên Tổ truyền thuyết, Diệp Thần khắc sâu ấn tượng, thế gian này duy nhất cùng Thiên Tổ có nhân quả chỗ liên lạc cũng chỉ có Mộ Táng Cung, nếu như có thể biết Mộ Táng Cung hạ lạc, Diệp Thần là có thể nhìn trộm đến nhiều bí mật hơn. Hắc Ám Ma Quân thấy Diệp Thần cảm thấy hứng thú, nhân tiện nói, chẳng qua là một cái cứ điểm, chân chính Mộ Táng Cung tầng bộ khả năng không ở cái thế giới này, nhưng một cái cứ điểm cũng đủ rồi, cái kia cứ điểm hẳn là còn có Thiên Tổ hậu nhân ẩn cư, dùng thân phận của ngươi đoán chừng có khả năng dò xét ra một chút manh mối. Diệp Thần gật đầu nói, phần tình báo này hoàn toàn chính xác, rất có giá trị, đổi tính mạng của ngươi là đầy đủ. Nghe vậy, Hắc Ám Ma Quân mừng rỡ trong lòng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, nói, cái kia rất tốt, chỉ cần ngươi hứa hẹn hôm nay buông tha bản tọa có khả năng đem Mộ Táng Cung cứ điểm tọa độ nói cho ngươi. Diệp Thần nói, tính mạng của ngươi cũng không phải trò đùa, sống hay chết có thể không dễ dàng như vậy quyết đoán. Ngươi trước cùng ta hồi trở lại luân hồi tinh giới một chuyến, ta cùng thủ hạ ta người nghiên phán một phiên, mới có thể quyết định có theo hay không ngươi giao dịch. Diệp Thần biết Hắc Ám Ma Quân thân phận đặc thù, không thể bằng vào một phần tình báo liền thả đi hắn, nhất định phải thận trọng cân nhắc, tốt nhất vẫn là hồi trở lại luân hồi trận doanh, cùng Nhậm Vi Phạm, Phật Tổ đám người thương lượng một chút. Hắc Ám Ma Quân sầm mặt lại, nói, ngươi đường đường luân hồi chi chủ, liền điểm này quyền quyết định đều không có. Nói đùa cái gì, ngươi nếu muốn tiêu khiển bản tọa, dứt khoát. Nói đến đây, hắn thân thể đột nhiên chấn động, lộ ra hoảng sợ đờ đẫn biểu lộ, sau đó giống như bị rắn độc cắn được một dạng, đột nhiên ngã xuống đất run rẩy, miệng sùi bọt mép trên thân làn da nứt ra, dòng máu chảy ra, cô lô lô bước lên vi rút bạc khí, có từng khỏa tinh hồng vi rút tạo cầu theo trong cơ thể hắn xung ra, trong khoảnh khắc liền cướp đi tính mạng của hắn. Hắc Ám Ma Quân, Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Ám Ma Quân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hắc, Hắc Ám Ma Quân, ngươi dám bán như thế tình báo quan trọng, đây không phải muốn chết sao? Luân hồi chi chủ, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, mộ táng cung bí mật, ngươi không có tư cách biết. Một đạo âm lãnh thanh âm theo trong hư không truyền ra, sau đó lại cấp tốc biến mất xuống. Diệp Thần nghe được, là cựu đại ma quân bên trong, bệnh ách ma quân thanh âm. Bệnh ách ma quân thế mà giết chết hắc ám ma quân, ngăn cản hắn tiết lộ mộ táng cung cứ điểm tọa độ tình báo. Diệp Thần nhìn xem hắc ám ma quân dần dần bị virus ăn mòn thối giữa thi thể, vẻ mặt cũng âm trầm xuống, không nghĩ tới bệnh ách ma quân sẽ nhúng tay, tình nguyện giết chết hắc ám ma quân, cũng không chịu tiết lộ mộ táng cung tình báo. Luân hồi chi bản, thôn phệ. Diệp Thần cũng không nguyện nhìn xem như thế tình báo quan trọng, ngay tại trước mắt mình mất đi, hắn lập tức mở ra luân hồi chi bản, thôn phệ hết hắc ám ma quân hư thối thi thể, xoắn nát sau tìm kiếm trí nhớ của hắn, hy vọng có thể tìm tới mộ táng cung có liên quan manh mối. Nhưng hắc ám ma quân vô cùng khôn khéo, hắn đã sớm bày ra nhân quả luật, chỉ cần mình vừa chết, tương quan tình báo manh mối lập tức tự động xóa đi triệt để tiêu tán. Nói cách khác, coi như vừa mới Diệp Thần không tuyển chọn giao dịch, trực tiếp giết chết hắc ám ma quân, đem hắn thôn phệ, cũng không chiếm được cái gì có giá trị manh mối. Điều này hiển nhiên là hắc ám ma quân tự vệ thủ đoạn. Diệp Thần cũng biết đại khái, này loại đỉnh cấp thiên đế, hạch tâm nhất chi nhớ, khẳng định làm ra thủ đoạn bảo hộ, bằng không bị người khác một cái siêu hồn hoặc là thôn phệ, hậu quả kia không chịu nổi. Đáng tiếc, tình báo không có. Diệp Thần theo hắc ám ma quân thối giữa trong thi thể, rút ra ra trí nhớ của hắn mảnh vỡ, nhưng là khắp hết thảy mảnh vỡ ký ức, đều không có tra tìm đến bất kỳ vật có giá trị. Mộ chủ, có thu hoạch sao? Lạc Phi Thiên cẩn thận hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, hết thảy vật có giá trị đã toàn bộ không có. No. Bất quá ta luân hồi trong trận duyên mặt, có một vị gọi quái thiên đế Lao Thiên Sinh, có lẽ có khả năng mời hắn ra tay, suy tính hạ thiên cơ, nhìn một chút có thể hay không đẩy ngược ra một chút manh mối. Lạc Phi Thiên thở dài một hơi, đạo, thuận theo tự nhiên đi, mộ chủ, kỳ thật ta cảm thấy, dùng ngươi thực lực hôm nay đi tìm kiếm thiên tổ bí mật, vẫn là gắn liền với thời gian còn sớm. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, ta biết, nhưng lòng hiếu kỳ đi lên, luôn là kìm nén không được, thế giới bên ngoài cường giả a, lại là sáng tạo ra luân hồi pháp tắc cùng luân hồi mộ địa vĩ đại tồn tại, ai không muốn nhìn một chút. Lạc Phi Thiên nghĩ thầm cũng thế, gật gật đầu, liền không khuyên nữa ngăn. Sự tình sơ bộ định ra tiếp đó, liền là quét dọn chiến trường. Hắc ám ma quân đã chết, hắc ám tà điện quần long vô thủ, tự nhiên là không còn dám phản kháng, dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng đối với những người đầu hàng này, nếu như là bình thường ma thần, Diệp Thần liền hợp nhất xuống tới, đến mức xỉu thần tộc bản tộc người, thì toàn bộ giết chết, không lưu người sống, thi thể sung làm tài liệu, cầm lấy đi tối luyện tiểu đạo thiên kiếm. Xỉu thần tộc người, giữ tận lê tởm, liền là từng đầu độc xà, giữ lại tính mạng của bọn hắn, liền là thai họa ngầm cùng thái họa, còn không bằng giết không còn một mảnh. Bận rộn 3 ngày, chiến trường cơ bản quét dọn xong thành, cũng không có mặt khác xỉu thần tộc người tới quấy rầy, dù sao lần trước tại Tinh Không Thần Sơn một trận chiến, xỉu thần cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, đã không thể lại cắm tay cái gì, diệt đi hắc ám ma quân, ngăn cản mộ táng cung tình báo tiết lộ, đã là xỉu thần tộc có thể làm được hạng. Chương 1963, mệnh cách xá lợi. Chương 1963, mệnh cách xá lợi. Tại đại chiến bên trong cơ hồ phá toái vọng hồ đạo tràng, bây giờ vững bước trùng kiến bên trong, Minh Đạo cung người một lần nữa trở lại mặt đất, tại các nơi đứng sừng sững lên Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên pho tượng, quỳ bái. Ba ngày nay, Nư Triều Hy cùng Tiêu Diêu đạo tràng trận pháp sư nhóm cũng đang giúp đỡ quét dọn chiến trường, trùng kiến vọng hồ đạo tràng gia viên. Ba ngày bận rộn kết thúc, Nư Triều Hy hướng Diệp Thần phát ra mời, luân hồi chi chủ, đi ta Tiêu Diêu đạo tràng ngồi một chút đi. Diệp Thần gật đầu, âm thầm hướng Lạc Phi Thiên nói, tiền bối, cũng là thời điểm đi xem một chút Tiêu Giao đại đế. Hắn nghĩ đến lúc này lấy được đạo Thiên Sơn Hà Lô, dựa vào đạo Thiên Sơn Hà Lô mạnh mẽ thối luyện chi năng, nói không chừng có thể thối luyện Tiêu Giao đại đế suy sụp thân thể, khiến cho hắn khôi phục tuổi trẻ cũng không nhất định. Lạc Phi Thiên thở dài một tiếng, lộ ra một vẻ bi thương biểu lộ, nói, hắn khả năng đã chết, cũng được, chúng ta đi tiễn hắn cuối cùng đoạn đường đi. Diệp Thần giật mình, nói, cái gì? Tiêu Giao đại đế đã chết? Là ai đã giết hắn? Chẳng lẽ là xỉu thần tộc người, bệnh ách ma quân? Lạc Phi Thiên cười khổ nói, đều không là chính hắn suy sụp mà chết, hắn chịu vũ trụ mệnh cách cắn trả, kỳ thật sớm nên chết rồi, chẳng qua là trong lòng của hắn quả niệm, nghĩ đến đoạt lại đạo Thiên Sơn Hà Lô, cho nên treo một hơi không chịu nhắm mắt. Tại ta hiển linh về sau, hắn đoán chừng là bắt được thiên cơ, biết chúng ta có khả năng cầm lại đạo Thiên Sơn Hà Lô, thậm chí là giết chết hắc ám ma quân, cho nên hắn vừa lòng thỏa ý, tâm nguyện một, liền đã nhắm mắt. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, ánh mắt phức tạp và phần, không nghĩ tới Tiêu Giao đại đế đã chết, hắn còn muốn dùng đạo Thiên Sơn Hà Lô giúp đối phương thối luyện thân thể, nhưng bây giờ là không có cơ hội. Nhưng Tiêu Giao đại đế cái kia suy sụp bộ dáng, sợ là liền đạo Thiên Sơn Hà Lô đều không thể cứu vãn hắn. Hắn truyền thụ Diệp Thần Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, Diệp Thần đối với hắn vẫn có chút cảm kích, bây giờ nghe hắn tin chết, trong lòng có chút tiếc hận. Diệp Thần lại nhìn một chút Ngư Triều Hy, thấy Ngư Triều Hy biểu lộ tiểu tụy, nghĩ đến nàng cũng là cảm giác được Tiêu Giao đại đế tin chết, ba ngày này đều không dám một mình trở về, muốn chờ Diệp Thần làm xong mới kết bạn trở về. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cùng Ngư Triều Hy kết bạn, đi tới Tiêu Diêu đạo tràng. Hai người trở lại Tiêu Diêu đạo tràng, đã thấy Tiêu Diêu đạo tràng bên trong, khắp nơi treo cờ trắng, người 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 mặc đồ trắng, một bộ lạnh lẽo bi thương bộ dáng. Tiêu Diêu đạo tràng một trưởng lão, nhìn thấy Ngư Triều Hy cùng Diệp Thần hồi đến, tiến lên chắp tay, nói: "Thánh nữ đại nhân, luân hồi chi chủ, các ngươi trở về." Ngư Triều Hy biết rõ đã sinh bất chắc, vẫn là không nhịn được hỏi: "Sư phụ thế nào?" Trưởng lão kia thở dài một hơi, nói: "Đế tôn đã ngồi hóa thành tro, chỉ để lại một khỏa mệnh cách xá lợi." Ngư Triều Hy sớm có đoán trước, nhưng chính hai nghe được Tiêu Giao đại đế ngồi hóa thành tro, trong lòng y nguyên chấn động, trên mặt lộ ra một vẻ bi thương, nói: "Sư phụ đi được an tưởng." Trưởng lão kia nói: "Đế tôn tọa hóa trước mặt mang mỉm cười, tựa hồ đã vừa lòng thỏa ý, chẳng qua là..." Ngư Triều Hy nói: "Chỉ là cái gì?" Trưởng lão kia trầm giọng nói: "Chẳng qua là phần tịch linh sơn người phát tới văn kiện thiếp, nói gọi chúng ta giao ra vũ trụ mệnh cách xá lợi, 7 ngày sau liền sẽ có sứ giả tới lấy." Bọn hắn nói, vũ trụ mệnh cách vốn chính là thuộc về phần Tịch Linh Sơn, là đế tôn cường ngạnh cướp đoạt, bây giờ đế tôn ngã xuống, mệnh cách này xá lợi tử, cũng nên vật quy nguyên chủ, thánh nữ đại nhân, theo ý ngươi. Ngư Triều Hy không mang theo mảy may lưỡng lự, dứt khoát nói, mệnh cách xá lợi là sư phụ di vật, làm sao có thể chắp tay giao cho bọn hắn. Trưởng lão kia lo lắng nói, đúng vậy à, nhưng phần Tịch Linh Sơn nói, nếu là chúng ta không chịu trả lại, bọn hắn liền muốn huyết tẩy ta Tiêu Diêu đạo tràng cả nhà. Nghe vậy, Ngư Triều Hy tiểu khu chấn động, phần Tịch Linh Sơn mạnh mẽ, nàng tự nhiên biết, hiện tại Tiêu Giao đại đế chết rồi, Tiêu Diêu đạo tràng mất đi chủ tâm cốt, nếu là phần Tịch Linh Sơn có cường giả xâm phạm, cái kia đích thật là khó mà ngăn cản. Diệp Thần nhướng mày, nói, vũ trụ mệnh cách không thể coi thường, đó là tuyệt đối không thể giao ra, nếu như phần Tịch Linh Sơn xâm phạm, ta thay các ngươi cản trở là được. Ngư Triều Hy mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ, vậy xin đa tạ rồi. Ta Tiêu Diêu đạo tràng, về sau liền quy thuận ngươi luân hồi trận doanh, chúng ta cả nhà trên dưới, sinh tử vận mệnh, toàn do ngươi bảo hộ. Trưởng lão kia cũng mừng rỡ nói ra, có luân hồi chi chủ bảo hộ, ta Tiêu Diêu đạo tràng cả nhà vô ưu. Đế tôn tọa hóa trước cũng đã nói, luân hồi chi chủ đáng giá phó thác, hắn vũ trụ mệnh cách xá lợi, cũng là muốn giao cho luân hồi chi chủ kế thừa. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, vũ trụ mệnh cách là thiên đạo sáu mệnh một trong, đại biểu cho thời gian cùng không gian pháp tắc cực hạn, nếu như hắn có thể kế thừa dung hợp, vậy đối thời không pháp tắc lực khống chế, tất có thể tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là, vũ trụ mệnh cách rộng rãi bằng bạc, thời gian cùng không gian lực lượng pháp tắc, rất dễ dàng cắn trả tự thân, tựa như Tiêu Giao đại đế như thế, liền là bị cắn trả, trải qua vô tận tuế nguyệt già yếu cùng thống khổ, cuối cùng chết đi. Liên đạo thiên đế là phi thiên, hắn cho dù là thiên sinh có được vũ trụ mệnh cách, nhưng thiếu chút nữa cũng bị cắn trả, là hắn chế tạo ra văn minh chi kiếm, dùng đại trật tự chấn áp thời không, mới cuối cùng nhường vũ trụ mệnh cách ổn định lại. Diệp Thần mong muốn dung hợp chấp trưởng, tự nhiên không phải cái gì chuyện dễ, nhưng mặc kệ không dễ dàng đi nữa, hắn cũng không có khả năng đem vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, chắp tay đưa cho phần Tịch Linh Sơn người. Phần Tịch Linh Sơn cùng Tiêu Diêu đạo tràng, giữa song phương tranh đấu xa xưa. Tiêu Diêu đạo tràng thuộc về lạc gia đỉnh phong nhất thời điểm, thế lực vô cùng hùng hực, chính là cửu thiên lớn phiệt bên trong, huyền thiên môn phiệt một cái chi nhánh. Bọn hắn có tư cách cùng phần Tịch Linh Sơn chống lại. Tại ban đầu thời điểm, phần Tịch Linh Sơn cao nhất sát thủ đoạn Ly Ca, trên thế gian bốn phía săn giết vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, mặt khác giác tỉnh giả đều bị giết hết, chỉ có đạo thiên đế là phi thiên, ở gia tộc che chở cho có thể may mắn còn sống sót. Sau này đoạn Ly Ca hội tụ chúng đa vũ trụ mệnh cách năng lượng, nghĩ dung nhập tự thân huyết mạch, nhưng bởi vì hắn là thế gian đệ nhất cái phai màu người, sa đọa đến thảm thiết nhất nghiêm trọng, vô pháp đến bất kỳ chúc phúc, cho nên cái kia vũ trụ mệnh cách, hắn cũng không cách nào dung hợp, cuối cùng chỉ có thể ban thưởng cho thủ hạ của mình. Cái kia lấy được ban thưởng người chính là thiên tự số thứ 3 sát thủ Kinh Vô Mệnh, cũng là giết chết Tinh Đạo Long Nữ hung thủ. Kinh Vô Mệnh tại giết chết Tinh Đạo Long Nữ về sau, tự thân lâm vào suy yếu, bị Tiêu Giao đại đế nhắm ngay cơ hội, nhất cử đưa hắn trọng thương, hắn vũ trụ mệnh cách huyết mạch cũng bị Tiêu Giao đại đế lột đoạt lại. Chỉ bất quá, cái kia vũ trụ mệnh cách năng lượng quá mức cuồn cuộn, Tiêu Giao đại đế cũng không thể rất tốt trường khống, chịu thời không pháp tắc cắn trả, cho tới hôm nay giả yếu mà chết. Mà tại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, phân tích Linh Sơn cũng không có buông xuống trả thù. Diệp Thần suy tính thiên cơ, muốn tới cùng Thiên Tổ có quan hệ đoạn Ly Ca khiêu chiến Thiên Tổ thất bại, thậm chí kém chút bị Thiên Tổ khí trang ép bạo, hắn đắc tội Thiên Tổ, cũng không dám lại xuất đầu lộ diện, tự chém thiên cơ, triệt để ẩn nấp, phần Tịch Linh Sơn cũng không hỏi thế sự, điệu thấp ẩn giấu đi, mãi đến gần nhất mới hiện thân. Chương 1964, ban đầu tội nhân. Chương 1964, ban đầu tội nhân. Diệp Thần đoán chừng là đoạn Ly Ca cảm thấy an toàn, sẽ không lại bị Thiên Tổ để mắt tới, cho nên dần dần nhượng phần Tịch Linh Sơn tham dự thế gian nhân quả, này ẩn giấu nhiều năm tổ chức sát thủ, lúc này cũng bắt đầu sinh động hẳn lên đủ loại suy nghĩ. Tại Diệp Thần tâm bên trong không ngừng nói lên, hắn đại khái làm rõ mạch lạc. Tiêu Diêu đạo tràng cùng phần Tịch Linh Sơn ở giữa, đủ loại ân oán mâu thuẫn, là phần Tịch Linh Sơn đã làm sai trước, nếu như không phải bọn hắn muốn uy hiếp săn giết Lạc Phi Thiên, Tiêu Giao đại đế cái này làm đệ đệ, tự nhiên cũng sẽ không ra tay trả thù, đi công kích Kinh Vô Mệnh, cướp đoạt vũ trụ mệnh cách huyết mạch. Bây giờ Tiêu Giao đại đế chết rồi, phần Tịch Linh Sơn muốn đem vũ trụ mệnh cách lấy về, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Có thể trước mang ta đi nhìn một chút cái kia xá lợi tử. Diệp Thần hỏi, nghĩ xem trước một chút cái kia vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, đến cùng là dáng dấp ra sao? Trưởng lão kia nói, có khả năng, luân hồi chi chủ, thánh nữ đại nhân, thỉnh. Ngay sau đó, trưởng lão kia mang theo Diệp Thần cùng Ngư Triều Hy hai người, đi tới Tiêu Diêu đạo tràng từ đường. Từ đường bên ngoài, có thật nhiều Tiêu Diêu đạo tràng đệ tử, tại đốt hương tế bái, nhìn thấy trưởng lão, Ngư Triều Hy cùng Diệp Thần tới, dồn dập không mình hành lễ. Ngư Triều Hy nói, đều lui ra đi. Mọi người đồng ý lui ra, Diệp Thần, Ngư Triều Hy, trưởng lão ba người tiến vào từ đường. Chỉ thấy trong đường, thờ phụng Tiêu Giao đại đế bài vị, tại trước bài vị, trưng bày một cái kim sơn hộp gấm, hộp mở ra, bên trong phủ lên đỏ gấm nệm êm. Trên đệm trưng bày một khỏa xá lợi tử, toàn thân màu vàng kim, có thiên đế khí vần quanh, phía trên nhấp nô từng sợi kỳ diệu phù văn, là thời gian cùng không gian pháp tắc phù văn. Cái này là vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, thuốc thâm hậu năng lượng. Diệp Thần tầm mắt cô đọng, nhìn chằm chằm cái kia xá lợi tử, liền thấy cái kia viên xá lợi tử nội bộ ẩn chứa cực kỳ khủng bố thời gian cùng không gian pháp tắc năng lượng, còn có Tiêu Giao đại đế bản nhân thiên đế tinh hoa. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên nhìn xem Tiêu Giao đại đế bài vị, còn có cái kia viên xá lợi tử, không khỏi thở dài một tiếng, hắn cuối cùng không thể nhìn thấy Tiêu Giao đại đế một lần cuối, bất quá việc đã đến nước này, quá mức nhớ lại sầu não cũng không dễ, vẫn là giải quyết chuyện trước mắt càng thêm quan trọng. Hắn liền hướng Diệp Thần nói, "Mộ chủ, đệ ta viên này xá lợi tử, liền từ ngươi tới kế thừa luyện hóa, chẳng qua là cái kia xá lợi tử thời không năng lượng bằng bạc, ngươi bây giờ trường khống, nguy hiểm quá lớn, vẫn là chờ tu vi đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ lại nói." Diệp Thần trước mắt tu vi là thiên nguyên cảnh 5 tầng trời trung giai, theo Lạc Phi Thiên, còn không thích hợp trưởng khống vũ trụ mệnh cách, hắn sợ Diệp Thần không cầm nổi ít nhất, cũng muốn đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, Diệp Thần mới có thể có đủ thực lực đi trưởng khống vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần gật đầu nói, "Tốt, tiền bối, ta nghe ngươi, chân quý như vậy xá lợi tử, là tuyệt đối không thể giao cho người ngoài." Chủ ý đã quyết, Diệp Thần liền hướng Ngư Triều Hy cùng trưởng lão kia nói thẳng nói, "Sư thúc viên này xá lợi tử, ta tới kế thừa, tuyệt không thể giao cho người ngoài, nếu là Phần Tịch Linh Sơn xâm phạm, ta tới ngăn cản là được." Phần Tịch Linh Sơn thế lực mạnh mẽ, Diệp Thần không dám khinh thường, lập tức truyền ra ý chí, câu thông luân hồi tình giới, cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đám người lấy được liên lạc, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Phần Tịch Linh Sơn muốn động sát thủ, cái kia liền lập tức đến rút. Diệp Thần lại để bọn hắn đi điều tra Phần Tịch Linh Sơn, Thiên Tổ, Mộ Táng Cung chờ qua đi rất nhiều bí mật nhân quả, lại đem Hắc Cá Ma Quân mảnh vỡ ký ức đưa trở về, giao cho Quái Thiên Đế xử lý. Quái Thiên Đế tinh thông xem bói bói toán, dựa vào Hắc Cá Ma Quân mảnh vỡ làm manh mối, có lẽ có thể suy tính ra vật gì có giá trị đến mức Tiêu Diêu đạo tràng bên này. Diệp Thần thì nhường mọi người chuẩn bị nên chiến. Hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Thần tọa trấn Tiêu Diêu đạo tràng trung cung, tay cầm Tiêu Giao Đại Đế Xá Lợi Tử, mặc dù còn không thích hợp luyện hóa, nhưng hắn có khả năng sớm quen thuộc Xá Lợi Tử khí tức, tương lai luyện hóa cũng sẽ đơn giản một chút. Càng là quen thuộc, Diệp Thần càng là kinh hãi, vũ trụ mệnh cách không hổ là thiên đạo sáu mệnh một trong, hắn ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc mạnh mẽ, so với Diệp Thần trụ quang huyết mạch, Thái Vũ huyết mạch lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đến tương lai có thể chấp chưởng vũ trụ mệnh cách, Diệp Thần tâm tình lại biến thành vui sướng. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là tăng cao tu vi. Trước mắt hắn là 5 tầng trời, ít nhất phải đi đến 7 tầng trời mới xem như đến tiên nguyên cảnh hậu kỳ, có tư cách đi luyện hóa vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần xuất ra một phần quyển trục bản vẽ, đem bày ra, bản vẽ bên trong có từng sợi yên hà sương mù bay lên, một tòa thật to xưa cũ hỏa lò, chậm rãi theo yên hà bên trong hiện, chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Nay bản vẽ cũng chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô bản vẽ, bên trong đã bỏ thêm vào rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên có thể đủ hiện hóa ra Đạo Thiên Sơn Hà Lô pháp tướng, cơ hồ là chân thực tồn tại. Đạo Thiên Sơn Hà Lô là vĩ đại kỳ quan, này kỳ quan mong muốn hoàn toàn thực hiện, vậy dĩ nhiên là không thể nào, bởi vì bên trong ký thác Lạc Phi Thiên Dung luyện thiên đạo tư tưởng, không có khả năng thực hiện. Bất quá, chỉ cần hướng cầu trong giấy, không ngừng bổ sung thiên tài địa bảo, là có thể chế tạo ra một cái hình thức ban đầu, một cái tiếp cận chân thực pháp tướng ra tới. Chế tạo Đạo Thiên Sơn Hà Lô, so với Diệp Thần chế tạo Đạo Thiên Kiếm, còn có Hoang Lão, đại chủ tể bọn hắn chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, vậy khẳng định là đơn giản nhiều. Bây giờ Đạo Thiên Sơn Hà Lô, tựa như là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, đối tu luyện có tác dụng lớn. Diệp Thần thân thể tiến vào Đạo Thiên Sơn Hà Lô, điều động Đạo Thiên Sơn Hà Lô năng lượng, trực tiếp hóa thành nước sôi, chưng nấu chính mình thân thể. Như vậy chưng nấu, vậy dĩ nhiên là hết sức thống khổ, nhưng ở trong thống khổ, lại có thể nhường thân thể linh hồn đạt được cường đại nhất tối luyện Đạo Thiên Sơn Hà Lô, đang có lấy đỉnh cấp tối luyện hiệu quả. Diệp Thần cắn răng, ngay tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong tu luyện, không ngừng tối luyện tự thân, như thế trôi qua 3 ngày, hắn tu vi quả nhưng có một điểm tiến bộ, theo 5 tầng trời trung giai, đột phá đến 5 tầng trời cao giai mức độ. Rất tốt, tu vi lại tiến bộ một điểm, chờ tấn thăng đến 7 tầng trời, ta là có thể nếm thử luyện hóa vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần cảm thụ được chính mình tu vi tiến bộ, cũng là có loại cước đạp thực địa thỏa mãn. Lúc này, luân hồi trận doanh bên kia có tình báo truyền đến. Bởi vì Đoạn Ly Ca cùng Thiên Tổ nhân quả đã trên thế gian hiện ra một tia mạch lạc, cho nên luân hồi trận doanh đi thăm dò, quả nhiên cũng là tra ra một điểm mi mục. Lúc trước Tỳ Thấp Nô đại thần sáng tạo ra Phần Tịch Linh Sơn, hắn ngã xuống về sau, Phần Tịch Linh Sơn quyền hành liền giao cho Đoạn Ly Ca trưởng quản. Đoạn Ly Ca danh xưng ban đầu tội nhân, là thế gian đệ nhất cái phai màu người, bây giờ đã là Phần Tịch Linh Sơn thiên địa chữ số một sát thủ, cũng là Phần Tịch Linh Sơn chúa tể giả. Phần Tịch Linh Sơn đi qua tuyến nguyện, một mực ẩn nấp tung tích, luân hồi trận doanh điều tra phía dưới, quả nhiên phát hiện trận tướng, liền là Đoạn Ly Ca vì tránh họa, sợ dẫn tới thiên tổ trả thù, cho nên lựa chọn ẩn nấp. Chỉ bất quá, thiên tổ cái này người, quá mức thần bí, từng tại thời đại viễn cổ hiện qua một điểm dấu vết, sau này liền triệt để tiêu thất vô tung, giống như thế gian cũng không có người này tồn tại qua. Chương 1965, nguồn gốc từ Vu Phạm Thiên. Chương 1965, nguồn gốc từ Vu Phạm Thiên. Cho tới hôm nay, Đoạn Ly Ca thấy thiên tổ không thấy tung tích, cho là mình an toàn, cho nên dần dần nhường Phần Tịch Linh Sơn nhúng tay thế gian sự vụ, thậm chí bắt đầu tuyển nhận đồ đệ, coi như không phải phai màu người, chỉ cần chịu quy thuận hắn, hắn đều nguyện ý chiêu nạp. Tỷ như luân hồi trận doanh liền điều tra đến, đã từng đà đế cổ thần đại đệ tử, cửu vị yêu hồ chủ nhân Dạ Hàn, liền đã được mời gia nhập Phần Tịch Linh Sơn đến mức thiên tổ, Mộ Táng Cung các loại, thì quá mức thần bí, luân hồi trận doanh cũng điều tra không được cái gì, phát cho Diệp Thần tình báo trong tin tức, chủ yếu là liên quan tới Phần Tịch Linh Sơn, cũng không có thiên tổ cùng Mộ Táng Cung tồn tại. Đối với cái này, Diệp Thần cũng là sớm có đoán trước, hắn biết thiên tổ cùng Mộ Táng Cung thần bí, không dễ dàng như vậy điều tra đến, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Quái Thiên Đế trên thân, hắn chỉ mong Quái Thiên Đế có thể tra được một chút có giá trị manh mối. Phần Tịch Linh Sơn sứ giả sắp đến, Diệp Thần tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Tại Tiêu Diêu đạo tràng bên trong, tu luyện Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, hiệu quả 10 điểm tốt, Diệp Thần dốc lòng dưới việc tu luyện, từng sợi tinh không linh khí không ngừng tụ đến, tăng lên hắn trong đan điền linh khí, cũng lớn mạnh lấy tinh không đỉnh. Diệp Thần cùng ngôi sao nhỏ cũng phân hưởng môn công pháp này, để cho nàng cũng cùng một chỗ tu luyện. Nàng thu nạp tinh không linh khí có thể lớn mạnh tinh không đạo thư. Mộ chủ, dùng ngươi thực lực hôm nay có thể nếm thử đem ta cho ngươi Phạm Thiên Ngộng thần tinh, khảm nạm đến Đạo Thiên Kiếm phía trên đi, như thế có thể lớn mạnh Đạo Thiên Kiếm pháp tướng. Lạc Phi Thiên đề nghị. Lúc trước hắn cấp cho Diệp Thần một phần lễ gặp mặt, liền làm một khỏa đặc thù tinh thạch, gọi Phạm Thiên Ngộng thần tinh, này có thể dùng tới khảm nạm tại Đạo Thiên Kiếm phía trên. Đạo Thiên Kiếm là Diệp Thần tư tưởng vĩ đại kỳ quan, đem cái kia tinh thạch khảm nạm đi lên, đủ để tăng lên kỳ quan pháp tướng uy lực. Viên tinh thạch này sao? Diệp Thần lấy ra Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, nắm trong tay, chỉ cảm thấy một cỗ mộng ảo năng lượng, nói: "Tinh thần này, đến cùng là lai lịch gì?" Lạc Phi Thiên nói: "Là theo Thiên Đạo Phúc Địa rất xuống đồ vật, nghe nói lây dính một điểm Phạm Thiên linh khí, ngươi khảm nạm tại Đạo Thiên kiếm phía trên, sẽ cùng đạt được Phạm Thiên chúc phúc, về sau lại triệu hoán Đạo Thiên kiếm, liền sẽ không có gặp thiên phạt nguy hiểm." Diệp Thần Đạo Thiên kiếm là khắc lập thiên đạo, chắc chắn vì thiên địa không dùng, coi như hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không giống là hoang lão, đại chủ tể như thế, phải trả chư thực tiễn, nhưng vẫn là có lớn vô cùng nguy hiểm. Một khi bị thiên đạo cảnh giác, hắn tùy thời phải bị thiên phạt. Nhưng nếu như đem Phạm Thiên Mộng Thần Tinh bổ sung đến Đạo Thiên kiếm khái niệm bên trong, Đạo Thiên kiếm lây dính Phạm Thiên linh khí, sẽ cùng là đạt được Phạm Thiên chúc phúc, về sau đều sẽ không lại chịu thiên phạt. Diệp Thần Ký nói, tinh thạch này lợi hại như vậy, khảm nạm về sau liền sẽ không chịu thiên phạt rồi. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, đây chính là lây dính Phạm Thiên linh khí tinh thạch a. Mộ chủ, ngươi khả năng còn không biết, Phạm Thiên cường đại đến mức nào, ta hiện tại có khả năng nói cho ngươi một chút thế giới chân tướng, ngươi đại đạo đã khôi phục hoàn chỉnh, nghĩ đến có khả năng tiếp nhận. Trước đó Diệp Thần gãy một cánh tay, có chút thế giới chân tướng, Lạc Phi Thiên không dám bẩm báo, sợ Diệp Thần đạo tâm trật tự không chịu nổi. Nhưng bây giờ Diệp Thần tay cụt đã khôi phục, dung hợp bạch hổ mảnh vỡ về sau, luân hồi trật tự uy năng cũng là tăng lên rất nhiều, cho dù là khủng bố đến đâu thế giới chân tướng, cũng có thể thừa nhận rồi. Diệp Thần tầm mắt sáng lên, nói, thế giới chân tướng là cái gì? Lạc Phi Thiên trầm ngâm, tại cân nhắc ngôn từ, nói, nô. Nên bắt đầu nói từ lâu đâu, Phạm Thiên là thiên đạo tam tướng thần bên trong, tồn tại cường đại nhất, ngươi đều biết à? Diệp Thần nói, biết. Lạc Phi Thiên gật đầu nói, ừm, rất tốt, kỳ thật thế giới chân tướng, có rất nhiều cường giả nhận biết cũng khác nhau, ta chỉ nói ta nhận biết, ta thiên sinh vũ trụ mệnh cách, mà lại ta từng cùng đấu chiến thần, đạp thiên lăng tiêu, ta tiếp xúc gần gũi hôn khác ma đạo phương, ta tin tưởng ta có thể nhìn thấy đồ vật, liền là nhất căn nguyên chân tướng. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, dựa hai lắng nghe. Lạc Phi Thiên nói, Phạm Thiên, lại gọi Phạm Thiên chủ, Mộng Thần chủ, vạn vật người siêu việt, thiên đạo sáng tạo giả, truyền thuyết là hắn sáng tạo ra thiên đạo, nhưng ta cũng không đồng ý cái này truyền thuyết. Thiên đạo khối rubik, hoàn toàn chính xác không phải tự nhiên tạo hóa hình thành, mà là người làm tạo ra, có người nói là Phạm Thiên chế tạo cái này khối rubik, nhưng theo ta theo dõi thiên cơ đến xem, lại không phải như thế. Thiên đạo khối rubik chế tạo người, nhất định là người khác, không thể nào là Phạm Thiên, bởi vì Phạm Thiên một mực đang ngủ say. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, cái gì? Lạc Phi Thiên nói, Phạm Thiên một mực đang ngủ say, theo thế giới khởi nguyên một mực sinh sôi cho tới hôm nay, hắn vẫn luôn đang ngủ say, chưa từng có tô tỉnh qua, cũng may mắn hắn không có tô tỉnh, bằng không thế giới muốn hủy diệt. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, vì cái gì? Lạc Phi Thiên nói, bởi vì chư thiên vạn giới, hết thảy vĩ độ thời không, đều là Phạm Thiên một giấc mộng, chúng ta sống ở Phạm Thiên trong mộng cảnh, một khi Phạm Thiên tỉnh lại, mộng cảnh phá toái, thế giới liền sẽ hủy diệt. Này, liền là thế giới chân tướng. Phạm Thiên liền là trí cao trí vĩ tồn tại, sự vĩ đại của hắn không thể ngưỡng vọng, chỗ có thời không, hết thảy vĩ độ, hết thảy pháp tắc, vạn sự vạn vật, hết thảy đều là theo trong giấc mộng của hắn diễn sinh ra. Nghe đến đó, Diệp Thần trợn mắt hốt mồm, không thể tin được, không thể nào tiếp thu được, nói, tiền bối, ngươi nói, chúng ta sống ở một giấc mộng bên trong. Phạm Thiên mộng. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, mặc kệ là cái gọi là không không lúc nào không, tinh không bị ngạ, vẫn là thiên tổ thế giới đang ở bên ngoài, đều ở vào Phạm Thiên trong mộng cảnh, Phạm Thiên là trí cao trí vĩ tồn tại, không có bất kỳ người nào quyền hành, có thể siêu việt Phạm Thiên. Tại hết sức cổ lão thời điểm, tại thế giới vẫn là một mảnh hỗn độn thời điểm, có người phát hiện thế giới chân tướng, biết thế giới bất quá là Phạm Thiên một giấc mộng, thế là người kia hoảng sợ hai Phạm Thiên tỉnh lại, thế là hắn chế tạo thiên đạo khối rú bịp. Này thiên đạo khối rú bịp giống như là một cái nôi, có quy luật xoay tròn lấy có thể nhường Phạm Thiên tiến vào càng an ổn giấc ngủ, bảo đảm hắn không hồi tỉnh tới. Chỉ cần Phạm Thiên một mực ngủ say, thế giới liền có thể một mực tồn tại, không có hủy diệt nguy hiểm. Cái kia thiên đạo khối rú bịp, phía trên đủ loại quy luật, lại là theo Phạm Thiên vĩ đại thân thể bên trong diễn sinh ra, thiên đạo khối rú bịp quy luật vận chuyển, khiến cho ban đầu một mảnh hỗn độn thế giới, cũng dần dần có quy luật, có thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh các loại pháp tắc, toàn bộ thế giới một mảnh ngay ngắn, vũ trụ tinh cầu ở giữa vận chuyển, thậm chí dùng mấy cái con số tư thế, là có thể hoàn mỹ biểu đạt ra đến, sao mà diệu quá hay. Tất cả vĩ đại, tất cả hoàn mỹ, đều nguồn gốc từ vu Phạm Thiên. Phạm Thiên tồn tại, cao với thiên đạo, cái gọi là thiên đạo khối du bịp, chẳng qua là cam đoan hắn sâu ngủ cái nôi, mà lại cái này cái nôi đã càng ngày càng không ổn định. Chương 1966, mộng vẫn là hiện thực. Chương 1966, mộng vẫn là hiện thực. Diệp Thần nghe xong Lạc Phi Thiên, chỉ cảm thấy trợn mắt hốt mồm, đầu thành một đoàn tương hồ, lẩm bẩm nói, cái này là thế giới chân tướng. Thế giới là Phạm Thiên một giấc mộng. Mặc kệ là thế giới bên trong, vẫn là thế giới bên ngoài, đều là mộng. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, chịu thiên đạo khối rũ bị cướp thúc cùng chúc phúc địa phương, liền là thế giới bên trong, không không lúc nào không, tinh không bị ngạ, còn có chúng ta thường nói chư thiên vạn giới, đều tại thế giới bên trong phạm chủ bên trong. Mà thế giới bên ngoài, liền là nhảy ra thiên đạo quản thúc địa phương, chính là thiên tổ ban đầu thế giới đang ở. Thế giới bên ngoài, đối chúng ta mà nói, không có biết, không thể nói, không thể tưởng tượng, nhưng ta có thể xác định, thế giới bên ngoài cũng là theo Phạm Thiên trong mộng cảnh diễn sinh ra. Phạm Thiên liền là trí cao trí vi tồn tại, là vạn vật khởi nguyên, hết thảy đầu nguồn, không có đồ vật gì quyền hành có thể vượt qua Phạm Thiên. Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động, nói: chờ một chút, thiên đạo tam tướng thần có ba vị à? Ngoại trừ Phạm Thiên bên ngoài, còn có ỷ vạ cùng tỷ thất nô, bọn hắn thần cách so với Phạm Thiên như thế nào? Nghe được Diệp Thần vấn đề này, Lạc Phi Thiên gương mặt chìm xuống, nếu mày lâm vào thật sâu trong suy tư, lại hiện ra một cỗ buồn khổ bàng hoàng chi ý. Diệp Thần nhìn thấy hắn biểu lộ khác thường, ngạc nhiên nói: tiền bối, làm sao vậy? Lạc Phi Thiên chần chờ một thoáng, nói, ta theo nhìn thấy thiên cơ chân tướng đến xem, tỷ thấp nâu cùng ỷ vạ liền không nên tồn tại. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, không nên tồn tại. Có ý tứ gì? Lạc Phi Thiên nói, ta chỗ nhìn thấy thế giới chân tướng, Phạm Thiên liền là hết thảy khởi nguyên, sẽ không có thể cùng hắn ngồi ngang hàng tồn tại, nhưng ỷ vạ cùng tỷ thấp nâu, một cái là hủy diệt chi thần, một cái là thủ hộ chi thần, bọn hắn quyền hành mặc dù không đủ để siêu việt Phạm Thiên, nhưng ít ra có khả năng ngang hàng. Phạm Thiên vị trí cao, là bởi vì hắn sáng tạo ra thế giới, là địa vị trí cao, cũng không phải là thần thông pháp lực trí cao. Nếu như luận thần thông pháp lực, ỷ vạ cùng tỷ thấp nô không thể so với hắn yếu hơn một chút. Thiên đạo tam tướng thần, địa vị có chênh lệch, nhưng thực lực không sai, thậm chí đơn thuần luận hủy diệt lực phá hoại, đó là dùng ỷ vạ cường hãn nhất. Ỷ vạ lại gọi đại thiên thấp bà, hắn tồn tại so thiên còn lớn hơn. Hắn thần thông chiến lực, lăng ra chư thiên, cũng đủ để hủy diệt chư thiên. Cái này thật sự là vô cùng mâu thuẫn sự tình, ta biết thế giới chân tướng, Phạm Thiên vị trí cao chí vĩ, là vạn vật khởi nguyên, sẽ không có ỷ vạ cùng tỷ thấp nô này loại thần thông pháp lực có thể cùng hắn tương đương tồn tại. Ỷ vạ cùng tỷ thấp nô liền không nên tồn tại, thiên tổ cũng không nên tồn tại, thiên tổ pháp lực cũng là đủ để cùng thiên đạo tam tướng thần địa vị ngang nhau. Ta không rõ, ta nguyên lai tưởng rằng Phạm Thiên là trí cao trí vĩ, ta không nghĩ tới nguyên lai còn có người quyền hành có thể cùng Phạm Thiên ngang hàng. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, đạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tiền bối, ta không rõ. Hắn nghe Lạc Phi Thiên miêu tả, Phạm Thiên là hết thảy khởi nguyên, thế giới theo Phạm Thiên trong ngộng cảnh sinh ra, cái kia không hề nghi ngờ, Phạm Thiên liền là hết thảy sáng tạo giả, là tồn tại cường đại nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lạc Phi Thiên còn nói, ỷ vạ cùng tỷ thấp nô không thể so Phạm Thiên yếu hơn một chút, thậm chí luận chiến đấu lực lượng hủy diệt, ỷ vạ còn muốn càng lớn mạnh một chút, bởi vì ỷ vạ là hủy diệt chi thần. Lạc Phi Thiên hết sức khổ não lắc đầu, nói, ta cũng không hiểu, ta từng một lần coi là, ta biết, liền là thế giới toàn bộ chân tướng, nhưng đến bây giờ ta mới phát hiện, thứ ta biết, chẳng qua là bộ phận chân tướng. Thế giới bên trong cùng thế giới bên ngoài, hoàn toàn chính xác đều là theo Phạm Thiên trong mộng cảnh diễn sinh ra, Phạm Thiên là hết thảy khởi nguyên, nhưng đây chỉ là bây giờ cái thế giới này khởi nguyên, nhưng thế giới trước đó, khả năng còn có thế giới, tại khởi nguyên trước đó, khả năng còn có khởi nguyên. Diệp Thần càng là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thế giới trước đó còn có thế giới, khởi nguyên trước đó còn có khởi nguyên. Lạc Phi Thiên cũng rất thống khổ lắc đầu, nói, đây chỉ là ta phỏng đoán, ta không xác định, mộ chủ, biết rõ bây giờ cái thế giới này chân tướng, đã là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là thế giới trước đó thế giới. Ta đoán chừng, ỷ vạ cùng tỷ thấp nô, còn có thiên tổ, đều là thế giới trước đó, khởi nguyên trước đó đản sinh nhân vật, cho nên bọn hắn thần thông quyền hành, có thể cùng Phạm Thiên tương đương. Thế giới trước đó, khởi nguyên chuyện lúc trước, ta không cách nào nhìn trộm, chỉ có thể nói cho ngươi bây giờ cái thế giới này chân tướng, Phạm Thiên liền là trí cao. Hết thảy đều là theo Phạm Thiên trong mộng cảnh diễn sinh. Cái gọi là thiên đạo khối du biệt, chẳng qua là phụ trợ Phạm Thiên giấc ngủ một cái đồ chơi. Thế nhân thường nói thế gian vật vật đều là thiên đạo sinh dưỡng, theo thiên đạo bên trong sinh sôi ra tới, kỳ thật không quá chuẩn xác. Bởi vì thiên đạo phía trên quy luật, toàn bộ nguồn gốc từ Vu Phạm Thiên thân thể hoa văn, Phạm Thiên liền là thiên đạo bản thân. Coi như không có cái kia khối du biệt tồn tại, hắn vĩ đại thân thể khí tức chậm rãi lan tràn ra, chư thiên hỗn độn đều sẽ từ từ xây dựng, hình thành có quy luật, có trật tự thế giới. Chẳng qua là thời gian muốn hơi trễ một chút. Diệp Thần kinh hãi, nói, thiên đạo khối du biệt. Chẳng qua là một cái đồ chơi. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, có thể nói như vậy, thiên đạo khối du bị phía trên đủ loại quy luật đều là theo Phạm Thiên vĩ đại thân thể bên trong diễn sinh ra, vị tiêu chế tạo thiên đạo khối du bị cứng giả cũng không có một mình sáng tạo vạn pháp quy luật năng lực, hết thể quy luật pháp tắc đều nguồn gốc từ Phạm Thiên. Diệp Thần đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói, nhưng ta nghe nói thiên đạo tam tướng thần Phạm Thiên, ỷ vạ, tỷ thấp nô đều đã ngã xuống, bọn hắn thần cách đi rơi xuống không không lúc nào không, chuyện này là sao nữa? Nghe nói như thế, Lạc Phi Thiên ngơ, lắc lắc đầu nói, ta không biết, mộ chủ, căn cứ ta chỗ nhìn thấy đồ vật đến xem, thiên đạo tam tướng thần là không thể nào ngã xuống, bọn hắn mạnh mẽ, cường đại đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hẳn là không có bất kỳ người nào có tư cách lay động địa vị của bọn hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, truyền thuyết bọn hắn là vẫn lạc, ta cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng có thể là ta nói đều là sai. Diệp Thần nhướng mày, lẩm bẩm nói, xem ra còn có rất nhiều bí ẩn a. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy à, này chút bí ẩn, chỉ có thể về sau chậm rãi suy nghĩ tiếp biện pháp giải khai. Hắn lại hỏi, mộ chủ, ta nói tới thế giới chân tướng, không biết ngươi là có hay không tán thành? Diệp Thần trầm mặt xuống, thế giới chân tướng liền là Phạm Thiên một giấc mộng, chính mình chẳng qua là sống ở trong mơ, một khi Phạm Thiên mộng tỉnh, hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt, hắn tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Tiên bối, ta tán thành không đồng ý, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết thế giới chân tướng, ta thật cao hứng. Diệp Thần nói thẳng nói, mặc kệ Lạc Phi Thiên nói tới có phải thật vậy hay không là thế giới chân tướng, ít nhất cũng mở rộng Diệp Thần tầm mắt, khiến cho hắn với cái thế giới này, cái này thiên đạo có khác sâu hơn nhận biết. Thế giới là Phạm Thiên một giấc mộng, tại không không lúc nào không, có bao nhiêu người biết? Diệp Thần lại hỏi. Lạc Phi Thiên nói, người biết vô cùng ít ỏi, sẽ không vượt qua 10 cái, mà lại không có chỗ nào mà không phải là hủy mạc như thâm, bởi vì Phạm Thiên là hết thảy khởi nguyên, vọng nghị chuyện của hắn rất có thể đưa tới thiên phạt. Ta tại đây luân hồi trong mộ địa thương lượng với ngươi cũng là không sao, bởi vì luân hồi mộ địa này tòa vĩ đại kỳ quan, quyền hành ít nhất cùng thiên đạo khối du bị ngang hàng, thậm chí còn muốn siêu việt một chút, tại đây bên trong cũng không cần sợ cái gì thiên phạt. Phạm Thiên tồn tại, cái kia càng là xa xa lăng giá tại thiên đạo phía trên, thiên đạo chẳng qua là duy trì hắn sâu ngủ một cái nôi đồ chơi thôi, ngươi chỉ cần khảm nạm Phạm Thiên mộng thần tinh, ngươi đạo thiên kiếm. Cho dù có khắc lập thiên đạo tư tưởng, thiên đạo cũng sẽ không lại hàng phạt xuống tới, bởi vì thiên đạo không có khả năng đi trừng phạt Phạm Thiên, không có tư cách này. Diệp Thần hiểu được, gật đầu nói, "Tốt, tiền bối, ta hiểu được." Lạc Phi Thiên nói tới đồ vật, bất kể có phải hay không là thật, ít nhất logic bên trên là trước sau như một với bản thân mình, Phạm Thiên là trí cao sáng tạo giả, là hắn theo trong mộng cảnh sinh sôi ra cái thế giới này, hắn quyền hành lăng giá tại thiên đạo phía trên, Phạm Thiên mộng thần tình tiêm nhiễm có hắn linh khí, đương nhiên sẽ không đưa tới thiên phạt, thiên đạo lợi hại hơn nữa cũng trừng phạt không được Phạm Thiên. Chờ mấy ngày sau, phân tịch linh sơn liền sẽ có sứ giả buông xuống, Diệp Thần nếu là có thể tăng lên đạo thiên kiếm pháp tướng uy lực, chí ít có thể dùng cường hóa lá bài tẩy của mình, tăng cường sức tự vệ. Ngay sau đó, Diệp Thần ngay tại luân hồi mộ địa bên trong, gọi ra chân chính đạo thiên kiếm, không phải tiểu đạo thiên kiếm, mà là hắn chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, chân chính đạo thiên kiếm. Đạo thiên kiếm vừa ra, Diệp Thần linh khí cấp tốc trôi qua, mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn kỳ ngộ liên tục, tu vi tiến nhanh, nhưng triệu hoán đạo thiên kiếm, với hắn mà nói, cũng là tiêu hao chuyện cực lớn. Diệp Thần liền đem Phạm Thiên Mộng thần tinh, khảm nạm đến tới gần trôi kiếm trên thân kiếm ông. Khảm nạm Phạm Thiên Mộng thần tinh về sau, cả thanh đạo thiên kiếm, hào quang quả nhiên liền trở nên hừng hực rất nhiều, kim quang lấp lánh, lộ ra mộng ảo màu sắc, lại phảng phất có một loại đặc thù chúc phúc lực lượng có thể ngăn cản hết thảy hai kiếp, đó chính là Phạm Thiên một kia chúc phúc. Tiên bối, này Phạm Thiên Mộng thần tinh, thật sự là lợi hại a. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, Phạm Thiên Mộng thần tinh nhận chứa chúc phúc lực lượng, so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, liền hắn cái này cầm kiếm người, phảng phất cũng tại trong cõi u minh đạt được chúc phúc, khí vận càng hừng hực bằng bạc. Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói, dĩ nhiên, đây chính là lây dính Phạm Thiên linh khí đồ vật, vô cùng quý giá, ta cũng chỉ có như thế một khỏa, ngay cả chính ta đều không nỡ bỏ dùng. Hắn năm đó chế tạo văn minh chi kiếm, đều không cam lòng khảm nạm Phạm Thiên Mộng thần tinh, hiện tại là trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cực kỳ cảm kích, nói, đa tạ. Khoảng cách phần tịch linh sơn sứ giả buông xuống, còn có mấy ngày thời gian, Diệp Thần tiếp tục cường hóa tu vi của mình, tu luyện huyền thiên tinh chạy quyết, không ngừng cường hóa tinh không đỉnh, lại điều động bạch hổ mảnh vỡ sát phạt lực lượng, chém đi Phật tổ tờ kia tinh không đạo thư hết thể huyết ấn, nhường cái kia tinh không đạo thư triệt để về cho mình dùng. Trang này tinh không đạo thư, Diệp Thần liền trực tiếp dung nhập vào tinh không đỉnh bên trong, kể từ đó, hắn tinh không đỉnh uy lực liền mạnh mẽ không còn giới hạn, ít nhất so trước kia mạnh mẽ gấp 10 lần, bởi vì chỉnh trang tinh không đạo thư, năng lượng đều đúc nóng ở bên trong. Nếu là thời khắc này Diệp Thần, lại cùng lúc trước cái kia thất vô hòa thượng giao thủ, hắn một cái tinh không đỉnh ném ra đi, đối phương lập tức liền bị đập chết, liền một chút xíu phản kháng khả năng đều không có, cũng không có triệu hoán tội nhân địch chỗ trống. Cái này là Diệp Thần tinh không đỉnh cường hóa về sau, đáng sợ uy lực bình thường cựu đỉnh cảnh trung hậu kỳ tồn tại, bị nện một thoáng sẽ chết, không có khả năng lại ngăn cản. Thời gian vội vàng, qua trong giây lát, cùng phần tịch linh sơ nước định tháng ngày đến, một ngày này, toàn bộ Tiêu Diêu đạo tràng đều là như lâm đại địch. Diệp Thần tọa trấn trung cung, cũng không hoảng hốt, trong lòng cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đám người duy trì an ý liên lạc. Nếu như phần tịch linh sơn thực có can đảm về mặt, Diệp Thần cũng không sợ đánh một trận. Báo. Đống nhiên, một cái đệ tử vội vã chạy vào cung điện, quỳ một chân trên đất hướng Diệp Thần bẩm báo nói: Diệp đại nhân, phần tịch linh sơn sứ giả đến, tự xưng gọi kinh vô mệnh, ở ngoài cửa chờ lấy. Lúc này trong cung điện, Diệp Thần mặt phía nam mà ngồi, Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ Ngư Triều Hy, còn có đại trưởng lão đứng ở bên cạnh hắn, dưới tay đại điện hai phía đứng thẳng 10 cái tinh nhuệ hộ pháp đang nghe cái kia đệ tử bẩm báo về sau. Ngư Triều Hy cùng đại trưởng lão cùng chúng hộ pháp đều là biến sắc. Kinh vô mệnh ba chữ này, bọn hắn tự nhiên là như sấm bên tai. Bởi vì, kinh vô mệnh là thiên tự số thứ 3 sát thủ, mà lại là đã từng vũ trụ mệnh cách người sở hữu, Tiêu Giao đại đế vũ trụ mệnh cách, liền là từ trên người hắn cướp bóc đi. Cái này người có thể là đỉnh cấp thiên đế, hiện tại tự mình đại biểu phần tịch linh sơn, đến đây yêu cầu vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, toàn bộ Tiêu Diêu đạo tràng đều là áp lực to lớn. Diệp Thần trong lòng cũng là khẽ động, bởi vì kinh vô mệnh chính là sát hại tinh đạo long nữ hung thủ. Tinh đạo long nữ tại Tiêu Tán trước từng nhắc nhở qua Diệp Thần, coi như không thể hủy diệt phần tịch linh sơn, ít nhất cũng phải giúp nàng giết chết kinh vô mệnh báo thù. Diệp Thần tầm mắt lướt qua một vệ phong mang, nhưng rất nhanh liền ẩn nấp xuống, thản nhiên nói, gọi hắn vào đi. Cái kia đệ tử đáp, đúng. Liền quay người ra ngoài, mời kinh vô mệnh tiến đến. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái mang theo rủ xuống vải mũ rộng lành, hông đeo trường kiếm nam tử từ bên ngoài đi vào. Nam tử này nhìn từ bên ngoài, thường thường không có gì lạ, tựa như một cái giang hồ hào khách, cùng Diệp Thần trước kia thấy phai màu người cực kỳ khác biệt, sau đầu cũng không có cứu rỗi pháp vòng vòng sáng. Nam tử gương mặt lạnh lùng, ngũ quan như lao búa phòng thai đục rõ ràng, ngẩng đầu dậm chân tiến vào đại điện về sau, liền hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái, âm điệu lạnh lẽo nói, tại hạ kinh vô mệnh, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, ngươi chính là kinh vô mệnh. Nghe nói các hạ là đỉnh cấp thiên đế, khí tức vì sao thu lại đến lợi hại như thế? Theo mặt ngoài xem, kinh vô mệnh quả nhiên là thường thường không có gì lạ, nếu như không phải trước đó thu đến xác thực tình báo, Diệp Thần đều không thể tin được hắn là đỉnh cấp thiên đế, là năm đó giết chết tinh đạo long nữ tồn tại. Kinh vô mệnh thản nhiên nói, tại hạ lần này đến đây, là muốn cầm lại ta phần tịch linh sơn đồ vật, cũng không cố ý cùng luân hồi chi chủ xung đột, cần gì phải gióng trống thua chiêng. Diệp Thần gật đầu nói, ngươi cũng là rất dễ nói chuyện, ngươi cứu thuộc pháp hoàn đâu? Kinh vô mệnh nói, cứu rồi từ ở trong lòng, vừa lại không cần biểu lộ ra. Diệp Thần gật đầu nói, rất tốt, ngươi nói chuyện hết sức khách khí, cái kia ta hôm nay cũng khách khí với ngươi nói một tiếng, vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, không thể cho ngươi, mời ngươi trở về đi. Kinh vô mệnh thấy Diệp Thần như thế thẳng thắn, không khỏi sầm mặt lại, nói, luân hồi chi chủ là nghị thông suốt, nếu không chịu trả lại, đắc tội ta phần tịch linh sơn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Thần nói, đắc tội liền đắc tội, ngươi nghĩ động thủ, ta tùy thời phục hồi. Hắn lời này hạ xuống, trên đại điện rất nhiều tinh nhuệ hộ pháp lập tức theo kiếm, bên ngoài lại có vô số cường giả, cảm giác được hung hiểm, lập tức chuẩn bị khởi động đủ loại sát lục đại trận, chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Kinh vô mệnh độc thân đưa vào trong đó, lại tuyệt không hoảng, chẳng qua là vẻ mặt càng âm trầm, nói, luân hồi chi chủ, ta cho ngươi thêm 7 ngày thời gian, ngươi tốt nhất lại thận trọng cân nhắc, một khi đắc tội ta phần Tịch Linh Sơn, các ngươi luân hồi trận doanh, về sau cũng đừng nghĩ dễ chịu. Diệp Thần nhàn nhạt khoát tay nào nói, không cần, ta không cần suy nghĩ thêm cái gì. Hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện cái kia viên vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, này xá lợi tử liền trong tay ta, ngươi có đảm lược lời có thể lập tức tới ngay cất đoạn, nếu như không dám, còn xin ngươi rời đi. Kinh Vô Mệnh vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới Diệp Thần dám trực tiếp ở trước mặt hắn, gần như khiêu khích biểu hiện ra xá lợi tử, bàn tay hắn gân xanh nổi lên, nắm chuôi kiếm, tựa hồ mong muốn rút kiếm ra tay. Trong đại điện hết thảy các hộ pháp, xoạt xoạt rút ra binh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Bên ngoài lại có đại lượng tinh nhuệ đệ tử, sải bước mà tới, đem cửa cung điện bao bọc vây quanh, người người đều là vô cùng khẩn trương, bởi vì tất cả mọi người biết, Kinh Vô Mệnh là đỉnh cấp thiên đế, một khi vạch mặt, hai bên chém giết, liền coi như bọn họ có thể thắng, chắc chắn cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Cuối cùng, Kinh Vô Mệnh buông lỏng ra tay nắm chuôi kiếm, ha ha cười to một thoáng, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, không hổ là người bên trong hào kiệt, tại hạ bội phục. Ngươi nếu chấp mê bất ngộ, vậy tại hạ cũng không nói cái gì, hôm nay xin từ biệt, ngươi cưỡng ép chiếm lấy thuộc về ta phần Tịch Linh Sơn vũ trụ mệnh cách, món nợ này, tại hạ sẽ không quên. Dứt lời, Kinh Vô Mệnh quay người bước nhanh ra ngoài đi đến, trên thân tự có một cỗ khí thế bén nhọn, cửa cung điện bên ngoài các đệ tử đều không dám ngăn cản, dồn dập tránh ra. Cuối cùng, Kinh Vô Mệnh đi, cũng không có tại hiện trường liền bị mặt. Diệp Thần cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì hắn biết, muốn đem loại cấp bậc cường giả này lưu lại, giá quá lớn đối phương nếu còn nể mặt nhau, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đột phá ranh giới cuối cùng. Dù sao nếu là thật chém giết, coi như có thể lưu lại Kinh Vô Mệnh tính mệnh, hắn bên này trả ra đại giới, cũng là khó có thể chịu đựng. Lương tử hôm nay là kết, đến mức mâu thuẫn lúc nào bùng nổ, vậy thì chờ tương lai lại nói. Ngư Triều Hy nhìn thấy Kinh Vô Mệnh đi, lập tức thở dài một hơi, nói, luân hồi chi chủ, may mắn có ngươi tại, bằng không này Kinh Vô Mệnh khẳng định muốn đại khai sát giới. Kinh Vô Mệnh có thể là đỉnh cấp thiên đế, nếu như không phải có Diệp Thần tọa trấn tại đây bên trong, hắn khẳng định sẽ không tiếc đại giới, đại khai sát giới cũng muốn đem vũ trụ mệnh cách xá lợi tử cấp đi. Diệp Thần nói, về sau các ngươi cũng không thể buông lòng cảnh giác, nếu là có phai màu người mạo phạm, kêu gọi tên của ta là được. Hiện tại Tiêu Diêu đạo tràng đã là luân hồi trận doanh giới chướng thế lực, Diệp Thần tự nhiên sẽ cho để bảo vệ. Ngư Triều Hy cảm kích nói, đa tạ, luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật gật đầu, việc nơi này đã xong, hắn cũng chuẩn bị trở về luân hồi tinh giới một chuyến, thật tốt chỉnh đốn một thoáng. Mà lại, hắn từng đáp ứng đại chủ tể chờ hắn tay cụt khôi phục, liền giúp đại chủ tể trở lại quá khứ, giải quyết muội muội của hắn sự tình. Hiện tại, cũng gần như là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Ban đêm, Ngư Triều Hy cùng Tiêu Diêu đạo tràng chư trưởng lão thiết yến vì Diệp Thần thực tiễn. Diệp Thần cơm nước no nê, tới sáng sớm hôm sau, chính là lên đường trở về luân hồi tinh giới. Trên đường, ngôi sao nhỏ hướng Diệp Thần nói, "Ca ca, ngươi tay cụt khôi phục, không sai biệt lắm cũng nên tìm một chỗ, để cho ta an trí luân hồi sách." Hiện tại ngôi sao nhỏ là luân hồi sách chế tạo người, chế tạo luân hồi sách đối với nàng mà nói, có thể tăng lên rất nhiều tự thân pháp lực tu vi, luân hồi sách đủ loại trật tự, diệu pháp, áo nghĩa, để cho nàng lĩnh ngộ không ít. Mà lại, nàng nguyện vọng lớn nhất, liền là hồi trở lại đến thời gian nguyên điểm bên trong đi, nhìn một chút cái kia thiên đạo khối ruby, đến cùng là thế nào sáng tạo ra. Là nhân tạo, vẫn là thiên tạo. Nghĩ trở lại quá khứ, cũng chỉ có dựa vào luân hồi sách. Cho nên, ngôi sao nhỏ so với Diệp Thần, càng nóng lòng muốn tìm cái an ổn địa phương, thật tốt chế tạo luân hồi sách. Diệp Thần trong lòng khẽ động, thích hợp an trí luân hồi sách, che đậy thiên cơ địa phương, thế gian chỉ còn lại có Long Thần Thiên Nguyên đạo. Từ khi Hồn Thiên Đế phục sinh về sau, Hoàng Đồ kiếm bị rút ra, Hoàng Đồ tinh đã phá toái, chỗ kia đã triệt để nổ tung hủy diệt đến mức một địa phương khác, Huyền Yêu Tế Thiên Đài chỗ thất tuyệt phái, sớm đã bị lớn Chu gia tộc chiếm đoạt, truyền thuyết bây giờ Thiên Khư thần điện nội chiến, Vũ Hoàng cổ đế được thiên tội cổ kiếm, thống lĩnh đại lượng tín đồ, khí diễm hung hực, đã chuẩn bị đem thất tuyệt phái đánh xuống. Thất tuyệt phái vị trí, cũng là Thần Tình Yêu tẩy mộng Yên Lam nơi chôn xương, Thần Tình Yêu thiên cơ dấu vết, ban đầu đã bị chém đứt, thế gian chưa có người biết được, nhưng trước đây tinh không tranh bá thi đấu, Triều Thiên Sơn thần cùng Hải Nguyệt thần nữ ở giữa ân oán, làm cho Thần Tình Yêu nhân quả bạo lộ ra. Người người đều biết, Hải Nguyệt thần nữ sở di thành Triều Thiên Sơn thần thế tử, là bởi vì Thần Tình Yêu giật dây. Nay nhân quả một bại lộ, Thần Tình Yêu nơi chôn xương, cũng là dần dần bị người suy tính ra, biết Thần Tình Yêu hài cốt mai táng tại thất tuyệt phái bên trong. Thần Tình Yêu chính là thế gian hết thảy tình yêu biểu tượng thần linh, pháp lực không thể coi thường, truyền thuyết nàng lại đã từng là đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ Hồng Nhan chi kỷ, cuối cùng rồi lại bị đại chủ tể nhất kiếm giết chết, kết cục có thể nói thêm mỹ, hài cốt của nàng, vô luận là lớn Chu gia tộc, vẫn là Vũ Hoàng cổ đế, đều hết sức có hứng thú, hai bên vây quanh thất tuyệt phái tranh đầu lấy. Chỗ kia thành khói lửa chiến loạn chỗ, Diệp Thần luân hồi sách, tự nhiên không có khả năng an trí tới đó, chỉ còn lại có Đúc Tinh Long Thần đã từng lãnh địa, Long Thần Thiên Nguyên đạo thích hợp nhất. Chẳng qua là, Long Thần Thiên Nguyên đạo thiên cơ phiếu miểu, Diệp Thần trước mắt còn không có tra tìm đến, manh mối quá ít. Ngôi sao nhỏ, đừng nóng đội, lại cho ta chút thời gian, ta có thể tìm tới nơi thích hợp. Diệp Thần an ủi ngôi sao nhỏ, lại âm thầm hướng Lạc Phi Thiên cầu hỏi. Tiên bối, nghe nói đã từng tinh đạo long nữ, cùng Đúc Tinh Long Thần tranh đoạt long tộc thiên mệnh, ngươi chính là trọng tài. Lạc Phi Thiên nói, đúng, ngươi là muốn cho ta suy tính Long Thần Thiên Nguyên đạo chỗ. Diệp Thần nói, đúng vậy. Lạc Phi Thiên chân mày hơi nhíu, nói, Long Thần Thiên Nguyên đạo, từ Đúc Tinh Long Thần ngã xuống về sau, vẫn tại chư giới phiêu lưu, vị trí phiếu miểu chớ định, tọa độ thời thời khắc khắc biến động, nghĩ muốn tính toán quá chặt, cũng không phải chuyện dễ à. Diệp Thần nói, tiền bối, vậy ngươi có biện pháp không? Lạc Phi Thiên nói, ta chỉ có thể nói thử một chút, mộ chủ, cho ta 5 ngày thời gian, nếu như có khả năng suy tính, 5 ngày thời gian dù như thế nào đều đầy đủ, nếu như suy tính không được, vậy cũng thực sự không có biện pháp. Diệp Thần nói, được a. Long Thần Thiên Nguyên đạo, một mực tại phiêu lưu, cho nên tọa độ thời thời khắc khắc đều đang thay đổi động, nghĩ muốn tìm cực kỳ gian nan. Đây cũng là đúc tinh long thần hậu duệ nhóm, vì tránh né cựu gia truy sát, bất đắc dĩ bốn phía phiêu lưu. Nếu như vị trí cố định lời, cái kia Diệp Thần đã sớm tra được, dĩ nhiên cựu gia cũng sẽ tra được. Hiện tại Diệp Thần chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lạc Phi Thiên trên thân, bởi vì năm đó Lạc Phi Thiên từng đi qua Long Thần Thiên Nguyên đảo, chứng kiến Tinh Đạo Long Nữ cùng Đúc Tinh Long Thần chiến đấu, thậm chí đảm nhiệm trọng tài, hắn nắm giữ lấy nhiều nhất manh mối. Nếu như ngay cả hắn đều đẩy không tính được tới Long Thần Thiên Nguyên đảo hạ lạc, cái kia người khác thì càng đẩy không tính được tới, liền Quái Thiên Đế ra tay đều không có khả năng. Không cần lâu nay, Diệp Thần hồi đến Luân Hồi Tinh Giới bên trong, xa xa trông thấy Tinh Không Thần Sơn, nội tâm một hồi an ổn. Hắn rời đi một quãng thời gian, bây giờ trở về đến Luân Hồi Tinh Giới, phế tích tình cảnh đã toàn bộ bị dọn sạch, gia viên mới tạo dựng lên. Chư Thiên Luân Hồi các tín đồ hội tụ ở này, an cư lạc nghiệp, khắp nơi đều đứng sừng sững lấy Diệp Thần pho tượng, hương hỏa cường thịnh, chúng sinh tín đồ cùng bái. Diệp Thần vừa về đến, liền thấy bàng bạc tín ngưỡng lực như giang hà biển cả, cuồn cuộn vọt tới, thế mà nhường tu vi của hắn mơ hồ lại tiến bộ một chút. Tại cảm giác được Diệp Thần hồi tới, Luân Hồi trận doanh hoạch tâm nhân vật, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Tà Thần, Kỷ Tư Thanh, Tôn Di các loại đều tới đón tiếp. Diệp Thần, người tay cụt khôi phục, thật đáng mừng. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy Diệp Thần tay cụt đã khôi phục, mà lại toàn thân đại đạo khí tức sục sôi, thực lực tu vi cũng so dị vãng cường hơn nhiều, trong lòng cũng là mười điểm mừng rỡ, nói liên tục chúc. Lần này vọng hồ đạo tràng chuyến đi, Diệp Thần hiển nhiên là lấy được chỗ ích không nhỏ, kỳ ngộ liên tục. Diệp Thần cười nói, Nhậm tiền bối, cũng xem như vận khí ta không tệ, ha ha. Dừng một chút, Diệp Thần ánh mắt hơi đổi, lúc này nhãn lực của hắn so dị vãng lăng lệ nhiều, một thoáng liền nhìn ra, tại Nhậm Phi Phàm siêu phẩm thiên đế rực rỡ bề ngoài dưới, che giấu vô tận trống rỗng. Nhậm Phi Phàm không có tương lai, hắn chỉ có bề ngoài rực rỡ. Rực rỡ siêu thiên hào quang phía dưới là hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Hắn vì chứng đạo siêu phẩm thiên đế, tự chém tương lai, giết chết tương lai chính mình, lấy sắt chứng đạo, hắn chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ. Nhậm tiên bối, tuổi thọ của ngươi? Diệp Thần ánh mắt mang theo lo lắng. Nhậm Phi Phàm lại thản nhiên nói, không sao, ta tuổi thọ còn lại mặc dù không nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng đủ, ta sẽ mau chóng phụ trợ ngươi trèo lên đỉnh, nhường ngươi chính thức có được đối kháng hồn thiên đế, siêu thần trở cường giả thực lực. Phật Tổ nói, Nhậm huynh không cần phải lo lắng, chờ luân hồi chi chủ triệt để thắp sáng thần giác mệnh tinh, dùng thần giác mệnh tinh vĩ đại thủ hộ lực lượng, hắn có khả năng ban cho ngươi chúc phúc, bảo đảm ngươi tuổi thọ vô tận. Ngươi còn có 3 năm mệnh, thời gian 3 năm, luân hồi chi chủ chắc là có thể thức tỉnh thần giác mệnh tinh. Diệp Thần ký nói, Phật Tổ, ta thần giác mệnh tinh có lợi hại như vậy? Trước mắt, thần giác mệnh tinh Diệp Thần chỉ đốt sáng lên một nửa, hoàn toàn thể thần giác mệnh tinh, cường đại đến mức nào hắn cũng không cách nào xác định. Phật Tổ cười nói, đương nhiên là có, thần giác mệnh tinh dùng thủ hộ phòng ngự lấy xương, hoàn chỉnh thần giác mệnh tinh, uy năng thao thiên, có mạnh mẽ chúc phúc lực lượng, muốn bảo hộ Nhậm Minh, nghĩ đến là đầy đủ. Nhậm Phi Phàm đã là siêu phẩm thiên đế, vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua là tuổi thọ còn thừa không nhiều, chỉ cần có thần giác mệnh tinh chúc phúc, tuổi thọ của hắn liền có thể khôi phục. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ chờ ngươi dung hợp vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, nắm trong tay cực hạn không gian cùng thời gian pháp tắc, lại phối hợp thần giác mệnh tinh, muốn giao phó Nhậm Pháp Vương vô hạn thời gian tuổi thọ, không phải việc khó. Nghe vậy, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, đơn thuần là thần giác mệnh tinh, hắn không có nắm bắt bảo hộ Nhậm Phi Phàm, nhưng lại thêm vũ trụ mệnh cách thời gian pháp tắc lực lượng, vậy khẳng định không thành vấn đề. Nhậm Phi Phàm cái khác không thiếu, liền là thiếu tuổi thọ thời gian, chỉ cần Diệp Thần ban cho hắn vô hạn thời gian, hắn sẽ không phải chết. Diệp Thần nhân tiện nói, thời gian 3 năm, ta hẳn là có khả năng triệt để thức tỉnh thần giác mệnh tinh. Nhậm tiền bối, ngươi không cần phải lo lắng chính mình tuổi thọ hao hết, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhậm Phi Phàm cười một thoáng, lại thở dài một hơi, nói, Diệp Thần, ngươi có phần tâm tư này, ta hết sức vui mừng. Chẳng qua là thức tỉnh thần giác mệnh tinh, cần tập hợp đủ tứ tượng mảnh vỡ, ngươi còn kém Chu Tức mảnh vỡ cùng Huyền Vũ mảnh vỡ, cái kia hai mảnh vụn, ta nếm thử thôi diễn qua, nhưng thiên cơ phiếu miểu, lại không thể tìm ra, ngươi nghĩ muốn tìm, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần còn không có trả lời, Phật Tổ lại nói, Nhậm huynh không cần quá lo, Huyền Vũ mảnh vỡ ta không biết, nhưng Chu Tức mảnh vỡ, ta hiểu rõ manh mối. Nhậm Phi Phàm nói, ồ. Diệp Thần hỏi vội, Phật Tổ, ngươi biết Chu Tức mảnh vỡ ở đâu? Phật Tổ nói, ta không biết, nhưng giả Ly sư quá biết, nàng từng gặp Chu Tức mảnh vỡ, thậm chí cố gắng thu lấy, nhưng không thành công, đều bởi vì nàng lúc ấy còn trẻ, tu vi không đủ, mà lại Chu Tức mảnh vỡ thuộc ly hỏa, là nhất nóng bỏng, thậm chí một mảnh vụn so với thiên hỏa mệnh tinh còn muốn nóng bỏng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, so thiên hỏa mệnh tinh còn muốn nóng bỏng. Phật Tổ nói, đúng vậy, luân hồi thất tinh, một khỏa so một khỏa lợi hại, một khỏa so một khỏa to lớn, thiên hỏa mệnh tinh là đệ tứ tinh, thần giác mệnh tinh là đệ ngũ tinh, này tinh thần hoàn toàn thể, uy năng so thiên hỏa mệnh tinh cường hãn gấp 10 lần có thừa, riêng là một khối Chu Tức mảnh vỡ, liền so thiên hỏa mệnh tinh lợi hại. Diệp Thần trong lòng chấn động, hắn đã chấp trưởng Thanh Long mảnh vỡ cùng Bạch Hổ mảnh vỡ, cũng biết này hai mảnh vụn, uy năng mạnh mẽ, đáy xúc tích thâm hậu, chẳng qua là hắn tu vi chỉ có thiên nguyên cảnh, mảnh vỡ uy năng đến cùng cường đại đến mức nào hắn vô pháp xác định, cũng không đủ điều động cực hạn nhất uy lực. Hiện tại Phật Tổ đem thần giác mệnh tinh uy lực thổi đến thiên hoa loạn truy, Diệp Thần đều có chút không tin. Phật Tổ thấy Diệp Thần bộ dạng này không tin biểu lộ, khẽ cười nói, luân hồi chi chủ chờ ngươi triệt để thắp sáng thần giác mệnh tinh, ngươi liền biết viên này mệnh tinh khủng bố cỡ nào. Ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, ta viết một lá thư, cùng già Ly sư quá liên lạc, ước cái thời gian, ngươi lại đi tiếp nàng, cầu vấn Chu Tức mảnh vỡ hạ lạc. Đến lúc đó, ngươi đi cầu vấn, cần phải khiêm tốn cẩn thận, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, càng không thể lỗ mãng, bởi vì này Chu Tức mảnh vỡ có thể nói là già Ly sư quá tâm ma. Diệp Thần nói, tâm ma. Phật Tổ nói, đúng vậy, nàng lúc tuổi còn trẻ là cái đại mỹ nhân, nhưng muốn nhận lấy Chu Tức mảnh vỡ thất bại, bị liệt hỏa đốt thành trọng thương, làn da chóc ra, hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng xấu xí, như một đầu quái vật, nhận hết người đối xử lạnh nhạt chế giễu, cuối cùng xuất ra. Là sư phụ ta Mỹ Thần Thiên Tôn, thay nàng chữa trị bỏng vết sẹo, để cho nàng khôi phục dung mạo, nhưng nàng trải qua này cự biến, tính tình đã trải qua trở nên vô cùng quái đản dữ dằn, tính tình chi hung ác, trước đây Tinh Không Tranh Bá thi đấu thời điểm, ngươi cũng đã gặp. Diệp Thần gật gật đầu, nhớ tới trước đó tại Tinh Không Tranh Bá thi đấu thời điểm, Già Ly sư quá buông xuống, liền dám trước mặt mọi người trách cứ Sơn Thần vì tiểu nhân hèn hạ, lao tạt mao, hắn tính tình chi dữ dằn, tính tình chi quái đản, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng là chưa có hắn đớt. Cũng chỉ có Diệp Thần, tu vi mạnh mẽ, thực lực siêu quần, mới đến Già Ly sư quá tán thưởng. Hiện tại nghe Phật Tổ nói, Diệp Thần mới biết được, Già Ly sư quá từng có một đoạn như vậy chuyện cũ, thế mà đã từng bị Chu Tức mảnh vỡ bằng qua, cái kia Chu Tức mảnh vỡ cũng thành tâm ma của nàng. Phật Tổ nói, nhiều năm như vậy, ta xưa nay không dám ở trước mặt nàng đề cập Chu Tức mảnh vỡ sự tình, chính là sợ xúc động tâm ma của nàng, nhưng bây giờ, chúng ta cũng phải đi dò xét Chu Tức mảnh vỡ hạ lạc. Luân hồi chi chủ, ngươi đến lúc đó nhìn thấy Già Ly sư quá, trong lời nói nhớ lấy chú ý cẩn thận, không thể kích thích nàng, ta trước thay ngươi ước cái thời gian. Diệp Thần nói, tốt, Phật Tổ, ta biết rồi, cái kia làm phiền ngươi. Thương nghị cố định, Phật Tổ chuẩn bị viết thư, cùng Già Ly sư quá ước định thời gian, thư này dùng từ, hắn cũng cần cẩn thận cân nhắc, miễn cho kích thích đến Già Ly sư quá. Diệp Thần thì trở lại hành cung bên trong, hắn hành cung bên ngoài chính là Tinh Không Thần Trì, hắn ngâm tại Tinh Không bên trong thần trì, ngưng thần tĩnh tu, cảm ngộ vọng hồ đạo tràng chuyến này được mất, cũng đang đợi đại chủ tể đến. Hắn biết, đại chủ tể nhất định sẽ tới. Quả nhiên, tại Diệp Thần hồi tới vào đêm đó, trăng sáng sao thừa, đại chủ tể áo bào trắng đồng bền, thừa phong mà tới. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đại đạo khôi phục, đức chi mọc lại. Đại chủ tể nhìn thấy Diệp Thần tay cụt khôi phục, lập tức mừng rỡ không thôi. Diệp Thần tay cụt khôi phục, đại đạo trật tự lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, cái kia là có thể thay hắn trở lại quá khứ, đi cải biến muội muội của hắn vận mệnh. Diệp Thần cười nói, đại chủ tể, ngươi nắm ta làm sự tình, ta đều còn nhớ rõ. Đại chủ tể gật đầu nói, như thế rất tốt, vậy bắt đầu đi. Diệp Thần nhớ tới Thiên Đạo Tam Tướng thần sự tình, nhân tiện nói, chấm đã, đại chủ tể, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đại chủ tể nói, chuyện gì? Diệp Thần cân nhắc ngôn từ, chần chờ một thoáng, vẫn là dò hỏi, là liên quan tới Thiên Đạo Tam Tướng thần. Hắn nghĩ đến đại chủ tể là tinh không bị ngạn thế giới người, khẳng định biết Thiên Đạo Tam Tướng thần che giấu đại chủ tể sắc mặt biến hóa, nói, Thiên Đạo Tam Tướng thần, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta nói câu khó nghe, luân hồi chi chủ, dùng ngươi tu vi hiện tại, còn không có tư cách đi thám thính Thiên Đạo Tam Tướng thần bí mật. Diệp Thần thở dài một tiếng, nói, ta biết, nhưng lòng hiếu kỳ xuống tới, thật sự là khó mà nhẫn lại, ta có chút nghi vấn, muốn thỉnh giáo đại chủ tể. Thiên Đạo Tam Tướng thần mạnh mẽ, cường đại đến thiên đế, cũng không có tư cách đi nhìn trộm bí mật của bọn hắn, dám can đảm nhìn trộm liền là chết. Cũng may mà Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, cho nên mới có thể chịu đựng lấy sau lưng đủ loại nhân quả trùng kích đại chủ tể muốn cầu cạnh Diệp Thần, cũng không tiện cự tuyệt, nhân tiện nói, ngươi hỏi đi. Diệp Thần nói, ta nghe nói thế giới theo Phạm Thiên trong ngộng cảnh sinh ra, toàn bộ thế giới, mặc kệ là thế giới bên trong, vẫn là thế giới bên ngoài, đều là Phạm Thiên một giấc mộng, nếu là Phạm Thiên mộng tỉnh, thế giới liền sẽ hủy diệt, không biết cái này truyền thuyết là thật là giả. Đại chủ tể biến sắc, nói, ngươi thế mà biết việc này, là ai nói cho ngươi? Chính là tại bị ngạn thế giới, biết thế giới là Phạm Thiên mộng cảnh người, vạn người không được một. Diệp Thần nhìn thấy đại chủ tể bộ dáng này, liền hiểu, nói, cái này truyền thuyết, xem ra là thật. Nếu như chẳng qua là Lạc Phi Thiên một người, nói thế giới là Phạm Thiên mộng cảnh, cái kia Diệp Thần còn có hoài nghi, nhưng bây giờ, lại thêm đại chủ tể phản ứng, Diệp Thần liền khẳng định, thế giới quả nhiên liền bị Phạm Thiên khống chế. Cái kia Phạm Thiên vĩ đại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lại có thể sáng tạo ra mỹ lệ như vậy yêu kiều, rộng rãi bàng bạc thế giới. Bất quá, chính mình như có một ngày có thể khiêu chiến Phạm Thiên, thật là bực nào hăng hái. Đại chủ tể nói, bất kể có phải hay không là thật, đều không có ý nghĩa, mặc kệ thế giới là chân thật, là mộng cảnh, là hư ảo hay là cái gì, ít nhất, người trải qua thống khổ là chân thật. Trên mặt hắn lộ ra một cố bi ai vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì muội muội bất luân trí luyến, hắn một mực ở vào thống khổ to lớn bên trong. Diệp Thần chấn động trong lòng, trong óc lập tức thanh minh, nói, đúng vậy a, thống khổ là chân thật. Hắn lại hỏi, đại chủ tể, ngươi đỉnh phong thời điểm thực lực, cùng Phạm Thiên so sánh như thế nào? Đại chủ tể lắc đầu nói, không thể so sánh, thật giống như một hạt cát cùng một vầng mặt trời, ngươi nói Thái Dương so hạt cát lợi hại nhiều ít, hoàn toàn không thể đánh đồng. Diệp Thần chấn động, nhắc lại nói, ta hỏi chính là ngươi đỉnh phong thời điểm thực lực. Đại chủ tể nói, cũng là hạt cát hạt bụi nhỏ, thậm chí liền bụi trần cũng không bằng, Thiên Đạo Tam Tướng thần mạnh mẽ, là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, bất quá cùng bọn hắn so sánh, là không có ý nghĩa, sự hiện hữu của bọn hắn áp đảo trên thiên đạo trong tay bọn hắn tựa như đồ chơi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, cái kia Thiên Đạo Tam Tướng thần, liền là thế giới tồn tại cường đại nhất đi. Ba người bọn họ chính là trần nhà, không có sẽ vượt qua người của bọn hắn a. Đại chủ tể nói, hẳn không có, bọn hắn liền là trần nhà, tại bị ngạn thế giới không ai dám khiêu chiến bọn hắn quyền hành, ngoại trừ Thiên Mẫu Nương Nương, nàng chưa từng không lúc nào không phi thăng, là kẻ ngoại lai, đối Thiên Đạo Tam Tướng thần mạnh mẽ, nhận biết còn chưa đủ khắc sâu, coi là tồn tại, liền sẽ vượt qua khả năng, nhưng này là không thể nào. Không ai có thể khiêu chiến Thiên Đạo Tam Tướng thần, bọn hắn mạnh mẽ, cường đại đến một cái hô hấp, là có thể đem ngàn tỷ cái ta loại tồn tại này trực tiếp nghiền chết. Diệp Thần ngây dại, đột nhiên cảm thấy có điểm hư vô đại chủ tể loại tồn tại này, với hắn mà nói, đều là không thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng Thiên Đạo Tam Tướng thần, vị cách lại muốn cường hãn hơn đại chủ tể triệu tỷ tỷ lần, quả thực là khủng bố như vậy tồn tại, Diệp Thần cũng không dám tưởng tượng, chính mình muốn làm sao có thể đụng vào, sao có thể siêu việt. Bất quá hắn một đường đi tới, khiêu chiến nhiều ít không thể siêu việt tồn tại. Đại chủ tể lại nói, cùng thiên đạo tam tướng thần so sánh là không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ tồn tại lăng giá tại trên thiên đạo, chúng ta là thiên đạo sinh dưỡng người, có thể sáng tạo một cái hoàn mỹ thiên đạo, thay thế bây giờ thiên đạo khối rubi, đã là vô cùng vĩ đại tiên phong. Hắn giang hai tay, trên lòng bàn tay hiện ra sáng tạo sinh chi trụ hư ảo đồ đằng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liền là cùng Hoang lão, Diệp thần cùng một chỗ, chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, thay thế hiện tại thiên đạo khối rubi, thành lập một cái hoàn mỹ thế giới mới. Đây đã là không thể tưởng tượng vĩ đại tiên phong, là khắc lập thiên đạo, này sáng tạo sinh chi trụ tư tưởng, cũng là vĩ đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, đại chủ tể đều không nghĩ ra được, là thế giới bên ngoài một vị nào đó chí tôn chỗ tư tưởng. Mà lại, muốn rèn đúc sáng tạo sinh chi trụ, nắm toàn bộ không không lúc nào không đều bổ khuyết đi vào, cũng là không đủ, cần dùng đến thế giới bên ngoài vị trí tôn kia, dùng thi thể của hắn làm nguyên vật liệu, đặt vững cơ sở, mới có chế tạo khả năng. Còn có Diệp thần đạo thiết kiếm, cũng là vô cùng vĩ đại tư tưởng, nhưng cùng thiên đạo tam tướng thần tương so, này chút vĩ đại tư tưởng lại thành trò đùa. Thiên đạo tam tướng thần, cư nhiên như thế vĩ đại, ta không thể tin được, vậy chúng ta tư tưởng sáng tạo sinh chi trụ, đạo thiết kiếm, cùng bọn hắn so sánh, tính là gì? Bất quá giây lát giấc mộng, tiêu tan bọt nước. Diệp thần có chút thất thần, không thể tin được thế gian sẽ có cường đại như vậy tồn tại. Chương 1971, rùa đen rút đầu. Chương 1971, rùa đen rút đầu. Đại chủ tể nói, ta nói, cùng thiên đạo tam tướng thần so sánh, là không có ý nghĩa, bọn hắn quá cường đại. Người tốt nhất vẫn là giống phàm phu tục tử như vậy, cho rằng thiên đạo tam tướng thần là theo thiên đạo bên trong đạn sinh, khả năng càng dễ chịu hơn một chút. Thế gian người bình thường đều coi là, thiên đạo là trí cao, thiên đạo tam tướng thần theo thiên đạo bên trong sinh ra. Nhưng thế giới chân tướng, rõ ràng không phải như vậy. Thiên đạo tam tướng thần vị cách, so với thiên đạo lợi hại nhiều lắm, thiên đạo tại trước mặt bọn hắn, liền cùng đồ chơi không sai biệt lắm có thể tùy ý bắt chẹt. Nay loại tồn tại, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, đột phá người tưởng tượng, cho nên có rất ít người có thể tiếp nhận. Thậm chí bình thường người liền thế giới là phạm thiên một giấc mộng, cái này chân tướng, đều không thể nào tiếp thu được. Biết cái này chân tướng người, coi như là tại tinh không bị ngạ, cũng là vạn người không được một đến mức có thể chân chính lý giải, thật sự hiểu thiên đạo tam tướng thần, có kẻ mạnh cỡ nào, càng là lác đác không có mấy đại chủ tể tính một cái, hắn là rõ ràng biết thiên đạo tam tướng thần khủng bố cỡ nào cùng vĩ đại. Diệp thần nói, đại chủ tể, đã có thiên đạo tam tướng thần, cường đại như vậy tồn tại, vậy ngươi và Hoang lão, kéo ta chế tạo cái gì sáng tạo sinh chi trụ, kiến tạo hoàn mỹ gì thế giới mới, lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần thiên đạo tam tướng thần thổi một hơi, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn mỹ thế giới, chỉ sợ cũng muốn triệt để hủy diệt sụp đổ a. Đại chủ tể nói, sẽ không, sáng tạo sinh chi trụ là vĩ đại tư tưởng, cùng tại chỗ thiên đạo hoàn toàn khác biệt, chỉ cần chúng ta có thể chế tạo ra đến, thành lập thế giới mới về sau, liền có thể tránh thiên đạo tam tướng thần. Bọn hắn thật là đáng sợ, là không thể ngưỡng vọng cùng chiến thắng, nhưng chúng ta có thể tránh bọn hắn, chỉ cần kiến tạo ra thế giới mới, cái kia từ nay về sau, liền là thần quy tại thần, chúng sinh quy về chúng sinh, thế giới mới không nữa cần phải có thần tồn tại, cũng có thể mang theo cựu thế giới người, cùng một chỗ thoát ly phạm thiên mộng cảnh, thoát ly thiên đạo tam tướng thần khủng bố bóng mờ. Diệp thần lắc lắc đầu nói, không, đây là làm rùa đen rút đầu. Đã có áp đảo trên thiên đạo tồn tại, vậy chúng ta ít nhất cũng phải nắm tu vi, tăng lên tới thiên đạo tam tướng thần mức độ, mới có thể thủ hộ thế giới mới trật tự, mà không phải trốn tránh. Đại chủ tể cười khổ nói, không thể nào, thiên đạo tam tướng thần vị trí cao, không thể siêu việt, thậm chí liền ngưỡng vọng cũng không có thể. Ai, được rồi, ngươi còn không có chân chính được chứng kiến thiên đạo tam tướng thần khủng bố, cho nên cho là có đụng vào cùng siêu việt khả năng, đây không phải lỗi của ngươi. Dù sao, ngươi bây giờ chẳng qua là thiên nguyên cảnh, khoảng cách chân chính vĩ đại còn kém xa. Diệp thân ngẩn ngơ, trong lòng máu nóng cũng lạnh rất nhiều, nói, đúng vậy à, ta tu vi còn chưa đủ. Đại chủ tể nói, ngươi là thống khổ, tại không có đầy đủ năng lực thời điểm, lại biết nhiều như vậy thế giới chân tướng, nhân sinh khó được hồ đồ à. Diệp thân lắc lắc đầu nói, không, không thống khổ. Ta hết sức ưa thích một câu, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Đạo tâm của ta, vạn kiếp bất diệt, mặc kệ gian nan đến mức nào, ta đều sẽ kiên trì tiếp tục đi. Nếu biết thiên đạo tam tướng thần cường đại như vậy, vậy chúng ta cách cục liền muốn mở ra, đạo thiên kiếm tư tưởng, sáng tạo sinh chi trụ tư tưởng, đều không đủ cường đại, chúng ta còn cần tư tưởng ra càng vĩ đại kỳ quan, mới có kiến tạo hoàn mỹ thế giới khả năng. Diệp thần trước kia coi là thiên đạo liền là trí cao, nhưng không nghĩ tới còn có xa xa lăng giá tại thiên đạo phía trên tồn tại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đã như vậy, lòng dạ của hắn cùng cách cục, tự nhiên cũng là muốn đi theo mở ra, dùng tính cách của hắn, không có khả năng giống đại chủ tể dạng này đi trốn tránh. Đại chủ tể nghe Diệp thần lần này âm vang hùng hồn lời nói, chẳng qua là lắc đầu cười khổ, cũng không nói thêm gì, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nói: "Thôi, không nói cái này, những vật này, mặc kệ là khoảng cách ngươi, vẫn là khoảng cách ta, đều quá mức xa xôi. Bây giờ, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết một cái muội muội ta vấn đề." Dứt lời, đại chủ tể vung tay lên, một đầu thời gian trường hà tuân ra, thời gian trường hà bên trong, duy nhất tọa độ đã khóa chặt, cái kia chính là ngày xưa muội muội của hắn Thương Thiên Lạc Nguyệt, lúc tuổi còn trẻ, tại giã ngoại lọt vào ma giáo đệ tử chặn giết, nàng mặc dù giết ngược lại ma giáo, nhưng mình cũng trúng độc thụ thương. Là đại chủ tể thay nàng trừ độc chữa thương, quá trình từng có rất nhiều bất đắc dĩ ra thịt tiếp xúc, lại như vậy để cho nàng sinh ra bất luân tình cảm, vì về sau chôn xuống đủ loại mầm thai họa đại chủ tể mong muốn, liền là Diệp thần trở lại quá khứ, thay thế hắn đi cứu vớt muội muội của hắn, cứ như vậy, coi như muội muội của hắn muốn yêu người nào, cũng là yêu Diệp thần, mà không phải hắn, cái này thân ca ca. Ba khỏa luân hồi sách kiếp cho, tại thời gian trường hà bên trên lơ lửng, đại chủ tể đã đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ có thể Diệp thần ra tay. Diệp thần không hiểu có chút khẩn trương, nói: "Đại chủ tể, ta cần làm sự tình, liền là trở lại quá khứ, thay ngươi muội muội chữa thương trừ độc." Đại chủ tể nói: "Đúng vậy, chỉ muốn cái này đi qua có thể thay đổi, toàn bộ thế giới đường đều sẽ đi theo cải biến, thần tình yêu hẳn là cũng có thể phục sinh đi." Diệp thần nói: cái gì? Đại chủ tể nói, thần tình yêu, Tẩy Mộng Yên Lam, nàng là bằng hữu của ta, chúng ta chẳng qua là hết sức bằng hữu bình thường, nhưng muội muội ta hiểu lầm, cho là nàng thích ta, trong nội tâm nàng liền ăn dấm, bức ta giết nàng. Diệp Thần nói, cho nên, ngươi giết thần tình yêu. Đại chủ tể lộ ra một vẻ mặt thống khổ, nói, muội muội ta nói, nếu như ta không chịu giết chết thần tình yêu, nàng liền tự mình ra tay, hạ xuống nguyền rủa, ta vì để tránh cho thần tình yêu chịu nguyền rủa trầm luân nỗi khổ, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhất kiếm đưa nàng giết chết, cho nàng một thông khoái, lại sợ muội muội nguyền rủa nàng thi cốt, liền đưa nàng trên thế gian hết thảy thiên cơ dấu vết xóa đi. Diệp Thần, a, một tiếng, nói, đây thật là. Đại chủ tể thở dài, ta cái kia muội muội, đối tình cảm của ta đã bệnh trạng tận xương, nàng từng là tươi đẹp hoạt bát nữ tử, cũng bởi vì này bất luân tình cảm, sa đoạn như thế, mong muốn cải biến, chỉ có trở lại quá khứ, theo căn nguyên bên trên cải biến. Diệp Thần nói, tốt, đại chủ tể, ta sẽ tận lực. Đại chủ tể nói, ừm, luân hồi chi chủ, vậy liền nhờ ngươi, ta trước dùng máu tối luyện, kích phát luân hồi sách kiếp cho năng lượng, thuận tiện ngươi sử dụng. Dứt lời, đại chủ tể há mồm phun ra một chùm tinh huyết, chiếu xuống cái kia ba khỏa luân hồi sách kiếp cho phía trên, hắn máu thật giống như nhiên liệu, đem ba khỏa luân hồi sách kiếp cho đều khu chuyển động, rung động âm ầm, ba khỏa luân hồi sách kiếp cho liền tựa như ba khỏa to lớn cho tàn tinh cầu, khuấy động đến thời gian trường hạ quần quần nổ tung. Tại tinh huyết bắn ra về sau, đại chủ tể gương mặt cũng là tái nhợt rất nhiều. Vất vả ngươi, đại chủ tể, ta đi. Diệp Thần thân thể bay lên, trôi nổi đến thời gian trường hà phía trên đỉnh đầu là ba khỏa to lớn luân hồi sách kiếp cho, phía dưới là đại chủ tể muội muội, thương thiên lạc nguyệt thời gian tọa độ. Ong ong ong. Diệp Thần thần thức phóng thích mà ra, thôi động ba khỏa luân hồi sách kiếp cho, trực tiếp hiến tế đi. Chương 10972, kiếp cho lực lượng. Chương 10972, kiếp cho lực lượng. Soạt, soạt. Ba khỏa luân hồi sách kiếp cho hiến tế, đại lượng đồng bột luân hồi kim quang, mang theo thay đổi hết thể lực lượng vĩ đại, phun phóng ra. Diệp Thần cảm nhận được quen thuộc luân hồi pháp tắc chân lý, trong lòng minh ngộ, yên lặng ngâm sướng nói: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, luân hồi chân lý, nghịch chuyển càn khôn. Tiếng ngâm sướng hạ xuống, Diệp Thần cả người liền biến mất khỏi chỗ cũ, trực tiếp trốn vào thời gian trường hà bên trong, chỉ một thoáng liền trở lại quá khứ. Đại chủ tể lại là kỳ lạ, lại là chờ mong, lại là khẩn trương nhìn xem một màn này, yên lặng thủ tại chỗ chờ. Trung quanh thời không pháp tắc chấn động, ầm ầm như lôi mình, Diệp Thần một hồi trời đất quay cuồng, đợi đến xoay tròn lắng lại, hắn đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào Diệp Thần trong lỗ mũi. Đây là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, trên mặt đất hoành mười mấy bộ thân mặc áo đen thi thể, máu tươi còn đang chảy, rõ ràng vừa mới chết đi không bao lâu. Tại thi thể chồng chất bên cạnh, một thiếu nữ, toàn thân đổ máu thụ thương, gương mặt tái nhợt, bội kiếm bẻ gãy tại bên chân, đang che ngực, dựa vào một cây đại thụ thở hào hẹn. Thiếu nữ sinh đến quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt lệ, như khinh vân che nguyệt, gió thổi hồi trở lại tuyết, ăn mặc một thân màu xanh lá áo tay ngắn phục, lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng cái rốn, phía dưới cũng là một đầu màu xanh lá nhỏ váy ngắn, toàn thể cách ăn mặc tươi đẹp mà bác, chẳng qua là hiện tại thụ thương quá mức nghiêm trọng, quần áo bên trên dính đầy máu tươi, dung mạo tái nhợt đến dọa người, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần xem xét, trong lòng đại chấn. Thiếu nữ này chính là đại chủ tể muội muội, sau này là thần, thương thiên lạc nguyệt. Xuyên qua thành công, ta trở về quá khứ. Diệp Thần trái tim đập bịch bịch, biết lúc này liền là thương thiên lạc nguyệt giết ngược lại ma giáo đệ tử, nhưng tự thân cũng thụ thương trúng độc thời điểm. Mà Diệp Thần vị trí, không hề nghi ngờ, liền là tinh không bị ngạn thế giới. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy tinh không bị ngạn thế giới bầu trời, cùng hạ giới không khác nhau chút nào, thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt, linh khí năng lượng cũng gần như, nghĩ đến nơi này là hoang giao giã lĩnh, cũng không là cái gì động thiên phúc địa, cho nên nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Diệp Thần nghĩ phải cẩn thận cảm ứng, chợt nghe một đạo thanh thúy giọng nữ kêu lên: "Uy, bằng hữu." Đã thấy thương thiên lạc nguyệt, nhìn thấy Diệp Thần buông xuống, tựa như trong tuyệt cảnh thấy được một vệt ánh dạng đông, hướng hắn kêu lên: "Ngươi, ngươi là huyền thiên môn thiệt người? Thỉnh, còn mời mau cứu ta." Diệp Thần vô ý thức nói: "Cái gì?" Thương thiên lạc nguyệt thụ thương trúng độc lợi hại, nói chuyện cố hết sức, thở hổn hển lấy nói: "Ngươi, trên người ngươi có huyền thiên tinh khí, ngươi là huyền thiên môn thiệt, ta gọi thương thiên lạc nguyệt, là thương thiên bộ lạc tam tiểu thư, chúng ta thương thiên huyền thiên hai nhà đời đời giao hảo, ngươi, ngươi có thể được mau cứu ta à?" Hướng Diệp Thần vẫy tay. Nguyên lai là Diệp Thần tu luyện qua huyền thiên tinh chạy quyết, nhường thương thiên lạc nguyệt nghĩ lầm hắn là huyền thiên môn phiệt người. Tinh không bị ngạn có cựu thiên lớn thiệt, là 9 cái vô cùng cường đại môn phiệt thế lực, trong đó huyền thiên thị cùng thương thiên thị giao hảo. Diệp Thần thấy thương thiên lạc nguyệt thương đến lợi hại, vội vàng đi tới, nói: "Lạc nguyệt cô nương, ngươi thương đến như thế nào?" Thương thiên lạc nguyệt che ngực, có từng tia máu độc theo nàng giữa kẽ tay thẩm thấu ra, nàng khẽ cắn môi, đem che ngực tay lấy ra, chỉ thấy nàng bộ ngực bên trên có một cái hư thối đen khối, khắc ở da thịt tuyết trắng bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần nhìn thấy cái kia hư thối đen khối, cũng là tầm mắt co rụt lại. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói: "Ta lọt vào Thiên Ma giáo tập kích, mặc dù phản giết bọn hắn, nhưng cũng bị trọng thương, mà lại chúng bọn hắn sát thối hóa cốt độc, như không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng." Diệp Thần nói: "Cô nương an tâm, tại hạ ngay lập tức liền thay người trị liệu." Thương Thiên Lạc Nguyệt lắc lắc đầu nói: "Không cần, bằng hữu, ngươi chẳng qua là thiên nguyên cảnh, ngươi trị không hết ta, ngươi mau dẫn ta hồi trở lại Thương Thiên bộ lạc, chỉ có ta trong bộ lạc." Nói đến đây, sắc mặt nàng bỗng nhiên nhất biến, nhìn về phía phương xa: "À, hỏng bét, không xong rồi, chúng ta đi không xong, Thiên Ma giáo có số lớn cường giả lập tức liền muốn giết tới, đáng chết. Bọn hắn là muốn nắm ta bắt đi cho Ma Phi Thiên làm đỉnh lỗ a." Lúc này, Diệp Thần cũng là bắt được, chân trời phương xa có từng đạo khí tức mạnh mẽ đang gào thét tới, toàn là hướng về phía Thương Thiên Lạc Nguyệt tới. "Cô nương đừng sợ, chúng ta trước tránh một chút." Diệp Thần biết người đến cường hãn, không nên mạnh bính, mong muốn đỡ dậy Thương Thiên Lạc Nguyệt rời đi. Nhưng Thương Thiên Lạc Nguyệt bị thương nặng, liền đứng lên khí lực cũng bị mất, nàng nói ra, ngươi ôm ta đi thôi. Diệp Thần gật đầu nói, đắc tội. Hắn liền đưa tay ôm lấy Thương Thiên Lạc Nguyệt, bước nhanh chạy vào núi hoang trong rừng rậm. Thương Thiên Lạc Nguyệt thân thể mềm mại nhẹ mềm, xương cốt liền như không, thêm nữa bị thương nặng phía dưới sắc mặt tái nhợt, tự có một cỗ tiểu tụy thêm mỹ. Diệp Thần đạo tâm cầm đang, tâm vô bằng vụ, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, ôm Thương Thiên Lạc Nguyệt, tìm cái ẩn nấp hang núi, chui vào, lại thi triển song xà chòm sao không gian pháp môn, dùng tầng tầng không gian hàng rào ngăn chặn cửa hang, ngăn cách thiên cơ. Thương Thiên Lạc Nguyệt thấy Diệp Thần ra tay thành thạo, thần thông tạo hóa tựa hồ hơn xa thiên nguyên cảnh người, không khỏi a một tiếng, nói, bằng hữu, ngươi tên là gì? Thần thông cũng là tinh diệu cực kỳ. Diệp Thần nói, ta gọi Diệp Thần. Hắn vốn định dùng tên giả, nhưng vô ý thức vẫn là nói ra tên thật của chính mình. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, Diệp Thần. Tốt, ta nhớ kỹ. Kỳ hì, bình thư hát hí khúc bên trong họ Diệp bình thường đều là rất lợi hại đây này. Diệp Thần cười cười, không nghĩ tới Thương Thiên Lạc Nguyệt ở thời điểm này còn có tâm tư nói đùa, đích thật là rộng rãi sáng sủa người. Lạc Nguyệt cô nương, ta trước thay ngươi chữa thương trừ độc đi. Diệp Thần đem Thương Thiên Lạc Nguyệt mềm mại thân thể thả trong sơn động một khối bằng phẳng trên nham thạch lớn. Thương Thiên Lạc Nguyệt nháy ánh mắt như nước trong veo, nói, Diệp đại ca, ngươi còn biết ý thuật sao? Ta thương đến rất nặng à, mà lại trúng độc cũng rất sâu, ngươi nếu là một cái trị không hết, ta liền muốn một mệnh ô hô á. Diệp Thần nhìn một chút thương thế của nàng cùng độc thương, nói, hẳn là có thể chữa cho tốt, ngươi đừng lo lắng. Thương Thiên Lạc Nguyệt sáng cười quyến rũ nói, cái kia rất tốt, Diệp đại ca, tính mạng của ta liền giao cho ngươi. Diệp Thần gặp nàng như thế sáng sủa hóa bát, lại dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, thật sự là khó mà tin được nàng hắc hóa bệnh trạng về sau lại là dáng dấp ra sao. Hắn trước thăm dò Thương Thiên Lạc Nguyệt mạch đập, nói, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, liền là này sát thối hóa cốt độc đã lệnh ra thị xương cốt hư thối, kém chút liền muốn xâm nhập tim phổi, rất là nguy hiểm, ta trước thay ngươi giải độc. Ngay sau đó, Diệp Thần liền lấy ra mấy cây ngân châm, trước phong bế Thương Thiên Lạc Nguyệt ngực độc thương phụ cận huyệt vị, lại lấy ra một cây tiểu đao, cắt nàng bị kịch độc hư thối ra thịt, nhường máu độc chảy ra tới. Thương Thiên Lạc Nguyệt thấy hắn thủ pháp thành thạo, nói, à, Diệp đại ca, ngươi quả nhiên là biết y thuật. Chương 1973, trị liệu. Chương 1973, trị liệu. Diệp Thần lắc đầu, ngưng thần thay Thương Thiên Lạc Nguyệt phóng độc, nhưng kỳ quái là, độc tố theo máu chảy ra về sau, trong cơ thể nàng độc chết, nhưng không có đi theo giảm bớt. A, Diệp Thần một hồi kỳ dị. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, làm sao vậy? Diệp Thần nói, ta rõ ràng thay ngươi thả máu độc, vì sao trong cơ thể ngươi độc chất nhưng không thấy giảm bớt chút nào? Ta rõ ràng cũng phong bế huyệt vị của ngươi, không để cho độc chất lại lan tràn thẩm thấu đến thân thể ngươi địa phương khác. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, à, nếu như chẳng qua là lưu vong độc máu, khẳng định là không được à, Diệp đại ca, ngươi còn có đường thủ pháp à? Sắc thối hoa cốt độc độc chất là chảy bất tận, thật giống như một bình nước, làm sao uống đều là uống không hết, đây là cơ sở nhất đạo lý, Diệp đại ca ngươi không hiểu sao? Diệp Thần chấn động trong lòng, lúc này mới tỉnh giấc, tinh không bị ngạn thế giới, cùng hạ giới có bản chất khác biệt ở cái thế giới này, vật chất tài nguyên là vô hạn, một bình nước, một ly trà, nội bộ dung lượng cùng một mảnh thương hải tương đương, cũng vĩnh viễn cũng uống bất tận. Cái thế giới này, bị hạ giới người coi là cực nhạc thế giới, bên trong một cái nguyên nhân, liền là tài nguyên vô tận, mặc kệ lại vật chất quý, chỉ cần là có vật chất hình dáng, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tài nguyên vô tận mà khác, liền là truyền nọc độc vô tận, giống Thương Thiên Lạc Nguyệt bị chúng sát thối hóa cốt độc, theo phương diện vật chất tới nói, độc chất là vô cùng vô tận, cho nên Diệp Thần trích máu truyền nọc độc thủ pháp, căn bản không được mảy may hiệu quả. Diệp Thần tỉnh ngộ lại, biết tinh không bị ngạn thế giới, cùng hạ giới pháp tắc bất đồng, hắn trừ độc trị liệu thủ đoạn, cũng nhất định phải đi theo cải biến mới được. Cô nương đừng hoảng hốt, ta có thể trị hết ngươi, ngươi uống trước điểm máu của ta. Diệp Thần trong lòng chuyển qua đủ loại suy nghĩ, đã có trị liệu pháp môn, liền cắt vỡ ngón tay của mình, đưa tới Thương Thiên Lạc Nguyệt bên môi. Thương Thiên Lạc Nguyệt tò mò, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, bởi vì nàng biết Diệp Thần là vì tốt cho nàng, theo ánh mắt là có thể đoán được. Nàng kéo ra miệng anh đào nhỏ, ngậm lấy Diệp Thần ngón tay, liếm láp lấy phía trên máu. Diệp Thần luân hồi máu, bị nàng liếm láp mút vào nuốt vào, chỉ một thoáng, ánh mắt của nàng một hồi trừng lớn, đem Diệp Thần tay đẩy về sau mở, "Ôi!" kêu to một tiếng, nói, "Là luân hồi máu. Ngươi, ngươi là luân hồi chi chủ sao?" Diệp Thần kỳ nói, "Ngươi biết ta?" Thương Thiên Lạc Nguyệt tựa hồ đã nhìn rõ cái gì, cả kinh kêu lên, "Ngươi không phải cái thời không này người, ngươi là từ tương lai xuyên việt về tới." Diệp Thần bị hắn điểm phá chân tướng, không khỏi trong lòng giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Thương Thiên Lạc Nguyệt cảm xúc thoáng bình phục, dây rủi lấy ngồi dậy, nháy mắt đánh giá Diệp Thần, hết sức tò mò lại 10 điểm kinh hỉ, nói, truyền thuyết luân hồi chi chủ có thể tùy ý vượt qua thời không, nghịch chuyển hết thảy vận mệnh nhân quả, quả nhiên là thật. Nàng mừng rỡ phía dưới, làm động tới cảm xúc, một hồi ho kịch liệt, gương mặt một hồi đỏ lên. Diệp Thần nói, cô nương, ta trước thay ngươi trừ độc. Hắn liền gọi ra độc địa, vải hạ một đạo nhân quả luật, này nhân quả luật liền là lập tức hấp thu Thương Thiên Lạc Nguyệt thể nội độc tố ông. Độc địa phát ra một tiếng vù vù, tại Diệp Thần linh khí thôi động dưới, bay đến Thương Thiên Lạc Nguyệt bên người, quay tít một vòng, một cỗ cường đại hấp lực liền truyền ra, Thương Thiên Lạc Nguyệt trong cơ thể độc chất, lập tức toàn bộ bị độc địa hấp thu độc của nàng chất vô cùng vô tận, vô pháp dùng bình thường thủ đoạn giải độc, nhưng Diệp Thần độc địa lại mang theo chí cường kịch độc pháp tắc, chỉ cần là độc vật, mặc kệ cường đại đến mức nào thâm hậu bao nhiêu, đều có thể hấp thu đây là. Pháp tắc phương diện nghiền ép, cũng may mắn Diệp Thần hiện tại tu vi mạnh mẽ, có thể chân chính phát huy ra độc địa uy lực, liền tình không bị ngạn lưu truyền kịch độc đều có thể hấp thu, nếu như đổi lại trước kia, hắn tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Thương Thiên Lạc Nguyệt, ôi, một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, hết thảy độc chất lập tức tiêu tán đến sạch sành sanh, nàng kinh hỉ cười nói, không hổ là luân hồi chi chủ. Ngươi luân hồi huyền bia thật đúng là lợi hại, ta trước kia chỉ gặp qua kỳ quan pháp tướng, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực độc địa. Diệp Thần 10 khối luân hồi huyền địa, theo trên bản chất nói, đều có thể nói là vĩ đại kỳ quan, hơn nữa còn là đã chế tạo thành công vĩ đại kỳ quan. Hiện tại Thương Thiên Lạc Nguyệt kịch độc hóa đi, đều là độc địa công lao. Nàng trước đó uống Diệp Thần máu, tạm thời có luân hồi khí tức nền tảng, cho nên độc địa đối nàng giải độc hiệu quả tốt vô cùng, có thể nói là bia đến độc trừ. Diệp Thần mỉm cười, nói, cô nương, ngươi không sao, chỉ còn lại một điểm thương thế, ngươi qua được cái này hỏa lò bên trong đi, qua mấy ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Diệp Thần lại bày ra đạo Thiên Sơn Hà Lô bản vẽ, linh khí quán chú vào cầu trong giấy, khói mù bốc hơi, đạo Thiên Sơn Hà Lô liền theo trong xương khói nổi lên. Sau đó, Diệp Thần tiếp tục bắn ra một giọt máu, rơi vào đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong, lòng lò bên trong, lập tức liền tràn đầy giọt máu, bên trong tràn ngập bảng bạc luân hồi năng lượng, còn có đạo Thiên Sơn Hà Lô bản thân tinh thuần linh khí. Thương Thiên Lạc Nguyệt ngoại trừ chúng độc bên ngoài, thương thế cũng là có chút nghiêm trọng, bất quá Diệp Thần có đạo Thiên Sơn Hà Lô ở đây, đoán chừng chỉ cần 3-4 ngày thời gian, liền có thể để cho nàng triệt để khỏi hẳn. Thương Thiên Lạc Nguyệt nhìn xem cao cao to to đạo Thiên Sơn Hà Lô, nói, "No, ta có chút đi không được đường, Diệp đại ca, ngươi ôm ta đi vào." Diệp Thần nói, "Được a." Diệp Thần liền đưa nàng mảnh mai thân thể bế lên, bay đến đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trên, liền muốn đưa nàng bỏ vào. Thương Thiên Lạc Nguyệt nhìn xem lòng lò bên trong cô lỗ lỗ nổi lên dòng máu, kêu lên, "Ôi, đừng làm bẩn y phục của ta." Diệp Thần nói, "Ngươi muốn như thế nào?" Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, "Vẫn là trước cởi quần áo ra đi." Diệp Thần nói, "Giải quyết tốt về sau, Thương Thiên Lạc Nguyệt tiểu khu không được mảnh vải, tại đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong ngâm lấy, dòng máu che lại nàng nguyện chuyển tư thái, chỉ lộ ra một khỏa vớt tay cùng một nửa vai." Diệp Thần thì ở bên cạnh thủ hộ lấy, gặp nàng khí tức đã từ từ vững chắc, cảm thấy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, "Chờ qua mấy ngày ngươi thương thế liền có thể tốt." Thương Thiên Lạc Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, "Tạ ơn a, Diệp đại ca." Lúc này bên ngoài có Thiên Ma giáo cường giả đi qua hang núi, nhưng Diệp Thần sớm dùng không gian thần thông giam giữ cửa hang, hết thảy thiên cơ phong bế, cũng không có bại lộ nguy hiểm, cũng không cần lo lắng cái gì. Diệp Thần nhìn thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt đôi mắt sáng ngời, đang mắt không chớp nhìn xem chính mình, không có chút nào thèm quan tâm mình tại một người đàn ông xa lạ trước mặt trần trụi thân thể, nhân tiện nói, "Ngươi cũng không hại xấu hổ sao?" Thương Thiên Lạc Nguyệt cười nói, "Không có gì tốt thẹn thùng, ta mệnh đều là ngươi cứu, ngươi như là ưa thích thân thể của ta, cái kia." Diệp Thần nói, dừng lại, thở dài một hơi, "Tốt, không nói cái này, làm sao ngươi biết ta là luân hồi chi chủ, còn biết ta là từ tương lai xuyên việt về tới?" Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, "Cái kia rất rõ ràng à, ngươi có luân hồi máu, mà lại khí huyết năng lượng như thế phong phú, vậy ngươi dĩ nhiên chính là luân hồi chi chủ, là thiên tổ tiên đoán bên trong cái kia người phát ngôn." Chương 1974. Sâu xa chi nghĩ. Chương 1974. Sâu xa chi nghĩ. Diệp Thần nghe được, "Thiên tổ, nhị chữ," nội tâm lập tức rụt lại một hồi, nói, "Thiên tổ, người phát ngôn. Ngươi biết thiên tổ? Người phát ngôn lại là chuyện gì xảy ra?" Thương Thiên Lạc Nguyệt ngạc nhiên nói, "Ngươi là luân hồi chi chủ, thế mà không biết thiên tổ sao?" Diệp Thần chìm nhưng nói, "Ta biết một chút, nhưng mông lung, có thật nhiều nghi ngờ địa phương." Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, "À, cũng thế, thiên tổ thần long kiến thủ bất kiến vĩ bình thường người cũng không biết hắn tồn tại, ta là gia tộc trong bộ lạc tài nguyên, mới nhìn trộm đến một chút nội tình." Diệp Thần bội hỏi, "Thiên tổ nội tình là cái gì?" Thương Thiên Lạc Nguyệt hì hì cười một thoáng, nói, "Ngươi đối thiên tổ hết sức quan tâm a?" Diệp Thần dừng một chút, nói thẳng nói, "Tự nhiên, truyền thuyết thiên tổ là luân hồi pháp tắc sáng tạo giả, là hắn theo thế giới bên ngoài mang đến luân hồi thất tinh, ta cái này luân hồi chi chủ, đối với hắn khẳng định là để ý, không biết hắn thiện hay ác." Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, "Loại cấp bậc này đại nhân vật, không thể đơn thuần dùng thiện ác hình dung, luân hồi pháp tắc đến cùng phải hay không thiên tổ sáng tạo, ta không biết, nhưng ta biết hắn là luân hồi nhất tộc lão tổ, thực lực rất mạnh mẽ." Diệp Thần nói, "Luân hồi nhất tộc sao?" Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, "Đúng vậy à, luân hồi nhất tộc là thế giới bên ngoài đại tộc, không nhận thiên đạo quản thúc, tại thiên đạo thế giới bên trong, có một số người tiềm nhiễm luân hồi khí, danh xưng là luân hồi tộc nhân, nhưng đây là đi quá giới hạn, không có cách nào cùng chân chính luân hồi nhất tộc so sánh. Luân hồi nhất tộc vì thiên đạo không dung, là không thể xuất hiện trên thế giới này, nhưng thiên tổ là một ngoại lệ, sự cường đại của hắn, cường đại đến có khả năng che đậy thiên đạo. Hắn dùng móng tay của hắn, tại thiên đạo phía trên điêu khắc ra một đầu mới phát tắc, liền là luân hồi phát tắc. Thật sự là kinh khủng đại thần thông a, nếu là ta, quan tưởng thiên đạo đều có thể bị sống sờ sờ đánh chết, chớ nói chi là tiếp cận, thậm chí điêu khắc thiên đạo." Nói đến thiên tổ thời điểm, Thương Thiên Lạc Nguyệt bên trong ngựa khí cũng là mang theo sùng kính. Thiên tổ mạnh mẽ, cường đại đến có thể dùng móng tay điêu khắc thiên đạo, tại đã 10 điểm hoàn mỹ thiên đạo phía trên, lại điêu khắc nhiều một đầu luân hồi phát tắc. Ban đầu thiên đạo, phía trên có không gian phát tắc, thời gian phát tắc, sinh tử phát tắc, vận mệnh phát tắc, nhân quả phát tắc, tinh không phát tắc, còn có tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, địa thủy hỏa phong chờ các loại pháp tắc khác nhau, nhưng cũng không có luân hồi pháp tắc tồn tại. Là thiên tổ dùng móng tay tại thiên đạo phía trên điêu khắc ra luân hồi pháp tắc, có tầng dưới chốt nhất pháp tắc lo dịp cơ sở, hắn mang tới luân hồi thất tinh mới có thể ở cái thế giới này vận chuyển xuống. Người có luân hồi máu, linh khí còn như thế rồi rào tinh thuần, vậy khẳng định không phải thế gian những cái kia đi quá giới hạn người, nhưng ngươi lại không thể là thiên tổ, vậy ngươi chỉ có thể là thiên tổ tiên đoán bên trong luân hồi chi chủ. Thương Thiên Lạc Nguyệt tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, lại liếm liếm bờ môi của mình, bộ dáng thoạt nhìn có chút mê người, nàng tựa hồ cũng tại dư vị lấy vừa mới Diệp Thần luân hồi máu mùi vị. Diệp Thần luân hồi máu rất tinh khiết, năng lượng phong phú, cho nên nàng nhận định Diệp Thần liền là luân hồi chi chủ, không thể nào là người khác, bởi vì thế gian không có người có thể có được tinh thuần như vậy luân hồi máu đến mức luân hồi nhất tộc thuần huyết người đều tại thế giới bên ngoài, không có khả năng tiến vào cái thế giới này, thiên đạo không cho phép, thiên đạo pháp tắc uy áp là thập phần cường đại, mặc dù thiên đạo tam tướng thần, thiên tổ chờ cấp bậc cường giả có nhào nặn điều khác thiên đạo tư cách, uy quyền lăng ra tại trên thiên đạo, nhưng đối người bình thường tới nói, thiên đạo pháp tắc là đủ để muốn mạng, không thể làm trái, thiên không thể nghịch. Tại thiên đạo hạn chế giới, thế giới bên ngoài người, căn bản vào không được, có thể tiến đến, đều là dị số bên trong dị số, cường giả bên trong cường giả. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, lời tiên đoán này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Lạc Nguyệt sờ lên cằm của mình, nói, cái này sao, muốn theo cực kỳ lâu trước nói đến. Thời gian muốn xa xưa đến thiên tổ vừa mới buông xuống thời điểm. Diệp Thần gật gật đầu, lặng lặng lắng nghe. Hắn biết, theo thời đại viết cổ, đến hắn vị trí thời đại, đã trải qua triệu tỷ tỷ thế kỷ nguyên, nhưng thời đại viết cổ, thời đại này dài đằng đẵng, so triệu tỷ tỷ thế kỷ nguyên còn muốn lâu dài rằng rặc, cho nên thiên tổ cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt, tuy nói đều là viễn cổ nhân vật, nhưng trên thực tế hai người niên đại chênh lệch, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, ngôn ngữ quá mức tái nhợt, tại dài đằng đẵng vô tận thời gian trước mặt, lộ ra 10 điểm vô lực. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói tiếp, lúc ấy, thiên đạo đã ổn định vận hành vô tận kỷ nguyên, thiên đạo bên dưới đã đản sinh ra thiên đạo vực, cũng chính là thiên đạo phúc địa. Thiên đạo phúc địa phát sáng, rọi sáng ra đi, liền dần dần mở ra hỗn độn, diễn hóa ra chư thiên thời không, nhưng này chút thời không đều không đủ dùng dung nạp cổ thần nhóm. Cổ thần chém giết đến rất khốc liệt, một chút cổ thần đối với chiến tranh sát lục sinh ra kinh khủng cùng chán ghét, bọn hắn khát vọng có một cái hòa bình thế giới xinh đẹp có thể dung nạp bọn hắn mạnh mẽ thân thể. Thiên tổ buông xuống, khắc họa luân hồi pháp tắc, dao động thiên đạo, nhường cổ thần nhóm nhìn thấy thiên đạo biến hóa. Bọn hắn khẩn cầu, đem hy vọng ký thác vào cái kia luân hồi pháp tắc phía trên, khẩn cầu sẽ có một cái luân hồi thiên quốc xuất hiện, thiên quốc bên trong có vô tận rực rỡ, có chí cao thần linh chúa tể hết thảy, thẩm phán hết thảy có thể thành lập được một người người bình đẳng, không có sát lục phân tranh thế giới, dạng này cho dù là nhỏ yếu đến đâu cổ thần, cũng không cần lại chịu các cường giả ức hiếp. Bọn hắn huyễn tưởng, tạo ra được tinh không bị ngạn, tạo ra được luân hồi thiên quốc, cái gọi là bị ngạn cực nhạc thế giới, liền là luân hồi thiên quốc. Diệp Thần gật gật đầu, hắn biết luân hồi thiên quốc ban đầu tồn tại, tinh không bị ngạn, luân hồi hoa nở, luân hồi thiên quốc tồn tại ở tinh không bị ngạn bên trong, ban đầu là viễn cổ chúng chư thần huyễn nghị sáng tạo ra, không có quan hệ gì với Diệp Thần. Thương Thiên Lạc mới nói, không không lúc nào không, cũng là vào lúc đó sáng tạo ra, là cái này đến cái khác cổ thần, huyễn tưởng xen lẫn đại thế giới, mà lại đại thế giới này, hôm nay còn đang không ngừng mở rộng. Bình thường thế giới lúc không, dung nạp không được những cái kia mạnh mẽ cổ thần nhóm, chỉ có huyễn tưởng tràn ngập thời điểm mới đủ dùng chứa được. Diệp Thần lại gật đầu, nói, ta biết. Không không lúc nào không, cùng thời không thế giới so sánh, thêm ra một cái vĩ độ, cái này vĩ độ liền là ảo tưởng vĩ độ. Chính là bởi vì có huyễn tưởng vĩ độ tồn tại, những cái kia mạnh mẽ thiên đế nhóm, cổ thần nhóm mới có thể sinh tồn kéo dài, bằng không bình thường thế giới, vĩ độ quá thấp, không chứa được bọn hắn bàng bạc hùng hồn tư tưởng, bọn hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể đem bình thường thế giới vũ trụ no bạo đi, chỉ có không không lúc nào không có thể dung nạp. Thương Thiên Lạc mới nói, bất quá không không lúc nào không, tràn đầy tranh đấu sát lục, rất nhiều cổ thần nhóm vẫn là khát vọng phi thăng tinh không bị ngạn, bọn hắn khát vọng sẽ có một cái hoàn mỹ thế giới, một người người bình đẳng hoàn mỹ thế giới, đến giải quyết tất cả phân tranh. Chương 1975, người mới là. Chương 1975, người mới là. Mà luân hồi thiên quốc, đúng là bọn họ huyễn nghị sáng tạo ra hoàn mỹ thế giới, cái này huyễn tưởng thế giới, bởi vì nghĩa viễn vông quá lớn, vô pháp liều vào không không thời không bản đồ bên trong, chỉ có thể xuất hiện tại thiên đạo phụ cận. Thiên đạo là vĩ đại có thể dung nạp hết thể ảo tưởng không thực tế, bao quát luân hồi thiên quốc. Dạng này, tinh không bị ngạn bản đồ, liền sơ bộ đặt vững, dùng thiên đạo làm hệ tâm, thiên đạo vực vì tầng bên trong, luân hồi thiên quốc là ngoại tầng, cũng là diện tích lớn nhất tồn tại, chiếm cứ tinh không bị ngạn chín thành diện tích. Luân hồi thiên quốc đạt được thiên đạo tán thành, sản sinh ra vô tận thủy khí, vô tận tường vân, vô tận phúc phận, chúng ta cửu thiên lớn thiệt, còn có thiên ma giáo, tinh không thần tộc các loại, rất nhiều thế lực, dần dần đều theo thiên đạo vực đi ra, đạp vào luân hồi thiên quốc, cũng thành lập được chính mình thế lực. Bất quá này luân hồi thiên quốc, quần long vô thủ, chân chính chúa tể giả chậm chạp không có sinh ra, mãi đến tiên tổ tiên đoán, hắn nói cuối cùng có một ngày sẽ xuất hiện một người thống trị, người kia là hắn người phát ngôn, sẽ chấp trưởng luân hồi, thậm chí sẽ siêu việt hắn, siêu việt tỷ thấp nô, siêu việt y ba, siêu việt phạm thiên, trở thành trí cao. Cái kia người phát ngôn, thân có luân hồi máu, đỉnh đầu luân hồi thất tinh, chấp trưởng lục đạo luân hồi, tên luân hồi chi chủ. Nói xong lời cuối cùng, Thương Thiên Lạc Nguyệt tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, rõ ràng nhận định hắn liền là thiên tổ tiên đoán bên trong cái kia người phát ngôn, là chấp trưởng luân hồi pháp tắc luân hồi chi chủ. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, hỏi: "Thiên tổ sáng tạo ra luân hồi pháp tắc, vậy hắn hẳn là mới thật sự là luân hồi chi chủ?" Thương Thiên Lạc Nguyệt lắc lắc đầu nói: "Không có, thiên tổ tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân, vô pháp chấp trưởng luân hồi, hắn thậm chí không thể lưu ở cái thế giới này, đã ẩn chui, hắn mang đến luân hồi pháp tắc, luân hồi huyền địa, luân hồi thất tinh, nô, hẳn là còn có một cái vĩ đại luân hồi tạo vật, nhưng hết sức thần bí, ta không biết là cái gì." Diệp Thần trong lòng khẽ động, biết cái kia thần bí vĩ đại luân hồi tạo vật, rất có thể liền là luân hồi mộ địa. Thiên tổ có phải hay không sáng tạo ra một cái gọi mộ táng cung thế lực? Diệp Thần lại hỏi. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói: "Đúng vậy a, bất quá đã giải tán." Diệp Thần nói: "Đã giải tán sao?" Thương Thiên Lạc Nguyệt nói: "Đúng vậy, thiên tổ ẩn độn, giải tán mộ táng cung, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào, khả năng đã rời đi cái thế giới này, hắn chân chính đi hướng, khả năng chỉ có mộ táng cung một chút hoạch tâm cường giả biết." Nghe vậy, Diệp Thần lập tức nhíu mày, không nghĩ tới ở niên đại này, mộ táng cung liền đã giải tán, thiên tổ tung tích càng là phiếu miểu không thể nghe thấy. "Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này." Bất kể như thế nào, theo Thương Thiên Lạc Nguyệt trong miệng, Diệp Thần cũng là biết rất nhiều che giấu, hiện tại liền hướng nàng nói tạ. Thương Thiên Lạc Nguyệt hì hì cười một tiếng, trong mắt sáng mang theo xúc động lòng người màu sắc, nói: "Không cần cảm ơn, nô, ngươi qua mấy ngày muốn đi sao?" Diệp Thần nói: "Ừm, đúng vậy, chờ ngươi vết thương lành, ta liền phải trở về ta thế giới, ta cuối cùng không thuộc về nơi này, ta có sứ mệnh của ta." Thương Thiên Lạc Nguyệt nói: "Tốt, vậy ngươi phải nhớ kỹ tên của ta à, ta gọi Thương Thiên Lạc Nguyệt, cuối cùng có một ngày ta sẽ đi tìm ngươi. Đống nhiên lại nói, ngươi đưa tay cho ta. Diệp Thần nói, cái gì? Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, ngươi đưa tay qua tới. Diệp Thần hồ nghi, nhưng vẫn là để bàn tay đưa tới. Thương Thiên Lạc Nguyệt nháy mắt, nắm lấy Diệp Thần tay cầm, khóe miệng mang theo nụ cười, dùng ngón tay tại Diệp Thần trên lòng bàn tay viết chữ. Chỉ gặp nàng ngón tay hiện ra một vạch kim quang, rất nhanh liền tại Diệp Thần trong lòng bàn tay viết ra một cái lạc chữ. Diệp Thần chỉ cảm thấy trưởng lòng ngưỡng ấy, nhưng cũng không đau đớn, nói, ngươi muốn làm cái gì? Thương Thiên Lạc Nguyệt cười nói, lưu cái ký hiệu à, đừng quên tên của ta, ta gọi Thương Thiên Lạc Nguyệt, thần xưng là Lạc Thần, trở về sau ta tu vi mạnh mẽ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Diệp Thần thu về bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay lạc chữ sáng tắt lấp lánh, lại dần dần ẩn độ xuống, nói, ngươi tìm ta làm gì? Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, báo đáp ngươi à, ngươi cứu được tính mạng của ta, ta dù sao cũng phải báo đáp, nhưng ngươi qua mấy ngày muốn đi, trên người của ta cũng không có đeo vật gì tốt có thể cho ngươi, vậy tương lai dù sao cũng phải báo đáp. Diệp Thần cười nói, không cần, ta là. Hắn vừa định nói chính mình là phụng đại chủ tể mệnh lệnh, mới xuyên qua tới cứu nàng, nhưng lại sợ dẫn xuất cái gì ngoài định mức nhân quả, liền ngậm miệng không nói. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, cái gì? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không có gì, tương lai hữu duyên, gặp lại đi. Thương Thiên Lạc Nguyệt cười nói, ừm, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, Thương Thiên Lạc Nguyệt thương thế đã tốt, theo đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong ra tới, mặc quần áo tử tế, một thân màu xanh lá áo ngắn cùng nhỏ váy ngắn, lộ ra phá lệ tươi đẹp thanh thuần, hoạt bát xúc động lòng người. Diệp Thần nhớ tới trước đó nhìn qua Lạc Thần pho tượng, vậy thì thật là ôn nhuận nhã nhặn, khí chất ung nhã, cùng bây giờ Thương Thiên Lạc Nguyệt so sánh, đó là nội liễm nhiều. Ta phải đi. Diệp Thần cười nói. Thương Thiên Lạc Nguyệt cười nói, ừm, đi thong thả. Diệp Thần nói, như vậy dứt khoát, ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ được ta đi đây. Đi qua 3 ngày này ở chung, Diệp Thần cùng nàng quan hệ quen thuộc không ít. Thương Thiên Lạc Nguyệt một bộ sáng sủa minh sảng bộ dáng, cười nói, không nỡ bỏ cũng không có cách nào nha, ta lại lưu không được ngươi, chỉ cần chúng ta có thể nhớ kỹ lẫn nhau tên, tương lai nhất định có thể gặp lại. Diệp Thần ngẩn ngơ, Thương Thiên Lạc Nguyệt so hắn trong tưởng tượng còn muốn dứt khoát, thật sự là một cái phi dương sáng rỡ nữ tử, thật không dám tưởng tượng nàng hắc hóa bệnh trạng bộ dáng. Theo trong sơn động ra tới, Thiên Ma giáo cường giả đã đi, núi hoang bên trong có người tại hô to. Lạc Nguyệt, ngươi ở đâu? Diệp Thần nhận ra đó là đại chủ tể thanh âm, nghĩ đến là đại chủ tể mang theo Thương Thiên bộ là người, qua đến tìm kiếm Thương Thiên Lạc Nguyệt. Ta đi. Diệp Thần sợ nhìn thấy lúc còn trẻ đại chủ tể sẽ sinh ra bất chấp biến số, hiện tại liền gọi ra luân hồi chi bàn, chuẩn bị rời đi. Thương Thiên Lạc Nguyệt vẫy tay cánh tay, cùng hắn cáo biệt, cười nói, đi thong thả, Diệp đại ca, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng đừng quên ta. Diệp Thần nhìn xem con mắt của nàng, trịnh trọng gật đầu, nhất định. Sau đó liền vượt vào luân hồi chi bàn bên trong. Luân hồi chi bàn chuyển động, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh không ngừng xoay tròn. Diệp Thần tiến vào luân hồi chi bàn về sau, rất nhanh liền chuyển tống rời đi, tiếp theo sát, hắn đã về tới hắn chỗ niên đại cùng thế giới. Xoẹt một tiếng, bạch quang lấp lánh, Diệp Thần xuất hiện tinh không thần sơn, bên cạnh liền là đại chủ tể, đầu kia thời gian trường hà đã yên diệt, đại chủ tể biểu lộ có chút ngốc trệ, thấy Diệp Thần ra tới, hắn tinh thần một hồi hốt hoảng, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã hoạt, phù một tiếng bắn ra máu tươi. Đại chủ tể, làm sao vậy? Diệp Thần giật nảy cả mình, vội vàng đem đại chủ tể đỡ dậy, rồi lại nghe toàn bộ không không lúc nào không, chư giới thiên vũ truyền đến từng đợt vang long long chấn động âm thanh, thế giới phảng phất muốn sụp đổ, trên trời cao lôi vân phun trào, phảng phất có kinh khủng thai kiếp muốn buông xuống. Chương 1976. Quên trí nhớ. Chương 1976. Quên trí nhớ. Luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi cải biến đi qua. Đại chủ tể kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần nói, đúng, đại chủ tể, ta đã dựa theo ngươi ủy thác, cứu được muội muội của ngươi. Đại chủ tể bưng bít lấy đầu của mình, nói, phải không? Ngươi, ngươi thành công. Trong đầu của ta có 2 đầu trí nhớ đường đang điên cuồng xen lẫn rối loạn, ta không biết đầu nào trí nhớ đường mới là chân thực, đầu nào mới là hư giả. Đúng rồi, ta ủy thác ngươi đi làm gì tới? Diệp Thần nghe được đại chủ tể này tra hỏi, lập tức dùng mình, nói, đại chủ tể, ngươi đều quên sao? Đại chủ tể trên mặt lộ ra một vẻ mặt thống khổ, nói, không phải quên, là ngươi cải biến thế giới nhân quả, toàn bộ thế giới đường, tuyến thời gian đều đi theo biến động, trí nhớ của ta lâm vào rối loạn, cho ta xử lý. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần thanh minh, nói, đúng rồi, là ta hủy thác ngươi, trở lại quá khứ, cứu vớt muội muội của ta, ngươi thành công. Vốn có thế giới đường, là ta cứu được muội muội của ta, nàng bởi vậy lại yêu ta, nhưng đầu này thế giới đường đã triệt để bị ngươi đổi động, muội muội ta hiện tại yêu người, là ngươi. Thế giới đường biến động, sinh ra đủ loại to lớn dị biến, ngươi có khả năng chính mình suy tính một thoáng. Diệp Thần ngẩn ngơ, liền bấm ngón tay tính toán, cảm thụ được hiện nay thế giới cải biến, không tính không biết, tính toán giật mình, hắn lập tức dùng mình. Thương Thiên Lạc Nguyệt đạt được cứu vớt, không tiếp tục sinh ra bất luân tình cảm, nàng không tiếp tục đi sáng tạo cái gì ngu giả thần thuật không tồn tại, hiện tại tam thập tam thiên thần thuật, xếp hàng thứ nhất, đã cải biến, biến thành một môn gọi, Cửu Thiên Tổ thần chỉ, thần thông. Ngu giả thần thuật không tồn tại, tín ngưỡng ngu giả người, tín ngưỡng cũng sụp đổ, giống như là độc thủ dược thần thê tử thần tuyết giao cơ, nàng vốn là ngu giả thần điện chấp chưởng giả, thành kính tín ngưỡng vào ngu giả thần thuật, nhưng bây giờ tín ngưỡng sụp đổ, lại không thông báo có hậu quả gì không. Thế giới đường biến động, nhưng biến động đến không đủ triệt để, cựu thế giới cơ sở vẫn còn, cùng thế giới mới lẫn nhau đan xen kẽ, tạo thành to lớn thác loạn. Hai đầu thế giới đường, tại lúc này va chạm, cho nên không không lúc nào không bên trong, khắp nơi vang dội oanh long long tiếng nổ mạnh, không biết có nhiều ít cái vũ trụ thế giới, tại va chạm xen lẫn bên trong yên diệt bạo phá, cũng không biết có bao nhiêu người chết đi. Thế giới cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc tồn tại, Diệp Thần cải biến qua đi thế giới một cái nhân quả, dắt một phát động toàn thân, đưa tới cải biến, là vô cùng to lớn. Cũng là hắn thực lực còn chưa đủ, cải biến thế giới đường về sau, cựu thế giới nhân quả không có triệt để tiêu trừ, dẫn đến cùng thế giới mới sinh ra va chạm. Nếu như Diệp Thần thực lực lại mạnh mẽ một chút, vậy hắn sửa đổi thế giới đường về sau, mới diễn sinh ra thế giới, sẽ không lại cùng cựu thế giới sinh ra bất luận cái gì sẽ lẫn, hết thảy đều sẽ một cách tự nhiên cải biến. Hiện tại cải biến, rõ ràng không đủ tự nhiên, đại chủ thể trong đầu, có hai đầu trí nhớ đường điên cuồng đan xen. Nếu như đầy đủ tự nhiên, hắn thậm chí sẽ không nhớ kỹ, là chính mình cắt cử Diệp Thần trở lại quá khứ. Đại chủ thể, ngươi vẻ mặt tốt tái nhợt. Diệp Thần nhìn thấy đại chủ thể gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, hiển nhiên là mới cựu thế giới nhân quả xen lẫn xung đột, đối với hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dù sao hắn là vòng xoáy trọng yếu nhất, đại chủ thể thoải mái khoát khoát tay, nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Dừng một chút, ánh mắt của hắn lại trở nên sắc bén, nói, bất quá, luân hồi chi chủ, ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Diệp Thần nói, cái gì? Đại chủ thể nói, muội muội ta yêu ngươi, mong mà không được, nàng có thể sẽ lâm vào bệnh trạng, nàng sẽ theo tinh không bị ngạn hàng lâm xuống, ta không biết là phúc là họa, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, lâm vào bệnh trạng sao? Hắn hồi tưởng lại Thương Thiên Lạc Nguyệt, nữ tử kia là như thế tươi đẹp hoa bát, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nàng lâm vào bệnh trạng là dáng dấp ra sao. Đại chủ tể thở dài, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút, bị muội muội ta cuốn lên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đây là ta đáp ứng cho thủ lao của ngươi, ngươi cầm lấy đi, ta cáo từ trước. Hắn ném ra một cái túi đựng đồ, sau đó liền quay người rời đi, bóng lưng 10 điểm cô đơn cùng ra rời. Trong túi chữ vật chứa kiếm tử tiên chân di vật, có thật nhiều thiên tài địa bảo, thần thông bí tịch, còn có không ít đạo tông bí pháp. Đây đối với Diệp Thần tới nói, không thể nghi ngờ là một bút tài phú. Bất quá bây giờ hắn lại không có cái gì vui sướng tâm tư, bởi vì hắn cải biến thế giới, lại không biết hiện nay thế giới đến cùng sinh ra loại nào kinh người biến động. 3 ngày sau, nhân quả dần dần rõ ràng, thế nhân cũng không biết là Diệp Thần cải biến thế giới đường, chỉ biết là không không lúc nào không đột nhiên bùng nổ một trận thái biến, có rất nhiều vũ trụ thời không va chạm nhau nổ tung nhân diệt. Diệp Thần cũng không có đem cụ thể chân tướng cáo chi người ngoài, cho nên coi như là luân hồi trong trận doanh người đều không biết thế giới bị Diệp Thần cải biến qua. Luân hồi trận doanh các đệ tử hướng Diệp Thần hồi báo biến hóa ở bên ngoài. Thất Tuyệt phái bên kia, Thần Tình Yêu Tẩy Mộng Yên Lam xuống lại, đang tại nội chiến Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Chu Mục Thần hai phía thế lực, hoảng sợ rút lui, Thất Tuyệt phái đổi tên gọi Khói Lam Thánh Địa, đã thành Thần Tình Yêu địa bàn, nàng đang ở triệu tập tín đồ của nàng nhóm, một nhánh thế lực mới sinh ra độc thủ dược thần thế tử, Thần Tuyết Giao Cơ, trong vòng một đêm tín ngưỡng sụp đổ, chính nàng cũng không biết, chỗ sụp đổ tín ngưỡng đến cùng là cái gì. Nàng tại một cái gọi ngu giả thần điện địa phương, thần điện kia kèm thêm lấy chúng quanh vũ trụ thế giới, cùng nhau hướng đi sụp đổ hủy diệt, nàng thậm chí không biết chính mình làm sao lại tại đây cái gọi ngu giả thần điện địa phương, thế gian cũng không người biết được, ngu giả, nhị chữ hàm nghĩa. Mê Thất Thần Tuyết Giao Cơ nhận Cổ Tinh Môn Hiên Viên Vương tác động, đã đi Cổ Tinh Môn, con gái nàng độc cô giả la, bao la mở mịt phía dưới lưu lạc bốn phương, không biết tung tích. Còn có, Cửu Thiên Tụ Thần Chỉ, bởi vì thế giới đường biến động, nguyên bản xếp hàng thứ nhất Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, ngu giả thần thuật đã không tồn tại, hiện tại xếp hàng thứ nhất thần thuật, gọi Cửu Thiên Tụ Thần Chỉ, tương truyền là tinh không bị ngạn lưu truyền tới thần thông, là Cửu Thiên Lớn Thiệt 9 vị lão tổ hợp lại sáng tạo. Cửu Thiên Lớn Thiệt, mỗi một cái môn thiệt đều là theo ban đầu tinh không, ban đầu thiên đạo vực bên trong sinh ra, lịch sử sâu xa tuyên cổ, mỗi cái môn thiệt chúa tể lão tổ đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, bọn hắn hợp lại sáng tạo thần thuật, cái kia uy lực có thể nghĩ, coi như là đặt vào tinh không bị ngạn, môn này Cửu Thiên Tụ Thần Chỉ cũng là cao cấp nhất siêu cấp thần thông. Hiện tại đầu này thế giới đường, quay quanh môn này Cửu Thiên Tụ Thần Chỉ, vạn cổ đến nay, không biết có nhiều ít thế lực tranh đoạt, luân hồi trận doanh các đệ tử, hướng Diệp Thần bẩm báo, gần nhất cũng thật nhiều thế lực vây quanh Cửu Thiên Tụ Thần Chỉ chém giết tranh đoạt, trong đó bao quát Đao Phong Nữ Hoàng. Bất quá, Đao Phong Nữ Hoàng tranh đấu bất lợi, đã sắp muốn trở về. Diệp Thần nghĩ đến Đao Phong Nữ Hoàng, liền thấy lo lắng. Chương 1977, ta có khả năng thay ngươi giải quyết. Chương 1977, ta có khả năng thay ngươi giải quyết. Bởi vì, Đao Phong Nữ Hoàng bản thân, đại từ thủ hoàng, trong tay hắn biến thành một cái bùn nhau quái vật, hiện tại còn bị phong ấn ở Thái Thản Tinh Châu ngồi mặt, hắn có chút thẹn với người trước. Nếu là Đao Phong Nữ Hoàng trở về chỉ trích chất vấn, hắn nhưng là đau đầu cực kỳ. Mặt khác, Phật Tổ cũng tới hướng Diệp Thần bẩm báo, luân hồi chi chủ, ta đã cùng già ly sư quá hẹn xong, sau 5 ngày gặp mặt, ngươi cầm lấy phong thư này có thể đi Thiên Tử Tĩnh Trai tìm nàng. Đưa một phong thư cho Diệp Thần. Diệp Thần tâm động khẽ động, nói, Phật Tổ, Chu Tước mảnh vỡ sự tình, ngươi cũng nói rõ. Trước mắt, Diệp Thần đồng minh trận doanh bên này, chỉ có giả ly sư quá, biết Chu Tước mảnh vỡ hạ lạc, thậm chí đã từng tiếp xúc qua. Bây giờ nghĩ triệt để thắp sáng thần giác mệnh tinh, Chu Tước mảnh vỡ là nơi mấu chốt, mà lại Chu Tước mảnh vỡ năng lượng, chắc chắn cũng vô cùng bàng bạc có thể khiến cho hắn tu vi cấp tốc đột phá. Trong tay hắn bên trên vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, ít nhất phải hắn bước vào thiên nguyên cảnh 7 tầng trời, mới có tư cách luyện hóa trường khống, hắn hiện tại đã 5 tầng trời trung giai, khoảng cách 7 tầng trời không tính xa. Nếu là có thể đạt được Chu Tước mảnh vỡ, nhất cử đột phá vào 7 tầng trời, không phải ảo mộng. Chờ hắn bước vào 7 tầng trời, lại nắm trong tay vũ trụ mệnh cách, là có thể vì Nhậm Phi Phàm giao phó vô tận thời gian, từ đó khiến cho hắn tránh cho tuổi thọ hao hết nguy hiểm đủ loại nhân quả, không hề nghi ngờ, đối với hiện tại Diệp Thần tới nói, không có so Chu Tước mảnh vỡ thứ quan trọng hơn. Phật Tổ lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, không có, Chu Tước mảnh vỡ bốn chữ này, ta không dám nhắc tới, sợ xúc động giả ly sư quá tâm ma, ta chỉ nói ngươi muốn tìm một kiện bí bảo, chỉ có giả ly sư quá biết hạ lạc, đến mức chuyện cụ thể, ngươi tự mình nói với nàng, nhưng trong lời nói phải cẩn thận, không cần thiết không thể xúc động tâm ma của nàng. Chu Tước mảnh vỡ liền là giả ly sư quá tâm ma. Nàng năm đó là cái đại mỹ nhân, từng thu phục Chu Tước mảnh vỡ thất bại, phản bị bỏng, trực tiếp hủy dung nhan, hoàn toàn thay đổi, nhận hết đối xử lạnh nhạt, sau này mới khôi phục, nhưng năm đó thống khổ tra tấn, thói đời nóng lạnh, đã thành nàng vĩnh hằng tâm ma, liền Phật tổ đều không dám ở trước mặt nàng đề cập nửa điểm Chu Tức mảnh vỡ tương quan sự tình. Diệp Thần nhìn thấy Phật tổ như thế ngưng trọng bộ dáng, trong lòng cũng là run lên, nói: "Tốt, Phật tổ, ta biết rồi, ta sẽ chú ý." Phật tổ nói: "Vậy thì tốt, ta cảm giác thiên cơ, Đao Phong nữ hoàng ngày mai liền trở lại, cần vì nàng chuẩn bị một cái nghi thức hoan nghênh sao?" Diệp Thần trái tim siết chặt, nói: "Nhanh như vậy, ngày mai liền trở về rồi sao?" "No, nghi thức hoan nghênh hẳn là không cần, nàng không thích những thứ này." Phật tổ nói: "Vậy thì tốt, ta cáo lui trước." Quay người rời đi. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ, lại không biết ngày mai Đao Phong nữ hoàng trở về sẽ có như thế nào cuồng phong bạo vũ. Rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Đao Phong nữ hoàng liền buông xuống luân hồi tinh giới. Chỉ thấy Đao Phong nữ hoàng dung mạo, liền là đại tử thụ hoàng dung mạo, cả hai như song bảo thai giống như lúc, đều bởi vì Đao Phong nữ hoàng thân thể là sau này tái tạo, cùng đại tử thụ hoàng thân thể có cùng nguồn gốc, đều là thiên mẫu tạo vật. Chỉ bất quá, Đao Phong nữ hoàng trên trán đều là như đao tử lăng lệ dũng mãnh chi sắc, cùng ôn nhu điểm tĩnh đại tử thụ hoàng khác biệt quá nhiều, trên người nàng lại ăn mặc áo da thú phục, eo vượt đao cách túi đựng tên, mang trường cùng, vô cùng dũng mãnh, cưỡi một đầu to lớn điêu thử, xông lên nhập luân hồi tinh giới. Lập tức đưa tới rất nhiều luân hồi trận doanh tuần thú người chú ý. Diệp Thần sớm đã phân phó, Đao Phong nữ hoàng hôm nay sẽ trở về, cho nên luân hồi trận doanh tuần thú đám người nhìn thấy nàng về sau cũng không ngăn trở, dồn dập không mình hành lễ. "Diệp Thần ở đâu? Gọi hắn cút ra đây." Đao Phong nữ hoàng lớn tiếng gào thét, hai đầu lông mày một mảnh dữ tợn sắc ý, cưới cái kia to lớn điêu thử hướng phía trước chạy gấp. Luân hồi trận doanh mọi người câm như hến, không dám đáp lại. Diệp Thần đi ra ngoài, bất đắc dĩ nói: "Nữ hoàng tiền bối, ta tại đây bên trong." Hắn thấy Đao Phong nữ hoàng tọa hạ điêu thử sinh ra bốn đuôi, đúng là vi thú tử vân trồn. Trước kia đại đạo tranh phong trong trận đấu, bốn đuôi từng là Chu Võ Hoàng trợ thủ, sau bị Diệp Thần thuần thú bát tự quyết bước lui, không biết tung tích. Hiện tại, này bốn đuôi tử vân trồn, thế mà bị Đao Phong nữ hoàng thuần phục, hoàn thành vật cưới, rõ ràng Đao Phong nữ hoàng thuần thú bản lãnh cường hãn. Đao Phong nữ hoàng gặp được Diệp Thần, lập tức liền theo vật cưới bên trên thả người vọt lên, như một đầu báo cái, cả người bổ nhào vào Diệp Thần trên thân, đưa hắn ngã nhào xuống đất, lại rút ra bên hông bội đao, hoành đao gác ở Diệp Thần trên cổ. Bốn phía luân hồi trận doanh đệ tử phải sợ hãi, vội vàng xông lên phải cứu viện binh. Diệp Thần nhàn nhạt đưa tay ngăn cản, nhìn chăm chú Đao Phong nữ hoàng, cười nói: "Tiền bối làm sao tức giận như vậy?" Đao Phong nữ hoàng khí nộ nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, đại tử thụ hoàng bị ngươi giết, đúng hay không?" Diệp Thần nói: "Không có, nàng còn sống." Đao Phong nữ hoàng ngẩn ngơ, nói: "Còn sống không?" Lúc này, chỉ thấy xoạt một đạo lưu quang từ phía chân trời bay vụt tới, đúng là cái thân mặc hắc bào, áo choàng bên trên bỏ đầy nhũ trùng, toàn thân tràn ngập dơ bẩn sa đọa khí tức, làn da đã mênh mông nát nát, mấp mô nam tử. Diệp Thần lờ mờ nhận ra nam tử này, lại là Hoang tộc lão tổ, Hoang Thiên Đế. Bảy ác mộng một trong. Đao Phong nữ hoàng không thể đối luân hồi chi chủ vô lễ. Hoang Thiên Đế tay cầm cách không một túm, một cỗ kinh lực đem Đao Phong nữ hoàng kéo ra, hắn lại mười điểm áy náy, không người hướng Diệp Thần nói xin lỗi: "Thật có lỗi, luân hồi chi chủ, bị sợ hãi." Diệp Thần nói: "Hoang Thiên Đế, là ngươi, ngươi làm sao?" Hắn thấy Hoang Thiên Đế hình dáng tướng mạo, cùng so với trước kia, không biết xa đoạn ghê tởm nhiều ít, trong lòng có chút động dung. Hoang Thiên Đế cười khổ một tiếng, nói: "Trên người ta ngạc tuyển chi thủy, phát tác đến càng ngày càng lợi hại, ta trước đó không lâu cùng Đao Phong nữ hoàng cùng một chỗ, đi tranh đoạt Cửu Thiên Tù thần chỉ, muốn dựa vào cái kia Cửu Thiên Tù thần chỉ chặt đứt ác mộng sát, đáng tiếc thất bại, nàng muốn trở về tìm ngươi, ta liền đi theo tới." Diệp Thần nói: "Cái kia Cửu Thiên Tù thần chỉ là bị người nào cướp được?" Hoang Thiên Đế lắc lắc đầu nói: "Cửu Thiên Tù thần chỉ mãi đệ nhất thần thuật, theo tinh không bị ngạn bên trên lưu truyền xuống tuyệt thế thần thông, đã sinh ra bản thân ý thức, này thần thông không vì bất luận cái gì người chấp trưởng, đã đào thoát không biết tung tích." Diệp Thần nghĩ thầm: "Không biết tung tích tốt nhất, nếu là cái khác trận doanh được Cửu Thiên Tù thần chỉ, vậy nhưng cực kỳ không ổn." Hắn hướng Hoang Thiên Đế nói: "Hoang Thiên Đế, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi ngạc tuyển chi thủy, không cần lo lắng. Ta có khả năng thôi động thôn hồn quỷ châu, thay ngươi nuốt mất hết thể ác mộng sát. Thôn hồn quỷ châu có khả năng thôn vệ vạn vật, thậm chí liền ngạc tuyển chi thủy đều có thể thôn vệ." Hoang Thiên Đế kỳ lạ, nói: "Ngươi có thể khống chế thôn hồn quỷ châu? Ta nhòm ngó thiên cơ, biết thôn hồn quỷ châu mặc dù rơi xuống trên tay của ngươi, nhưng dùng tu vi của ngươi, còn xa còn lâu mới có thể trưởng khống, mà ta ngạc tuyển chi thủy, phát tác đến càng ngày càng kịch liệt, chỉ sợ đã đợi không kịp." Diệp Thần nói: "Hoang Thiên Đế, xin yên tâm, ta có biện pháp có thể thay ngươi giải quyết ngạc tuyển chi thủy." Chương 1978. Kéo dài hơi tàn. Chương 1978, kéo dài hơi tàn. Hoang Thiên Đế tầm mắt sáng lên, nói: "Phải không? Vậy thì tốt." Đao Phong nữ hoàng cắn răng nói: "Ngươi đã có biện pháp, vì sao muốn nhìn xem đại tử thụ hoàng chết đi?" Diệp Thần bất đắc dĩ nói: "Đại tử thụ hoàng không chết, chẳng qua là..." Đao Phong nữ hoàng nói: "Chỉ là cái gì?" Diệp Thần nói: "Ai, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút, các ngươi đi theo ta." Hắn lấy ra thánh linh phủ, mang theo Đao Phong nữ hoàng cùng Hoang Thiên Đế, xuyên toa hư không, chuyển đưa đến Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi. Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi, tuyệt đối yên tĩnh, chung quanh không người, mà lại nơi này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Không cần tận lực che lấp thiên cơ, cũng cùng bên ngoài ngăn cách. Thái Thản Tinh Tòa, hiện đi vào Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi về sau, Diệp Thần liền tế ra Thái Thản Tinh Tòa, chỉ thấy Thái Thản Tinh Châu ngồi mặt đang phong ấn đại tử thụ hoàng. Nhưng bây giờ đại tử thụ hoàng đã là một bãi lặng nghề, bùn não bên trong lăn lộn tóc của nàng, răng cùng trong mắt, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, khủng bố, âm u, không thể diễn tả. À, Đao Phong nữ hoàng thấy thế, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế dài nhọn kêu thảm, khó mà tiếp nhận một màn trước mắt, nàng nghe răng nước mắt, lại cùng một đầu nổi điền tựa ra thú, hướng Diệp Thần bổ nhào qua. Hoang Thiên Đế gấp vội vàng nắm được đầu vai của nàng, ngăn lại nàng, nói: "Đao Phong nữ hoàng, đừng xúc động, không phải luân hồi chi chủ sai. Mọi loại sai lầm, tội tại xỉu thần, ngươi trách cứ luân hồi chi chủ thì có ích lợi gì?" Hắn nhìn thấy đại từ thụ hoàng đã thành bùn nhau bộ dáng, cảm thấy lại một hồi buồn bã, nghĩ đến không bao lâu, chính mình cũng có thể là sa đọa thành như thế bộ dáng. Đao Phong nữ hoàng bực tức nói: "Tại sao có thể như vậy? Đại từ thụ hoàng làm sao lại biến thành dạng này? Bây giờ đại từ thụ hoàng bộ dáng, có thể nói là sống không bằng chết, như vậy sa đọa thành bùn nhão thảm liệt cảnh tượng, để cho người ta không đành lòng xem lần thứ hai." Diệp Thần thở dài một hơi, liền đem đại từ thụ hoàng ngạ tuyển chi thủy bùng nổ, chính mình không có kịp thời ngăn cản sự tình, đơn giản nói một lần. Chuyện này cũng là hắn trong lòng ấy nấy, đương nhiên, này cũng không phải lỗi của hắn, là cổ tinh môn Hiên Viên Vương dùng cứu vớt đại từ thụ hoàng tên, đưa nàng toàn thân ác mộng sát tập trung một điểm, dẫn đến bùng nổ thời điểm, như thiên băng địa liệt, không thể vãn hồi. Diệp Thần cho dù có thôn hồn quỷ châu, cũng không cách nào lại cứu vớt đại từ thụ hoàng, bởi vì nàng tại ngạc tuyển chi thủy sát khí bùng nổ về sau, nàng đã thành một bãi bùn não, sát khí cùng bùn não hỗn hợp, không còn sự phân biệt, khó mà hóa giải. Đao Phong nữ hoàng hít sâu mấy hơi, cắn răng, thân thể một hồi run rẩy, cuối cùng lại lắc đầu nói: "Thật xin lỗi, Diệp Thần, ta biết, không phải lỗi của ngươi, là xỉu thần này lão tặc, còn có Hiên Viên Vương sai." Diệp Thần gật đầu nói: "Tiền bối chịu thông cảm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp cứu vớt đại từ thụ hoàng." Đao Phong nữ hoàng nói: "Ngươi có biện pháp gì?" Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn xem Thái Thản Tinh chỗ ngồi mặt phong ấn đại từ thụ hoàng, đại từ thụ hoàng bây giờ bộ dáng này, mong muốn cứu vớt nàng, biện pháp đơn giản nhất liền là dùng luân hồi sách trở lại quá khứ, trực tiếp sửa đổi nhân quả. Đương nhiên, biện pháp này đơn giản nhất trực tiếp, cũng nguy hiểm nhất, muốn trả ra đại giới cũng lớn nhất. Trước không nói Diệp Thần luân hồi sách, linh khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, coi như khôi phục, có thể sử dụng, nghĩ trở lại quá khứ, cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo làm hiến tế, mà lại sửa đổi đi qua tuyến thời gian về sau, dắt một phát động toàn thân, có thể sẽ dẫn phát đủ loại bất chắc hậu quả. Tựa như lần này, hắn sửa đổi Thương Thiên Lạc Nguyệt đi qua, ngay tại không không lúc nào không bên trong đã dẫn phát chấn động mạnh, này loại sửa đổi đi qua thủ đoạn người tiên, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Nếu là ta có thể tìm tới Chu Tức mảnh vỡ, dùng Chu Tức Thiên Hỏa đốt cháy, có lẽ có khả năng tịnh hóa đại từ thụ hoàng sát khí, lại dùng thôn hồn quỷ châu trừ tận gốc, liền có thể giải quyết triệt để tai họa. Diệp Thần tầm mắt lóe sáng, đại khái có ý nghĩ, Chu Tức mảnh vỡ mạnh mẽ, cường đại đến một mảnh vụn, liền so cả viên thiên hỏa mệnh tinh đều muốn nóng rực mạnh mẽ. Nếu có thể đạt được Chu Tức mảnh vỡ, Diệp Thần có lòng tin tịnh hóa đại từ thụ hoàng ngạc tuyển chi thủy sát khí, tuy nói này loại tịnh hóa không thể trị tận gốc, nhưng đến tiếp sau chỉ cần hắn lại bắt kịp thôn hồn quỷ châu, liền có thể triệt để trị tận gốc. Đao Phong nữ hoàng lẩm bẩm nói: "Chu Tước mảnh vỡ, ngươi biết ở đâu?" Diệp Thần nói: "Ta đang chuẩn bị đi tìm tìm." Đao Phong nữ hoàng tầm mắt ngưng tụ, nói: "Tốt, ta cùng đi với ngươi." Diệp Thần nói: "Cái kia rất tốt." Thương nghị sơ định, Diệp Thần liền thu hồi Thái Thản tinh tòa, đại từ thụ hoàng sa đọa thảm liệt bộ dáng, hắn cũng thực sự không đành lòng lại nhìn lần thứ hai, quay đầu hướng Hoang Thiên Đế nói: "Hoang Thiên Đế, đại từ thụ hoàng bi kịch, ta tuyệt không thể tùy ý hắn ở trên thân thể ngươi tái diễn, ta lập tức liền thay ngươi giải quyết ngạc tuyển chi thủy tai họa." Hoang Thiên Đế nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Vậy làm phiền luân hồi chi chủ." Diệp Thần gật gật đầu, hiện tại tế ra Túc Mệnh Chi Hoàn. Oanh long long, Túc Mệnh Chi Hoàn năng lượng nổ tung, khí lưu cuồn cuộn, vận mệnh hào quang nở rộ, lại mang theo hắc ám màu sắc, tại Hoang Thiên Đế cùng Đao Phong nữ hoàng trước mắt hiện lên ra tới. Chỉ thấy tại Túc Mệnh Chi Hoàn phía trên, đang khảm nạm lấy một quả đèn kỵ sông nghiêm, quỷ khí tràn ngập hạt châu, chính là trong truyền thuyết thôn hồn quỷ châu. Thôn hồn quỷ châu, năng lượng cực kỳ nổ tung khủng bố, lúc trước Diệp Thần vô pháp trực tiếp trưởng khống luyện hóa, cần khảm nạm đến Túc Mệnh Chi Hoàn phía trên, mới miễn cưỡng thu lấy. Nguyên bản thần thánh rực rỡ Túc Mệnh Chi Hoàn, tại thôn hồn quỷ châu tà khí bao trùm dưới, cũng là trở nên vô cùng âm u, một mảnh xám khói mù đen kịt. Trước đây Diệp Thần, đại khái có thể phát huy thôn hồn quỷ châu 3-4 thành lực lượng, hiện tại theo hắn tu vi tăng lên, đại khái có khả năng phát huy ra 5-6 phần 10 uy năng, nhưng nghĩ phải giải quyết Hoang Thiên Đế ngạc tuyển chi thủy, rõ ràng còn chưa đủ. Hoang Thiên Đế cũng nhìn ra điều này, nhướng mày. "Ha ha, Hoang Thiên Đế, đã lâu không gặp." Chỉ thấy Túc Mệnh Chi Hoàn bên trong, một luồng khói xám bay lên, hóa ra một đạo to lớn thân ảnh, chính là Thái Thản Cự Thần. Thái Thản Cự Thần năm đó cùng Hoang Thiên Đế là hảo hữu chí giao, hôm nay hai người gặp nhau, Thái Thản Cự Thần trong đôi mắt lộ ra một vẻ thổ tức. "Thái Thản Cự Thần, là ngươi?" Hoang Thiên Đế nhìn thấy Thái Thản Cự Thần, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu nói: "Nghĩ không ra ngươi cũng lưu lạc đến tận đây. Ngày xưa Thái Thản Cự Thần có thể là Túc Mệnh Chi Hoàn chế tạo người, một thân Thái Thản võ đạo thần thông rộng rãi bằng bạc, đỉnh thiên lập địa, tung hoành vô tận, kỷ nguyên vô địch, nhưng hôm nay Thái Thản Cự Thần đã triệt để suy sụp, thoạt nhìn giống như là Túc Mệnh Chi Hoàn cùng thôn hồn quỷ châu khí linh đã không còn ngày xưa phong thái đến mức Hoang Thiên Đế, tình trạng thì càng kém. Ngạc Tuyền Chi Thủy phát tác tra tấn, hắn toàn thân đều bò đầy nhiễm trùng, tràn ngập âm u hư thối hôi. Thối khí tức, thật sự nếu không giải quyết Ngạc Tuyền Chi Thủy tra tấn, hắn liền muốn giống đại từ thụ hoàng như thế, bị ăn mòn hư thối thành một đống lặn nghe. Thái Thản Cự Thần thở dài, thuộc về chúng ta thời đại đã qua, bây giờ có thể lưu tại luân hồi chi chủ bên người, kéo dài hơi tàn, ta cũng tính may mắn. Ha ha, tương lai luân hồi chi chủ phi thăng tinh không bị ngạ, ít nhất ta cũng có thể đi theo được nhờ, đúng không? Chương 10979, tinh hóa. Chương 10979, tinh hóa. Hoang Thiên Đế cười khổ nói: "Liền sợ ta là sống không cho đến lúc đó." Thái Thản Cự Thần nói tiếp: "Có khả năng, luân hồi chi chủ nhất định có biện pháp cứu vớt ngươi." Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, cũng rất muốn nhìn một chút, Diệp Thần muốn dùng thủ đoạn gì cứu vớt Hoang Thiên Đế. Dù sao hiện nay Hoang Thiên Đế, Ngạc Tuyền Chi Thủy phát tác đến quá lợi hại, Diệp Thần chỉ có thể thôi động thôn hồn quỷ châu 5-6 phần 10 lực lượng, căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu Hoang Thiên Đế trong cơ thể ác ngộng sát khí. Diệp Thần mỉm cười, nói: "Hoang Thiên Đế, mời ngươi tiến vào cái này sấy khô trong lò." Hắn tế ra đạo Thiên Sơn Hà Lô, bày ra tại Hoàng Thiên Đế trước mặt. Hoàng Thiên Đế lấy làm kinh hãi, có chút chần chờ, nhưng vẫn gật đầu, theo lời tiến vào đạo Thiên Sơn Hà Lô. Ta trước đun sôi thân thể của ngươi, thậm chí có thể muốn đem xương cốt của ngươi nấu nát, kể từ đó, ta lại điều động thôn hồn quỷ châu, hấp thu trong cơ thể ngươi ác độc sát, vậy liền đơn giản nhiều. Diệp Thần nói ra kế hoạch của mình, muốn hoàn toàn hấp thu Hoàng Thiên Đế trong cơ thể ác độc sát, hắn cần trước nấu nát Hoàng Thiên Đế thân thể. Nay đun nấu quá trình, hết sức thống khổ, hy vọng ngươi có thể chịu được, nếu là nhịn không quá đi, vậy chúng ta lại mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thần nói. Hoàng Thiên Đế biến sắc, hắn coi như nhuyễn trùng bò đầy thân, nhận hết ô uế ác mộng sát tra tấn, nhưng dù sao cũng là thiên đế, thân thể mười điểm kiên cố mạnh mẽ, Diệp Thần muốn nấu nát hắn thân thể, hắn cần thiết tiếp nhận thống khổ, tất nhiên là cực kỳ khốc liệt. Bên cạnh Đao Phong Nữ Hoàng cùng Thái Thản Cự Thần nghe, đều là một hồi động dung. Hoàng Thiên Đế cắn răng nói, có khả năng, luân hồi chi chủ, ngươi tới đi. Diệp Thần gật đầu, cũng không có cái gì lưỡng lự, trước điều tới tinh không thần trì ao nước, rót đầy đạo Thiên Sơn Hà Lô, lại tế ra thiên hỏa mệnh tinh, đại lượng thiên hỏa vây lại hỏa lò, bắt đầu mãnh liệt đốt cháy trứng nấu. Hắn lần này quyết đoán cực nhanh, chủ yếu là sợ đại từ thụ hoàng trên người bi kịch, lại tại Hoàng Thiên Đế trên thân tái diễn. Cô lỗ lỗ. Tại thiên hỏa mệnh tinh nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy dưới, nước rất nhanh sôi trào lên, điên cuồng đun nấu lấy Hoàng Thiên Đế thân thể. Hoàng Thiên Đế chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng vẫn là cắn răng cố nén, cũng không có để cho mình kêu ra tiếng. Diệp Thần nhìn thấy tại nước sôi đun nấu dưới, Hoàng Thiên Đế thân thể dần dần nứt ra, có từng tia từng sợi ác ngộng sát khí bay ra, nhưng cũng không có tung bay, mà là như giỏi trong xương, quanh quẩn tại Hoàng Thiên Đế chúng quanh. May mắn có đạo Thiên Sơn Hà Lô, bằng không nghĩ nấu nát Hoàng Thiên Đế thân thể, có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Thần âm thầm nghĩ, đạo Thiên Sơn Hà Lô chính là Lạc Phi Thiên tư tưởng vĩ đại kỳ quan, ký thác dung luyện thiên đạo tư tưởng, cực kỳ hung mãnh, liên thiên đế thân thể đều có thể luyện hóa. Nếu như không có đạo Thiên Sơn Hà Lô, Diệp Thần nghĩ ánh sáng dựa vào năng lực của mình, đi nấu nát Hoàng Thiên Đế thân thể, nhất định là 10 điểm gian nan. Theo Hoàng Thiên Đế thân thể không ngừng bị nấu nát, càng nhiều ngạc tuyển chi thủy sắc khí bay ra, dần dần hình thành khói đen tồn tại, quấn quẩn toàn thân hắn. Lúc này Hoàng Thiên Đế, cốt nhục tách rời, bộ dáng 10 điểm thảm liệt, da thịt khắp nơi nứt ra, lộ ra bạch cốt, đầu đều bị nấu đến mục nát, màu trắng óc nọ ngậy hiện hiện ra. Luân hồi chi chủ, mau ra tay. Hắn muốn chết. Thái Thản Cự Thần kêu to, chỉ sợ lại như thế nấu xuống, Hoàng Thiên Đế liền bị sống sờ sờ nấu chết rồi. Tốt. Diệp Thần tầm mắt đột nhiên lăng lệ, không nói hai lời, linh khí liền quán chú đến Túc Mệnh Chi Hoàn phía trên. Giang giác giang giác. Túc Mệnh Chi Hoàn bắt đầu chuyển động liên đới lấy thôn hồn quỷ châu năng lượng, cũng bị mang động. Từng sợi nuốt hồn quỷ khí, cấp tốc theo thôn hồn quỷ châu phía trên lan tràn ra, hình thành một đầu màu xám đen của khói, lại tựa như là một đầu dây leo ác ma, quấn quanh ở Hoàng Thiên Đế trên thân. Hoàng Thiên Đế cùng thôn hồn quỷ châu ở giữa, lập tức liền thành lập nên một cây cầu kết nối. A. Một mực không tiếng hừ lạnh Hoàng Thiên Đế, tại thôn hồn quỷ châu lực lượng gia tăng sau người, cũng là không khỏi phát ra một hồi trầm muộn tiếng kêu, ngũ quan trong nháy mắt liền bắt đầu vặn mèo. Diệp Thần thôi động thôn hồn quỷ châu, bắt đầu không ngừng hấp thu thôn vệ Hoàng Thiên Đế trong cơ thể ngạc tuyển chi thủy sắc khí, bởi vì cái kia ngạc tuyển chi thủy đã cùng Hoàng Thiên Đế thân thể huyết cốt hòa làm một thể, cho nên Diệp Thần thôn vệ thời điểm liên đối lấy đem Hoàng Thiên Đế ra thị xương cốt đều cùng nhau thôn vệ rất nhiều. Hoàng Thiên Đế thừa nhận thống khổ cực lớn, da thịt xương cốt bị xé rách, đến cuối cùng hắn rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời phát ra kêu gào thê lương, tiếng kêu chấn động toàn bộ luân hồi tinh giới, người nghe động dung. Nhưng Hoàng Thiên Đế cũng là cường hãn, mặc dù thừa nhận khó có thể tưởng tượng to lớn thống khổ, hắn vẫn là kiên thủ tự thân, không có loạn động, càng không có theo đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong nhảy ra, tê tâm liệt phế thừa nhận hết thảy ông. Cuối cùng, Diệp Thần thôn hồn quỷ châu nở rộ kịch liệt vầng sáng, không ngừng thôn phệ ngạc tuyển chi thủy sắc khí, thôn hồn quỷ châu năng lượng cũng là theo chân bành trướng, lại mơ hồ đem Túc Mệnh Chi Hoàn căng nứt. Tại thôn hồn quỷ châu chỗ khảm nạm địa phương, Túc Mệnh Chi Hoàn xuất hiện mấy cái vết rách. Luân hồi chi chủ, còn chưa tốt sao? Thái Thản Cự Thần vội vàng quát, hắn thấy đến lúc này Hoàng Thiên Đế đã không thành hình người, tại thôn hồn quỷ châu thôn phệ dưới, Hoàng Thiên Đế ngạc tuyển chi thủy sắc khí tuy bị hấp thu đi, nhưng hắn thiên đế máu thịt tinh túy cũng bị đại lượng rút mất, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Được rồi. Diệp Thần thu hồi Túc Mệnh Chi Hoàn cùng thôn hồn quỷ châu, liền nghe phụ phù một tiếng, bất khuất Hoàng Thiên Đế ngã xuống đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong, bên trong nguyên bản trong veo tinh không thần trì ao nước đã biến thành dòng máu đỏ tươi, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình Đao Phong Nữ Hoàng có chút nghiêm nghị nhìn xem một màn này, cũng may mà Hoàng Thiên Đế đạo tâm cường hãn, như thế đau đớn tra tấn đều có thể tiếp nhận, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được âm thầm bội phục. Thánh quang chúc phúc, linh địa trị liệu. Diệp Thần nhìn xem đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong ngâm nổi Hoàng Thiên Đế, cũng là một hồi động dung, thi triển thiên đường thánh quang chúc phúc trị liệu thủ đoạn, đại lượng màu bạc trắng ánh sáng thần thánh quán chú đi vào, hắn lại điều động ra linh địa, từng sợi lục quang nở rộ, trị liệu Hoàng Thiên Đế thân thể. Theo Diệp Thần tu vi ngày càng mạnh mẽ, hắn đối luân hồi huyền bia trường khống cũng là cùng nhật tinh sâu, đủ loại luân hồi áo nghĩa sử dụng đến 10 điểm thành thạo. Tại thiên đường thánh quang cùng linh địa trị liệu phía dưới, Hoàng Thiên Đế cái kia bị nấu đến tan nát, thủng trăm ngàn lỗ thân thể cũng là chậm rãi khôi phục. Thân thể của hắn rất nhanh toát ra thiên đế hào quang, chậm rãi theo đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong bay lên, tầm mắt bắn ra trước nay chưa có cô động thần mang, nhìn xem Diệp Thần tràn đầy cảm kích cùng sùng kính, nói: Luân hồi chi chủ, đa tạ. Trong cơ thể ta ngạc tuyển chi thủy đã triệt để hóa đi. Diệp Thần quan sát tỉ mỉ Hoàng Thiên Đế, ngưng thần bắt, quả nhiên liền phát hiện trong cơ thể hắn ác độc sát đã hoàn toàn bị thôn phệ đi, một tia cũng không dư thừa. Trên thân rất nhiều nhuyễn trùng bẩn thỉu ô uế khí tượng hoàn toàn tán đi, nhưng cũng có một tia quỷ khí ở trong người tồn tại, đó là thôn hồn quỷ châu quỷ khí. Chương 1980 có tung tích. Chương 1980 có tung tích. Hoàng Thiên Đế, thân thể ngươi thế nào? Thôn hồn quỷ châu quỷ khí chỉ sợ cũng sẽ cho ngươi tạo thành một điểm cản trở. Diệp Thần nói ra. dùng thôn hồn quỷ châu đi thôn vệ ngạc tuyển chi thủy sắc khí, như vậy giải quyết ngạc tuyển chi thủy thủ đoạn kỳ thật cũng không phải là hoàn mỹ, mà lại có thiếu sót thật lớn. Thôn hồn quỷ châu, quỷ khí mãnh liệt, cơ thể người lây dính liền sẽ lâm vào to lớn trong cơn ác ngộng, như bị vạn quỷ cuốn thân. Dùng thôn hồn quỷ châu đi giải quyết ngạc tuyển chi thủy làm phức tạp, bất quá là dùng một cái ác ngộng đi che giấu một cái khác ác ngộng. Hoàng Thiên Đế sờ lên đan điền của mình chỗ, nói, ừm, hoàn toàn chính xác có chút cắn trả, nhưng không có gì đáng ngại. So sánh với ngạc tuyển chi thủy mang tới ác ngộng, này thôn hồn quỷ châu cắn trả đã nhẹ tùng rất nhiều. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, Hoàng Thiên Đế tình nguyện chịu thôn hồn quỷ châu quỷ khí cắn trả, cũng không muốn lại chịu ngạc tuyển chi thủy hành hạ. Diệp Thần vui vẻ nói, cái kia rất tốt, Hoàng Thiên Đế, ngươi về sau như quỷ khí phát tác, có cái gì khó chịu, cứ việc kêu gọi tên của ta, ta sẽ buông xuống giúp ngươi giảm bớt. Hoàng Thiên Đế lắc lắc đầu nói, không cần, luân hồi chi chủ, về sau ta không đi địa phương khác, ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Diệp Thần nói, ồ. Hoàng Thiên Đế nói, ta nghe nói, ngươi tư tưởng ra một cái vĩ đại kỳ quan, tên là Đạo Thiên Kiếm, nếu ngươi không chê, ta muốn làm Đạo Thiên Kiếm kiếm linh, về sau làm bạn tại ngươi trái phải, tùy ngươi chinh chiến bốn phương. Diệp Thần kinh ngạc nói, ngươi muốn làm Đạo Thiên Kiếm kiếm linh? Hoàng Thiên Đế nói, chính là, ta thời đại đã qua, ta hoang tộc người từ lâu quy thuận ngươi, ta cũng muốn đi theo tại ngươi trái phải. Diệp Thần nói, Đạo Thiên Kiếm kiếm linh, này không tốt, Đạo Thiên Kiếm tư tưởng quá mức không hợp thói thường, nhục thể của ngươi bổ sung đi vào, tựa như một hạt hạt cắt lấp vào tinh không, ngươi sẽ trong nháy mắt mê thất. Nô, ta chỗ này có một thanh tiểu Đạo Thiên Kiếm, là theo Đạo Thiên Kiếm kỳ quan bên trong tinh luyện mà ra, ngươi nếu không chê có thể tiến vào chiếm giữ này kiếm, thành ta kiếm linh. Diệp Thần điều ra tiểu Đạo Thiên Kiếm, vắt ngang tại Hoàng Thiên Đế trước mặt. Hoàng Thiên Đế muốn làm Đạo Thiên Kiếm kiếm linh, đó là trăm triệu không có khả năng sự tình, Diệp Thần coi như nghĩ, cũng làm không được. Trước mắt thế gian không có bất kỳ người nào có tư cách đi làm Đạo Thiên Kiếm kiếm linh, bởi vì cái kia vĩ đại kỳ quan tư tưởng quá mức không hợp thói thường, Hoàng Thiên Đế là làm không được kiếm linh, nếu là hắn tiến vào chiếm giữ đi vào, chỉ sẽ lập tức bị ép diện, trở thành bổ sung Đạo Thiên Kiếm tài liệu. Hoàng Thiên Đế nhìn thấy tiểu Đạo Thiên Kiếm, chỉ thấy lưỡi kiếm sắc bén, kiếm khí bàng bạc hung mãnh, ẩn chứa thiên đạo đại thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, đây là tiểu Đạo Thiên Kiếm, không phải chân chính Đạo Thiên Kiếm. Diệp Thần nói, không phải. Hoàng Thiên Đế rung động nói, này tiểu Đạo Thiên Kiếm, uy thế đã vượt qua trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm. Cùng chân chính Đạo Thiên Kiếm so sánh, như thế nào? Diệp Thần nói, như mục nát thảo hình quang, thiên tâm trăng sáng, không thể so sánh. Hoàng Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, là ta cách cục nhỏ, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi cái kia Đạo Thiên Kiếm, so ta trong tưởng tượng, chắc chắn muốn vĩ đại rất nhiều, ta còn không có tư cách đi làm cái kia vĩ đại kỳ quan kiếm linh. Hắn trước kia chưa thấy qua Đạo Thiên Kiếm, không biết thiên kiếm có cường đại cỡ nào khủng bố, hiện tại nhìn thấy Diệp Thần tiểu Đạo Thiên Kiếm, mới nhìn thấy một ít, liền thật sâu thấy rung động. Coi như là hắn này loại đỉnh cấp thiên đế, tại Đạo Thiên Kiếm trước mặt, cũng là nhỏ bé như sâu kiến hạt bụi nhỏ. Diệp Thần cười nói, Hoàng Thiên Đế, vậy ngươi có nguyện tiến vào chiếm giữ ta này trong kiếm? Hoàng Thiên Đế nói, có khả năng, không có vấn đề. Nay tiểu Đạo Thiên Kiếm nội tình, so thiên tội cổ kiếm còn lợi hại hơn, ta xung làm kiếm linh, là vinh hạnh của ta. Diệp Thần cười nói, không có mai một tiền bối liền tốt. Hoàng Thiên Đế gật gật đầu, không nói hai lời, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào tiểu Đạo Thiên Kiếm bên trong. Theo Hoàng Thiên Đế tiến vào chiếm giữ, Diệp Thần liền thấy, tiểu Đạo Thiên Kiếm phân lượng cũng là nặng ba phần, thân kiếm bên trên mơ hồ tràn ngập một tầng hoàng cổ khí tức, kiếm khí rộng rãi cuồn cuộn, vô biên vô hạn, quả thực là chém ngang chư thiên vô địch. Ban đầu thời điểm, Diệp Thần dùng Luân Hồi Thiên Kiếm, Viêm Hoàng Đế Ấn, Hoài Thương Kiếm vì hiến tế, sơ bộ đặt vững ra Đạo Thiên Kiếm pháp tướng khái niệm, sau này từ trong đó để luyện ra tiểu Đạo Thiên Kiếm, lại đúc nóng Lạc Phi Thiên Văn Minh chi kiếm, lúc này lại dung hợp Hoàng Thiên Đế thân thể linh hồn, cả thanh kiếm khí thế, nội tình đã hừng hực đến vô cùng mãnh liệt mức độ, vượt xa thiên tội cổ kiếm, không hề nghi ngờ là thế gian mạnh nhất kiếm khí. Rất tốt, ta có này kiếm, ít nhất tại cửu đỉnh cảnh nội, miểu sát cùng giai vô địch. Diệp Thần vung vẩy mấy lần thân kiếm, kiếm quang cuồn cuộn, nội tâm của hắn hết sức hài lòng. Tốt, Diệp Thần, đừng quá đắc ý. Đao Phong Nữ Hoàng dậm chân tiến lên, tầm mắt lấp lánh nhìn xem hắn, lúc nào đi tìm Chu Tước mảnh vỡ. Nàng thấy Hoàng Thiên Đế đã khôi phục, nội tâm liền ghi nhớ lấy Đại Từ Thụ Hoàng, chỉ muốn nhường Đại Từ Thụ Hoàng cũng thoát ly khổ hải. Diệp Thần có thể dùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô trưng nấu Đại Từ Thụ Hoàng, đem trong cơ thể nàng đã phát tác ngạc tuyển chi thủy sát khí, toàn bộ đun nấu ra tới, liền cùng đun nấu Hoàng Thiên Đế như thế, nhưng cần cực sâu hỏa hầu. Chỉ dựa vào thiên hỏa mệnh tinh, hỏa hầu là không đủ, nhất định phải cầm tới Chu Tước mảnh vỡ. Nay Chu Tước mảnh vỡ cũng là Diệp Thần tu vi tấn thăng, còn có bù đắp thần giác mệnh tinh nơi mấu chốt, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Chu Tước mảnh vỡ manh mối, thế gian chỉ có Thiên Tử Tĩnh Trai trưởng giáo, Già Ly Sư quá biết. Chờ qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi bái phỏng Già Ly Sư quá, nhưng ngươi không thể nói lung tung, hết thảy giao cho ta xử lý là được. Diệp Thần cảm thấy có chủ ý, nói Đao Phong Nữ Hoàng nói, tốt, ta nghe ngươi. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền để Đao Phong Nữ Hoàng liên đới lấy bốn đôi, đều trở lại luân hồi trong mộ địa đi, miễn cho nàng nói lung tung. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên hướng Diệp Thần bẩm báo nói, mộ chủ, ngươi gọi ta điều tra Long Thần Thiên Nguyên đảo hạ lạc, ta đã tra được. Diệp Thần nghe nói như thế, lập tức vui vẻ, nói, phải không? Tinh đạo Long Nữ hậu nhân, còn có Đúc Tinh Long Thần hậu nhân, đều hội tụ tại Long Thần Thiên Nguyên đảo phía trên. Diệp Thần nếu như có thể tìm tới Long Thần Thiên Nguyên đảo, cũng có thể mời chào bọn hắn, mặt khác cũng có thể an trí luân hồi sách. Này Long Thần Thiên Nguyên đảo, đến cùng ở nơi nào? Diệp Thần nhịn không được hỏi. Lạc Phi Thiên lại lộ ra một vẻ thần sắc chần chờ, nói, ta suy tính đến, này Long Thần Thiên Nguyên đảo, tại một cái gọi Thương Linh Dược Giới địa phương, nhưng rất kỳ quái, ta lại đẩy không tính được tới Thương Linh Dược Giới vị trí. Diệp Thần nói, Thương Linh Dược Giới, chỗ này tọa độ, ngươi đẩy không tính được tới sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Thần chính mình cũng nếm thử suy tính, nhưng lại phát hiện một mảnh hư vô, phản phất cái thế giới này căn bản không tồn tại. Cái này cùng Long Thần Thiên Nguyên Đạo khác biệt, Diệp Thần suy tính Long Thần Thiên Nguyên Đạo vị trí thời điểm, mặc dù cũng đẩy không tính được tới, nhưng trước mắt là có khả năng thấy mảnh lớn mảnh nhỏ thiên cơ sương mù, chỉ là không thể nhìn rõ thôi, Long Thần Thiên Nguyên Đạo là tại trong thế giới này. Nhưng hắn suy tính Thương Linh Dược Giới, lại thấy được một mảnh hư vô, phản phất cái thế giới này căn bản không có Thương Linh Dược Giới tồn tại. Chương 1981, bái phỏng. Chương 1981, bái phỏng. Lạc Phi Thiên nói, "Ừm, mộ chủ, ngươi hẳn là cũng phát hiện khác thường a. Thương Linh Dược Giới căn bản không tại không không lúc nào không, thậm chí khả năng không ở cái thế giới này, nhìn trộm tung tích dấu vết, chỉ thấy một mảnh hư vô." Diệp Thần nói, "Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thương Linh Dược Giới, nếu như không ở cái thế giới này, Long Thần Thiên Nguyên Đạo như thế nào lại bay xuống trong đó?" Lạc Phi Thiên nói, "Ta không biết, kết quả xấu nhất có thể là Long Thần Thiên Nguyên Đạo đã phiêu lưu đến thế giới bên ngoài, Thương Linh Dược Giới là thế giới bên ngoài thế giới." Diệp Thần cả kinh nói, "Cái gì?" Đao Phong Nữ Hoàng chém đinh chặt sắt nói, "Điều đó không có khả năng, thế giới vô biên, thiên đạo vô hạn, một tòa nhỏ đảo nhỏ tự, lại làm sao có thể đột phá thiên đạo hệ thống, phiêu lưu đến thế giới bên ngoài? Nếu là thiên đạo có dễ dàng như vậy bị đột phá, thế giới liền hỏng mất." Lạc Phi Thiên nghĩ thầm cũng thế, không khỏi chau mày, nói, "Vậy nhưng kỳ quái, ta suy tính sẽ không ra sai, Long Thần Thiên Nguyên Đạo đích thật là phiêu lưu đến một cái gọi Thương Linh Dược Giới địa phương, nhưng ta đẩy không tính được tới Thương Linh Dược Giới vị trí." Đao Phong Nữ Hoàng nhàn nhạt khoát tay áo, nói, "Trước đừng quản cái này, Diệp Thần, vẫn là tìm kiếm Chu Tức mảnh vỡ càng khẩn yếu hơn." Diệp Thần gật gật đầu, cục diện dưới mắt hoàn toàn chính xác không có so tìm kiếm Chu Tức mảnh vỡ chuyện trọng yếu hơn. Long Thần Thiên Nguyên Đạo sự tình chỉ có thể trước để một bên. Tới sáng sớm hôm sau, lại có người hướng Diệp Thần bẩm báo đúng là Quái Thiên Đế. Diệp Thần nhìn thấy Quái Thiên Đế đến đây, một hồi nghiêm nghị, hành lễ vẫn ăn nói, "Quái Thiên Đế tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Quái Thiên Đế nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi trước đây gọi ta suy tính mộ táng cung tung tích, ta dùng âm dương bói toán, thi thảo mệnh quẻ chờ thủ đoạn, rốt cục nhìn trộm đến một điểm mi mục." Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, hỏi vội, "Ồ, Nam Mộ Táng Cung ở nơi nào?" Quái Thiên Đế lông mày lại nhăn lại, nói, "Theo ta suy tính, Nam Mộ Táng Cung cứ điểm tại một cái gọi Thương Linh Dược Giới địa phương, nhưng rất kỳ quái, ta lại nhìn trộm không đến Thương Linh Dược Giới mảy may tung tích, giống như cái thế giới này căn bản không tồn tại ở thế." Thương Linh Dược Giới. Diệp Thần nghe được cái này địa danh, lập tức giật mình. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Lạc Phi Thiên cũng là hết sức kinh ngạc. Bởi vì, vừa mới Lạc Phi Thiên chỗ suy tính đến địa phương, Long Thần Thiên Nguyên Đạo chỗ trên mặt đất, cũng là tại Thương Linh Dược Giới. "Tiên bối, ngươi xác định là tại Thương Linh Dược Giới sao?" Diệp Thần nhìn chằm chằm Quái Thiên Đế con mắt, hỏi. Quái Thiên Đế nghiêm nghị nói, "Ta xác định, mặc dù Hắc Ám Ma Quân mảnh vỡ ký ức bên trong, đem chỗ có tương quan dấu vết đều xóa đi, nhưng ta đẩy ngược thiên cơ, vẫn có thể suy tính ra, hắn đã từng nếm thử đi qua mộ táng cung cứ điểm, đến mức có thành công hay không tiến vào, ta vô pháp xác định, nhưng khẳng định là cái kia cứ điểm vị trí chính là Thương Linh Dược Giới." Diệp Thần cao mày nói, "Hắc Ám Ma Quân đi qua Thương Linh Dược Giới?" Quái Thiên Đế nói, "Đúng thế." Diệp Thần nói, "Nhưng bây giờ, ngươi cha không được Thương Linh Dược Giới tọa độ." Quái Thiên Đế nói, "Đúng vậy, thế giới kia tựa hồ là không tồn tại một dạng, tại thiên đạo phía trên không có bất kỳ cái gì dấu vết, cho dù có người chặt đứt thiên cơ, vậy ít nhất cũng có chặt đứt vết nước, không có khả năng liền một điểm dấu vết đều không có. Thiên đạo cao cao tại thượng, chư giới thiên địa hết thảy phát sinh qua sự tình, đều sẽ chiếu rọi vào thiên đạo bên trong, đây là thiên cơ suy tính cơ sở. Chỉ cần thiên đạo có lưu mấn, cái kia là có thể suy tính thiên cơ, chân không bước ra khỏi nhà, là có thể biết rất nhiều sự tình. Quái Thiên Đế nếu dám danh xưng Quái Thiên Đế, vậy hắn xem bói bói toán năng lực, tại không không lúc nào không bên trong, tự nhiên là cấp cao nhất tồn tại, nhưng liền hắn đều bắt không đến Thương Linh Dược Giới mảy may dấu vết, cái kia Thương Linh Dược Giới, rất có thể căn bản không ở cái thế giới này, là tại thế giới bên ngoài. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, này lại không thể, bởi vì Hắc Ám Ma Quân đi qua Thương Linh Dược Giới, này Thương Linh Dược Giới khẳng định ngay tại không không lúc nào không bên trong, không có khả năng tại thế giới bên ngoài, Hắc Ám Ma Quân cũng không có đột phá thiên đạo hạn chế, đi tới thế giới bên ngoài năng lực. Diệp Thần nói, "Đây thật là kỳ quái, tiền bối, ngươi tiếp tục suy tính, ngươi bên này cũng tìm người tra một chút." Quái Thiên Đế nói, "Đúng." Dừng một chút, lại chần chờ nói, "Luân hồi chi chủ, ta tựa hồ còn nhìn thấy một người thân ảnh." Diệp Thần nói, "Cái gì?" Quái Thiên Đế nói, "Là già ly sư quá, Hắc Ám Ma Quân từng đi qua Thương Linh Dược Giới, nhưng hắn không là một người đi, có thật nhiều người cùng đi, một người trong đó là cái đại mỹ nhân, xinh đẹp cực kỳ, ta mơ hồ nhìn thấy, cái kia tựa hồ là lúc còn trẻ già ly sư quá, bất quá ta không dám khẳng định, bởi vì người kia quá đẹp, cùng hiện nay nàng, khác biệt to lớn." Diệp Thần nội tâm chấn động, nhớ tới Phật Tổ nói qua, già ly sư quá lúc tuổi còn trẻ là hết sức xinh đẹp, chỉ là bởi vì thu lấy Chu Tức mảnh vỡ thất bại, bị hỏa hoạn thiêu đến hủy dung nhan, sau này coi như khôi phục, nhưng lúc còn trẻ dung mạo là không về được, tăng thêm tiếp nhận quá nhiều bệnh nhãn, nội tâm đoán khí tích lũy, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Chẳng lẽ, già ly sư quá lúc tuổi còn trẻ, thế mà từng theo hầu Hắc Ám Ma Quân, đi tìm kiếm đồ vật gì sao? Quái Thiên Đế nói tiếp, "Luân hồi chi chủ, nghe nói ngươi qua mấy ngày đi bái phỏng già ly sư quá, cái kia có thể hỏi một chút nàng Thương Linh Dược Giới sự tình." Diệp Thần ngưng tư gật đầu, nói, "Tốt, ta sẽ lưu ý, đa tạ." Hắn nghĩ đến già ly sư quá tính tình cổ quái, mình coi như có vấn đề gì muốn hỏi nàng, trong lời nói cũng nhất định phải cẩn thận cân nhắc mới được. Đao Phong Nữ Hoàng nói, "Này cái gì già ly sư quá, ta nghe nói nàng lúc tuổi còn trẻ là bị Chu Tức mảnh vỡ hủy qua cho, nàng năm đó cùng Hắc Ám Ma Quân đồng hành, nên không phải là đi tìm tìm Chu Tức mảnh vỡ a?" "Chu Tức mảnh vỡ, tại Thương Linh Dược Giới bên trong. Nàng hiện tại duy nhất quan tâm liền là Chu Tức mảnh vỡ, đây là cứu vớt đại tử thụ hoàng then chốt." Lạc Phi Thiên nói, "Mộ chủ, xem ra ngươi thật tốt hỏi hỏi cái này giả ly sư quá. Diệp Thần trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nói, tốt, ta biết. Trôi qua mấy ngày, thời gian ước định đến, Diệp Thần nắm lấy Phật tổ cho thư, đi tới Thiên Tử Tinh Trai, chuẩn bị bãi phòng giả ly sư quá. Thiên Tử Tinh Trai, tại một cái gọi giả ly thần giới địa phương, toàn bộ giả ly thần giới, cương thổ của quận, nam bắc tung hoành trăm vạn dặm, vương triều đế quốc vô số, toàn bộ tín ngưỡng giả ly sư quá, khắp nơi đứng sừng sững lấy giả ly sư quá pho tượng, đều là nàng lúc còn trẻ bộ dáng, dung mạo 10 điểm mỹ lệ. Giả ly sư quá là đỉnh cấp thiên đế, năm đó mạt pháp thời đại, chư đế tay sắn hòa trời, nàng ra sức lớn nhất, năm đó cùng cổ tinh môn trưởng môn, ngũ đại thiên đế một trong, thiên đế gia tộc chúa tể giả múa thiên đế, tịnh sưng, nữ đế song thủ, hiện nay múa thiên đế là cùng chết không sai biệt lắm, không không lúc nào không đã tính không có người như vậy, nhưng nàng khôi phục về sau, lại là cấp tốc khôi phục thực lực, hùng bá một phương, uy nghiêm vô tận. Nơi này chủ yếu là lãnh địa của nàng, giả ly thần giới đáy xúc tích thâm hậu, môn đồ tín đồ thành kính cung phụng, địa mạch tích lũy đại lượng tín ngưỡng lực, nàng một khôi phục, quần quần tín ngưỡng năng lượng gia thân, tu vi rất nhanh liền có thể khôi phục. Chương 1982. Giả ly sư quá. Chương 1982, giả ly sư quá. Diệp Thần đi vào giả ly thần giới, hướng trấn thủ trưởng lão trình lên thư, trưởng lão thấy là luân hồi chi chủ bái phỏng, nội lòng tôn kính, không dám sơ suất, cầm tin vào bên trong thông truyền, sau đó nghênh đón Diệp Thần tiến vào. Diệp Thần tiến vào giả ly thần giới, liền thấy cái thế giới này, linh khí tràn đầy, trên mặt đất sinh cơ xanh biếc, mới trồng rất nhiều dược liệu, mắt lạnh mờ mịt mùi thuốc sông và mũi, có thật nhiều dược liệu thậm chí có thể có mấy trăm trượng cao, 10 điểm khoa trương. Nhiều như vậy dược liệu, liền Diệp Thần gặp, đều có điểm tâm động, nghĩ thầm này giả ly thần giới nội tình, hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Một chút dược liệu tràn ngập ra đặc thù mờ mịt khói mù, bay tới giả ly thần giới ngoài không gian đi, liền đem cái thế giới này che lại, nếu như không phải có cụ thể tọa độ bình thường người căn bản là không có cách phát hiện giả ly thần giới tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, giả ly thần giới vạn cổ ẩn nấp, tránh đi ngoại giới vô số hỗn loạn, dốc lòng điệu thấp cắm loại dược liệu, tích lũy tài nguyên chờ giả ly sư thái nhất khôi phục, thực lực của nàng liền nhanh chóng khôi phục, nàng môn đồ tín đồ cũng đi theo được nhờ, thiên đế hào quang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ giả ly thần giới ấm áp, hào quang sáng lạ, Diệp Thần vừa tiến đến, liền có như gió xuân ấm áp cảm giác. Giả ly sư quá biết Diệp Thần buông xuống, lập tức liền mang theo tất cả trưởng lão, hộ pháp, chân truyền đệ tử, trước tới đón tiếp. Thiên tử tinh trai chân truyền đệ tử đều là nữ tử, không có nam tử tồn tại, nam tử chỉ có thể xung làm phổ thông đệ tử cùng tập dịch. Giả ly sư quá tính tình bái đản, không thích nam tử, cố hữu quy định này. Luân hồi chi chủ, đại giá quang lâm, á lâu giả ly cung nên người phát giá. Giả ly sư quá khẽ mỉm cười, mang theo số lớn thiên tử tinh trai nhân vật cao tầng, đạp lên hồng tiểu hoa vũ, qua tới đón tiếp Diệp Thần. Bên trên bầu trời, có tiếp khách đội ngũ, thổi cái chiêng bồn chồn, thả minh tháo, cấp bậc lễ nghĩa cũng là 10 điểm chú đáo. Diệp Thần cười cười, chắp tay nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua giả ly sư quá. Nhìn kỹ lại, giả ly sư quá dung mạo là tuyệt mỹ, chẳng qua là hai đầu lông mày lộ ra tích tụ bất thường chi sắc, lại có hai đầu màu trắng lông mày như quỷ thắt cổ, thật dài rủ xuống sâu xuống tới, nhường cả khuôn mặt thoạt nhìn phá lệ âm u khả phố, tràn đầy uy nghiêm khinh người khí thế, để cho người ta không sinh ra cái gì thân cận suy nghĩ. Bất quá giả ly sư rất hợp Diệp Thần, thái độ cũng tạm được, 10 điểm khách khí. Chủ yếu là tinh không tranh bá thi đấu thời điểm, Diệp Thần độc chiến ma phi thiên, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, thậm chí còn có đạo thiên kiếm như thế sát chiêu, làm cho giả ly sư quá lau mắt mà nhìn, đối với hắn 10 điểm tán thưởng. Giả ly sư quá cười tủm tỉm nói, luân hồi chi chủ, ngươi trước đây chiếm tinh không tranh bá thi đấu quán quân, kỳ thật ta cố ý đem bảo bối đồ đệ của ta gả cho ngươi. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, cái gì? Giả ly sư quá hướng sau lưng đệ tử trong đội ngũ vây tay, kêu lên, Nguyệt Tâm, ngươi ra tới. Chỉ thấy một cái thanh tú huyền chuyển hàm xúc, đôi mắt sáng xúc động lòng người, người mặc màu xanh nhạt váy trắng thiếu nữ, chậm rãi đi ra. Thiếu nữ tư thái nhỏ bé yếu đuối, bên hông phối thêm một thanh thế kiếm, nhìn thấy Diệp Thần dò xét tới tầm mắt, gương mặt xoạt một thoáng liền đỏ lên, túi đầu. Giả ly sư quá cười tủm tỉm nói, đây là ta thân truyền đồ đệ, gọi Thiên Nguyệt Tâm, vẫn là cái xử nữ, chưa kết hôn, luân hồi chi chủ, ngươi xem dung mạo của nàng như thế nào? Ta muốn cho nàng gả cho ngươi, như thế hai chúng ta nhà kết làm quan hệ thông gia, về sau đồng khí liên chi, há không rượu quá thay. Nghe được giả ly sư quá lời này, phía sau nàng không thiếu nam đệ tử, trợn mắt hốt mồm, toát ra tức hận, ghen ghét, chua xót các loại cảm xúc, nhưng ở nàng uy nghiêm dưới, cũng không dám ra nửa điểm tiếng. Gọi là Thiên Nguyệt Tâm thiếu nữ, chỉ một thoáng chân tay luống cuống, vẻ mặt trở nên càng đỏ, nói: "Sư phụ, ta không gả, tỷ tỷ còn tại chịu khổ, ta sao có thể lấy chồng?" Giả ly sư quá sầm mặt lại, nói: "Ta bảo ngươi gả liền gả, ngươi còn dám vi phạm mệnh lệnh của ta, là ta phạt được ngươi thiếu đi." Nghe vậy, Thiên Nguyệt Tâm đỏ bừng sắc mặt, liền thoáng chốc trở nên ảm đạm, rõ ràng là nghĩ đến giả ly sư quá đủ loại thảm khốc trừng phạt thủ đoạn, lập tức liền tiểu khu lạnh quóng, nói không ra lời. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Nguyệt Tâm biểu lộ như vậy, liền biết giả ly sư quá bình thường ngự hạ cực nghiêm, khôi phục còn không bao lâu, đã thành lập nên tuyệt đối uy nghiêm, không người gan dám mạo phạm chống lại nửa điểm. Giả ly sư quá, không cần như thế, kết hôn việc lớn, há lại trò đùa. Còn là sau này hay nói đi. Diệp Thần nói, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, là sợ bác giả ly sư quá mặt mũi. Giả ly sư quá cười tủm tỉm nói, là tiểu cô nương này không hợp ngươi nhãn duyên sao? Nàng còn có người tỷ tỷ, sinh đến càng là quốc sắc thiên tư thế, có năm đó ta mấy phần phong độ, đáng tiếc đã điên rồi, không phải ta gọi nàng tỷ tỷ gả cho ngươi, vậy còn tốt hơn đây. Thiên Nguyệt Tâm nghe nói như thế, vành mắt đỏ lên, không nói gì với nhau, tựa hồ là quải niệm tỷ tỷ. Diệp Thần chậm rãi nói, giả ly sư quá, tại hạ hôm nay qua tới bái phỏng, là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, nhi nữ tư tình sự tình, vẫn là trước để qua một bên đi. Giả ly sư quá cười nói, đang lúc như thế, luân hồi chi chủ, cái kia mời đến tệ phải uống chén trà. Nàng liền đưa tay làm mời, mang Diệp Thần đi tới Giả Ly Thần Giới trong thế giới, đó là Thiên Tử Tĩnh Trai Sơn môn chỗ trên mặt đất. Thiên Tử Tĩnh Trai ở vào một tòa tên là Linh Tử Sơn, đỉnh phong phía trên, mỏm núi cao vút trong mây, phảng phất cùng thiên tướng tiếp, chim bổ câu trắng cùng bạch hạc trên không trung bay lượn, lông vũ dưới ánh mặt trời phát sáng. Tại cái kia Linh Tử Sơn phía trên, rõ ràng có một tòa tòa cổ điện mà trang nghiêm đại điện, trên đại điện điêu khắc rất nhiều đồ án, vân hải bốc lên, long phượng chỉnh tượng, Phật tượng trang nghiêm, khí tức tao nhã. Già Ly sư quá dẫn Diệp Thần, đi vào Thiên Tử Tĩnh Trai, Già Ly thần điện, bên trong, tất cả trưởng lão hộ pháp, các đệ tử chân truyền, khoanh tay đứng tại đại điện bên ngoài hai bên, cũng không đi vào, tôi tớ dâng lên trà thơm về sau, cũng lập tức rời khỏi đại điện bên trong, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Già Ly sư quá hai người, phân chủ khách vào chỗ. Già Ly sư quá cười tủm tỉm nói, "Luân hồi chi chủ, Phật tổ gửi thư nói, ngươi nghĩ điều tra một kiện bí bảo hạ lạc, không biết là cái gì bí bảo." A lâu Già Ly nếu là biết đến, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nàng nghĩ đến Diệp Thần muốn tìm kiếm bí bảo, hơn phân nửa là cái gì chân quý tinh quáng, phải dùng tới chế tạo đạo thiên kiếm, nàng đích sắc cũng biết rất nhiều kỳ chân dị bảo tài liệu hạ lạc. Như Diệp Thần cố ý hỏi thăm, nàng tự nhiên cũng nguyện ý kết một thiện duyên, toàn bộ cáo chi. Diệp Thần cân nhắc nốt tử, biết Chu Tức mảnh vỡ là Già Ly sư quá tâm ma, tuyệt đối không thể tùy tiện đề cập, liền thận trọng nói, tại hạ nghĩ tìm kiếm bí bảo, chính là hỏa diễm thuộc tính, so ta thiên hỏa mệnh tinh còn muốn nóng bỏng, không biết Già Ly sư quá có thể cáo chi. Già Ly sư thái nhất giật mình, cau mày nói, hỏa thuộc tính bí bảo, thậm chí so ngươi thiên hỏa mệnh tinh còn muốn lợi hại hơn. Thế gian nơi nào có thứ này? Hỏa thuộc tính đồ vật, thiên hỏa mệnh tinh đã là nhất nóng rực tồn tại, Già Ly sư quá thực sự nghĩ không ra, còn có đồ vật gì có thể siêu việt thiên hỏa mệnh tinh? Diệp Thần nói, có, Già Ly sư quá kiến thức rộng rãi, nhất định biết. Già Ly sư quá sầm mặt lại, đột nhiên nội tâm đại chấn, cổ lão ngủ say trí nhớ phảng phất bị thức tỉnh, trong đầu của nàng phảng phất có một con chu tức xẹt qua, còn thật nhiều không thể diễn tả hắc ám đồ vật. Chương 1983, mảnh vỡ hạ lạc. Chương 1983, mảnh vỡ hạ lạc. Cái này thức tỉnh, để cho nàng chỉ một thoáng vẻ mặt đại biến, khuôn mặt ngũ quan vặn mèo, hai đầu màu trắng trường mi mao, thế mà sinh ra dị biến, biến thành u ám quỷ dị màu sắc, phía trên bò đầy tinh mịn côn trùng ở sau lưng nàng, lại có to lớn chu tước đồ đằng, dâng lên, hỏa diễm sôi trào, chu tước minh khiếu tiếng phóng lên tận trời, vang động núi sông, làm cho bên ngoài chờ đợi lấy tất cả trưởng lão hộ pháp, các đệ tử chân truyền đều là quá sợ hãi. Diệp Thần cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Già Ly sư quá sẽ sinh ra biến hóa lớn như vậy, chỉ thấy sau lưng nàng chu tước đồ đằng, quần quần liệt hỏa phía dưới, đúng là một mảnh thâm nguyên hắc ám, có vô số ác ma cùng kinh khủng đồ vật tại sôi trào. Tội ác thâm nguyên, nóng rực chu tước, cả hai tạo thành một bức kỳ lạ hình ảnh. Già Ly sư quá, Diệp Thần kinh hô một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ thầm, nàng tâm ma phát ác. Đã thấy Già Ly sư quá làn ra, lại đi theo nước ra, từ bên trong leo ra từng đầu nhỏ bé vặn vẹo quỷ dị côn trùng, còn có bẩn thỉu đồ vật chạy ra đến, này rõ ràng là tâm ma phát tác dấu hiệu, mà lại vô cùng mãnh liệt. Già Ly sư quá tâm ma, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn do chu tức mảnh vỡ dẫn phát, còn có rất nhiều không thể diễn tả hắc ám đồ vật. Sư phụ, sư tôn. Bên ngoài rất nhiều trưởng lão hộ pháp, các đệ tử chân truyền, thấy đến đại điện bên trong dị biến sinh ra, kinh hãi phía dưới, dồn dập mong muốn chạy vào. Già Ly sư quá hét lớn nói, đều cút ra ngoài cho ta. Chúng đệ tử kinh ngạc, lại cũng không dám vi phạm, dồn dập lui lại ẩm. Một tiếng vang thật lớn, đại điện cửa lớn tự động đã khóa. Toàn bộ đại điện chỉ một thoáng trở nên tối xuống, chỉ có Già Ly sư quá sau lưng, chu tước đồ đằng tản ra hồng quang. Già Ly sư quá lúc này vẻ mặt nhăn nhó, diện mạo dữ tợn, tóc dài rối tung, một đôi mắt tràn đầy sâm nghiêm chi sắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói: "Ngươi mong muốn hỏi thăm, nguyên lai là mảnh vỡ kia hạ lạc." Diệp Thần nói: "Đúng vậy." Già Ly sư quá liên tắc mấy cái hít sâu, để cho mình đạo tâm bình tĩnh trở lại, sau lưng chu tước đồ đằng biến mất, nhưng này hắc ám thâm viên khí tượng lại là ngoan cô không tiêu tan, làn da của nàng còn tại nứt ra, còn có nhuyễn trùng cùng bẩn tiểu đồ vật sinh ra chạy ra đến, mang theo kinh người mùi hôi. Diệp Thần hết sức muốn lui về phía sau, nhưng vẫn là cố gắng tự chấn định, đứng tại chỗ. Già Ly sư quá nâng lên đã bị giỏi bò đầy tay cầm, chỉ chính mình dần dần bắt đầu nứt ra chạy mù đầu, nói: "Nếu như ngươi không muốn trở thành ta như vậy, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này." Diệp Thần nhìn xem Già Ly sư quá như vậy ghê tởm dị biến, trợn mắt hốt mồm, không nói gì với nhau. Già Ly sư quá hai con ngươi khép hở, thấp giọng ngâm nga vài đoạn Diệp Thần nghe không hiểu chú ngữ, trên đỉnh đầu hiện ra một tòa vĩ đại đồ đằng, lại có thể là trong truyền thuyết, Ỷ Vạ đồ đằng. Ỷ Vạ có muôn vàn pháp tướng, lúc này Diệp Thần nhìn thấy Ỷ Vạ đồ đằng, cùng trước kia lại có khác nhau, hiện lên đại chiến thần khí tượng, uy mãnh vô cùng, nhưng thiên cơ nhìn rõ phía dưới, hắn biết đây chính là Ỷ Vạ. Già Ly sư quá là cái phai màu người, nhưng nàng cũng không thờ phụng tỷ thấp nô, mà là thờ phụng Ỷ Vạ, tu chỉ hủy diệt đạo. Ỷ Vạ đại chiến thần khí tượng vừa ra, chỉ một thoáng, Già Ly sư quá trên người các loại ghê tởm khí tượng, toàn bộ bị chấn áp xuống. Sau lưng tội ác thâm viên cũng tiêu tán, trên thân nàng bốc hơi ra khói trắng, dần dần khôi phục nguyên dạng. Già Ly sư quá, ngươi năm đó đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Diệp Thần hỏi. Già Ly sư quá gương mặt vặn mèo, nói: "Nếu như ngươi không muốn chết, liền không nên hỏi nhiều. Ta nghĩ không ra, ngươi lại muốn tìm kiếm vật kia hạ lạc." "Đúng vậy à, so thiên hỏa mệnh tinh càng nóng rực, thế gian này, ngoại trừ chu tước mảnh vỡ, còn có thể có cái gì?" Đang nói đến chu tước mảnh vỡ, thời điểm Già Ly sư quá ngũ quan vặn vẹo lợi hại, liền răng đều mọc ra răng nanh, vô cùng sâm nghiêm, vô cùng thống khổ. Mảnh vỡ kia tựa hồ là nàng vĩnh hằng tâm ma. Diệp Thần nội tâm chấn động, không phản bắt được. Già Ly sư quả nói: "Ta cho ngươi biết đi, chu tước mảnh vỡ đã bị ô nhiễm, ngươi dám đi tìm kiếm, liền là muốn chết. Này chu tước mảnh vỡ, ngươi tốt nhất từ bỏ." Diệp Thần nói: "Chu tước mảnh vỡ đối ta cực kỳ trọng yếu, ta không thể buông tha. Chu tước mảnh vỡ là Diệp Thần thức tỉnh thần giác mệnh tinh nơi mấu chốt, hắn há có thể từ bỏ. thức tỉnh thân giác mệnh tinh, nhất nhanh gọn phương pháp, liền là thu thập mảnh vỡ đi thắp sáng. Nếu như dựa vào bổ sung thiên tài địa bảo tới thắp sáng, cái kia không biết muốn lấp nhiều ít tài nguyên đi vào, Diệp Thần căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên. Luân hồi sách, dừng dẫm sách, đạo thiên kiếm, muốn rèn đúc đồ vật nhiều lắm, hắn tài nguyên là tuyệt đối không đủ dùng, nghi thức tỉnh thần giác mệnh tinh, chỉ có thu thập mảnh vỡ. Gia Ly sư quả nói, ngươi không buông bỏ, cái kia chỉ có chết. Luân hồi chi chủ, ta tán thưởng ngươi, ngươi đạo thiên kiếm tư tưởng, thật vĩ đại, là chân chính vĩ đại kỳ quan, ta không muốn xem lấy ngươi loại thiên tài này chết yểu. Nhưng ngươi muốn đi tìm cái gì chu tức mảnh vỡ, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nói, Gia Ly sư quá, chu tức mảnh vỡ đối ta thật rất trọng yếu, nếu như ngươi biết chu tức mảnh vỡ hạ lạc, còn xin báo cho, tại hạ vô cùng cảm kích. Gia Ly sư quá lộ ra mệt mỏi biểu lộ, nói, ta quên. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, cái gì? Gia Ly sư quá nói, chu tức mảnh vỡ là tâm ma của ta, ta vì phòng ngừa tâm ma phát tác, ta đã đem tương quan trí nhớ chém dụng, mảnh vỡ kia hạ lạc, ta sớm đã quên mất, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Diệp Thần nói, sẽ không, Gia Ly sư quá. Gia Ly sư quá mất hết cả hứng khoát qua tay, nói, tốt, đừng nói nữa, cũng may mà ngươi là luân hồi chi chủ, ta hôm nay không trách tội ngươi, nếu là đổi lại người bên ngoài, dám xúc động tâm ma của ta, ta đã sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, ngươi đi đi. Nguyệt Tâm, tiễn khách. Răng rắc đại điện cửa lớn nứt ra một cái lỗ, một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ mang theo khí ý, chậm rãi đi đến, chính là Thiên Nguyệt Tâm. Sư phụ. Thiên Nguyệt Tâm nhẹ nhàng kêu một tiếng, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn Gia Ly sư quá. Gia Ly sư quá ra rời nói, đưa luân hồi chi chủ ra ngoài, lại phong bế toàn bộ Gia Ly thần giới, không thấy bất luận cái gì khách nhân, ta muốn bế quan tính dưỡng một tháng. Thiên Nguyệt Tâm cẩn thận đáp, đúng. Hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, thỉnh. Diệp Thần thấy Gia Ly sư quá đã nhắm hai mắt, một bộ lãnh đạm bộ dáng, cảm thấy cũng là cảm thấy thất vọng, không thể làm gì, đành phải đi theo Thiên Nguyệt Tâm đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài thiền tử tĩnh trai rất nhiều các đệ tử, tầm mắt đều tập chú tại Diệp Thần trên thân. Vừa mới Gia Ly sư quá phục Diệp Thần vì thượng khách, nụ cười có thừa, hiện tại đột nhiên liền hạ lệnh chủ khách, đây là mọi người không có nghĩ tới, đều thấy kinh ngạc. Thiên Nguyệt Tâm lĩnh lấy Diệp Thần xuống núi, đi đến giữa sườn núi, đột nhiên đứng vững bước chân, trong veo con ngươi nhìn về phía Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi là muốn tìm kiếm chu tức mảnh vỡ hạ là sao? Diệp Thần nói, ngươi đều nghe được. Thiên Nguyệt Tâm nghĩ, đúng. Chương 1984, điên cuồng giấc mộng. Chương 1984, điên cuồng giấc mộng. Diệp Thần trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hỏi, ngươi biết chu tức mảnh vỡ hạ lạc? Thiên Nguyệt Tâm nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận, lôi kéo Diệp Thần đi vào một bên trong rừng cây nhỏ, lại phóng xuất ra từng đạo ngăn cách thiên cơ cùng thanh âm phụ lục, phong tỏa bốn phía, sâu hô hít vài hơi, tựa hồ đang do dự chút gì. Diệp Thần vội nói, Nguyệt Tâm cô nương, như ngươi biết có tin tức gì, còn mời nói cho tại hạ vô cùng cảm kích. Thiên Nguyệt Tâm nghĩ, ta không biết, nhưng tỷ tỷ của ta biết. Diệp Thần nói, ồ. Thiên Nguyệt Tâm nghĩ, tỷ tỷ của ta năm đó từng đi theo sư phụ đi tìm chu tức mảnh vỡ, nhưng cuối cùng lại thất bại, tỷ tỷ nổi điên, sư phụ cũng bị hủy dung, cái kia, vậy thì thật là nghĩ lại mà kinh. Diệp Thần nói, tỷ tỷ ngươi nổi điên. Thiên Nguyệt Thầm nghĩ, đúng vậy, tỷ tỷ của ta gọi Thiên Bụi Như, vốn là thiên tử tĩnh trai thành nữ, cũng là sư phụ thương yêu nhất đệ tử, năm đó sư phụ còn hết sức trẻ tuổi, nhưng đã chỉ định tỷ tỷ làm người nối nghiệp. Sư phụ mong muốn đi thu lấy chu tức mảnh vỡ, tỷ tỷ liền đi theo, kết quả lại gặp bất chắc, triệt để nổi điên, sư phụ nói nàng đầu óc đã bị quái vật ký sinh, sống không được, chỉ có thể giết chết. Nhưng sư phụ lại không nỡ giết nàng, đưa nàng phong ấn tại Hắc Long đằng đáy, một cho tới hôm nay. Diệp Thần nói, nguyên lai tỷ tỷ ngươi là bị phong ấn. Thiên Nguyệt Thầm nghĩ, đúng vậy à, luân hồi chi chủ, tỷ tỷ của ta thụ không biết bao nhiêu năm khổ sở, ngươi nhược khẳng lòng từ bi, cứu vãn nàng thoát ly khổ hải, vậy liền không thể tốt hơn. Diệp Thần cao mày nói, ta lại như thế nào có thể cứu ngươi tỷ tỷ? Thiên Nguyệt Thầm nghĩ, tỷ tỷ của ta là chịu hắc ám ăn mòn, đạo tâm sụp đổ mà nổi điên, luân hồi chi chủ, nếu ngươi có thể đúc lại nàng đạo tâm trật tự, nàng tất có thể khôi phục tỉnh táo. Chờ tỷ tỷ của ta tỉnh táo lại, ngươi nghĩ hỏi thăm cái gì chu tức mảnh vỡ hạ lạc, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên. Thiên Nguyệt Tâm tỷ tỷ thiên trần như, từng đi theo Gia Ly sư quá, đi chiếm lấy chu tức mảnh vỡ, nàng là thấy tận mắt chu tức mảnh vỡ, tự nhiên biết mảnh vỡ kia hạ lạc. Chỉ cần cứu tỉnh thiên trần như, hoàn toàn chính xác liền có cơ hội hỏi thăm đến chu tức mảnh vỡ chỗ. Thiên Nguyệt Tâm hai con ngươi mang theo một vẻ xót thương, nói, luân hồi chi chủ, van cầu ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta, chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh nàng, ngươi gọi ta làm cái gì đều có thể. Vừa nói vừa quỳ xuống, mắt đục đỏ ngầu. Diệp Thần trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, hiện tại Gia Ly sư quá đã bế quan, không hề đề cập tới chu tức mảnh vỡ sự tình, hắn nghĩ thăm dò chu tức mảnh vỡ hạ lạc, hy vọng duy nhất chỉ có thể là cứu tỉnh thiên trần nếu. Tỷ tỷ ngươi nổi điên, Gia Ly sư quá không ra tay thi cứu sao? Diệp Thần lại hỏi. Thiên Nguyệt Tâm lắc lắc đầu nói, sư phụ nói, tỷ tỷ sớm chết rồi, trong đầu đã bị quái vật ký sinh, hắc ám xâm nhập tim phổi, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, nàng cũng không có cách nào cứu người. Dừng một chút, nàng ánh mắt mang theo một vẻ kiên định cùng chờ mong, sáng rực nhìn xem Diệp Thần, nhưng luân hồi chi chủ, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Diệp Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, đừng với ta ôm lấy quá lớn chờ mong, liền Gia Ly sư quá đều thúc thủ vô sách, ta không xác định có được hay không, mà lại ta như ra tay, dù sao cũng phải trước đi qua Gia Ly sư quá đồng ý a, ngươi ít nhất phải cáo chi nàng một tiếng. Thiên Nguyệt Tâm gương mặt tái đi, chần chờ nói, sư phụ tâm tình tựa hồ không tốt lắm, lúc này ta không dám phiền với nàng, có muốn không? Luân hồi chi chủ, chúng ta vẫn là cứu người trước lại nói, đây là đại công đức một kiện, nghĩ đến sư phụ sẽ không phản đối. Diệp Thần nghĩ đến Giả Ly sư quá cái kia cổ quái tính nết, nếu là biết mình không đi, ngược lại muốn lưu lại cứu người, chắc chắn sẽ lớn phát cáu, trực tiếp đuổi người, thậm chí sẽ liên lụy Thiên Nguyện Tâm bị phạt cũng không nhất định. Nếu là thật bị đuổi ra ngoài, hắn lại muốn dò xét Chu Tức mảnh vỡ hạ lạc, vậy liền khó khăn. Nguyện Tâm cô đương, được à, ngươi lặng lẽ mang ta đi tỉ tỉ ngươi phong ấn chi địa, không muốn kinh động đến người bên ngoài. Diệp Thần đáp ứng xuống, hiện tại cũng chỉ có thể đi thử thời vận, hy vọng có thể tại Thiên Nguyện Tâm tỉ tỉ trong miệng, thăm dò đến Chu Tức mảnh vỡ hạ lạc. Thiên Nguyện Tâm nghe được Diệp Thần đáp ứng, lập tức mừng rỡ, đứng dậy nắm lấy Diệp Thần tay, tiểu khu trận trận phát run, xúc động cực điểm, nói, vậy thì tốt quá. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi chịu ra tay, tỉ tỉ của ta được cứu rồi. Diệp Thần nói, dẫn đường đi. Thiên Nguyện Tâm, ừ, một tiếng, thu liễm khí tức, thận trọng mang theo Diệp Thần hướng rừng sâu xuất phát, nói, tỉ tỉ của ta phong ấn tại Hắc Long Đàm, ngay ở phía trước không xa. Diệp Thần đi theo Thiên Nguyện Tâm, một đường tiến lên, dần dần nghe được tiếng nước chảy khuấy động, liền thấy phía trước rừng núi khoáng đặt chỗ, một đầu bạch long giống như thác nước, treo ngược tại một vách núi trước, cuồn cuộn dòng nước rót vào phía dưới một cái đầm sâu phía dưới. Thiên Nguyệt Tâm hướng Diệp Thần vẫy tay, dẫn hắn lên núi, trên vách núi có một hang động, hai người đi vào, trong động quật có một cái thông đạo, một mực kéo dài hướng lòng đất. Tỷ tỷ của ta liền ở phía dưới. Thiên Nguyệt Tâm mang theo Diệp Thần, thận trọng dọc theo hang động lối đi, đi tới dưới mặt đất, lối đi có rõ ràng nhân công sửa chữa dấu vết, vách động hai bên khảm gạch đá, phía trên tuyên khắc lấy một chút cấm chế phù văn, thật giống như là muốn áp chế cái gì tà ác khí tức. Càng là thông hướng lòng đất, Thiên Nguyệt Tâm liền càng khẩn trương, không khỏi nắm chặt Diệp Thần cánh tay, thân thể cũng kề Diệp Thần, mới thấy một điểm ấm áp cùng an ổn. Ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Thiên Nguyệt Tâm nuốt nước miếng một cái, trái tim đập bịch bịch, cái kia tiếng tim đập liền Diệp Thần đều nghe được, nàng nói ra, tỷ tỷ của ta nổi điên, nàng điên cảnh tượng, xây dựng thành mộng cảnh, không ngừng tái diễn, cái kia mộng cảnh thế giới, có thể xưng hắc ám điên cuồng, ngươi không có người được hắc ám khí tức sao? Diệp Thần nhướng mày, cẩn thận cảm ứng, hoàn toàn chính xác cũng là cảm nhận được từng tia quỷ bí hắc ám khí tức, tựa như là ác mộng. Nhưng hắn sớm đã thành Phật, đối với người bình thường tới nói, vô cùng đáng sợ hắc ám ác mộng, trong mắt hắn, bất quá là lơ lỏng bình thường, căn bản không có khả năng dung chuyển đạo tâm của hắn. Thiên Nguyệt Tâm nghĩ, ta từng kém chút bị mộng cảnh thôn phệ, là có hai cái sư thúc hy sinh tính mạng của mình, đem ta cứu được trở về. Ai, tỷ tỷ cái kia điên giấc mộng, ngay cả sư phụ đều không thể cởi ra. Sư phụ nói, nếu là có thể phá mất cái kia điên giấc mộng, tỷ tỷ là có thể thanh tỉnh. Diệp Thần nói, phải không? Ta đây có khả năng thử một chút. Thiên Nguyệt Tâm đứng bước bước chân, không còn dám đi, nhìn về phía trước, nói, đằng trước liền là Hắc Long Đàm, luân hồi chi chủ, ta không thể lại đi vào, bằng không ta chắc là phải bị thôn phệ. Trong mắt nàng mang theo bất đắc dĩ sầu nào chi ý, tỷ tỷ nàng rõ ràng ngay ở phía trước, nhưng nàng lại không cách nào tiếp xúc, dám tới gần liền bị thôn phệ. Diệp Thần nhìn về phía trước, cuối lối đi hiện ra hắc ám, tinh hồng, như xương như nước thủy triều bóng mờ, giống như lại có chu tức kêu to, yêu ma khóc thét, quái vật gào thét, không ngừng chuyển đến, rồi lại phảng phất nghe nhầm. Chương 1985, thành thạo điêu luyện. Chương 1985, thành thạo điêu luyện. Hốt hoảng ở giữa, Diệp Thần cũng không biết phía trước cảnh tượng đến cùng là hư ảo vẫn là chân thực. Soạn. Diệp Thần trực tiếp liền rút ra tiểu đạo thiên kiếm, nhất kiếm nơi tay, hắn phong mang tỏa ra, thần tâm cũng triệt để an ổn xuống. Thiên Nguyệt Tâm nhìn thấy Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm phong mang, à, một tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ thật sâu chấn động. Chỉ thấy Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm đã mang theo lăng lệ sát lục phong mang, lại có kinh thiên vĩ địa chiếu đến bốn phương vĩ đại trật tự, lại lộ ra một cỗ thê lương hoàng cổ huyền bí khí tức, để cho người ta nhìn thoáng qua liền thấy rung động, phảng phất nhìn thấy vô cùng đại đạo diệu bao hàm. Luân hồi chi chủ, binh khí của ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ của ta được cứu rồi. Thiên Nguyệt Tâm tại sau khi kinh ngạc liền là vui sướng. Diệp Thần giống như này thần binh lợi khí, có lẽ thật có thể phá giết tỷ tỷ nàng điên giấc mộng. Diệp Thần cười nói, không phải là ta lợi hại sao? Thiên Nguyệt Tâm ngẩn ngơ, hoảng hốt vội nói, tây ân, ngươi lợi hại nhất, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nhìn nàng kia luôn cuống tay chân bộ dáng, không khỏi vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói, chờ ta trở lại đi, ta sẽ cứu ra tỷ tỷ ngươi. Dứt lời, Diệp Thần liền tại Thiên Nguyệt Tâm nhìn soi mói, nhanh chân đi hướng về phía trước. Tỷ tỷ nàng thiên trần nhược phong ấn, gọi Hắc Long Đàm, là tại vách núi dưới thác nước một cái to lớn trống rông hang động. Diệp Thần đi vào Hắc Long Đàm, chỉ thấy tinh đỏ và đen tối sương mù đang lưu chuyển, sương mù nhàn nhạt, như tơ như sợi, đem trọn cái hang động bao phủ tại một loại quỷ dị mà thần bí trong không khí. Ngửa đầu nhìn lại, thấy đỉnh động treo vô số thạch nũ, hình dạng khác nhau, như là cự long lân phiến. Này chút thạch nũ theo đỉnh động rủ xuống đến, tạo thành một cái to lớn thạch nũ lâm, tựa như hắc long móng đuốt kéo dài hướng mặt đất. Mặt đất lại có cái bẩn thỉu nữ tử nằm sấp, tứ chi buộc chặt lấy từng đầu đen kịt xích sắt, tóc dài dài rủ xuống rối tung, hai mắt mang theo một màn yêu dị, nhường Diệp Thần xem xét, liền nghĩ đến hư không quỷ giới bên trong cấm bà dị quỷ. Này người liền là Thiên Nguyệt Tâm tỷ tỷ, Thiên Trần Nhược. Diệp Thần âm thầm kỳ lạ, chỉ thấy Thiên Trần Nhược trên thân có một tầng quỷ bí xương mù bao phủ, so với chung quanh xương mù muốn nồng đậm một chút, hắn tự kiềm chế thần thông cường hãn, cũng không sợ cái kia quỷ dị xương mù, nhanh chân hướng Thiên Trần Nhược đi đến. T. Thiên Trần Nhược lại như yêu tinh hướng về phía Diệp Thần nhếch miệng nhẹ răng, làm ra uy hiếp tư thế, trên thân xương mù kịch liệt bốc lên, khuấy động hư không. Chỉ một thoáng, Diệp Thần trước mắt thế giới bắt đầu vặn mèo, chung quanh mộng ảo bóng mờ xen lẫn, cả người phảng phất cũng muốn rơi vào trong một cảnh. Tiếp theo sát, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện nguyên bản Hắc Long Đàm hoàn cảnh đã không thấy, xuất hiện ở trước mặt hắn là vô biên vô tận giả xoa, con rơi, tu la, cương thi, ô nha, ở bên cạnh hắn điên cuồng nhào động, điên cuồng mong muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thần đạo tâm cường hãn, đột nhiên lâm vào như thế hoàn cảnh, cũng là mảy may không hoảng hốt, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua này vô biên vô tận con rơi, giả xoa chở ma vật thân thể, vừa ý ngay ngắn có một trận đại chiến chấn động thế gian bùng nổ, thiên đế vầng sáng nở rộ, Chu Tước Minh khiếu tiếng vang động núi sông. Ừm, xem ra ta là rơi vào thiên trần nhược trong một cảnh. Nơi này là một cảnh, hoặc là nói là đã từng thiên trần nhược trải qua hình ảnh, là tâm ma của nàng. Diệp Thần đạo tâm minh ngộ, biết trước mắt này vô tận ma vật đánh giết khủng bố cảnh tượng, là đã từng thiên trần nhược tự mình trải qua, nàng nhận qua vô tận ma vật công kích. Trước mắt này rất nhiều dạ xoa, con rơi, tu la ma vật, đối người bình thường tới nói vô cùng dữ tợn hung tàn tồn tại, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, bất quá gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tinh bạo khí lưu chạm, Diệp Thần nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, nhất kiếm cùng chạm mà ra, trong cơ thể huyền thiên tinh chạy quyết cũng tại vận chuyển, bàng bạc tinh không linh khí bộc phát ra, đúc nóng tại trong thân kiếm, hóa thành một đạo sáng chói, lấp lánh, rực rỡ tinh thần kiếm mang, mang theo bạo diệt thiên khung khủng bố uy năng, bao táp mà ra. Xoẹt. Tinh thần kiếm mang chém ngang, Diệp Thần phía trước vô số ma vật, yêu ma quỷ quái, toàn bộ trong nháy mắt, tiêu thẳng, tiêu rên chết đi ở trung quanh hắn, sau lưng hắn, lít nha lít nhít ma vật, mặc dù không có trực tiếp thụ lấy kiếm khí chém giết, nhưng Diệp Thần lăng lệ phong duệ kiếm đạo hàm ý, khuấy động thiên địa thời không, những ma đó vật tựa như bị ngàn vạn căn kim nhọn bắn thủng, cũng là tiêu thẳng biến thành cho bụi. Hiện tại Diệp Thần mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, kiếm đạo chi lăng lệ, đã đến phá giết một cắt ma vật mức độ, phong duệ kiếm khí, đối ma vật khắc chế vô cùng lợi hại, đại lượng ma vật bị chém giết, Diệp Thần cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn trở nên rõ ràng, dâng lên đây là một mảnh hỗn độn thâm nguyên, không thấy thiên, không kiến đến giải, hắn thần thức thả ra ngoài, liền thấy này mảnh thâm nguyên thế mà quần quần không có giới hạn. Thâm nguyên chính giữa, một cây màu vàng kim lớn cây cổ lớn, đỉnh thiên đứng sừng sững lấy. Căn này kim trụ, hướng lên không biết cao bao nhiêu, hướng phía dưới không biết sâu bao nhiêu, căn bản không nhìn thấy đỉnh cùng phần đuôi, trên cây cổ tuyên khắc lấy từng nét đùa chú, lại có muôn vàn đồ đằng pháp tướng, đại chiến thần, lớn uy đức, lớn thiên long, đế hoàng, Phật đà các loại, rõ ràng đều là trong truyền thuyết, hủy diệt chi thần ỷ vạ pháp tướng. A, căn này kim của nhà, cùng ỷ vạ có quan hệ gì? Diệp Thần kỳ lạ, nhưng không rảnh nghĩ lại, hắn ánh mắt rất nhanh bị trên không trung một trận chiến đấu kịch liệt hấp dẫn. Chỉ thấy trong trời cao, lại có mười mấy tôn thiên đế cường giả, tại vây công lấy một con Chu Tước thần điểu. Một tôn thiên đế, tại không không lúc nào không bên trong, có thể là thống ngự một phương tồn tại, nơi này lại có 10 cái thiên đế, mà lại khí tức cường hành phi thường, thiên đế khí sục sôi, khí sóng triều động, nhường Diệp Thần cũng thấy chấn động không gì sánh nổi, điều này hiển nhiên không phải bình thường thiên đế, đều là đỉnh cấp tồn tại. Trong này, hắn đúng là thấy được lúc còn trẻ già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân. Già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân, bọn hắn thế mà tại đây bên trong. Cái kia Chu Tước thần điểu, nghĩ đến liền là Chu Tước mảnh vỡ biến thành. Diệp Thần chấn động, xem ra này mảnh mộng cảnh, đích thật là thiên trần nhược đã từng chân thực trí nhớ. Già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân đã từng hợp lại qua, mong muốn chiếm lấy Chu Tước mảnh vỡ. Bất quá, Chu Tước mảnh vỡ có linh tính, đã hóa tạo thành Chu Tước thần điểu, khí thế chi bằng bạc, vượt qua Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, một điểm thiên hỏa dòng lửa bay ra, liên thiên đế đều muốn kiêng kỵ. Già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân chờ mười mấy tôn thiên đế, vây công lấy Chu Tước thần điểu, mỗi người đều là vô cùng e dè, một mực vận chuyển thần công hộ thể, e sợ cho lọt vào Chu Tước thiên hỏa đốt cháy. Diệp Thần nhìn thấy lúc còn trẻ Già Ly Sư Thái, sau lưng đúng là lơ lửng một cái cứu thuộc pháp hoàn, nội tâm lập tức chấn động, suy nghĩ, cứu thuộc pháp hoàn. Nguyên lai Già Ly Sư Thái lúc tuổi còn trẻ cũng là thờ phụng tỷ thấp nô thần sao? Nàng sau này lại vì sao chuyển tin thần xì bạ? Diệp Thần trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại nghe lệ một tiếng, Chu Tước thần điểu ngửa mặt lên trời phát ra kêu to, tại mười mấy tôn thiên đế vây công dưới vẫn là thành thạo điêu luyện. Chương 1986 tương lai lại linh giáo. Chương 1986 tương lai lại linh giáo. Như vậy chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần hiển nhiên là không xen tay vào được, mà lại nơi này là một cảnh, chuyện nơi đây sớm liền đã từng xảy ra, hắn lại cắm tay cũng không cách nào thay đổi gì. Xin hỏi là luân hồi chi chủ sao? Đúng lúc này, Diệp Thần nghe được sau lưng phương xa chuyển đến một hồi tiếng kêu. Hắn nhìn lại, liền nhìn thấy phía sau hắc ám hỗn độn bên trong, nguyên lai lại có vài trăm người, bọn hắn một bộ khí suy kiệt lực, vết thương chồng chất bộ dáng, đao kiếm binh khí đứt gãy, pháp bảo phá thoái, mỗi người tựa hồ cũng đã trải qua đại chiến thảm liệt. Diệp Thần vừa mới tầm mắt bị trên trời chiến đấu hấp dẫn, cho nên cũng không có lưu ý đến sự hiện hữu của bọn hắn. Lúc này thấy, Diệp Thần nghĩ thầm, nghĩ đến là Già Ly Sư Thái, hắc ám ma quần đám người tùy tùng đệ tử. Vừa mới muôn vàn ma vật bừa bãi tàn phá, những người này cũng chịu đủ tra tấn, khổ chiến cơ hồ sụp đổ. Cũng may mà Diệp Thần ra tay, chỉ nhất kiếm, liền đem muôn vàn ma vật chém giết, cứu vãn tính mạng của bọn hắn. Têu gọi Diệp Thần người, là nữ tử, quần áo đã trong chiến đấu phá thoái, lộ ra mảnh lớn mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng, xem dung mạo cùng Thiên Nguyệt Tâm giống nhau đến mấy phần, nghĩ đến chính là Thiên Nguyệt Tâm tỷ tỷ, Thiên Trần Nhược. Lúc này Thiên Trần Nhược còn không có nổi điên, thoạt nhìn rất bình thường, chẳng qua là chiến đấu qua sau thụ thương giã rời. Cô nương, ngươi gọi Thiên Trần Nhược? Diệp Thần hỏi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Nữ tử kia cả kinh nói. Nàng chính là Thiên Trần Nhược không sai. Diệp Thần nói, ngươi lại làm sao biết ta là luân hồi chi chủ? Thiên Trần Nhược ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nói, ta tại mộ táng cung bên trong nhìn thấy qua chân dung của ngươi, ngươi là thiên tổ tiên đoán bên trong cái kia người phát ngôn. Nghĩ không ra thế mà có thể tại đây bên trong nhìn thấy ngươi. Đa tạ cứu mạng, đa tạ. Thiên Trần Nhược dãy rồi lấy, không lưng hướng Diệp Thần thi lễ một cái. Nàng chung quanh rất nhiều người bị thương, đồng đều cảm giác chấn động, vô cùng kinh ngạc đánh giá Diệp Thần. Đang nghe Diệp Thần thân phận của luân hồi chi chủ về sau, bọn hắn bán tín bán nghi, nhưng vừa mới Diệp Thần nhất kiếm chém giết muôn vàn ma vật, cứu được tính mạng của bọn hắn cũng không dám mạo phạm, dồn dập không người tạ ơn. Diệp Thần nghe Thiên Trần Nhược, nội tâm vô cùng chấn động, nói: "Mộ táng trong cung có chân dung của ta." "Mộ táng cung ở nơi nào?" Thiên Trần Nhược nghi ngờ nói: "Mộ táng cung ngay tại bên ngoài a." Diệp Thần tiếp tục hỏi: bên ngoài lại là nơi nào? Thiên Trần ngược nói, là Thương Linh Dược Giới a, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi cái gì cũng không biết sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói, Thương Linh Dược Giới, Thương Linh Dược Giới. Hắn nhớ kỹ, trước đó Lạc Phi Thiên suy tính qua, Long Thần Thiên Nguyên Đạo liền là tại Thương Linh Dược Giới. Còn có Quái Thiên Đế cũng đã nói, Mộ Táng Cung cứ điểm Hạ Lạc cũng là tại Thương Linh Dược Giới. Hiện tại xem ra, liền Chu Tước mảnh vỡ cũng tại Thương Linh Dược Giới bên trong. Luân Hồi Mộ Địa bên trong, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Lạc Phi Thiên nghe được Thương Linh Dược Giới tin tức, cũng là vô cùng chấn động. Đao Phong Nữ Hoàng nói, Diệp Thần, ngươi hỏi mau nàng, Thương Linh Dược Giới tọa độ cụ thể. Nàng thấy Chu Tước mảnh vỡ liền ở trên trời, đáng tiếc nơi này là mộng cảnh, nàng coi như ra tay cướp đoạt cũng vô dụng, chỉ có biết Thương Linh Dược Giới tọa độ, nàng mới có thể tự mình đến cướp đoạt. Diệp Thần liền vội vàng hướng Thiên Trần được hỏi, cô nương, Thương Linh Dược Giới tại không không lúc nào không chủ thế giới tọa độ cụ thể là cái gì? Vấn đề này lại làm cho Thiên Trần Nhược thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì nơi này liền là Thương Linh Dược Giới, nàng không biết Diệp Thần vì cái gì còn muốn hỏi thăm. Bất quá nếu Diệp Thần hỏi, nàng cũng không do dự, liền chuẩn bị nói ra, Thương Linh Dược Giới tọa độ cụ thể là được. Có người ngắt lời nói, đừng nói nữa, Sâu Uyên Ma tộc người nhanh giết tới, vẫn là đảo mệnh đi. Mộ Táng Cung người không có nói sai, nơi này thật đã đản sinh ra một cái vô cùng chủng tộc đáng sợ. Lời nói này ra, mọi người đều là kinh khủng, tầm mắt nhìn phía dưới thâm uyên. Diệp Thần nhướng mày, cũng xem hướng phía dưới, thâm uyên sâu không thấy đáy, nhưng cẩn thận bắt phía dưới, hắn liền cảm ứng được một cỗ mịt mờ, bén nhọn, như ác mộng khí tức, bên tai phảng phất có người ở đây lẩm bẩm. Sinh mệnh vĩnh hằng, chính là tử vong. Đại đạo trung cực, chính là cô độc. Ta tại thâm uyên chờ ngươi, tới đi, tới đi. Nay nỉ non âm thanh, liền tựa như là ma thần ngâm sướng, truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai, tựa hồ mong muốn đưa hắn dẫn dụ vào thâm uyên. Diệp Thần nhướng mày, hắn bây giờ đạo tâm vô cùng cứng hãn, tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng xem Thiên Trần Nhược cùng nàng chung quanh đám võ giả, đều lộ ra hốt hoảng kinh dị vẻ mặt. Sau đó, Diệp Thần liền thấy, ở trung quanh hắc ám hỗn độn bên trong, dần dần hiện ra từng đôi huyết hồng như ánh mắt như dã thú, tràn ngập khát máu, sâu nghiêm, lạnh lùng, hung lệ vẻ mặt, mơ hồ lại có thể thấy từng đạo hình người bóng mờ đường nét, nhưng bởi vì bối cảnh là hắc ám hỗn độn thâm uyên, cho nên cái kia đường nét 10 điểm mơ hồ. Làm thấy này từng đôi huyết nhãn sau khi xuất hiện, Thiên Trần Nhược cùng chúng đám võ giả, phát ra bén nhọn tiếng kêu sợ hãi, giống như tại trong đêm đột nhiên nhìn thấy quỷ, bọn hắn điên cuồng, bọn hắn thét lên, hai tay ôm đầu của mình, thê lương tiếng thét chói tai nhường mỗi người bọn họ ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, xem Thiên Trần Nhược cùng chúng võ giả bộ dáng, đạo tâm của bọn họ rõ ràng đã hỏng mất. Này chút liền là Sâu Uyên Ma tộc. Diệp Thần nhìn xem cái kia từng đôi huyết nhãn, nội tâm chìm đến đáy cốc. Cái kia từng đôi huyết nhãn, chỗ lộ ra khát máu hung lệ năng lượng, mặc dù không đủ để dung chuyển đạo tâm của hắn, nhưng rõ ràng đối Thiên Trần Nhược đám người tinh thần, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng trùng kích, vô cùng kinh khủng. Thậm chí, trong trời cao, Già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma quân đám người, tại nhìn thấy Sâu Uyên Ma tộc hiện thân về sau, cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ chấn động, không ít người thân thể phát run. Bọn hắn vây công lấy đầu kia Chu Tức thần điểu, phát ra cực kỳ bén nhọn trường minh, theo Sâu Uyên Ma tộc xuất hiện, nó phảng phất lây dính ma khí, nguyên bản xích hồng như dung nham, không có một tia chất bẩn thân thể, lúc này lượn lờ lên từng sợi khói đen, liền đồng tử đều hóa thành màu đen, cánh một quyển, liền làm mảnh lớn mảnh nhỏ mang theo ố hế hỏa diễm bao phủ mà ra. Đáng chết, thật là có cái gì Sâu Uyên Ma tộc. Cứu thuộc pháp hoàn, cho ta trấn áp. Già Ly Sư Thái xem đến phía dưới vô tận huyết nhãn, trong mắt lướt qua một tia che lấp, bóp một cái pháp quyết, thôi động sau đầu cứu thuộc pháp hoàn, nở rộ kim quang, từng sợi kim quang như hồng bạo rơi mà xuống, nhưng này từng đôi huyết nhãn lọt vào nàng kim quang tẩy lễ, lại không nhận tổn thương chút nào, con ngươi vẫn là hung ác cùng sâm nghiêm. A, tiếp theo sát, kinh người dị biến xuất hiện, chỉ thấy trong bóng tối, phảng phất có một đầu cái bàn tay vô hình, đem Thiên Trần Nhược chờ chúng võ giả bắt lấy, sau đó đem thân thể của bọn hắn kéo rơi vào phía dưới vô tận thâm viên bên trong đi. Thiên Trần Nhược đám người phát ra cực kỳ thê lương tiếng rít chói tai, Thiên Trần Nhược kinh khủng vạn phần hướng về Diệp Thần cầu cứu, Luân Hồi Chi Chủ, cứu mạng. Diệp Thần biến sắc, lập tức huy kiếm phá giết, một đầu vô cùng kiếm khí sắc bén, biểu trạng mà ra, so với hắn vừa mới chém giết muôn vàn ma vật kiếm khí, bén nhọn hơn hung hãn. Nhưng, làm Diệp Thần kiếm khí chém qua cái kia từng đôi huyết nhãn thời điểm, lại phảng phất chạm tại không khí phía trên, trực tiếp sâu vào, căn bản không thể cho huyết nhãn tạo thành một điểm thương tổn, càng không có gây tổn thương đến cho Sâu Uyên Ma tộc. Thoáng qua ở giữa, Thiên Trần Nhược chờ chúng võ giả đã toàn bộ bị đẩy vào thâm uyên, bóng dáng hoàn toàn không có, khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Cái kia từng đôi huyết nhãn cũng biến mất tại hỗn độn hư không bên trong. Diệp Thần bên hai mơ hồ truyền đến một câu: Luân Hồi Chi Chủ, ngươi rất mạnh. Hôm nay chúng ta không thể bắt giết. Tương lai lại linh giáo.